Chương 42. Tiếng trống vang vọng Trung Quốc 2. Chương 42. Tiếng trống vang vọng Trung Quốc 2. Tiếng trống trận dưới chân núi phía Nam Hoành Sơn đã vang lên. Hàn Cương chỉ từ mỗi ngày 3-4 chuyến từ Tân Trịnh Môn vào thành, đi thẳng đến hoàng thành, liền biết chiến cuộc của Loan Duyên Lộ đã hừng hực khí thế. Trận này tất thắng. Trong tấu chương của chủ ngạc, lặp đi lặp lại lòng tin của mình 4 lần. Lấy thu phục Lang Lột Thành làm mục tiêu thấp nhất, muốn đạt thành đích sắc không phải việc khó. Cho dù thanh âm phản điệu vẫn tồn tại, sau khi mất đi Hàn Kỳ, thanh âm của các nguyên lão trọng thần cũng không giảm xuống bao nhiêu. Bất quá lời nói của bọn họ đối với thiên tử đã là càng ngày càng thấp, lực ảnh hưởng đối với triều đình, theo rời khỏi triều đình lâu ngày, mà dần dần suy yếu, đây là kết cục không thể tránh khỏi. Khát cầu đối với tin chiến thắng, để thiên tử phân phó xuống dưới, mặc dù sau khi hắn ăn giấc, chỉ cần là cấp báo của Diêm Duyên Lộ, liền lập tức đánh thức hắn. Mà lấy hai người Hàn Cương và Vương Thiểu cùng phán đoán, đối với trận chiến này phòng trường, hẳn có thể thắng. Tuy rằng hai người đều hy vọng chiếm được Lan Châu trước, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ trợn mắt nói dối đổi lại là Hàn Cương đến cân nhắc cho đảng hạt nhân, cũng không có cách nào tìm được chìa khóa thu hoạch thắng lợi của bọn họ. Những năm gần đây, quốc thế giữa hai nước Tống Hạng, trên lệch quân lực càng lúc càng lớn. Bàn về quân giới lương thảo, quân Tống đã vượt xa phe đảng Hạng. Sĩ khí quân Tâm cũng theo Tây Hạ suy yếu mà tăng vọt từng năm. Cộng thêm mấy quan binh tham dự Hà Hoàng, Kinh Nam, Tây Nam khai cương thác thổ thu hoạch phong thưởng, làm cho trên dưới Tây quân đều nhìn đỏ mắt, lòng khát chiến vô cùng tràn đầy đảng Hạng muốn thắng, cũng chỉ có thể khẩn cầu vật khí. Để cho các tướng soái lĩnh quân như trùng ngạc đi vòng quanh chiến trường, khiến cho đại quân Đại Bạch Thượng Quốc có thể thông qua chiến thuật thành công, xoay chuyển xu hướng suy tàn trên chiến lược, cuối cùng lấy được thắng lợi. Không thể nói không có loại khả năng này, ra trận tác chiến, vận khí đích xác là phân đoạn rất trọng yếu. Đã sắp nhìn thấy thắng lợi, đương nhiên bởi vì một trận cuồng phong mà người chuyển, cũng là có khả năng. Mặt khác, đảng Hạng Nhân muốn chống đỡ qua lần đại chiến này, còn có một hy vọng chính là trong Đại Tống Quốc có việc. Tựa như năm đó bởi vì Khánh Châu quân làm loạn, mà thất bại trong gang tấc Lang Lột thành công phòng chiến. Vừa vặn hôm nay phía Nam đương nhiên không phải Quảng Tây mà là Hoài Nam, Giang Đông, năm nay lại gặp gỡ Hạng Châu chấu, đến mức thu đến tuyệt thu. Hàn Cương y lìa nhớ mang máng mấy năm trước có người từng nói với hắn, Đại Tống từ khi khai quốc tới nay, nạn châu chấu thủy hạn vẫn không ngừng, có nhân tố quốc thổ rộng lớn, nhưng cũng giống như có chu kỳ tuần hoàn nào đó. Cách mỗi một đoạn thời gian, liền muốn náo loạn một lần lớn, liên tiếp mấy năm, thiên hạ các nơi đều có tai ương lớn. Chỉ là nhất thời nghĩ không ra là nghe ai nói. Lời nói này hiện tại nghĩ lại thật ra có mấy phần đạo lý. Năm trước là phương Bắc cộng thêm lượng chiết lộ đại hạn, đất căn ngàn dặm, phi hoàng đầy trời. Năm nay là Hà Bắc 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 cộng thêm Giang Đông, Hoài Nam gặp nạn hạn châu lớn. Xem ra, sang năm sẽ đến phiên kinh hồ, thuộc trung. Ngọc Côn có biết Trương Ngọc không? Giọng nói của Vương Tuyển Cơ vang lên bên tai, khiến Hàn Cương phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi dưới lầu có kim bài ngự mã chạy như điên, khiến hắn nhất thời thất thần. Tên tuổi lừng lẫy Trương Thiết Giản làm sao có thể không biết? Năm đó lại cùng thủ Lang Lột Thành, cùng nhau rút quân về Tuy Đức, trên đường còn có đại thắng vô định, đem truy binh chém đầu hơn một ngàn cấp. Những năm gần đây, ngẫu nhiên cũng có thư từ qua lại, Hàn Cương hỏi ngược lại, Trương Thiết Giản làm sao vậy? Chẳng lẽ cảm thấy hắn tháng trước đại chiến ở Tần Phượng Lộ chỉ huy rất tốt, chuẩn bị đem hắn điều về kinh nhậm chức? Ngọc Côn nói đúng. Vương cùng gật đầu, cầm lấy chén rượu so sánh một chút, Trương Ngọc có thể lại phải vào kinh. Điện soái Tống thủ Đức gần đây bệnh chết, trước thị vệ bộ quân ti phó đô chỉ huy sứ bỏ trống, thiên tử cố ý để cho hắn tiếp nhận. Ồ, vậy thật là đáng mừng. Trương Ngọc nhược tiếp nhận vị trí của Tống thủ Đức, thanh âm của Tây quân ở quân đội lại lớn hơn một phần, Hàn Cương tất nhiên là vui mừng, nâng chén uống cạn với Vương cùng. Sau đó lại hỏi, nhưng mà Trương Ngọc kiêm chỉ huy sứ bốn xương Nhật Thiên Võ, vị trí hắn để trống cho ai? Còn chức phó tổng quản đường Tân Phượng cho ai tiếp nhận? Tân Phượng Lộ đoán chừng là điều Yến Đạt về, không cần phát quyền nữa. Khi Hàn Cương còn ở Hà Hoàng, Yến Đạt đã được thiên tử đề bạt làm phó tổng quản đường Tân Phượng, chỉ là vì tư lịch không đủ mà tăng thêm tiền tố quyền phát hiện. Hiện giờ đã qua mấy năm, sau khi đi một vòng trong kinh và đường Hoàng Khánh, lại thăng một cấp, quả thật chỉ cần thêm chữ quyền là đủ rồi. Trong tướng linh thế hệ này, thiên tử coi trọng nhất là hắn, ngày sau tất sẽ là một thái úy vững vàng. Cũng là vận số, không cưỡng cầu được. Hơn nữa hắn xuất thân kinh doanh, thiên tử như thế nào cũng sẽ coi trọng hắn một chút. Vương cùng lắc đầu cảm thán một phen. Về phần Phùng Nhật Thiên Vũ tứ xương đô chỉ huy sứ, theo thứ tự hẳn là chủ ngạc, Long Thần vệ tứ xương đô chỉ huy sứ của hắn cũng còn chưa chuyển cho người khác. Tây Tạc quốc thế mạnh, nhưng quân bị vẫn còn, chủ ngạc muốn đắc thắng cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá trận chiến này muốn đoạt lại Lang Nột cũng không khó, chỉ cần Lang Nột thành lấy xuống, chúng ta khẳng định là muốn thăng một cấp, người tiếp Trương Ngọc không ai có thể nói không phải. Chỉ là Long Thần tứ xương trên người hắn, cũng là tiếp nhận theo trình tự sao? Điều này thì ta cũng không rõ lắm, tuy nhiên ta thấy ý nghĩ của thiên tử hẳn là sẽ không tiến hành theo chất lượng nữa, rất có thể sẽ không để bạt nhiều hơn. Vương Tiễn thân là cận thần của thiên tử, hai mắt so với Hàn Cương linh thông hơn nhiều, điều kiện để nhìn mặt mà nói chuyện cũng tốt hơn Hàn Cương rất nhiều. Là ai? Hàn Cương rót cho Vương Tuyển Cơ một chén rượu, thuận miệng hỏi. Ta làm sao có thể đoán được? Vương cùng lắc đầu, nói thật, nếu chỉ lấy quân công luận, Cao Tuân Dụ và Miêu Thụ đều có khả năng, ở Phú Nguyên Trương thủ ước cũng không phải là không có hy vọng. Về phần Hà Bắc, kinh doanh đến là được rồi, không ai có đủ công vân. Như thiên tử tuyển chọn quản quân, đã là lấy quân công làm thượng, không còn tầm bốn luận bối ngày xưa. Bất luận ai đi lên, đối với trong quân đều là chuyện tốt. Nói những chuyện này cũng nhiều lắm. Hàn Cương cười ha ha, không bằng uống rượu. Vì chỉ vẹn vẹn có mười mấy quân tam nha quản quân, là tướng lĩnh cao nhất của quân đội đại thống, đều là thái úy sinh hoạt tám tòa, điện tiền ti, thị vệ mã quân ti, thị vệ bộ quân tư chính phó đô chỉ huy sứ cùng Đông Ngũ Hầu, lại thêm Phùng Nhật, Thiên Vũ, Long Vệ, Thần Vệ trên tứ quân hai tứ xương đô chỉ huy sứ, tổng cộng là 11 vị trí. Su mật trưởng binh tịch, hổ phụ, tam nha quản các quân đều có phân biệt, binh phụ xuất phát từ mật viện mà không phải thống nhất chúng, binh chúng lệ thuộc tam nha mà không phải chuyên môn chế tạo, Quách Lệ năm đó sau khi làm đâu ngu hầu trước điện, chuyển thành đồng thư su mật viện sự, liền không thể trở về đảm nhiệm tam nha quản quân nữa, cho nên Vương Lệ, Hàn Cương cũng không nhắc tới tên của gã. Sứ thần, đại sứ thần, chư sứ cung nguyện, đây là tướng tá tầng trung thấp, cao nhất là hoàng thành sứ chính thất phẩm. Lại hướng lên trên vào hoành ban, chính là cao tầng trong quân, chỉ có 30 danh ngạch, mà qua hoành ban, phải ngồi lên trước tiết độ sứ, quan sát sứ, thấp nhất cũng phải là chính ngũ phẩm chính thức thứ sử, mới có thể có tư cách lên làm tam nha quản quân. Mà tam nha quản quân 11 chức vị, còn phải bị hoàng thân quốc thích cùng cựu thần tiệm phụ chia đi ít nhất 1/3, thật sự có thể rơi vào trong tay tướng lĩnh soái, nhiều nhất cũng chỉ 7-8 vị trí tranh đoạt. Có thể nghĩ mà biết, chỉ là đối với Hàn Cương và Vương Tiễn mà nói, tam nha quản quân là ai, thực sự cách bọn họ quá xa, chỉ có thể coi là đề tài nói chuyện mà thôi. Từ góc độ của Hàn Cương, có giao tình với hắn Cao Tuấn Dụ, Miêu Thụ và Trương Thủ Đức đều có hy vọng vào tam nha, đây cũng coi như là một tin tức tốt, cũng giống như Trương Ngọc vào tam nha, đáng giá ăn mừng, nhưng cũng chỉ là ăn mừng mà thôi. Vương Củng và Hàn Cương lại uống thêm hai chén, đột nhiên vang lên tiếng gì đó, đúng rồi, còn có một chuyện quên nói. Quảng Tây hôm nay cấp báo, Y Thị Châu có biến. Y Thị Châu có biến. Hàn Cương nhìn Vương Ngọc, không thấy có nửa phần khẩn trương, ngược lại mang theo vài phần trêu tức, trong lòng biết tất nhiên không phải là chuyện hắn đã từng mấy lần nhắc tới kia. Là chuyện gì? Hắn hỏi. Mang tặc tụ chúng cướp bóc Cổ Vạn Trại, ngay tại ngày 15 tháng 9. Cổ Vạn Trại Quảng Tây phủ Tuy Bắc. Hàn Cương cũng không làm việc trong Su Mật Viện, không có tư cách nhìn thấy bản đồ sa bàn, Cổ Vạn Trại ở nơi nào cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nhìn thái độ của Vương Tiễn, giống như chuyện lần này cũng không phải rất nghiêm trọng. Chính là thành trại ở phía nam của Y Thị Châu. Bởi vì ngay tại giao lộ, lại có thương lữ đi lại ở phía bắc Tả Giang, xung quanh thành trại có rất nhiều hộ khẩu, cho nên luôn được coi là đại trại, giàu có và đông đúc ở địa phương cũng có chút danh khí, cho nên dẫn tới man tặc khấu thành. Đây chính là Tô Trầm 5 lần 7 lượt dâng tấu nói tình thế phía nam nguy cấp, chờ miếu đường chiều cố. Vương Ngao cười ha ha một phen, chế nhạo Hàn Cương. Hàn Cương cao mày, nhưng lại khó có thể tiêu tan. Tuy rằng hắn cùng Tô Trầm chỉ là duyên gặp mặt vài lần, nhưng cũng có thể nhìn ra được hắn cũng không phải hạ người ăn nói lung tung, chỉ là thổ man, sao có thể để cảnh báo của hắn liên tục truyền. Thấy vậy trong lòng Hàn Cương vẫn còn nghi hoặc, Vương cũng cười nói, Ngọc Ôn, ngươi có biết việc giao chỉ Lý Càn Đức hôm nay cũng đã biểu đạt, trong bảng thỉnh tội, nói, mới có gian trở, không cùng thông hòa bắt mãi, không dám phát người lên kinh cấm phục. Đây là đang tố cáo ngự trạng của Quế Châu Lưu Khang đấy. Lý Càn Đức còn đang tuổi nhỏ, mẫu thân nghe chính. Chủ thiếu có nghi, có thể sẽ bắt phạm sao. Hai nơi Tây Bắc, chuyện Thái Hậu dẫn quân xuất chiến cũng không hiếm thấy, chỉ là Hàn Cương cũng không cảm thấy người giao chỉ có năng lực này, ngẫm lại cũng chỉ có thể để ở một bên, đợi sau này tin tức đến rồi nói sau. Xem ra đúng là ta nghĩ quá nhiều rồi, nếu chỉ là man tặc, lấy binh lực của Cụ Châu, có thể thuận lợi tiêu diệt. Tất nhiên là đương nhiên. Vương Ngọc vừa cười ha ha, hiện giờ Vương An Thạch làm việc chính, trên triều đình tuy có tạc âm, cũng không quấy nhiễu được chính sự, khiến tâm tình của hắn trở nên rất tốt, cũng có thể mở trò vui của Hàn Cương. Ngọc Côn ngươi cũng đã giúp đỡ Thiện Châu không ít, nếu không thể thuận lợi dẹp yên, nghĩ Tô rằng kia cũng không còn mặt mũi gặp Ngọc Côn ngươi nữa. Hàn Cương lắc đầu, nâng chén lên để Vương Thao, vẫn là chỉ luận quán ba trong ly. Sau khi cơm nước no nê, để bạn đợi đi làm tiền giấy, Vương Tiễn, Hàn Cương một trước một sau đi ra khỏi tử lâu. Sớm đã là canh hai, trên phố xá đèn hoa rực rỡ, người đi đường như dệt. Bầu trời đầy sao đèn mù, tam giác lớn mùa đông lấp lánh sinh huy. Hàn Cương và Vương Tuyển Cơ cùng ra ngoài, thú cưỡi của hai người đã được kéo tới. Vương Tuyển Cơ đỡ yên ngựa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, rồi đứng bất động. Sao vậy? Hàn Cương hỏi. Vương Ngao nhíu chặt lông mày, trong kẽ răng lộ ra thanh âm, là sao chổi. Chương 43. Tiếng trống vang vọng Trung Quốc, 3. Chương 43. Tiếng trống vang vọng Trung Quốc, 3. Đầu tháng 10, thành Biện Kinh, ban đêm càng thêm rét lạnh. Gió lạnh gào thét, làm cho mọi người còn chưa kịp thay quần áo mùa đông, cả người đều lạnh như rơi vào hầm băng. Bất quá trong sảnh nhỏ bên trong hậu hoa viên của phủ Phùng Tể tướng, trong chậu lửa hừng hực lửa cháy, làm cho trong sảnh ấm áp như xuân. Vẫn là lửa cháy xém từng cháy, so với than đá mạnh hơn không chỉ một bậc. Hàn Ngọc Côn được phán quân khí giám, phát minh rất nhiều, có thể nói là như cá gặp nước. Nói đến Hàn Cương, Phùng Kinh Ngôn cười tự nhiên, trong lòng dường như đã không hề khúc mắc, lúc trước hắn không chịu tiếp nhận 5 phòng trung thư kiểm chính công sự, thế nhân đều cho rằng hắn sợ khó, ai có thể nghĩ tới hắn tự có cẩm tú trong bụng. Thái Sắc ngồi đối diện với Phùng Kinh thì cười nói, chỉ là vì chuyện phích lịch bắn pháo tiết lộ, trong lòng thiên tử thế nhưng là có vài phần không vui. Không chừng ngày nào đó trên tay người Liêu liền có phi thuyền, quân nhân phòng ra người mặc giáp. Hàn Cương quả thực không nhận tội, thiên tử khẳng định không thể thiếu tức giận trong lòng. Nhưng hiện tại chỉ là tội nhỏ, nếu cho rằng nhận tội thì không sao, ngày sau khi bản giáp, thần tí cung bị tiết lộ ra ngoài, đó chính là trọng tội. Phùng Kinh đổ rượu đã hâm nóng vào trong chén, cho nên lần này Hàn Cương cũng coi như thông minh, thà rằng chọc giận vua, cũng không muốn để lại hậu hoạn cho sau này. Nói cũng đúng. Thái Sắc gật đầu phụ họa, hiện tại không xác định được có tội vô tội, ngày sau sẽ có đau khổ. Cho dù trong quân đội Tây Hạ xuất hiện phích lịch pháo là khi Hàn Cương còn ở Hà Hoàng, cũng không bắt đầu tuyên truyền truy nguyên trí thức, hẳn là cũng đã dùng vào lúc đó tiết lộ ra ngoài. Nhưng Hàn Cương lại không thể giải thích lý lẽ truyền bá truy nguyên của hắn không liên quan gì đến chuyện quân khí bị tiết lộ. Vạn nhất ngày sau trong quân trận Tây Bắc lỗ lại xuất hiện phi thuyền, binh lính trang bị lên giáp, khi đó lại nên giải thích như thế nào? Đây rõ ràng là cạm bẫy, Hàn Cương đương nhiên không ngu xuẩn nhảy xuống. Hơn nữa vì suy nghĩ cho ngày sau, Hàn Cương cũng phải ép thiên tử đưa ra một lời giải thích, bởi vì lý luận về cách vật truyền bá, để học viện địch quốc đi đến pháo đài, phi thuyền, thậm chí xe trượt tuyết, bản giáp chế tạo ra phương pháp, rốt cuộc là có tội hay vô tội. Phùng Kinh cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, bất luận đúng hay sai, hiện tại thiên tử đều không thể thiếu chuyện phải nhờ Hàn Cương trông coi quân khí giám. Hắn không sợ hãi, tự nhiên có can đảm chống đối thiên tử. Bất luận từ góc độ nào, Hàn Cương khẳng định là có tội. Nhưng, Trên triều đình đưa ra kết luận không phải xem ai đúng ai sai, mà là xem nhu cầu. Thiên tử cảm thấy ai quan trọng hơn đối với triều đình, ai có thể lưu lại. Trước kia cũng không phải không có tể tướng phạm vào trọng tội, ngự sử buộc tội hắn nắm giữ chứng cứ không thể quá đáng, nhưng thiên tử chính là đứng về phía tể tướng, mà để ngự sử ra mặt. Chỉ là tính toán tỉ mỉ, vẫn còn có chút được không bù mất. Thái sắc luôn coi trọng cách nhìn của thiên tử, hành vi của Hàn Cương thật là ngu không ai bằng, tuy Hàn Cương làm cho thiên tử nhận ý là vô tội, nhưng chung quy vẫn có hành động mất đi thánh quyến. Có được mất hay không, đều do tâm chứng. Phùng Kinh cười nói, chúng ta xem ra mạo hiểm mất đi thánh quyến là được không bằng mất, nhưng ở trong mắt Hàn Cương, nói không chừng vẫn là có lợi, hắn không để ý hủy danh cũng phải mở rộng khí học, coi như là dụng tâm lương khổ. Thân là tệ phụ, Phùng Kinh không tiện ra ngoài uống rượu, chỉ ở trong nhà mời người uống rượu. Sau khi Vương An Thạch phục tướng, Thái Sắc không cố ý xa lánh Phùng Kinh, làm quan viên chủ yếu của ngự sử đài, không đối địch với đảng mới chính là thiện ý, quá gần Vương An Thạch, ngược lại rước họa vào thân. Trái lại với Phùng Kinh, đó chính là qua lại giữa thân thích, không phải là cố ý xu định. Nhưng Phùng Kinh đã làm tể tướng một năm, Thái Sắc ở kinh thành đã không thể kéo dài nữa, hai lần ứng phó hình thức dâng tấu mời quận, một lần nữa, quá nửa sẽ phê chuẩn. Lão không phải Ngô Sung, có thể được thiên tử tín nhiệm, cùng thân gia Vương An Thạch đối trưởng nhị phủ. Tướng vị Phùng Kinh trong lúc nhất thời không thể dao động, Thái Sắc tự biết trong năm nay tất nhiên phải ra quan ngoại nhiệm, muốn tìm một cái sai phái tốt, phải dựa vào Phùng Kinh hỗ trợ. Qua ba lượt rượu, đề tài của hai người đã chuyển từ Hàn Cương sang ngự sử đài. Ngày hôm trước Đặng Quán tiến cử Thái Thừa Hy làm ngự sử, hôm nay hẳn là ngày hắn nhập đài. Được Thái Sắc gật đầu xác nhận, Phùng Kinh liền hỏi, chủ chính ngươi xem người này thế nào? Thái Sắc lắc đầu, không thấy rõ tướng mạo của hắn, chỉ thấy được hai chữ Lâm Xuyên. Phùng Kinh cười một tiếng, cũng lắc đầu. Giống như đám người Lã Huệ Khanh, Tô Thức, Trương Tái, Thái Thừa Hy cũng là tiến sĩ năm gia hữu thứ hai. Nhưng điểm này chẳng có gì lạ. Điều thực sự khiến người ta chú ý là quê quán của hắn Giang Tây Lâm Xuyên. Lâm Xuyên là quê hương văn học, ở đường Tây Giang Nam cũng là lấy tiến sĩ xuất hiện nhiều lần mà nổi danh. Phụ thân Thái Thừa Hy Thái Nguyên Đạo thậm chí chúng qua chế khoa mậu tài dị các loại, chế khoa đệ tam đẳng nhậm chức quan, tương đương với tiến sĩ khoa trạng nguyên, độ khó có thể nghĩ, chỉ là bởi vì xúc phạm luật mà bị đoạt công danh, nhưng mười mấy năm sau hắn một lần nữa rời núi, lại dễ dàng cùng con trai thi đậu tiến sĩ. Nhưng hôm nay một khi nói tới một vị nổi tiếng nhất trong người Lâm Xuyên là ai, thì không có đáp án thứ hai, đương nhiên chính là Đường Kim thủ tướng, hạch tâm của tân đảng. Tể phụ Vương An Thạch chủ trì biện pháp, triều đình thiết lập ngự sử chính là để giám sát bách quan, cho nên tể tướng không có quyền tiến cử ngự sử, chỉ có thể có bản thân ngự sử đài và Hàn Lâm học sĩ đến tiến cử, nhưng bổ nhiệm của Thái Thừa Hy không thể thiếu sự bày mưu đặt kế của Vương giới phủ. Thái Sắc như mặt cũng không kiêng kỵ Phùng Kinh cũng là tể tướng đương nhiệm, nếu ngự sử đài cũng như thiên lôi sai đâu đánh đó, Đông phủ liền thật sự trở thành nhất ngôn đường của Vương giới phủ. Phùng Kinh rất hài lòng với thái độ của Thái Sắc, chỉ tiếc chỉ chính ngươi đã khó ở lâu trong ngự sử đài. Thái Sắc không tiếp lời, cái này phải xem Phùng Kinh tính toán như thế nào. Kỳ thực đối với tiểu tâm tư của Phùng Kinh, Thái Sắc là khinh thường. Thiên tử thích mở rộng lãnh thổ quang vinh, nếu như chủng nạc có thể đoạt lại Lang Nội Thành, một lần nữa chứng minh chỗ tốt của Tân Pháp, lại như thế nào sẽ để đảng cũ lên đài chấp chính? Từ sau khi đảng mới nắm quyền, thiên hạ biến hóa nhất là quân đội biến hóa, thiên tử khẳng định đều nhìn thấy. Khi Hàn Kỳ, Phú Bật, Văn Ngạn Bắc một đám nguyên lão cầm quyền, đối với quả thắng Tây Hạ như thế nào? Hiện giờ quan quân đối với Tây Tặc thắng quả lại như thế nào? Sau khi đăng cơ, hoàng đế mặc kim giáp cho Thái Hoàng Thái Hậu xem, sao có thể vứt bỏ Tân Pháp? Chỉ cần không dao động đến đế vị của hắn, thiên tử nhất định sẽ kiên trì hạng pháp luật này. Thái Sắc sẽ không dựa theo đảng mới, đảng cũ phân chia để chọn biên, hắn chỉ sẽ đứng về phía thiên tử. Nếu thiên tử thích đảng cũ, hắn sẽ dán vào đảng cũ, nếu thiên tử muốn kiên trì biện pháp, vậy hắn chính là người ủng hộ kiên định nhất luật mới. Chỉ cần khiến thiên tử hài lòng, Phùng Kinh có thể làm tướng, Thái Sắc hắn cũng có thể làm tướng, chỉ là ít đợi thời gian mà thôi. Nhìn Thái Sắc một hồi, Phùng Kinh trọng lại mở miệng, chúng nạc lĩnh quân Bắc Công Lang Nột, người Bắc bên kia cần phân công sứ giả, chỉ là người của quốc tín sứ này chưa chọn. Ta có ý tiến cử chính là chính sứ, nhưng chỉ chính là mân nhân, không biết có kiên nhẫn được phong hàn hay không. Tây Hạ xưng thần với Đại Tống, đồng thời cũng là thần tử Liêu quốc. Hiện giờ triều Duyên Lộ tấn công Hoành Sơn, theo lý cũng phải giải thích với người khiết đan một phen, cho nên phải phái sứ giả quốc gia. Thái Sắc không sợ lạnh, hắn chỉ sợ ngồi ghế lạnh, đi sứ Liêu quốc tuy vất vả, nhưng chỉ cần không làm nhục sứ mệnh, mang đến hồi báo cũng vô cùng phong phú. Hiện tại hắn là thị ngự sử trong điện, ra ngoài cũng không nên có thể có được thượng đẳng quan dục, nhưng chờ hắn trở về, tất nhiên có một tương lai tốt hơn. Hắn chắp tay với Phùng Kinh, phong cảnh chi Bắc địa có khác Nam thổ, nguyện đi một quan, cũng vì quân giải ưu. Phùng Kinh gật đầu cười nói, nếu có chỉ chính, ta an tâm rồi. Ngày mai lên điện diện quân, ta tiến cử ngươi làm quốc tín sứ. Sau một phen uống rượu, Phùng Kinh tự mình đưa Thái Sắc ra. Hai gã tôi tớ cầm đèn lồng đi trước dẫn đường, Phùng Kinh và Thái Sắc đi qua hành lang gấp khúc, đi trong sân thưa thớt. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầu đông, hai chân Thái Sắc lập tức đứng lại. Làm sao vậy? Phùng Kinh quay lại hỏi. Thái Sắc híp hai mắt, giơ tay lên chỉ bầu trời phía nam xa xa, sao trời? Ban ngày tuyết rơi, chỉ là tuyết không lớn, chỉ có hai tấc mà thôi. Và lại thời tiết đảo mắt đã sáng lên, đến buổi chiều, bầu trời đầy sao lóe ra thải quang, điều này khiến Trùng Kiến Trung có chút thất vọng. Trùng Kiến Trung vốn là nhậm chức ở ba ban huyện, nhưng trước khi chiến tranh được thúc phụ của y mời vào trong Diêm Duyên Lộ, chẳng qua là lấy thân phận quan văn. Nhưng chỉ cần đi theo quân, quan văn quan võ đều có thể dính một phần quân công. Trùng gia nhiều thế hệ tướng môn, đời thứ nhất Trùng Phóng lại không phải xuất thân tiến sĩ, ở trong hệ thống quan văn không có căn cơ. Vì để Trùng Kiến Trung không có danh hiệu tiến sĩ có thể thuận lợi chuyển quan, cũng là tốn một phen cân nhắc. Quan quân bây giờ đã ép tới dưới Lang Nội Thành, hai vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đã lấp đầy Vô Định Hà Cốc, chỉ là không thể vây khốn Lang Nội Thành. Người Tây Hạ thiết lập một cái trại, cùng Lang Nội Thành thành hình chữ thập, giữa thành, trại chỉ cách nhau trăm bước. Muốn vây thành, muốn vây trại, thì cần đồng thời tiền đặt cược ở cửa thành Lang Nột. Hơn nữa càng quan trọng hơn, chính là Thiết Diều Tử đóng ở sân Bắc, chiến sự vừa mở, tùy thời đều có thể chạy đến, điều này làm cho Trùng Ngạc không thể phóng gan tấn công Lang Nột thành, chỉ có thể chờ phía sau phích lịch pháo vận chuyển lên rồi nói sau. Mặt khác, hắn còn nóng trông tuyết rơi, trong cốc một tấc tuyết, trên đường núi có thể dày nửa thước, để viện quân Tây Tặc không thể tới nhanh, có thể giành tay, an tâm dùng xe bắn đá đập một con đường ở trên một thành một trại. Chỉ tiếc tuyết quá nhỏ đạp lên một tầng tuyết mỏng, dưới lòng bàn chân vang lên tiếng kéo kẹt kéo kẹt. Trùng Kiến Trung đi lên sườn núi, nơi đó có một bóng người cao gầy đang đứng, là Du Sư Hùng. Du Sư Hùng là văn tự cơ hợp của Kỳ Diên Kinh Lược Trấn An Tư, hiện giờ đang ở trong màn của Trùng Ngạc. Năm đó hắn dẫn quân mai phục quân Quảng Duệ phản loạn ngoài thành Y Lìa Châu, bảo vệ được Y Lìa Châu, dựa vào phần chiến công này, mấy năm qua cũng đã đi lên con đường tấn thăng nhanh chóng. Cảnh Thúc Minh đang đêm xem thiên tượng. Trùng Kiến Trung đi tới, cất tiếng hỏi đùa giỡn, không biết ngày mai âm tình như thế nào. Âm tình khó dò, bất quá các hung có thể biết. Du Sư Hùng dừng một chút, đang nhìn sao chổi. Sao chổi? Trung tâm Trùng Kiến giật mình, dương mắt nhìn theo hướng tầm mắt Du Sư Hùng, lập tức phát hiện một ánh sao kéo dài từ trong thất túc tinh khu phía nam. Quả nhiên là sao chổi. Tuệ chủ binh hai. Xuất thiên xa, phạm minh hoặc, cắt dài không hiện, hai bên không ánh sáng. Không biết thiên văn, không biết địa lý, không thể làm tướng, âm thanh Trùng Kiến Trung trầm xuống, đây là điểm báo binh tăng, chẳng lẽ là phía nam có biến? Chương 44. Tiếng trống vang vọng Trung Quốc, 4. Chương 44. Tiếng trống vang vọng Trung Quốc, 4. Cổ Vạn Trại cách Củ Châu không xa, dọc theo Tả Giang thượng ngược dòng 560 dặm, chính là Cổ Vạn Trại. Trại này là cánh cửa phía nam của Củ Châu, cùng với một điểm phía nam của trại Vĩnh Bình, trại Thái Bình, cùng nhau hợp thành phòng tuyến nam cương ngăn cản giao chỉ, đồng thời Cổ Vạn Trại lại ở trên đường giao thông quan trọng, thương lữ lui tới thường xuyên, vẫn luôn là chỗ giàu có. Từ sau khi Nông Chí Cao bại trận, lại trải qua hơn 20 năm phát triển, bên ngoài quân trại càng hình thành một đại trấn giàu có. Củ Châu nơi này vẫn luôn có ý tưởng đem Cổ Vạn Trại thăng làm huyện trị, chỉ là trải qua man tặc cướp bóc, bên ngoài trại gần ngàn dân đều bị tiêu hủy, sinh dân đổ thán. Tô Trầm đứng trên tường trại của Cổ Vạn Trại, nhìn qua thôn trấn bên ngoài trại, trong mắt đều là vết tích màu xám đen sau khi trải qua hỏa thiêu. Tường đổ nhà sập, đốt thành cột nhà đen, cô đơn trống trên cho tàn. Từng bộ thi hài bị đặt ở trên đất trống, đều bị đốt đến hoàn toàn thay đổi, làm cho người ta khó có thể phân biệt. Lúc man tặc đột kích, hơn phân nửa dân trấn nơi đây trốn vào trong trại, nhưng còn có một bộ phận chưa kịp thời rời khỏi. Man tặc ở ngoài trại trắng trợn tàn sát cướp bóc, quân coi giữ trong trại lại không dám bước ra khỏi tường trại một bước. Đợi đến khi Tô Im Miệng khiển quân đến huyện, tập nhân đã là tán chư sơn, đuổi theo khó mà kịp. Những người sống sót sau hai nạn đều tìm kiếm di hài của người thân và gia tài còn sót lại trong phế tích, mà đứa trẻ được đặt ở bên cạnh ngồi ở ven đường khóc lóc. Tô Giam xem lòng như dao cắt, thấp giọng lẩm bẩm, đây là lỗi của ta, đây là lỗi của ta. Hoàng Thành, đây không phải là lúc tự trách mình. Một gã sĩ nhân dáng người nhỏ gầy nghiêm nghị đi tới, hắn là phụ tá của Tô Trầm, ở trong màn thời gian không ngắn, nhập phân nuôi, vị tại Kinh Châu. Quảng Nam hai lộ này cũng là vùng đất kinh sở. Tuệ Triệu binh hai, Thiên Triệu đã hiển. Hai ngày này, rõ ràng là tuệ tinh treo trên đỉnh trời, bên Quảng Tây đều thấy được. Ngày hôm trước khi xuất hiện ở Cụ Túc, cũng chỉ so được mấy ngôi sao đều tối hơn. Nhưng chỉ qua hai ngày, cái đuôi như cái chổi đã dài hơn một nửa, không chỉ che khuất sao Trường Sa ở giữa thiên xa, còn che cả sao Tả Thúc, hào quang của thiên xa tứ tinh đều bị sao chổi đè ép xuống. Liên tức là xe, lại có bi ai, cho nên miểu túc giữ nhiều, mà sao chổi càng không cần phải nói, đây là hùng càng thêm hùng. Tô Trầm càng xem càng là kinh hãi khiếp đảm, y theo thiên địa phân giã, Tầm Châu lại đang ở khu vực mi túc túc đối chiếu. Tên phụ tá này cùng Tô Giam đứng trên đầu tường, lo lắng khó nhịn, tuyển báo mới được, giao chỉ cùng Quảng Nguyên Châu gần đây đã triệu tập hương binh, ít ngày nữa sẽ xâm phạm phía bắc. Mà loạn man tặc hai ngày trước, cũng coi như bọn họ nhận được tin tức trước. Hoàng Thành, cần phải lập tức tấu xin thượng văn. Tô Trầm không thể làm gì, thở dài một hơi, càng thêm giản mua dung sắc có một mảng khổ tâm không được tán thành đau lòng nhất góc, tấu chương chưa từng hữu dụng. Đều đang nói chủ thiếu quốc nghi, phụ nhân cầm quyền. Chư công nhị phủ, mấy lần nhìn thẳng phía nam. Giết Thái Hậu, trục cố mệnh, ỷ Lan Thái Hậu hiện đang buông rèm chấp chính trong giao trị quốc, cũng không phải là nhân vật tầm thường, há có thể trở thành phụ nhân tầm thường. Phụ tá hung hăng cắn răng, nếu làm hỏng đại sự Nam Cương, triều đình đứng núi chịu tội. Tô Trầm khô khan hai tay gắt gao ấn vào đầu tường, trên mu bàn tay nổi gân xanh, hai tay run rẩy, hiển nhiên tâm tình đã khó có thể tự kiềm chế. Năm Hy Ninh thứ năm, Lý Càn Đức lên ngôi, trên danh nghĩa giả danh của phụ thân Lý Nhật Tôn là Thánh Tông. Di chiếu của Lý Nhật Tôn là lệnh vương hậu Dương Thị buông rèm chấp chính cho Thái Hậu, Thái sư Lý Đạo Thành ở bên ngoài phụ tá. Nhưng một năm sau, Lý Càn Đức mới đăng cơ liền lấy tội danh Hoàng Thái hậu Dương Thị ngăn trở mẫu thân ỷ Lan Thái phi Vân Chính, giam cầm hắn và 76 cung nhân vào cung Thượng Dương, ngay sau đó lại lệnh cưỡng chế một đám tuấn táng trước mộ Lý Nhật Tôn, đồng thời lại đem phụ mệnh đại thần Thái sư Lý Đạo Thành ra ngoài biết. Trong nháy mắt, người nắm giữ triều chính trở thành ỷ Lan nguyên phi mẫu thân mẫu của Lý Càn Đức. Thủ đoạn lôi đình này đương nhiên không phải đứa trẻ 7 tuổi có thể có được, mà là công lao của ỷ Lan Thái hậu. Nhưng trong đó nếu không có Ngụy Thánh Tông triều, thống lĩnh đại quân giao chỉ quốc, được phong làm phụ quốc thái phó, thiên tử nghĩa đệ Lý Thường Kiệt tương trợ, cũng là không thể nào làm được. Hơn nữa trong truyền thuyết ỷ Lan Thái hậu cùng vị đại tướng Công Hân Hiển hết này, có chút quan hệ không minh bạch. Ỷ Lan Thái hậu xuất thân Hàn Vi, là khi Lý Nhật Tôn đi tuần, vừa vặn trông thấy nàng hái dâu mà về, dựa vào trong lan thảo, vui vẻ thu nhập hậu cung, cho nên mới có danh hiệu ỷ Lan. Nhưng nàng hôm nay lại ngồi ở trên tử thân điện, sau khi ngồi ở sau màn tre, có thể biết thủ đoạn tâm thuật của nàng, tương xứng với Thái hậu Trang Hiến Lưu Thị của Đại Tống, và lại có năng thần phụ tá trong ngoài, lại làm cho người ta không thể không liên tưởng tới vị Thái hậu Thừa Thiên Thừa Đan từng chỉ huy đại quân giết vào Trung Quốc phía bắc kia. Phụ nhân nắm triều chính trong tay, giá tâm thậm chí còn mạnh hơn nam nhân, xét xử ghi lại rất nhiều, căn bản không cần nêu ví dụ nhiều hơn. Nếu cho rằng Giao Chỉ chủ thiếu quốc nghi, không dám xuất chiến, vậy coi như sai mười phần. Chỉ vì muốn chấn dị luận trong nước, Ỷ Lan và Lý Thường Kiệt nhất định phải cướp lấy một trận đại thắng. Hơn nữa Lưu Khám biết Quế Châu, sau khi nắm giữ binh mã Quảng Tây, cấm tuyệt trao đổi với chợ Giao Chỉ, các bộ tộc trong Giao Chỉ quốc dĩ nhiên bất ổn. Chỉ cần không muốn ngọn lửa này thiêu đến mình, Giao Chỉ Thái Hậu và vị thiên tử nghĩa đệ kia cũng phải khai đao với Đại Tống. Tuy là tiểu quốc tắc nhĩ, dạ tâm cho tới bây giờ đều là không nhỏ. Tô Trầm quay đầu nhìn Trọng Loan Điệp giữa hai bờ sông, trong lòng cũng đại hận, dùng sức dậm chân, sao còn không phòng bị. Mỗi một buổi tối Thiên Triệu đều nhắc nhở mọi người trong kinh thành tai họa đang ở trước mắt, mà trên triều đình thì đang tranh luận tuệ tinh này đến cùng xem như vấn đề bên nào. Sao Chổi đả kích Tân Đảng, cũng giống như nạn hạn hán năm ngoái, Vương An Thạch chỉ cảm thấy vận khí của mình quả nhiên là xấu xa, nạn hạn hán liên tiếp mấy năm, phía bắc hạn hán, phía nam lại hạn hán, hôm nay trên trời lại tới sao Chổi, khiến cho người người trong thành Đông Kinh đều hoảng sợ. Bởi vì trên trời đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến, thiên tử đã làm theo quy củ tránh điện làm hỏng bữa ăn, lại hạ chiếu xá tội, cầu tiến, đây lại là một đả kích đối với Vương An Thạch bất oánh. So với năm nay, hai nạn dị số gặp, núi lở động đất, hạn hán tương vẫn. Hôm nay ra khỏi phương đông, biến thành đại nạn. Nội thiền muội, dám không sợ yên. Chỉ nhìn mấy câu trong chiếu thư, Vương An Thạch đã biết thiên tử lại đang dao động, mà các nguyên lão trọng thần bên ngoài lại muốn nhảy lên nhảy xuống. Hắn cũng giải thích với thiên tử, Tấn Vũ Đế 5 năm, ra khỏi Lãng Tây Túc, 10 năm, lại ra khỏi Tốn Vị, mà hắn tại vị 28 năm, cùng ất tỵ chiếm tốn nói không hợp. Thiên đạo xa, đương tu nhân sự. Nhưng cũng phải thiên tử tin tưởng mới được. Vương Tuyển Cơ từ nhà mẹ đẻ trở về, trong lòng cũng nặng trĩu. Không hề cố kỵ đối với thiên biến, nô thị và Vương Tuyển Cơ đều lo lắng vì hài tinh trên trời. Về đến nhà, đi vào nội viện, đã nhìn thấy trong thư phòng Tây Dương đang sáng đèn, xuyên qua cửa sổ giấy, có thể nhìn thấy Hàn Cương đang ngồi ở trước bàn. Vương cùng đi vào thư phòng, bên trong lại là một mớ hỗn độn, trên giá sách, trên mặt đất, đều bày ra từng quyển, ném loạn khắp nơi. Nghiêm Tố Tâm dẫn theo một tiểu nha hoàn đang ngồi xổm trên mặt đất thu từng quyển sách lại, thấy Vương cùng, lập tức đứng dậy hành lễ. Hàn Cương thì mặc kệ không hỏi, nước thuốc đặt ở trong tay bốc hơi nóng, hẳn là vừa bưng tới, chỉ là hắn không núp ních, liền cau mày với một tờ giấy trên bàn. Quan nhân, làm sao vậy? Vương cùng sau khi đi vào, nhìn thấy trong thư phòng phảng phất sống sót sau tai nạn, liền cả kinh mở to hai mắt nhìn. Vốn dĩ lời nói với trợ phu, thoáng cái quên sạch. Trở về rồi. Hàn Cương ngẩng đầu mỉm cười, tiện tay cầm lấy trang giấy trên bàn đưa cho Vương Thao. Vương cùng nghi hoặc nhận lấy xem xét, trang giấy mỏng manh nét mực còn mới, hiển nhiên là vừa viết không lâu, chữ cũng là chữ của trợ phu, không phải là thư nàng cho là. Từ phải sang trái, một hàng, xếp hàng chỉnh tề, điều mục rõ ràng. Dẫn đầu một dòng là Thủy Hoàng năm thứ 7, Tân Dậu. Sao Chổi ra khỏi phương đông trước, hiện phương bắc, tháng 5, hiện phương tây, 16 ngày. Ở câu sau dùng chữ nhỏ đánh dấu, một, điều tiếp theo, Hán Văn Hậu năm 2, kỷ căn. Tháng riêng nhâm dần, thiên tuyển tịch ra tây nam. Một câu này đằng sau là ghi 78. Vương Tuyển Cơ cũng là hai ngày nay mới biết được, Sao Chổi có rất nhiều biệt xưng, Thiên Diễm, Thiên Thương, Thiên Thương, Lam Tinh, Đồng Tinh, những danh từ này đều là chỉ Sao Chổi. Nàng ù ù cặc cặc hỏi Hàn Cương, quan nhân, đây là cái gì? Hàn Cương cười cười có chút mệt mỏi, hôm nay hắn đã hao tốn rất nhiều tinh thần, đi tới các triều đại trong sử sách điều tra tư liệu hắn muốn tìm, tiếp tục xem sẽ biết. Vương tiễn theo lời, túi đầu tiếp tục xem. Nghiêm Tố Tâm thu dọn thư phòng xong, lại bưng chén thuốc dưỡng sinh thường ngày đến trước mặt Hàn Cương. Điều thứ ba là Hán Chiêu Nguyên Nguyên Niên đã bị Hán Hoạn Giả Lương Thành Khôi cùng Yến Vương Hậu Tinh Giả Ngô Mạc Như thấy Đồng Tinh ra khỏi cửa phía Tây Thiên Thị Viên Đông, đi qua Hà Trống vào trong doanh thất. Điều thứ tư là Hán Thành Đế Nguyên Năm Duyên Nguyên số 1, Nguyên Duyên Nguyên Năm tháng 7 Tân Vị, có Tinh Lãng Vu Đông Tỉnh. Từng ghi chép có liên quan đến Sao Chổi, theo niên đại tiếp tục kéo dài, Hán, Tấn, Nam Bắc Triều, Tùy, Đường, Nam Đời, cho đến năm Thái Tông đầu quân thứ 2 của Quốc Triều, Anh Tông trị bình 3 năm, tổng cộng 18 cái. Mỗi một cái đều là niên hiệu, cán bộ, mà ở cuối cùng lại viết một con số cuối cùng là một con số 07. Hai hàng lông mày của Vương cùng nhíu lại, nhìn từ đầu tới cuối vẫn không nhìn ra được trong đó có môn đạo gì. Quan nhân, nàng dương hai mắt nghi hoặc hỏi. Hàn Cương uống thuốc, chỉ trên giấy, ngươi có thể tính toán mỗi một bản ghi chép trước sau cách bao nhiêu năm. Theo như niên hiệu tính toán khoảng cách, trừ phi là thông hiệu đạo lý lịch sử, nếu không tuyệt đối không làm được. Có thể dùng cán bộ để tính toán, đối với hậu nhân có lẽ rất đau đầu, nhưng đối với những người đã quen với kỷ luật trung niên mà nói, ngược lại không tốn bao nhiêu tinh thần. Vương Tiễn tính nhẩm một phen, phát hiện khoảng cách hai con đường liền nhau, nhưng đều giống như kết quả sau khi Hàn Cương viết các ghi chép, hơn nữa tổng cộng là 76. Đây là? Vương Tiễn càng thêm nghi hoặc, đây rốt cuộc là trùng hợp hay là có nguyên nhân khác? Hắn nghiêng đầu nhìn Hàn Cương, chờ trượng phu giải thích. Chương 45. Tiếng trống vang vọng Trung Quốc, Nam. Chương 45. Tiếng trống vang vọng Trung Quốc, Nam. Bởi vì trên trời xuất hiện Sao Chổi, hai ngày qua, trên triều đình huyên náo đúng là lợi hại. Bất quá cái gọi là thiên triệu cắt hung, vi phu là không tin, cho nên rảnh rỗi không có việc gì, liền có tâm trang một chút ghi chép quá khứ, đem thiên văn chí lật một phen. Hàn Cương trả lời giá sách, chỉ là lật một cái như vậy, vi phu liền phát hiện cách mỗi 76 năm có khi thiếu một năm rưỡi, có khi nhiều hơn một năm rưỡi sẽ xuất hiện một lần Sao Chổi. Bắt đầu từ năm thứ 7 Thủy Hoàng, mãi cho đến thời điểm Anh Tông Hoàng đế tại vị, một lần cũng không có bỏ lỡ qua. Mà đi về phía trước, thật ra còn có hai cái ghi chép, Tần Lệ Công Công 10 năm, Sao Chổi gặp, đây là hơn 220 năm trước khi Thủy Hoàng 7 năm, sắp xỉ là 76 năm. Lại hướng phía trước, trong kỳ thi mùa xuân tháng 7 có câu nói, có ngôi sao vào bắt đầu. Đây là lời nói ở năm 14 Lô Văn Công, cách Thủy Hoàng 7 năm, sắp xỉ năm 76 năm. Chỉ tiếc ở giữa thiếu vài đoạn, không biết là sử gia để sót, hay là lúc ấy chưa xuất hiện. Đương nhiên rồi, nói không chừng cũng có khả năng mấy lần sao trời đến thăm, đất lỗ vừa vặn là trời âm u, dù sao cũng là một nơi nhỏ bé như kinh đông. Đáng tiếc Tấn Chi Lam thừa trình, Sở Chi Lam đều không có lưu truyền tới nay. Xuân Thu là danh sách sử quốc của các nước chu thời, nhưng Xuân Thu lưu truyền tới nay là quốc sử lỗ quốc, Khổng Tử là người lỗ, hắn cũng chỉ có thể tức bút Xuân Thu. Nhưng quốc sử các nước còn có biệt danh, trong Mạnh Tử có ghi, quốc sử Tấn Quốc tên là Thừa Sở, quốc sử tên là Đáng Tiếc đều không có thánh hiền như Khổng Tử giúp đỡ ghi chép, truyền lưu, cuối cùng biến mất ở trong lịch sử. Nhưng thời điểm khác cũng có sao chổi. Đạo lý rất đơn giản, sao chổi không chỉ có một sao. Đương nhiên, cũng không phải mỗi lần tới đều là khách mới. Dù sao luôn có một ngôi sao chổi sẽ đúng hạn mà đến. Mà những sao chổi khác ghi chép, có lẽ có thiếu sót, nếu như bổ toàn, hẳn là cũng có thể tìm ra quy luật. Theo cách nói của con nhân, sao chổi hôm nay không liên quan gì đến tai họa sao? Vương Ngao hưng phấn hỏi. Hàn Cương gật đầu. Chu kỳ của cắp lôi tuệ tinh, người ở hậu thế không biết cũng không nhiều. Nếu trong lòng đã có tính toán, từ trong sử liệu tìm ra đương nhiên dễ dàng. Trấn Tinh, Chu Thiên, Chu Thiên, Chu Thiên, Tuệ Tinh, Chu Thiên. Nói đến sao chổi là triệu chứng xấu khi thảm họa binh đao, còn không bằng nói là ngôi sao tuần thiên đúng giờ. Hành tinh giống như Thái Bạch, Tuệ Tinh, Trấn Tinh, Chu Thiên mà đi. Chỉ là cách nhau vài chục năm, có khi là vài chục năm một vòng. Vi phu tìm ra một ngôi sao này là ổn định nhất, ghi chép cũng đầy đủ nhất, vừa vặn 76 năm một vòng. Hàn Cương thở dài, cảm khái, không phải là thế nhân ngu ngốc, chỉ là không suy nghĩ. Chỉ cần người có tâm nhìn thấy sao chổi liệt ra bảng năm mới, là có thể biết cái gọi là ác triệu chính là ăn khớp mà thôi. Cái gọi là cách, chính là cách trừ hư vọng, suy nghĩ nhiều, không thể để cho người ta nghĩ nhiều, phụ họa theo tục luận. Hàn Cương tựa lưng vào ghế, mười ngón giao nhau, hai tay đặt trên bụng. Ngữ điệu trầm trầm nói ra đạo lý. Ánh đèn vàng chiếu vào trong mắt, hai con ngươi lại càng lộ ra vẻ tinh mịch, phản phất tràn đầy trí tuệ. Vương Tuyển Cơ và Nghiêm Tố Tâm nhìn Hàn Cương, hai gương mặt xinh đẹp đỗng nhiên đều ửng đỏ. Trợ phu của các nàng cảm khái thế nhân không nghĩ không nghĩ, thời điểm tầm thường, tựa hồ chính là đang bao quát chúng sinh, nhìn như là mạc, nhưng lại có vài phần đau lòng. Tư thái như vậy, làm cho trong lòng các nàng cũng không khỏi dâng lên một trận sùng bái, các nàng chỉ là không biết chỗ Hàn Cương đặt chân cao bao nhiêu. Nghiêm Tố Tâm lấy lại bình tĩnh, chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, không phải còn rất nhiều lúc sao chổi trên trời rơi xuống, thiên hạ sẽ có tai họa khác thường. Rất nhiều lúc lên trời không có dấu hiệu, không phải vẫn có tai họa sao? Những năm tháng điểm lành cũng ít, cũng không thấy tai họa ít qua. Hàn Cương lắc đầu, thật ra đều là phụ họa, thiên hạ lớn như vậy, chung quy có thể tìm được tai họa đối ứng. Cho dù ngày mai phía nam xảy ra nhiễu loạn, cũng chỉ là trùng hợp, nếu không căn bản không có cách nào nói rõ vì sao cứ cách 76 năm lại có sao chổi. Quan nhân, vậy phụ thân hắn. Mây đen trong lòng Vương Tiễn tan hết, vui vẻ ra mặt. Vô dụng. Hàn Cương không đợi Vương Ngọc nói xong, trực tiếp lắc đầu, việc này chỉ là vi phu phỏng đoán, cũng không có chứng cứ thực tế, lần trước viên sao chổi này xuất hiện là 10 năm trước, chỉ bình 3 năm mà chưa có. Muốn xác nhận phỏng đoán của vi phu thì phải đợi đến 66 năm sau. Thiên tử là ngàn vạn tuổi thọ, chúng ta làm thần tử rất khó nhìn thấy chuyện 66 năm sau. Làm sao có thể lấy lòng người? Đạo lý xác thực nói rất thông, nhưng muốn làm chứng cứ lại xa xa không đủ. Hàn Cương vốn hy vọng lần này xuất hiện là sao chổi của hậu thế, như vậy hắn có thể giúp Vương An Thạch một tay, cũng thuận đường thêm gạch cho cách nói về cách vật. Đáng tiếc hắn phí một phen chắc trở mới phát hiện, hóa ra sao chổi đã rời khỏi 10 năm. Nếu không thể chứng minh phỏng đoán ngay lập tức, Hàn Cương cũng sẽ không tranh luận việc đưa cái nhìn của hắn với sao chổi làm bằng chứng, đây chẳng khác gì cho đối thủ một cơ hội công kích hắn. Nhưng ngày sau hắn sẽ dựa vào thói quen của kẻ sĩ bây giờ, viết chút bút ký, ghi lại phỏng đoán này vào trong sách, chờ đợi vài chục năm sau lại nghiệm chứng. Sao chổi vẫn treo trên đỉnh đầu, đã năm ngày, nhưng mọi người nghị luận vẫn không giảm. May mắn là Lang Phạm Lam lũ túc, nếu là ứng ở phương Bắc thì phiền toái nhiều lắm. Dù thế nào đi nữa thì thiên tử cũng sẽ không vì sao chổi trên bầu trời mà rút quân ở tiền tuyến. Giọng nói của Vương Tuyển Cơ rất nhỏ, lộ ra vẻ suy yếu. Sau khi vào đông, thân thể Vương cũng có chút không khỏe. Vốn thể chất của hắn không tốt, lúc ở Giang Ninh cũng đã nằm giường mấy lần, trong quá trình lên kinh, mặt trời chói chang càng tổn thương nguyên khí. Chỉ là sau khi vào kinh, bởi vì thân mang trọng trách, cần phụ tá Vương An Thạch làm việc, ngược lại phấn chấn tinh thần, nhìn không ra có nửa điểm bệnh trạng. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, lại bắt đầu cảm thấy thân thể trở nên nặng nề, đến trên trời xuất hiện vệ tinh, Vương cũng suy nghĩ hết sức, muốn nghĩ cách nghị luận trong triều đình, nhưng tinh lực không đủ, cuối cùng ngã bệnh. Hàn Cương ngồi trước giường bệnh của Vương Củng, cậu vợ trước mặt hắn miễn cưỡng ngồi dậy trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai gò má cũng lom sâu vào, hai tay thò ra khỏi chăn, gầy đến mức da bọc xương. Nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, cho dù lần này bệnh nặng, thân thể không khỏe mạnh được một năm rưỡi, vẫn không thể khôi phục khỏe mạnh. Tình hình của Hoành Sơn hôm nay thế nào? Có tin tức gì không? Vương Củng vì ý lệnh muốn hắn tĩnh dưỡng nhiều hơn, bớt hao tâm tổn sức. Hai ngày nay, Vương An Thạch suy nghĩ cho sức khỏe của con trai nên cũng cố gắng tránh nói chuyện chính sự với ý ý. Cho dù có kim bài khẩn cấp, chúng ta cũng chỉ có thể biết hồi báo 4 ngày trước. Ngọc Côn. Vương Tiễn không vui nâng cao giọng. Xem ra mình còn không phải là nói chuyện cười, Hàn Cương lắc đầu, cũng không có tin tức chính thức. Bất quá liên lạc vào 3 ngày hôm nay, chúng ngạc đã vận chuyển tất cả hơn 60 phích lịch pháo lên trên. Sơn Cốc gần trăm dặm hẹp hỏi, cộng thêm đảng hạng nhân chiếm cứ La Ngột Thành, lại trắng trận phá hư con đường phía nam, coi như là chia rẽ phích lịch pháo vận chuyển, cho dù có nhiều thời gian hơn gấp đôi cũng không phải là dễ dàng làm được như vậy. Nhớ kỹ quản lý chuyển vận quân chính là Văn Tự Du sư Hùng Cơ hợp của Duyên Kinh Lược Tư đúng không? Vương Ngao nghĩ một chút, nói, là mấy năm trước ở quân đội phản loạn Quảng Nghệ lập công lớn. Du Cảnh Thúc và ta thuộc đồng môn, cùng là môn hạ của Tử Hậu tiên sinh, nhưng hắn nhập môn sớm hơn ta nhiều, xuất sư cũng sớm hơn. Môn hạ hoành cử, văn võ song toàn, Vương cùng dựa vào đệm sau lưng, nhẹ giọng cười nói, so với Hồ Đồn Định cũng không kém bao nhiêu. Tình thế ép người, cũng là ép ra. ai bảo chúng ta sống ở quan tây. Vương Cùng cười một tiếng, nếu như lần này có thể được như ý nguyện, cục diện trên triều đình có thể tốt hơn rất nhiều. Quân công mới là căn bản, mấy năm nay thiên tử khổ tâm chuẩn bị, chính là vì chiến thắng đối với Tây Bắc Nhị Lỗ. Đáng cười hạ người Phú Văn, an không đồng lộc triều đình, không thể khiến thiên tử khỏi nỗi nhục Nhị Lỗ. Nguyên Trạch, không cần nói nhiều những chuyện này. Hàn Cương thở dài, ngươi đây là nguyên khí không đủ, phải lấy dưỡng sinh làm đầu. Tâm thần hao tổn quá độ, bệnh này làm sao có thể gặp tốt? Nếu phụ thân có thể được Ngọc Côn ngươi toàn lực giúp đỡ, ngu huynh làm sao cần ngày đêm lo lắng? Ánh mắt Vương Ngao đống nhiên sắc bén lên. Nguyên Trạch ngươi quá coi trọng tiểu đệ rồi. Huống chi Tân Pháp trợ giúp, có thể trợ giúp, Hàn Cương chưa từng khoanh tay đứng nhìn qua. Hàn Cương hỏi lại, nhẹ nhàng né qua yêu cầu của Vương Cương. Vương Thao thở dài, nhắm mắt lại, không nói nữa. Hàn Cương từ trong phòng Vương Anh Tuyền đi ra, Vương An Thạch đang ở trong thư phòng chờ y để một quyển sách đặt ở trước mặt, tiện tay lật qua lật lại, hiển nhiên là nóng nảy không yên. Ngọc Côn, theo ý kiến của ngươi, tình hình hiện tại thế nào? Nhìn thấy Hàn Cương, hắn lập tức hỏi. Theo ý kiến của tiểu tế, nếu như có thể tận lực kiến công ở chỗ Si Duyên Lộ thì tốt rồi. Chỉ cần Hoành Sơn kiến công, tất cả công kích đều là hư ảo. Vương An Thạch lắc đầu, ta chỉ hỏi đại ca bệnh tình thế nào. Hàn Cương ngơ ngác liếc Vương An Thạch một cái, lưng còng, bộ dạng rất mệt mỏi, râu tóc bạc phơ, nếp nhăn hiện rõ, hết sức giàn mua. Trong lòng không khỏi cảm khái, dù sao cũng là phụ tử liên tâm, tiểu tế không thông y thuật, nhưng xem bệnh của Nguyên Trạch thì hẳn là điều dưỡng làm tốt hơn, không thể mệt nhọc quá độ. Thật sao? Vương An Thạch nói thầm, lấy tay đón chán, thống khổ ẩn giấu trong đáy lòng rốt cuộc không thể che giấu được nữa. Lời Hàn Cương nói, còn có lời dặn dò của bác sĩ, thật ra đều là đang nói bệnh tình của trưởng tử hắn đã rất nghiêm trọng. Biểu hiện yếu ớt của Vương An Thạch bây giờ là lần đầu tiên Hàn Cương thấy. Tuy là tể tướng chống đỡ một quốc gia đại chính, nhưng vẫn là một người có máu có thịt, sẽ vì trí nguyện khó có được mà phẫn uất, cũng sẽ vì thân thể nhi tử mà cảm thấy thống khổ. Ngọc Côn, qua hơn nửa ngày, Vương An Thạch mới lại mở miệng, lúc này, hắn đã thu lại tâm tình, đáy lòng yếu ớt hoàn toàn nhìn không thấy tình huống trong quân khí giám như thế nào. Tất cả đều như thường. Ba thứ như giáp bản, chả mã đao, thần tí cung đều dùng tốc độ nhanh nhất để sản xuất. Nếu còn muốn nhanh hơn, phải phân công tượng trong giám thành ba ban sáng trưa tối, ngày đêm khởi công, nhưng tiền công trả sẽ nhiều hơn một chút. Vấn đề khác là cung cấp gang chưa đủ, Hà Bắc phải nhanh chóng mở rộng than cốc luyện sắt, phụ cận Từ Châu cũng phải mau chóng tìm được mỏ than đá. Còn có chính là dầu hỏa, sau khi có dầu hỏa, sản lượng dầu hỏa cũng tăng lên một phen. Trong quân khí giám, tất cả đều thỏa. Cũng chỉ có Ngọc Côn ngươi mới có thể khiến người ta an tâm. Vương An Thạch gật đầu khen một câu, ánh mắt trở nên kiên định, có cương binh, có lưỡi đao sắc bén, có kiên giáp, Hoành Sơn đã lấy. Diệt vong Tây Hạ cũng sắp tới rồi. Chương 46. Tiếng trống vang vọng Trung Quốc, 6. Chương 46. Tiếng trống vang vọng Trung Quốc, 6. Tuyết rơi hai ngày đứt quãng rốt cuộc cũng ngừng, mà gió lạnh xuyên qua sơn cốc vẫn không ngừng nghỉ. Gió núi thổi bay tuyết mịn trên mặt đất, vù vù xoay tròn, hóa thành từng bóng đen màu trắng, theo gió chạy ra trên trăm bước, sau đó lại chợt nhoáng lên một cái, tan biến trong một mảnh tuyết trắng không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hàng rào phía trước doanh trại quân Tống, cách Lang Nhột Thành và quân trại dưới thành chỉ có nửa dặm. Tuyết động dày tới một thước bao trùm mặt đất trong đó, khu vực chống trải giữa hai quân cũng không có người nào đi dẫm đạp, là một mảnh tuyết trắng gần như hoàn chỉnh. Chỉ có một chỗ tuyết rơi lộn xộn dựa vào vách núi tây bắc, còn có những vết tích màu nâu đậm, đó là tàn tích sau khi 200 tây tặc tinh nhuệ đêm qua tới trùm doanh, bị quân Tống vạn tiễn chờ đợi đã lâu bắn chết, bọn họ bị chặt đầu lâu, lúc này đang bị treo cao trên hàng rào, ánh mắt trống rỗng đối diện với nơi phái bọn họ tới chịu chết. Lúc bình thường, đây chỉ là đường ranh giới rộng nửa dặm, song phương đều phải thả ra mấy chục du kỵ tinh nhuệ đi tuần tra, nhìn đối phương có chỗ sơ sẩy, liền thừa cơ cắn một cái như kền kền, cũng tiện để bản sĩ khí nhà mình, chèn ép quân tâm đối phương. Chỉ là trong tuyết động thật dày, du kỵ gì cũng sẽ biến thành rùa đen chậm gì gì, vận khí không tốt chính là bị người vây giết trong cánh đồng tuyết, bên nào cũng không có tâm tư thả tinh nhuệ nhà mình ra chịu chết. Chỉ là gần nửa dặm cự ly, bất quá 180 bước, nếu như dùng thần tí cung hướng về Lang Nhột Thành ngửa mặt lên trời bắn lên một mũi tên, một vũ đoạn tiễn 6 tấc chỉ cần không bị gió cuốn đi, hơn phân nửa có thể rơi xuống đầu tượng. Cũng đích xác có binh lính làm như vậy, công khai khi dễ đảng hạng nhân khuyết thiếu trọng nỗ có thể bắn xa, thường thường bắn lên một chút, cho dù mũi tên rơi xuống đã không gây thương tổn được người, nhưng cũng có thể ở trong thủ quân tạo thành một chút hỗn loạn đương nhiên, có thể tùy ý sử dụng thần tí cung, mà không phải nhất định phải chờ đợi quân lệnh mới có thể phát ra rằng, trong hai vạn quân Tống dưới Lang Nhột Thành, cũng chỉ có một quân chỉ huy. Thường ngày, hình dân lộ mặc áo đỏ, thắt lưng buộc ngai gấm, đeo yêu đao đều là hàng hiếm có được chế tạo từ công, lúc ở trong thành Duyên Châu, nhìn người đều là dùng lỗ mũi. Hiện tại bọn họ tụ tập ở sau hàng rào, áo đỏ thắt lưng gấm vẫn mặc ở trên người. Tuy nhiên bên ngoài thì mặc một bộ giáp tinh chế khác với binh lính bình thường, có hộ tí hộ cước, phía trên hiện ra màu đồng xinh đẹp, phía sau còn phối một áo choàng ngắn đỏ tươi như máu, đội trên đỉnh mũ sắt, một đoàn tiêu ngạo bước lên cao. Đám tuyển phong này chỉ là bình thường đứng đấy, nhưng đã uy phong lẫm liệt. Một gã tiểu tốt trong đó biểu hiện ra tiêu ngạo, có thể trong cấm quân bình thường lấy dũng lực chứ danh quan quân bất phân cao thấp. Nếu như lại đem bảy thước mạch đao đặt ở bên người nhất cử, nhưng một kích chém giết chiến mã Hàn Mang U Lam chiếu sáng như tuyết, nhất thời chính là một trận lẫm liệt sát khí đập vào mặt. Đây là từ một đường mấy vạn đại quân tinh tế tuyển ra, dùng để công thành bạt trại một đám dũng sĩ. Cũng là chủng ngạc trong tay dùng để thay đổi chiến cuộc một chi lực lượng. Bất quá bọn hắn hiện tại không có việc gì, ngoại trừ mấy người nhàn rỗi không có việc gì bắn hai cái về phía đầu tường hoặc là quân trại dưới thành, hơn phân nửa vẫn là nhìn một mảnh đất trống phía sau. Ngay giữa khoảng đất trống, xung phát ngẩng đầu lên, gió lớn quá, thời tiết này có thể nổi lên không? Hôm nay gió không lớn lắm, không sao đâu. Chủng kiến trung quát to về phía trước, xé dây thừng chặt một chút, heo cũng đóng thêm hai tấc đất. Không cần người còn chưa đi vào, đã bay lên trời rồi. Ngay tại phương hướng binh sĩ tuyển phong quân nhìn chăm chú, cũng chính là ở trước mặt trùng phát trong trồng trọt, một đống lửa trại đang hừng hực thiêu đốt. Sóng nhiệt từ trong đống lửa xuyên ra xua tan toàn bộ hàn ý xung quanh, cũng sau khi dọn dẹp trong doanh, một chút tuyết động còn lưu lại cũng cùng nhau tan hết. Mà càng nhiều hơi nóng thì bị rót vào trong một cái túi khí thật lớn. Ngay dưới ánh mắt của hơn 1000 con mắt, túi khí từng chút một phồng lên, hướng lên trên di động. Đang ở trong đun nóng chỉ là một chiếc phi thuyền, nhưng bên cạnh còn có hai chiếc phi thuyền dừng lại. Qua một hồi, những phi thuyền này sẽ luân phiên nổi lên bầu trời. Một chiếc mắt thấy sắp rơi xuống, chiếc tiếp theo liền lập tức bay lên trời, có thể kiên cố tiếp tục lấy địch tỉnh. Túi khí bên ngoài phi thuyền đều dùng ngũ sắc vẽ mặt thú, từng cái rất sống động. Mở to cái miệng to như chậu máu, trừng mắt, diện mục dữ tợn, muốn nhắm người mà cắn. Phi thuyền mà quân khí dám cung cấp cho Diêm Duyên Lộ đều không ngoại lệ, không có hoa văn trang trí. Hàn Cương cũng không có lòng dạ nào làm ra hoa văn loẹt loẹt để trang trí. Nhưng mà phi thuyền vừa rơi vào trong tay Trùng Ngạc, liền lập tức thay hình đổi dạng. Theo Trùng Ngạc thấy, đem phi thuyền chỉ làm xào xa đến sử dụng, thật sự là quá mức lãng phí. Quỷ quái bay ở trên trời, hơn nữa bị quan quân chỉ huy, đây chính là vũ khí sắc bén có thể đem sĩ khí của Tây Tặc đánh tới cùng. Dùng gần nửa canh giờ để đun nóng, cuối cùng túi khí cũng bay lên không, dò được mấy chục sợi dây thường nối liền nhau bị kéo rời khỏi mặt đất. Nhưng mà bị dây thường buộc trên mặt đất, cách mặt đất cũng chỉ có vài tấc mà thôi. Dưới sự thúc giục của các trường quân sự dẫn dắt phi thuyền, một binh sĩ gầy gò nhanh nhẹn leo vào giỏ. Trùng Kiến Trung không cam lòng nhìn bóng lưng trong giỏ phi thuyền. Vóc người của y to lớn, chính là trượng phu vĩ đại, tuy trên người không có một chút mỡ thừa, nhưng cân nặng vẫn vượt qua quá nhiều. Lúc trước ở kinh thành, Trùng Kiến Trung bởi vì phải bảo trì sự ổn trọng và thể diện của quan văn, thèm thuồng nhìn từng võ tướng nhảy lên phi thuyền, sau đó lên trời. Chờ sau khi y đến Duyên Châu, chuyện đầu tiên y làm là lập tức ngồi phi thuyền lên trời, nhìn phong cảnh thành Duyên Châu no đủ mấy ngày. Nhưng hiện tại là thời chiến, một chút trọng lượng lãng phí cũng không có, trong trồng trọt cho dù có nhiều tâm tư hơn nữa, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chính giữa giỏ có đặt một bếp lò nhiên liệu cao hơn 4 thước. Thám báo vừa nhảy vào giỏ, lập tức nhóm lửa lên, duy trì nhiệt độ không khí nóng trong túi khí. Tuy không thể trực tiếp dựa vào lò dầu này để nâng phi thuyền lên, nhưng đã có thể kéo dài thời gian đình trệ của phi thuyền lên gấp đôi. Dưới sự chỉ huy của thống lĩnh phi thuyền, dây thừng dần dần lỏng ra. Những bao cắt treo bên ngoài giỏ, từng cái được cởi bỏ, mỗi một bao cắt được ném xuống, phi thuyền liền nhảy lên một đoạn. Giống như hết bị đặt ở bậc thang, nhảy từng bậc một. Mà đám người nhìn chăm chú phi thuyền, cũng theo đó ngẩng đầu lên. Túi khí khổng lồ cứ như vậy kéo lấy giỏ và giỏ đựng thám báo quân tống, cứ như vậy nhảy lên bầu trời. Từ trên cao gần 30 trượng, nhìn xuống thành trì và quân trại cách đó không xa, thu hết mọi cử động trong thành trại vào mắt. Khi phi thuyền đầu thú dựng lên trong hàng ngũ quân tống, trên đầu thành La Ngột Thành rõ ràng đã dấy lên một trận rối loạn. Cho dù cao tầng đảng hạng có mấy người từ trong mật thám nơi đó, nghe nói trong tay người Tống có thuyền có thể bay trên trời, cũng không có khả năng có cơ hội giáp mặt nhìn thấy vật thật, càng đừng nói binh lính cái gì cũng không biết ở phía dưới địch thanh năm xưa bởi vì tướng mạo anh tuấn như nữ tử, cho nên khi ra trận trên mặt mang theo một bộ mặt quỷ bằng đồng xanh, tóc hai bù xù sông pha chiến đấu, khiến quân Tây Hạ giáp mặt thấy mà sợ. Mãnh tướng năm đó mang theo mặt quỷ bằng đồng hiện giờ đã không còn trên đời nữa, nhưng ác thú bây giờ bay trên trời so với địch thanh năm đó càng đáng sợ hơn. A Danh A Mai thống lĩnh binh mã trong thành nhìn quái thú đang há miệng đỏ như máu trên bầu trời, tay chân lạnh buốt. Lúc trước y đã biết chức vị này sẽ không có kết quả tốt, mấy lần muốn điều về Hưng Khánh phủ lại đều bị chặn lại. Hai năm nay không ít lần thắp hương, không ngờ vẫn còn. Đây là quái vật gì? Hắn hét lên. Đây là phi thuyền. Phụ tá bên cạnh A Danh Mai nhắc nhở. Đây là phi thuyền. A Danh Mai thầm nghĩ, từ khi đến Lang Ngột Thành, hắn vì nhũ danh của mình, cố gắng nghe ngóng động tĩnh của người Tống bên kia, danh từ phi thuyền này hắn đã từng nghe qua. Phụ tá dùng sức gật đầu, lôi lên hư không, thuận gió mà đi, đây khẳng định chính là phi thuyền. Truyền lệnh xuống, bảo binh lính không nên kinh hoàng, chỉ là quân khí do Tống nhân tạo mà thôi. A Mai lập tức hạ lệnh, chỉ là hắn bảo phía dưới không cần kinh hoàng, nhưng chính thanh âm của hắn cũng đang run rẩy. Người Tống đã có thể bay lên trời, tường thành còn có tác dụng gì, đảo mắt là có thể bay đến đỉnh đầu của mình, đúng rồi, phải bắn xuống, cho người nhanh chóng bắn bay quái. Phi thuyền xuống đây. Cung thủ Tây Hạ trên đầu thành La Ngột nhắm chuẩn phi thuyền trên trời, nhao nhao bắn tới. Chỉ là đây hoàn toàn là hành động lãng phí mũi tên vô mưu, không có cung nỏ nào có thể bắn được phi thuyền cao hơn mười mấy tầng. Ngước cổ nhìn cũng mệt mỏi, mũi tên bay đến giữa không trung liền nhao nhao rơi xuống. Nếu như nói, cũng chỉ có quân Tống cậy vào lợi khí thủ thành mới có thể bắn phi thuyền trên trời xuống. Thừa dịp La Ngột trong thành hỗn loạn, quân Tống đem từng chiếc phích lịch bắn pháo đẩy lên trước trận. Hơn 60 chiếc xe bắn đá khổng lồ bày ra trận thế trùng trùng điệp điệp trước hạ trại, khiến cho quân coi giữ trên đầu thành lạnh cả gan. Tướng kỳ của Trùng Ngạc cũng nâng lên, cắm chặt vào trong tuyết. Hai vạn tướng sĩ quân Tống đều cao giọng hoan hô, cùng với chống trận đột nhiên vang lên, như sấm sét, như sóng thần, dẫn tới tuyết động trong sơn lĩnh phủ cận sụp đổ xuống. Một ống trúc lúc này từ trên phi thuyền ném xuống, rơi bịch một tiếng xuống đất. Lập tức có người tiến lên nhặt lên, xoay người đưa đến trước mặt Trùng Ngạc. Rút ra tờ giấy trong ống trúc, Trùng Ngạc mở ra xem, liền ngẩng đầu nhìn La Ngột Thành, Tây Tặc trong thành không ngờ không có động tĩnh gì, vẫn không dám ra liều mạng. Có phải người của Ngôi Danh gia bị huynh muội Lương Thị dọa vỡ mật rồi hay không? Trùng Phát hừ lạnh một tiếng. 60 phích lịch pháo liền dừng ở ngoài trại, mà trong trại cũng không có phái người đi ra ngoài thủ vệ, coi như biết rõ sẽ có cả mấy, cũng nên đi ra liều cái vật khí, nhìn xem có thể tiêu hủy mấy cái hay không, làm sao ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Bọn họ nhất định sẽ đi ra. Trùng Ngạc không nói thêm lời nào nữa, tìm thân vệ dặn dò hai câu, bảo hắn chạy đi truyền lệnh, liền lặng lặng đứng dưới lá cờ lớn chờ đợi. Chương 47. Tiếng trống vang vọng Trung Quốc, 7. Chương 47. Tiếng trống vang vọng Trung Quốc, 7. A Danh Mai biết uy lực của phích lịch pháo. Y đã từng chứng kiến phích lịch pháo học trộm được trong nước, phá hủy một bức tường thành thoải mái đến cỡ nào. mà phích lịch pháo của người Tống so với những hàng nhái kia cao lớn gấp đôi có thừa, uy lực chỉ càng thêm khủng bố. Khốn thủ trong thành chỉ có thể ngồi xem đạn đá từng chút một đem tường thành phá sạch sẽ, tuyệt sẽ không có kết quả tốt. Nếu như liều mạng, có thể hủy đi những phích lịch pháo này, A Mai tên A nhất nhất định sẽ lập tức hạ lệnh đi đánh bạc một chút vật khí. Nhưng tuyết động dày tới hơn một thước này, làm cho y bỏ đi tất cả ý niệm xuất chiến trong đầu, Thiết Diêu Tử chạy không nhanh trong tuyết, chỉ có thể trở thành bia ngắm cho thần tí cung. Cứ việc đã tốt, tuyết dày như vậy, đập sập tường thành cũng đừng nghĩ công lên. A Mai tên A lẩm bẩm. Sau khi trùng ngạc chuyển phi thuyền và xe bắn đá ra, trong mắt ông ta, tuyết động dày đặc an toàn hơn tường thành. Ông ta đã hạ lệnh quân coi giữ rút lui đầu tường, chỉ để lại cơ hiệu. Tường thành này, hỏng thì để cho ông ta hỏng. Các binh sĩ vội vàng xuống thành có chút loạn, A Tăng Ca quay đầu lại quát lớn hai tiếng, quay đầu lại dặn dò, bảo Ba Lương cũng rút người rút lui khỏi bên tường trại, chỉ cần người không bị đạn đá đập trúng, tường trại bị hư cũng có thể sửa lại. Một người đưa tin mang theo mệnh lệnh của chủ soái từ đầu tường bung xuống, chạy tới doanh trại cách đó không xa truyền lệnh. Lúc này A Diêu Danh Mai đã chấn định lại, vừa rồi sau khi nhìn thấy phi thuyền thì kinh hoàng, đã ở trong gió bắc của phi thuyền người Tống nằm nghiêng về hướng nam trong sân cốc, sau khi dựa vào dây thừng buộc trên mặt đất, liền nửa điểm cũng không còn sót lại. Chẳng qua chỉ là một chiếc xe tổ mà thôi, không đáng để lo lắng. A Tăng A Mai vịn đầu tường, nhìn sông núi xa gần được bao bọc bởi màu bạc. Một dải sông vô định dài ngàn đồi và suối, dọc theo thung lũng đi về phía trước một dặm, hai bên đều có thể đi qua hơn 10 cái khe, địa hình như vậy nếu muốn đề phòng đánh lén rất khó, mà đánh lén lại rất đơn giản, đừng tưởng rằng hắn không có chuẩn bị ở sau. Ô Danh A Mai siết chặt tuyết động trên tường phát hung ác. Từ khi bị điều đến Lang Ngột Thành, hắn biết mình cuối cùng rất có thể bị coi như con rơi mà xử lý. Vì bảo mệnh, hắn đã nghĩ qua chiêu số gì. Tuy tài trí của Ngôi Danh A Mai không tính là cao, nhưng không chịu nổi hắn vì muốn bảo trụ mạng nhỏ mà liều mạng. Phụ tá của A Mai tên Cù Danh thường quan sát mặt mũi, nhìn thần sắc của A Mai là biết hắn đang suy nghĩ cái gì, vừa cười vừa nói, người Tống tiến vào dưới thành đã có thời gian, phòng bị ban đầu khẳng định cũng lơi lỏng, đêm qua còn tặng một phần đại lễ. Chỉ cần hôm nay người Tống không thể đánh hạ thành này, đến ban đêm sẽ có đẹp mắt hơn. Hương cốc chật hẹp, hạ trại ở thung lũng, cũng đừng nghĩ đến việc phòng cháy. A Danh Mai lạnh lùng nói một câu. Chiếu Yên, thông báo cho Hải Nhi bên ngoài. Hắn lại gầm lên giận dữ. Lúc này, để người Tống đắc ý một chút đi, khói báo động bốc lên hơn phân nửa sẽ bị bọn họ coi là tín hiệu báo nguy. Quay đầu lại dùng sức nhìn chằm chằm phi thuyền trên trời một cái, Ngôi Danh A Mai xoay người đi xuống thành, địch quân trong La Ngột Thành từ trên đầu thành rút lui xuống, tây tặc trong trại ngoài thành cũng nhường ra một đoạn tường trại, biến hóa này lập tức từ trên phi thuyền chuyển đến trong tay Trùng Ngạc. Trùng Ngạc không thèm để ý nhìn thoáng qua, liền ném qua một bên. Tây tặc sẽ làm như thế nào, căn bản là không quan trọng. Cho khói báo động rồi. Tiếng kêu của Trùng Phác mơ hồ mang theo hưng phấn. Lúc này, vài làn khói đen dày đặc từ trong thành bay lên, bay vào tận mây xanh. Còn chưa chính thức công thành đâu. A Mai danh danh đã cầu cứu về phía bắc rồi. Trùng Phác khoái hoạt cười to. Nơi này tuyết cũng dày một thước rồi, thưởng cho thông lĩnh, Mã Hộ Xuyên và Lập Thượng Bình ít nhất cũng phải ba thước, làm sao có thể kịp chạy tới cứu viện? Cho dù tới cũng có thể phát hiện sớm. Trùng Kiến Trung Thu hưng phấn vào đáy lòng, bình tĩnh nói: "Phích lịch pháo chuẩn bị xong chưa?" Trùng Ngạc không để ý tới con cháu nhà mình đang nói cái gì, ở phía trước hỏi bộ tướng. Bộ tướng quỳ một gối xuống, ôm quyền cao giọng nói: "Chỉ chờ thái úy lệnh hạ." "Bắt đầu đi." Giọng Trùng Ngạc lạnh nhạt. Ngữ điệu bình tĩnh lập tức dẫn phát một trận mưa to gió lớn. Hơn 60 phích lịch pháo gần như đều bắn về phía quân trại. Phích lịch pháo ở giữa phóng ra trước, cánh tay trở đầy vật nặng rơi xuống phía dưới, cánh tay sau dài, hơi dài, cán đột nhiên giống nhau. Veo một tiếng, thạch đạn nặng gần 50 cân đã được ném ra xa. Hoay qua một đường cong hoàn mỹ, chỗ thạch đạn rơi xuống cách tường trại một khoảng cách. Tổ pháo khống chế phích lịch pháo này lập tức lắp thêm đá nặng ở chỗ cánh tay. Lần thứ hai bắn ra, đạn đá thì đụng vào tường trại. Rắc một tiếng giòn vang, tường trại bằng gỗ lập tức có thể phá mở một lỗ thủng. Chỉ cần hai phát đã xác định được trọng lượng. Số liệu lấy được lập tức truyền cho mỗi tổ pháo. Đợt bắn đầu tiên đã có 1/3 bay vào trong quân trại của đảng hạng nhân hoặc làn đện vào trên tường trại. Vòng thứ hai, vòng thứ ba, tỷ lệ chính xác đều từ 3 thành trở lên. Dựa vào trọng lượng và đạn đá tiêu chuẩn để xác định xạ chính phích lịch bắn, ổn định mà hiệu suất cao. Trong giây lát, công kích như mưa đạn bão táp, quân phòng thủ trong trại mang đến hoàn toàn tuyệt vọng. Người Tây Hạ ở đây không phải không có thủ cụ, nhưng nếu muốn so sánh với người Tống thì chênh lệch quá lớn. Phích lịch pháo dâu trong thành so sánh với phích lịch pháo dưới thành, lại như học sinh tiểu học vừa thông qua học vỡ lòng, so sánh với tiến cử đã thông qua, đang muốn vào kinh tham gia tiến sĩ khảo thí đối mặt với tường vây phía nam đã bị diệt sạch, đạn đá bay tới sau khi tiến vào trong trại, liền ở trong đó mạnh mẽ đâm tới, từng tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Vốn vì né tránh đạn đá mà chỗ đất trống, hiện tại lại mở rộng rất nhiều. Nên xuất phát xe trượt tuyết rồi. Từng chiếc xe trượt tuyết chở bộ binh quân Tống nối đuôi nhau rời khỏi doanh trại. Vốn là xe vận chuyển lương thực, bây giờ lại thành công cụ vận chuyển binh lính xuyên qua tuyết. Trong quân đội Chủng Ngạc mang tới, ngoại trừ mấy trăm thất vãn mã ra, kỵ binh dùng chiến mã cũng chỉ hơn 500 con, vốn là để cho thám báo và du kỵ sử dụng, hiện tại tuyết rơi, tất cả đều không có đất dụng võ. Luận về ăn dùng, 2 vạn nhân mã quân Tống, so với Tây Tặc trú đóng ở Lang Nột thành ngoại thành, lương thực tiêu hao ít hơn rất nhiều, đối diện ít nhất có 3-4 ngàn con ngựa, mà một thất chiến mã, lương thực tiêu hao, không sai biệt lắm có thể gấp 5 đến 10 lần người thường. Nhưng dù sao cũng là 2 vạn người, muốn duy trì tuyến tiếp tế cũng không phải chuyện dễ dàng, may mắn lúc này có xe trượt tuyết. Lợi dụng xe trượt tuyết vận chuyển lương thực ở vùng núi, so với việc đẩy xe ngựa hay la ngựa vận chuyển thoải mái hơn rất nhiều. 100 chiếc xe trượt tuyết dọc theo sông vô định đóng băng tuyết cứ như vậy dọc theo đường đi tới, cũng không cần lao sư động chúng như trước đây, phát động mấy vạn dân phu, rất là thoải mái duy trì lương thực tiếp tế cho 2 vạn đại quân. Trùng Ngạc dám lấy sức một đường phát động đại chiến lần này, cũng có nguyên nhân là không cần phát động dân chúng. cho nên trùng ngạc phải chờ đến mùa đông, đợi đến khi tuyết rơi mới hành động. Nhìn xe trượt tuyết chở quân Tống phóng về phía tường trại, bị cấp dưới vội vã thúc giục lên đầu tường thành, tay chân thành chủ lang nột lạnh như băng, đầu óc choáng váng một trận. So với phi thuyền, phích lịch pháo, thần tí cung, chả mã đao và bản giáp, trong quân giới của người Tống, xe trượt tuyết danh tiếng không lớn. A Mai tên A Văn làm sao có thể nghĩ đến, người Tống còn có một chiêu số như vậy, dĩ nhiên sẽ có xe vận chuyển binh lính trên tuyết. Trên xe chở bộ tốt quân Tống thô sơ một số lượng ước chừng 4-500 người, không sai biệt lắm một chỉ huy, nếu để cho bọn họ ở ngoài trại xuống xe kết trận, muốn tiêu diệt bọn họ, tuyệt đối không phải nhất thời ba khắc có thể làm được. Mà trong khoảng thời gian này, xe chở tuyết của người Tống còn có thể chở mấy người chỉ huy xuống tới. Một khi để cho 2-3 ngàn bộ tốt quân Tống bắt đầu kết trận trùng kích đã không còn trại tường đây, quân coi giữ trong trại căn bản là không thể thủ được, vội vàng chỉ cho mình, Minh Mật, nhanh lĩnh quân ra khỏi thành chặn đường. Tên dụ mật nghe lệnh, lập tức dẫn 1000 thiết diêu tử ra khỏi thành. Không còn kịp rồi. Khi Lam Danh dụ mật còn đang chỉnh đốn binh mã ở bên trong cửa thành, Trùng Ngạc đã nhận được tin tức. Tuyết động cản trở sự xung phong của kỵ binh đẳng hạng, giống như tầm bò trên giấy trắng, di chuyển từng chút một. Mà chiến xa của quân Tống cũng là tuyết động, lại mạnh mẽ so với kỵ binh đẳng hạng còn nhanh hơn một thành. Nhìn tốc độ có vẻ hơi nhỏ khác biệt, lại khiến cho quân Tống có thể sắp xếp trận thế trước một bước, dùng kinh nỏ bắn người ngã ngựa đổ. Chiến mã hùng vĩ, trên lưng mang theo gánh nặng 200 cân, hơn nữa còn là buôn ba trong tuyết, tất nhiên là cất bước khó khăn. Mà vãn mã kéo xe trượt tuyết thì chỉ là muốn kéo thùng xe phía sau mà thôi. Cho dù xe trượt tuyết ở trước mắt, còn không bằng tốc độ chạy bằng hai chân ngày thường, nhưng thiết diêu tử tới lui như gió, càng chỉ có thể để ở phía sau ăn cho. Từng mũi tên nọ từ thần tí cung trên tay quân Tống kết trận rời khỏi dây cung, tạo thành mưa tên hắt về phía quân địch đang né tránh. Quân phòng thủ trong quân trại dự định triển khai phản kích, trợ giúp cáo danh dụ xuất chiến, nhưng thế công của phích lịch pháo vẫn không ngừng lại, hơn nữa còn đổi thành đạn đất và đạn đá vụn có thể bắn tung tóe đả thương người, trong chốc lát đã tạo thành thương vong gấp mấy lần so với trước đó trong quân trại. Bắn hay lắm. Tay phải Trùng Phát nắm chặt, kêu to một tiếng. Tây Tặc chắc chắn phải lui. Trùng Kiến chúng nói. Cũng đúng như Trùng Kiến chúng nói, theo xe trượt tuyết chở người lần thứ hai ra khỏi trại, kèn lệnh rút quân đầu thành lang nột vội vàng vang lên. Thiết Diêu Tử mang theo danh dụ bắt đầu rút lui, mà quân coi giữ trong doanh trại cũng từ cửa bắc vội vàng chạy ra ngoài, vòng một vòng quay lại trong lang nột thành. Trước khi rời đi bọn họ còn châm một mồi lửa trong doanh trại, chỉ là không thể đốt lên. Nhìn quan quân từ xa xông vào quân trại do Tây Tặc lưu lại, trong tiếng hoan hô và thắng, Trùng Phát lắc đầu, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Tây Tặc thật đúng là phế đi. So với mấy chục năm trước căn bản không cách nào so sánh a. Là quan quân đã vượt xa quá khứ. Trùng Kiến Trung cười nói, có được thần binh lợi khí, tay nắm ưu thế tuyệt đối, một trận chiến này thật sự là quá dễ dàng, trước kia như thế nào cũng không dám nghĩ. Du sư Hùng vừa mới từ phía sau đi lên, làm người ổn trọng, nhắc nhở, Tây Tặc quen dùng giàn kế, vẫn là phải cẩn thận là trên hết. Đúng là chưa tới lúc đắc ý, đợi các ngươi đánh tới Hưng Khánh phủ rồi tính. Trùng Ngạc nghiêm mặt giáo huấn con cháu hai câu, chỉ vào thành trì trước mặt, hôm nay phá thành trước, đánh hạ Lang Nột thành cho ta. Bất kể ngôi danh A Mai có mưu đồ gì, đánh hạ Lang Nột thành cũng không còn gì nữa. Ngày 27 tháng 10 năm Hy Ninh thứ 8, quân Tống thu phục Lang Nột thành, cũng chém đầu hơn 3000 cấp, tướng thủ trong thành ngôi danh A Mai và đám người khác chui vào trong núi. Nhưng cùng lúc đó, 3 vạn quân Tây Hạ xuất hiện ở góc tây bắc của đường Hà Đông, đồng thời giao giới với Phong Châu. Bất ngờ không đề phòng, Châu thành Phong Châu chỉ có không đến 2000 quân coi giữ, chỉ kiên trì được 2 ngày liền tuyên cáo đình trệ. Quân Lân phủ cứu viện không kịp, ngược lại nửa đường gặp mai phục, chủ tướng chiếc khắc hành khổ chiến thoát được, chỉ có thể dẫn quân về trấn thủ Đô Châu, thủ vững chờ viện binh. Từ đó quân thần đại Tống mới sáng tỏ, Tây Hạ bất kể là tiến công đối với Tần Vực Lộ, hay là thủ vững ở Lang Nột thành, đều chỉ là ngụy trang, mục đích của Đảng Hạm Nhân ngay từ đầu đã là liên lụy Liêu Quốc vào. Cùng ngày với tin Phong Châu bị đình trệ đến Đông Kinh, cách xa vạn dặm về phía nam, một đội thuyền chở đầy đại quân rời bến cảng giao chỉ Vĩnh An Châu Quảng Ninh tỉnh thải phố của Việt Nam Ninh, tiến vào Nam Hải mênh mông, đầu thuyền phương bắc. Chương 48. Tiến thôi khó biết đi Kim La, 1. Chương 48. Tiến thôi khó biết đi Kim La, thượng. Hưng phấn đoạt lại Lang Nột thành không quá mấy ngày, ngay sau đó chính là một đồng nhằm vào Hót Triệu Tuân vung tới. Phong Châu thất thủ hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, không ai ngờ Tây Hạ dám đánh cược như vậy. Phong Châu sụp đổ, được tiếp tế đầy đủ, quân thế Đảng Hạng Nhân đại trấn, Lân phủ hai châu cùng ở bờ Tây Hoàng Hà hiện giờ đều có nguy hiểm bị sụp đổ. Hơn nữa còn phải đề phòng Thiết Đan, ai cũng không biết bọn họ có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hay không, đây là trách nhiệm của ai. Gần như cũng là lệ cũ, sau khi tin dữ này truyền vào kinh, các đại thần trên triều đình không phải nghĩ nên ứng đối thế cục trước mắt như thế nào, mà là truy cứu trách nhiệm. Muốn truy cứu tội thất thủ của thủ thần, nhưng Chi Châu Cao Tuân Lộ đã chết trận trên chiến trường, tính cả 37 tướng tá phía dưới, còn có gần 2000 quân coi giữ, cùng tất quốc. Giống như Cao Tuân Dụ, Cao Tuân Lộ cũng là thúc thúc ruột của Thái Hậu, nếu y đã lấy thân tuất quốc, lại thêm tội nữa cũng không tránh khỏi quá không hợp tình người đương nhiên, đầu tiên gậy đánh xuống là rơi vào trên người Chi Châu chiếc khắc nu của Phủ Châu, bất kể nói thế nào, hắn cũng có tội danh không được xem xét tình hình quân địch. Chỉ là cũng không thể trách nặng, triều đình còn phải dựa vào hắn thu phục Phong Châu. Lân phủ Phong Tam Châu là địa bàn Chiết Gia, trong đó Phủ Châu ở vị trí trung tâm, khai quốc trăm năm qua tất cả đều là Chiết Gia nhân đảm nhiệm Chi Châu. Ngẫm lại hàng kỳ, hắn Tam Phán Tương Châu đã bị nói thành là ân điển lớn lao của triều đình, mà Chiết Gia chiếm cứ Vân Trung hơn trăm năm, cũng đã bị tập mãi thành thói quen, ở trong mắt rất nhiều người Tống, Phủ Châu Chiết Gia đó là thổ quan địa phương, mà không phải lưu quan triều đình phải tới. Cầm quân, Nghĩa Dũng và cung thủ cộng lại gần 2 vạn quân Lân phủ, nói cực đoan một chút chính là tư quân Chiết Gia, sức ảnh hưởng của gia chủ Chiết Gia đối với bọn họ không dưới triều đình. Điều này cũng coi như là độc nhất trong Đại Tống quốc. Nói đến chủng gia Diêu gia trong tướng môn, đó đều là căn cơ nông cạn, không thể so sánh với Chiết Gia chiếm cứ Lân phủ trăm năm. Nhưng cũng vì nguyên nhân này, trình tự thay đổi trang phục của quân lân phủ luôn xếp hạng cuối cùng. Thần tí cung cũng không có phối đủ, ghi chép phối phát sàng tử nọ vẫn là năm khánh lịch thứ hai, khi ngôi danh Nguyên Hạo dẫn quân tấn công Hà Đông, càng đừng nói là trả mã đao, phi thuyền những thứ đồ chơi mới này quân khí dám sản xuất, ngay cả hàng mẫu cũng không phát qua một món. Vì đoạt lại Phong Châu, những quân khí này phải khẩn cấp phân phối, binh mã Hà Đông cũng phải làm tốt chuẩn bị trợ rút. Nhưng lúc này trong sùng chính điện, vẫn không phải đang thảo luận việc này. Đây là nguyên nhân bệ hạ tin nhầm lời người. Lúc trước Ngô Sùng đã phản đối khai chiến với Tây Hạ, hiện tại được La Ngột, lại đánh mất Phong Châu, càng làm cho hắn bắt được nhược điểm. Đối với Triệu Trinh tuyệt không khách khí, từ năm Hy Ninh thứ 5 nghỉ binh tới nay, Thiểm Tây, Hà Đông 3 năm không thấy chiến sự, bình thường cũng tự cung thuận. Bệ hạ tin lầm chủng ngạc của Nôn, thương binh xâm hạ. Cần biết chó vào ngõ nghèo, tất cắn trả. Trước có Tần Phượng bị tập kích, Tây Tặc phá mấy trại mà về, tiếp theo lại có Phong Châu bị chiếm. Được một tòa thành cô độc, lại mất một châu, có thể nói là được không bù mất. Thần xin bệ hạ triệu hồi lại quân, triệu hồi trồng trọt, để luận tội. Chiến sự lần này, thiên tử không để ý đến sự phản đối của vị Xu mật sứ là ý nghĩa, mà cưỡng ép Triều Duyên Lộ xuất binh, Xu mật sứ này làm còn có ý nghĩa gì? Năm đó Văn Ngạn Bắc có thể đem chủng ngạc đoạt được Tuy Đức ném đến Tùy Châu năm thứ tư, Nô Sung ý cũng sẽ không thua người. Nếu cho rằng đến lúc này, ý còn có thể luyến khách quyền vị, không dám nói thẳng, liền không khỏi quá coi thường Nô Sung ý nghĩa mặt Triệu Tuân lúc xanh lúc trắng. Nô Sung đâm vào vết thương trong lòng ý nghĩa, nhưng ý vẫn không thể phát tác, nếu không sẽ tổn hại thanh danh. Sĩ nhân bên ngoài cho tới bây giờ đều sẽ không lưu lại đạo đức, cho dù là hoàng đế cũng giống vậy. Chuyện Phong Châu không liên quan đến chủng ngạc. Triệu Trinh mở miệng bên vực chủng ngạc, ngăn Nô Sung chỉ trích lại. Ý gì còn muốn diệt vong Tây Hạ, tướng lĩnh thiện chiến như chủng ngạc, khẳng định không thể thiếu. Nô Sung cười lạnh trong lòng, cũng không nói nữa. Muốn dàn xếp ổn thỏa làm gì có dễ dàng như vậy. Các ngôn quan của ngự sử đài hiện tại hẳn đều đang viết tấu chương, từ sau loạn nông chi cao, quốc triều không còn thất thủ trong một châu thành nữa. Đây chính là lần đầu tiên trong mấy chục năm qua, dù sao cũng phải có người đứng ra phụ trách. Tây Tặc lực yếu, nếu như tận lực quân Hà Đông, Phong Châu có thể phục hồi trong tầm tay. Mà chủng ngạc mang theo thắng lợi ngược dòng Hà Bắc, binh hiếp ngân hạ. Tây Tặc đầu đuôi khó chú ý, Phùng Kinh nói mấy câu liền bình phục tâm tình xấu của Triệu Tuân, chỉ là Triệu Tuân vừa mới gật đầu một cái, Phùng Kinh liền đột nhiên chuyển chủ đề, chỉ có điều, vạn nhất Tây Tặc đem Phong Châu hiến cho Khiết Đan, như thế nào đánh phải? Sắc mặt Triệu Tuân càng thêm tái nhợt, nếu Phong Châu thật sự rơi vào tay Khiết Đan, giống như dê vào miệng cọp, nào còn có cơ hội đoạt lại. Nhất thời tâm loạn như ma, hơn nửa ngày mới hỏi, Thái Sát hiện tại tới nơi nào rồi? Phùng Kinh trả lời, Thái Sát chỉ đi có 6 ngày, lúc này hẳn là còn chưa tới Hùng Châu. Phát kim bài chân đá, lệnh cho nó đi kiêm trình. Vậy hạ, tuyệt đối không được. Mấy tên tể phụ nghe vậy trong lòng thần trương, đồng thanh ngăn cản, việc này làm sao có thể làm được. Trong lúc nhất thời, hai bên đều quên đi phân chia đảng phái. Vương An Thạch vội vàng nói, càng là lúc nguy cơ, càng phải không được vội vàng sao động. Nếu là bị Bắc Triều nhìn thấu hư thực, tất sinh lòng ngấp nghé. Bắc nhân chi dục, há chỉ là 50 vạn ngân lụa có thể lấp đầy. Đến lúc đó tất sẽ sinh sự. Vậy hạ chỉ cần sai người báo việc này cho Thái Sát là được. Hàn Giáng cũng nói, hắn chỉ thông báo việc đánh chiếm quốc tín sứ của La Ngột, chuyện Phong Châu không liên quan gì đến hắn. Cho dù người Liêu yêu cầu đất đai vàng bạc, tự sẽ phái sứ giả đến, cũng không tới phiên hắn nói chuyện. Liêu quốc chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy tiêu diệt Tây Hạ, một khi Tây Hạ cầu đến Liêu chủ, thậm chí dựa theo lời Phùng Kinh nói, đem Phong Châu đưa cho Liêu quốc. Quân thần Liêu quốc làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này, mặc dù sẽ đem Phong Châu trả lại, cũng khẳng định phải hung hăng chém một đao vào da cốt. Liên theo như lời Hàn Khanh nói. Triệu Tuân gật đầu. Tiếp theo lại hoảng sợ hỏi, nhưng chuyện Hà Đông, Thiểm Tây trước mắt, lại nên xử trí như thế nào? Bây giờ đang là mùa đông, phương bắc nhất định là có tuyết lớn chặn đường, giao thông qua lại bất tiện. Tin tức Phong Châu bị đình trệ, nhất thời cũng không truyền đến thai Liêu chủ, phải tận lực điều binh đoạt lại Phong Châu. Mà Loan Duyên Lộ cũng tiếp tục bị đẩy lên, tấn công Ngân Hạ. Bất luận Ngân Hạ được hay không, đương nhiên có thể khiến cho tạc quân Phong Châu không dám một ý thủ vững. Giọng nói của Lữ Huệ Khanh ngừng lại một chút, muốn trước khi Liêu quốc ra tay can thiệp vào việc này. Đây chính là sự khác biệt giữa tự tin và không có sức mạnh. Chỉ cần Liêu quốc không nhúng tay vào, quân thần trong sùng chính điện cũng không lo lắng Tây Hạ. Trương Ngọc ở thành Tam Cốc, Trùng Ngạc ở thành La Ngột, một công một thủ hai lần đại thắng, đều nói rõ chiến lực của quân Tống đã hơn xa Tây Hạ. Nhưng một chọi với Liêu quốc, ai cũng không dám nói tất thắng, thậm chí ngay cả lòng tin tác chiến cũng không có, ngay cả Triệu Tranh cũng vậy. Chỉ có thể lựa chọn tránh né. Triệu Tuân lặng lặng nhắm mắt lại, trong lòng nặng trĩu. Đã 8 năm rồi, hắn đăng cơ đã 8 năm, nhưng lúc đăng cơ vẫn phát ra chí nguyện to lớn như trăng trong nước trong gương. Rốt cuộc khi nào hắn mới có thể không cần kiêng kỵ Bắc Lỗ, xuất binh thu hiến vân nữa, triều đình nhất định phải cố kỵ phản ứng của Bắc Lỗ. Tây Tặc tấn công Phong Châu chính là vì kéo người Liêu vào trong trận chiến sự này, hiện tại khẳng định đã sai người đi thông báo Liêu quốc. Tuy nhiên người Liêu sẽ thừa cơ vơ vét tài sản, sẽ không xuất binh xem vào. Trên bàn bày ra một tấm bản đồ ngoáy, Tống, Liêu, Hạ ba nước đều vẽ trên bản đồ. Trương Tài đứng ở trước bàn, Hàn Cương, Tô Thức, Phạm Dục, Lữ Đại Lâm mấy vị đệ tử đắc ý này đều ở bên cạnh bàn, nhìn bản đồ nghị luận thời cuộc đệ tử môn hạ Trương Tài, ít có hủ nho chỉ biết nói nhân nghĩa đạo đức, mục tiêu của bọn họ đều là nho giả thật sự quán thông lục nghệ. Vì vạn thế thái bình cũng không phải là chỉ cùng binh sĩ hiếu võ, nhưng cũng không thiếu đề cập binh sự. Mặc dù là nho giả như Lữ Đại Lâm, Tô Thức chuyên chú vào kinh nghĩa, lễ pháp, đối với rất nhiều binh thư thuộc lầu lầu. Ngọc Côn nói không sai. Tô Thức túi đầu nhìn vị trí Phong Châu trên bản đồ, mặc dù rất mơ hồ, nhưng ít ra vị trí đại khái không sai, nữ chủ Tây Hạ thích ngoại thích đương đạo, quốc lực ngày càng suy yếu. Dưới thành Cam Cốc dã chiến tham bái, tiếp theo lại bị hạt giống chiếm đoạt thành La Ngột, lấy khốn cảnh của Tây Hạ bây giờ cũng chỉ có thể cầu cứu với Khiết Đan. La Ngột thành có phải là Tây Tặc cố ý không có phòng bị hay không? Phạm Dung hỏi. La Ngột thành bị chiếm đóng, kỳ thực cũng nằm ngoài dự liệu của Đảng Hạm Nhân. Hàn Cương suy nghĩ một chút, nói, nếu ngay từ đầu biết rõ là ngột khó thủ, cho dù muốn giả bộ, cũng sẽ không thả mấy ngàn thiết diêu tử. Đó đều là tinh nhuệ, riêng chiến mã bắt được đã có tròn 1.300 con, là một nửa chiến mã của Kỳ Duyên Lộ hiện nay. Nói rất có lý. Hạt giống chính xác là một tướng tài. Tô Lam ngẩng đầu nhìn Hàn Cương cười cười, cũng có công lao của Ngọc Côn. Phong Châu thuộc về Khiết Đan cũ. Năm Thái Tổ khai bảo thứ hai, tướng quân Thiên Nhu Vệ Vương Giáp cử thành trở về. Nhưng Phong Châu lúc đó thật ra là ở khuất giã xuyên Ô Lan Mộc Luân Hà Đông. Sau khi quy về Trung Quốc, cũng giống như chết ra, con cháu Vương Giáp đời đời truyền thừa. Chỉ là đến năm Khánh Lịch, bị Nguyên Hạo lĩnh quân đoạn, Vương Giáp của Chi Châu từng là cháu Vương Dư Khánh chết trận, sau đó cũng không có đoạt lại. Phong Châu hiện tại là năm gia hiếu thứ bảy, ở Phủ Châu La Bạc Xuyên xây dựng lại thành châu, cũng chính là đem địa phương phía bắc của Phủ Châu cũ, trường thành cổ đều gạch qua. Trương Tái đối với trưởng cố Phong Châu chậm rãi nói, trong trí nhớ của Hàn Cương, năm đó lúc đi học, Trương Tái cũng ở trong lúc dạy học biểu hiện ra hắn đối với sông núi địa lý cùng lịch sử biến thiên thiểm tây, Hà Đông rõ như lòng bàn tay. Hiện tại vẫn có thể êm tai nói ra, có thể thấy được năm xưa hắn ở phương diện này rốt cuộc bỏ bao nhiêu công phu. Năm xưa hiến binh cho Phạm Trọng Yêm cũng là có chỗ dựa. Trung phân Phủ Châu, trung thiết Phong Châu, trong đó chắc cũng có dụng ý làm suy yếu chết ra. Hàn Cương nói, lúc đầu Lân phủ có vương gia địa vị ngang nhau. Từ sau khi Phong Châu rơi xuống, đó là chết ra một nhà độc đại. Trương Tái nói đến đây liền ngừng miệng. Thủ đoạn dùng để chế hành thần tử bậc này, xuất từ pháp gia, có thuật trong pháp thuật thế, thế hai đạo, bậc thuần nho này của hắn tự coi không vừa mắt. Tránh qua việc này, hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn, triều đình đã quyết định đoạt Phong Châu về hay chưa? Chính là sáng nay trong sùng chính điện vừa định ra. Hàn Cương gật đầu, Phong Châu nhất định phải đoạt lại, nếu không Tây Tặc đem châu này đưa cho Liêu quốc, đem người Liêu dẫn vào, như vậy sẽ rất phiền toái. Chương 49. Tiến thôi khó biết đi Kim La, 2. Chương 49, tiến thôi khó biết đi Kim La, trùng. Trong triều đã bàn bạc, Phong Châu nhất định phải đoạt lại. Hàn Cương nói, một khi người Khiết Đan nhúng tay vào, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn quan quân động đao binh bên cạnh Tây Kinh đạo. Trước khi Liêu quốc can thiệp vào, Tống Hạ đánh như thế nào cũng không sao, cho dù chiếm được ngân hạ, người Liêu cũng chỉ có thể thừa nhận hiện thực. Mà đợi đến khi quân phòng ra Liêu đến biên cảnh, muốn tiếp tục triển khai, chính là phải chuẩn bị tốt bị đâm một đao. Tuy rằng khả năng người Khiết Đan xuất binh cho người Tây Hạ là cực nhỏ, thậm chí gần như bằng không, nhưng trong ngoài triều đình đều rất rõ ràng, thiên tử cũng sẽ không nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. Vị trí địa lý của Phong Châu không được tốt lắm, nằm ở bên ngoài trường thành cổ. Bất luận là chiến quốc Tần Hán hay là đời Minh của đời sau, trường thành thủy chung xây dựng ở trên những nơi chiến lược dễ và phòng bị. Nếu là ở bên ngoài trường thành, tự nhiên ở trên vị trí địa lý và chiến lược có một mặt bất lợi cho phòng ngự. Kỳ thực theo Hàn Cương thấy, từ bỏ Phong Châu, củng cố Hoành Sơn, tiến tới cướp lấy Ngân Hạ. Nhìn từ toàn cục, trao đổi này vô cùng có lợi, cho dù chỉ để lại Lang Nội Thành, cũng là một vụ làm ăn tốt. Nhưng từ trên ý nghĩa chính trị mà nói, đảng mới tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Tội mất đất, cho dù lấy về càng nhiều đất hay, cũng không thể công tội bù đắp. Hoành Sơn phải bảo trụ, mà Phong Châu càng phải toàn lực đoạt lại. Cho nên sách lược triều đình định ra là tiếp tục hướng bắc công kích Ngân Châu. Chỉ cần khống chế Ngân Hạ, Hương Khánh phủ nếu muốn liên hệ với Phong Châu, hoặc là vắt ngang qua chỗ đại mạc của địa cân trạch, hoặc là dọc theo Hoàng Hà đi vòng, nếu không sẽ đối chọi cứng đối với quan quân chiếm cứ Ngân Hạ. Phạm Dục vuốt vuốt trong râu, trầm ngâm một hồi, gật gật đầu, đây chính là cái gọi là công kỳ tất cứu, mất đi Ngân Hạ, chính là chiếm Phong Châu thì như thế nào? Mất môi ao của ao muối Thanh Bạch, Tây Hạ chỉ bằng Hưng Linh cùng sa mạc, căn bản chống đỡ không nổi quốc chính. Mắt thấy Ngân Hạ có lẽ có sai sót, Tây Tặc liền khẳng định muốn từ Phong Châu triệt binh. Lữ Đại Lâm vẫn trầm mặc nhìn bản đồ, lúc này là lần đầu tiên mở miệng, Ngọc Quân, Tây Tặc đánh hạ Phong Châu, thu hoạch lương thực ra sao? Tây Tặc đánh hạ Phong Châu, tất cả thành trại, thôn xóm lớn nhỏ cộng lại mấy chục vạn thạch lương thực là không thành vấn đề. Hàn Cương cười khổ một tiếng, cho nên đối với Tây Tặc mà nói, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh là có lợi nhất, chỉ cần có thể mở ra một trại, chính là lương thực mấy vạn binh mã một tháng. Ăn một chung quân địch, coi như 20 chung, một thạch của ngươi, coi ta 20 thạch. Lã Đại Lâm lắc đầu thở dài, hành động của Tây Tặc đã là không bàn mà hợp với đạo chí tướng. Nhưng thiên hạ cũng chỉ có Đại Tống giàu có và đông đúc, cho nên Khiết Đan, đảng hạng nhập cảnh đều có thể cướp đoạt được rất nhiều lương thực và hàng hóa. Nếu trái lại, Phạm Dục thò tay ra, khoa tay múa chân trên bản đồ, nếu quan quân xâm nhập Ngân Hạ hoặc là ưu Yến, Vân Trung, có thể đạt được bao nhiêu lương thực tiếp tế? Trung Quốc chịu thiệt thì chịu thiệt ở nơi này. Đông Nam Tây Bắc Man Di Lô Khấu xâm nhập Trung Quốc đều là vì tiền tài con cái, chỉ cần thành công, tất nhiên thắng lợi trở về. Mà trái lại, đại quân Trung Quốc Nam Chinh Bắc Chiến thì là giảm quốc lực. Hoắc Khứ Bệnh Bắc Chinh Hung Nô, Phong Lang Cư Tư, chiến mã đã chết bao nhiêu? Ai bảo trong Cửu Châu, phàm là nơi có thể trồng trọt đều bị nhà Hán chiếm hết, sống ở nơi lạnh lẽo, nơi có đất, tính mạng của nhà mình cũng không đáng để coi trọng nhiều lắm. Phàm là có đủ nguồn tài chính thuế má, nguyện ý liều mạng cũng không nhiều lắm. Hàn Cương đưa tay chỉ một mảnh đất phía Nam Yến Sơn nước Liêu, cho nên Khiết Đan thu tiền mừng tuổi liền không cử binh nữa, bởi vì có Nam Kinh đạo. Lại chỉ Ngân Hạ, Hưng Linh hai mảnh đất, mà Tây Tặc qua đi là hàng năm cử binh, bởi vì thổ địa bọn họ không nuôi được người trong nước. Ngọc Côn đang cãi lại cường tặc sao? Tô Lam ngẩng đầu cười hỏi. Hàn Cương cũng nở nụ cười, đích xác nghe như là lý luận cường đạo, tựa hồ muốn nói người Hán không cho tứ phương man gì đường sống, nhưng chỉ cần có thể khiến cho những cường đạo này cái gì cũng cấp không được, chỉ là toi mạng vô ích, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn, tất nhiên sẽ túi đầu xưng thần. Hán đường vô không phải như thế. Chỉ tiếc ở Cao Lương Hà thất bại trong gang tấc, nếu không hôm nay đã không cần lại tổn thương tinh thần. Đây cũng là đang nói Thái Tông hoàng đế sai rồi, bất quá cũng không phạm kiêng kỵ, chỉ là không khỏi nói xa. Tô Thức kéo đề tài trở về, quân Hà Đông phải đề phòng người Liêu Tây kinh đạo, binh lực có thể dọn ra sẽ không quá nhiều. Lân phủ quân ở cứu viện Phong Châu đã chịu một cái thiệt thòi, lại muốn bằng Lân phủ một đường lực thu phục Phong Châu, chỉ sợ có chút khó khăn. Có khó khăn hơn nữa cũng phải thu phục, nhưng cũng sẽ không để cho Lân phủ quân trực tiếp xông lên. Cũng không phải là cơ mật gì, lúc này phòng trừng cũng đã truyền khắp kinh thành, Hàn Cương cũng không gạt sứ trưởng, sau giờ ngọ, Trung thư liền rời văn quân khí giám, để tiểu đệ khẩn cấp điều vận một nhóm giáp trụ và quân khí qua đó. Thứ Đông Kinh vận chuyển đến Phụ Châu. Phạm Dục Kinh ngạc hỏi: "Làm sao có thể, cách gần ngàn dặm, làm sao tới kịp?" Hàn Cương lắc đầu, nếu Trung thư dám hạ mệnh lệnh này, hắn có thể đem văn thư ném trở lại trên mặt Phùng Kinh, chỉ có thể là tiếp lực. Trước tiên từ kho vũ khí Thái Nguyên, đem chắc giáp cùng thần tí cung tồn kho vận chuyển đi Lân phủ lộ. Mà quân khí giám thì phụ trách dùng bản giáp để bổ sung đầy đủ giáp trụ, mặt khác số lượng thần tí cung cũng phải bổ sung. Lữ Đại Lâm thở dài, chỉ mong quan quân có thể thuận lợi đoạt lại Phong Châu. Dù Cảnh Thúc ở trong chính thức hạt giống, Lưu Thúc cũng ở cùng một chỗ, với công lao bọn họ lập ra lần này, ít nhất có thể chuyển hai quan. Phạm Dục cũng nói, nhưng nếu như Phong Châu không đoạt lại được, phần công lao này rất có thể sẽ không được ban thưởng. Nói xong, còn liếc mắt nhìn Hàn Cương một cái. Trong tấu chương thắng lợi, chúng ngạc phát minh không ít tác dụng của Hàn Cương. Phần công lao này Hàn Cương khẳng định là chạy không thoát. Nhưng nếu Phong Châu không lấy lại được, công hơn đoạt lang nội thành cũng rất khó đánh giá quân tốt phía dưới không thể không thưởng, nếu không sẽ náo loạn một trận. Mà công lao tướng lĩnh Linh Quân thì có thể không cần lo lắng. Nếu là chúng ngạc, dù sư hùng bọn họ không có công lao, Hàn Cương cũng không có khả năng một người lĩnh công. Mấy sư đồ lại thảo luận quân tình một thời cuộc, Hàn Cương đứng dậy cáo từ trường tái ra, cùng Phạm Dục rời khỏi. Ngoài cửa trước phủ, lúc này còn có mấy người sĩ nhân. Không phải vừa mới đi lên đưa danh thiếp, chính là đang chuẩn bị đưa danh thiếp cầu kiến. Trương Tái hiện giờ ở kinh thành đã là một đời tông sư được mọi người ngưỡng mộ, lúc nhàn hạ cũng không thiếu người đến thăm. Trương Tái dưới sự cho phép của thời gian và thân thể tận tâm tiếp nhận, không có chút thái độ tự cao của sơn núi. Nhưng hôm nay vì thảo luận thời cuộc, lại đóng cửa lại không gặp khách lạ. Ngọc Côn, sau này binh sự quan Tây trước mặt tiên sinh không nên nhắc nhiều. Phạm Dục và Hàn Cương sóng vai đi một lúc mới nói như vậy, kinh thành dù sao cũng không phải quan trung. Hàn Cương trầm mặc một chút, gật đầu nói: "Tiểu đệ hiểu rồi." Trương Tái và đệ tử nhập thất của y trên cơ bản đều là người quan trung nhiều nhất, bởi vì gần trăm năm nay chịu nỗi khổ của đảng hạng, bọn họ tuyệt đại đa số là ủng hộ chiến tranh Tây Hạng. Nhưng Đông Kinh không giống vậy. Cho dù dân chúng quan trung cách mỗi vài năm sẽ vì chiến sự mà bị điều động dân phu, cho dù dân chúng quan trung hàng năm bị kỵ binh đảng hạng cướp bóc, nhưng đối với trăm vạn quân dân Đông Kinh mà nói, gần như có thể xem như là chuyện của một thế giới khác. Chỉ có vì vậy mà giá hàng và thuế thu được tăng lên, mới có thể khiến bọn họ cảm thấy việc này liên quan đến mình. Bất luận là chiến lược công kích hay phòng ngự của quan Tây, đều phải cạo tiền trên người bọn họ. Dư luận trong sĩ Lâm Kinh Thành cũng như thế, nếu như không hao phí quá nhiều tiền lương thực mà có thể đạt được thắng lợi, khẳng định sẽ được các sĩ đại phu khen ngợi. Chỉ khi nào ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, vậy bọn họ sẽ lập tức giơ bảng hiệu phản đối lên. Thanh danh của Trương Tái quan trọng hơn. Ông ta ủng hộ chiến tranh một cách rõ ràng, nhất định sẽ chọc cho quân dân Kinh Thành và sĩ Lâm phản cảm. Mà Trương Tái cũng không phải là người muốn nói dối và che giấu quan điểm, để tránh rơi vào hoàn cảnh như vậy, tốt nhất là không nói tin tức này với Trương Tái đa. Hàn Cương thở dài, người nào mà không muốn thái bình? Người Trung Nguyên nghĩ tới cuộc sống thái bình, lẽ nào người quan Tây không muốn sao? Ngay khi nội thành và ngoài thành Đông Kinh đều đưa mắt nhìn Thiểm Tây và Hà Đông, Chi Châu Duyện Châu Tô Trầm hai mắt lại nhìn chằm chằm nhất cử nhất động. Giao chỉ Thái úy Tông Tế đã dẫn 2000 binh tới Quảng Nguyên Châu. Bộ tộc Quảng Nguyên Châu cũng xuất động toàn bộ. Lưu Kỷ, Hoàng Kim Đầy, Thân Cảnh Phúc, Vi Thủ An, bọn họ đều bị Tông Tiệp Dư triệu đi. Mỗi lần báo ra một cái tên, sắc mặt Tô Trầm liền khó coi một phần. Quảng Nguyên Châu là hòa hoãn giữa Đại Tống và Giao Chỉ, trước kia vẫn hướng Tống xưng thần, bất quá sau loạn Nông Chí Cao, thế lực Giao Chỉ khuất trường, mà Tống Đình áp dụng thái độ nhân nhượng, để Giao Chỉ khống chế khu vực sản xuất tiền này ở trong tay, tính cả mấy đại bộ tộc trong đó đều phải tiến cống cho Thăng Long phủ. Nhưng Giao Chỉ đối đãi với những bộ tộc này luôn hà khắc, nếu không phải bởi vì đoạn sinh kế, hiện nay cũng sẽ không tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị cùng Giao Chỉ nhân xâm phạm phương Bắc. May mắn có Lưu Chấp Trung Lưu Khám. Tô Trầm ngửa mặt lên trời cười thảm, cấm tuyệt thành dịch rốt cuộc hại ai vậy? Nếu không phải Lưu Khám cấm tuyệt cùng Giao Chỉ dịch, sẽ không có nhiều khê động man bộ đi theo người Giao Chỉ xâm phạm phương Bắc nhiều như vậy. Nhưng chủ lực của Giao Chỉ ở đâu? Tông Tranh chỉ mang đến 2000 người. Phụ tá thân tín của Tô Trầm có chút nghi hoặc, nếu Giao Chỉ không xuất binh đầu lĩnh, các bộ lạc nông dân tuyệt đối sẽ không vì đó mà lấy hạt rẻ trong lửa. Ai cũng không nốc hơn ai bao nhiêu. Người Tống chặt đứt nguồn tài nguyên trong bộ tộc, đương nhiên. Nhưng người Giao Chỉ sau lưng cũng không phải người lương thiện gì. Nếu như một khi ở bên quân Tống chịu thiệt thòi lớn, nói không chừng quê nhà liền phái binh đi ra xử lý phụ Thăng Long. Cho nên Giao Chỉ nhất định phải dẫn đầu xuất binh, đi ra xung phong để làm chứng. Trở lại phòng khách, Tô Giang vẫn còn đang suy nghĩ việc này. Giao Chỉ sắp nhập khẩu, nhưng chủ lực của bọn họ rốt cuộc ở nơi nào? Đại phụ thân, một tiếng kêu thanh thúy từ phía dưới truyền đến, Tô Giang bị cắt đứt mạch suy nghĩ túi đầu nhìn, lại là khuôn mặt nhỏ nhắn cười sán lạn của cháu gái nhà mình. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cháu gái, tâm tình nặng nề của Tô Trầm thả lỏng một chút. Đại nhân, có phải lại là chuyện Giao Chỉ hay không? Trưởng tử Tô Tử Nguyên của Tô Giản cũng đi ra. Hắn nhậm chức ti hộ tham quân ở Quế Châu, vừa vặn rảnh đến thăm hỏi. Lần này hắn đến, thuận tiện mang theo vợ con, bao gồm cả cháu gái Tô Giản yêu thương nhất cũng đến. Trước tiên đưa cháu gái về hậu viện, Tô Trầm cùng nhi tử ngồi xuống, thở dài nửa ngày, mở miệng nói, Giao Chỉ sắp phạm tội, ngươi vẫn nên sớm một chút trở về nhậm chức. Tô Tử Nguyên có chút nghi hoặc, cũng không cần phải gấp gáp. Ngươi không biết. Tô Trầm nâng chén trà lên, nhìn chằm chằm vào chén trà, đáy mắt trầm trọng hoàn toàn phản chiếu trong làn sóng nước, chậm nữa sẽ không dễ đi. Tô Tử Nguyên cao mày đang muốn nói chuyện, một tên trưởng quân sự đầu đầy mồ hôi chạy vào, hoang mang rối loạn vấp phải một cái ở ngay cửa, sau khi trở mình bỏ dậy cũng không để ý cho bụi trên người, gấp giọng kêu lên, khởi bẩm hoàng thành, Khâm Châu cấp báo, giao chỉ mấy vạn đại quân vượt biển mà đến, chủ soái là Lý Thường Kiệt, bây giờ đã bắt đầu vây công Khâm Châu. Chén trà trên tay Tô Trầm rơi trên mặt đất, sau một tiếng giòn vang, vỡ thành trăm ngàn mảnh. Chương 50. Tiến thôi khó biết đi Kim La, 3. Chương 50. Tiến thôi khó biết đi Kim La, hạ. Từ Vĩnh An Châu lên thuyền ra biển, trên biển thuận buồm xuôi gió. Hai ngày sau khi đổ bộ liền công phá Khâm Châu, ba ngày sau lại phá Liêm Châu. Đến ngày thứ 11, Lý Thường Kiệt để lại một bộ phận binh lực còn ở Khâm Châu, Liêm Châu cướp sạch con cái kim mạch, xuất lĩnh 2 vạn tinh nhuệ đứng dưới thành Y Lìa Châu, lĩnh quân lấy quân tông kỳ thắng lợi hội sư trên đường bộ. Ngay đến Cù Châu, Phu Quốc Thái úy chính là một thân nhung trang, dưới sự dẫn dắt của trung tướng, xa xa ngắm nhìn tường thành cao tới 4 trượng bên ngoài hơn 200 bước. Dáng người Lý Thường Kiệt khác với Nam Đinh Giao chỉ trên dưới 5 thước xung quanh, lại cao tới hơn 6 thước, tướng mạo cũng coi như anh tuấn, chỉ là mũi hơi cong, lộ ra vài phần hung ác nham hiểm. Chỉ tiếc không thể lại gần một chút. Lý Thường Kiệt nheo lại hai mắt dài nhỏ, nhìn kỹ đồ phòng ngự trên đầu tường, quay đầu hỏi, thần tí cung thật sự lợi hại như vậy? Tông Tranh nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi một chút. Cũng bởi vì có thần tí cung, Lý Thường Kiệt và hắn cũng không thể đi tiếp về phía trước, binh lính phía dưới còn có thể tới gần nửa giảm dưới thành, nhưng bọn họ đều là chủ soái, không thể lấy tính mạng của mình đi mạo hiểm. Hơn nữa uy lực và tầm bắn của thần tí cung cũng là Tông Tranh lấy máu trả giá, dùng tính mạng tướng sĩ dưới trướng mình đổi lấy. Lý Thường Kiệt từ trên biển tấn công Khâm Châu, mà Tông Tranh dẫn quân đi đường bộ. Sau khi từ Thăng Long phủ độ sông Phú Lương bắc tiến lên, một đường đánh hạ Vĩnh Bình trại, Thái Bình trại, tính cả Cổ Vạn trại vừa mới bị cướp bóc cũng đồng loạt tấn công xuống. Liên khắc đa trại, thu hoạch khá phong phú, giao chỉ và liên quân Quảng Nguyên Châu nhất thời khí diễm chính thịnh. Đến ngoài thành Tâm Châu, cũng không nghỉ ngơi hồi phục, trực tiếp hướng dưới cửa thành giết qua. Cũng không phải là đám người Tông Tranh không nhìn thấy tường cao Kính Châu thành dày, mà là mấy trại trước đó đều không phản kháng đã tự mình mở thành, khiến cho bọn họ đều cho rằng chỉ cần đại quân chạy đến dưới thành, quân coi giữ trong Kính Châu thành sẽ giết chết chủ soái trong thành, ngoan ngoãn mở cửa thành đầu hàng. Vì có thể là người thứ nhất vào thành, ở trong hoa hoa thế giới thành này phát tài một phen, mấy man soái còn vì thế tranh đoạt thứ tự công thành. Nhưng ai có thể nghĩ tới trên thành Y Dì Châu nên đón bọn họ là một chùm mưa tên dày đặc như châu chấu. 800 cỗ thần tí cung cung phát, ong ong một trận dây cung văng lên. Chỉ mấy lượt xạ kích, đã khiến hơn 400 man binh diếu võ dương ai dưới thành biến thành con nhím. Mà man soái thân cảnh phúc dẫn đầu dẫn quân, đội mũ giáp, mặc giáp trụ, vẫn bị bắn xuyên qua. Mũi tên thậm chí đâm thật sâu vào trong xương sọ, phí hết nửa ngày khí lực mới rút ra khỏi thi thể. Thất bại này, thiếu chút nữa làm cho liên quân không hợp mặt tan ra, cuối cùng Tông Tranh không biết làm sao, một hơi lui 7-8 dặm mới dám hạ trại, hai ngày qua cũng không dám đi công thành. Cho đến khi Lý Thường Kiệt lĩnh quân đến, thanh thế mới khôi phục, lại tiến đến dưới thành Y Lìa Châu. Thần tí cung chính là thần binh lợi khí người Tống dùng để đối phó đảng hạng, khiết đan, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, cho dù là thiết kỵ khiết đan cũng không thể nào đề phòng được. Lần này không phải lỗi của Tông Thái úy. Thanh âm từ phía sau truyền đến, Tông Tranh lập tức xoay người. Là một người trẻ tuổi mặc trang phục sĩ nhân, ngẩng đầu lên có tác phong làm ra vẻ. Từ tướng mạo, xem xét liền biết không giống người vượt qua, mà là người Hán. Tên người Hán sĩ tử kia đi theo Lý Thường Kiệt, Tông Tranh cũng không hỏi. Hiện tại mở miệng tranh bảo, sĩ tử liền đi lên trước, thi lễ với Tông Tranh, từ Bách Tường bái kiến Tông Thái úy. Ngươi chính là Từ Bách Tường. Tông Dực nheo mắt lại. Cái tên này hắn từng nghe nói, bởi vì ở trong Tống Quốc thi đâu tháng đó mà đầu vào thư quốc, trong thư nói Tống Quốc muốn dùng ám chỉ diệt giao, binh pháp có câu, tổ tiên có lòng đoàn người, không bằng trước tiên cử binh, cũng xin làm nội ứng. Tuy rằng một thư của tú tài không đứng đầu, không ảnh hưởng được kế hoạch chiến lược của triều đình giao chỉ, cái gọi là nội ứng càng là trò cười. Nhưng hắn ở trên định sách Bắc Tiến, cũng nổi lên tác dụng trợ giúp. Tông Tranh nhìn Từ Bách Tường từ trên xuống dưới một hồi, khuôn mặt đen thui dần dần tan băng, cuối cùng hóa thành cười, nghe nói quá khứ Tống Quốc từng có một tú tài, đầu nhập Tây Hạ Nguyên Hạo, cuối cùng ngồi vào vị trí thái sư. Không biết có người này không? Người này tên là Trương Nguyên. Từ Bách Tường Tông biết hình vanh muốn nói gì, tâm tình tăng vọt, người này bởi vì nhiều lần thử không trúng, liền phẫn nộ gia nhập Tây Hạ. Nguyên Hạo có thể tung hoành Tây vực, có nhiều lực. Nếu bàn về dụng binh, Hàn Kỳ xa xa không phải địch thủ của hắn. Từ Bách Tường cảm động lây đối với tao ngộ của Trương Nguyên, hắn tự phụ tài học, bụng có thao lược, nhưng thủy chung không chiếm được một chức quan. Nếu trong triều trên dưới đều không có mắt, Di Châu bên ngoài cũng đừng trách hắn đầu nhập vào giáo chỉ. Tông Hình cười ha ha, Trương Nguyên có thể làm được Tây Hạ thái sư, ngươi đầu tư Đại Việt cũng chưa chắc không thể như Trương Nguyên. Từ Bách Tường hơi cúi đầu, đa tạ thái úy nâng đỡ yêu thương. Chỉ nói vài câu, liền sai người dẫn Từ Bách Tường đi nghỉ ngơi, trên mặt Tông Dực thu lại nụ cười. Từ Bách Tường bày ra một bộ thái độ ngọa long phượng sổ, khiến cho hắn nhìn rất không thoải mái. Con chó phản chủ lại vẫn dám tiêu căng như vậy, cho một cục xương thì nên quỳ xuống hô vạn tuế, cảm động đến rơi nước mắt. Tông Tranh hừ hừ hai tiếng, hướng về phía bóng lưng Từ Bách Tường chép miệng, nghe khẩu khí lớn như vậy, tựa hồ đối với việc đánh hạ thành Y Châu có chút nắm chắc. Có nói gì không? Không có gì cả, ta cũng không đi hỏi. Lý Thường Kiệt mỉm cười, cái gọi là treo giá, đại khái là muốn chờ chúng ta đi cầu hắn. Nếu chúng ta ở dưới thành Y Di Châu đụng phải đầu rơi máu chảy, cầu đến trước mặt hắn, chỉ sợ hắn sẽ cao hứng hơn một chút. Tông Tranh mắt lộ hung quang, dứt khoát cầm đao đạp hắn mấy ngón tay, xem hắn nói hay không. Không cần phải như thế. Trong thành Y Di Châu, cấm quân, mang sư quân, cộng thêm thương trượng thủ suối, tìm hiểu tổng cộng có mười mấy chỉ huy. Nhưng quân lực của người Tống ngươi cũng biết, không quân lương không biết ăn mấy thành, trên thực tế nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 ngàn binh. Năm đó Nông Chí Cao đánh hạ Y Di Châu thành mới có bao nhiêu người, chúng ta cộng lại có tới 7 vạn binh. Chẳng lẽ còn không công được một tòa thành Y Di Châu? Ngay tại bờ sông Tả Giang thao thao, Lý Thường Kiệt và Tông Lượng chỉ vào thành Duyện Châu, nghị luận nên phá vỡ tòa thành kiên cố Nam Cương này như thế nào. Duyện Châu thành cao hào sâu, đích xác không phải dễ dàng đánh hạ như vậy. Nhưng nhân số là mấu chốt, Lý Thường Kiệt và Tông Lượng hai người, hơn nữa từ Khâm Châu, Liêm Châu, cộng thêm trại Thái Bình, trại Vĩnh Bình, chiếm được lương thực đủ để duy trì mấy vạn đại quân 2 tháng chiến đấu. Nhưng bên Quế Châu Quế Lâm chắc chắn sẽ phái viện của tới, Lưu Khám cũng không dám ngồi nhìn. Tông Dực trầm giọng nói, phải đi chặn Côn Luân Quan. Lý Thường Kiệt cười lạnh, năm đó nông chí cao quá không cẩn thận, để địch thanh suốt đêm xông qua Côn Luân Quan, làm cho chỉ có thể quyết chiến ở Quy Nhân Phô bên cạnh thành Y Lệ Châu. Nếu không tuyệt đối không đến mức bại vong nhanh như vậy. Còn có Hịch Văn xuất chiến cũng phải sớm một chút tuyên dương ra ngoài. Vậy còn phải nói, danh chính vương có thể ngôn thuận. Lý Thường Kiệt cười ha ha, nay Tống chủ ngu ngốc, không tuân theo thánh phạm, nghe kế An Thạch tham tả, làm khoa trợ dịch mà non, khiến bách tính mơ bôi đất, mà mưu kế giúp mình. Một đoạn này Lý Thường Kiệt mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy tuyệt không thể tả. Buồn chức phục mệnh quốc vương, chỉ đạo đi về phía bắc, muốn thanh lọc yêu nghiệt sóng gió, có phân đất, không phân dân. Phải quét sạch tinh ế ô trọc, càng yêu thiên hưởng tuấn chi kỳ, ta hôm nay xuất binh, cố tướng mang thế. Hịch văn này không phải là hoàng đế, tể tướng tránh ra trong thành xem, mà là để người Tống hiểu rõ, trận chiến này đến tột cùng là ai sai. Chúng ta là vương sư. Một tiếng kèn lệnh bén nhọn cắt ngang cuộc thảo luận của hai người. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai chiếc thuyền nhanh như thoi đưa đang chạy rất nhanh dọc theo đường sông. Tiếng kèn báo động từ phía trước truyền tới, binh lính đóng quân ở tuyến đầu đang liều mạng chạy trở về. Là quân Tống, bọn họ cũng dám ra khỏi thành. Không đợi Lý Thường Kiệt và Tông Tranh kinh ngạc thêm vài câu, quân Tống trên hai chiếc thuyền thấy bên này nhiều người, liền vọt thẳng tới. Cách chỉ có 30 bước giơ thần tí cung lên. Trên dưới giao chỉ vây thành, phản kích người Tống nào có phòng bị, thuyền vừa tới vội vàng chạy về phía sau. Quay đầu thấy trên thuyền nâng nỏ, thân vệ đi theo Lý Thường Kiệt và Tông Tranh. Tướng tá liền vội vàng đem Lý Thường Kiệt và Tông Tranh ngã nhào xuống đất. Thái úy, cẩn thận! Lý Thường Kiệt đầu bị đè trên mặt đất, bên bờ sông đầy mùi bùn đất, mũi tên đầy mũi. Mũi tên trên đầu lộc cộc, nghe thấy còn có tiếng kêu thảm thiết sau khi vào thịt. Sau khi hai chiếc thuyền nhanh bắn một vòng, liền lập tức thả thuyền xuôi dòng mà đi, thẳng đến thành Y Lìa Châu. Quân giao chỉ phục hồi tinh thần lại nhao nhao vọt tới bên bờ, dương cung bắn về phía bọn họ. Chỉ là thuyền nhẹ nước cấp, đảo mắt đã vào trong sông hộ thành, từ cửa thủy vào thành Y Lìa Châu. Lý Thường Kiệt được thân vệ nâng đỡ đứng lên, lau hai cái trên mặt, nhìn Tông Tranh, mặt mũi cũng đầy nước bùn. Lửa giận trong lòng Lý Thường Kiệt hừng hực, đột nhiên ánh mắt người chung quanh nhìn mình không đúng, tất cả đều nhìn eo của hắn. Nghiêng đầu nhìn xuống, đã thấy một mũi tên cắm ở bên hông. Lý Thường Kiệt đầu tiên là lạnh lẽo, khi nhìn chăm chú thì thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay rút mũi tên ra, mũi tên đã xuyên qua giáp lá, nếu không phải thân mang sơn văn giáp giá trị ngàn vàng, đổi lại là giáp da, chúng một mũi tên này của Thận Môn là có thể lấy tính mạng của y. Nguyên Phúc, Đinh Mãn. Nỗi hồi hộp và may mắn trong lòng còn chưa bình phục, bên cạnh lại vang lên tiếng nức nở. Lý Thường Kiệt theo tiếng nhìn sang, ông ta mang theo hai gã tỷ tướng bên cạnh, lúc này mắt mở thật to. Giống như cá chết không hề sáng bóng, mũi tên ngắn trên người đều đâm vào chỗ yếu hại, đã tắt thở rồi. Gân xanh trên trán Lý Thường Kiệt nhảy xuống, trừng mắt nhìn tường thành Cụ Châu, khuôn mặt dữ tợn. Thái úy, công thành đi, giết sạch chó hán trong thành. Người xông lên xin chiến đều là tinh nhuệ Lý Thường Kiệt mang tới. Lý Thường Kiệt đảo mắt qua, chỉ thấy man soái Quảng Nguyên Châu không một hai lên tiếng, Tông Tranh tuy là mặt lạnh, nhưng cũng không tiếp lời. Đây là đương nhiên. Sắc mặt Lý Thường Kiệt bình phục lại, nặn ra nụ cười giống như mùa đông giá rét, nhưng mà phải làm từng bước, trước tiên dẫn nước sông hộ thành đi, lấp bằng chiến hào, như vậy mới công thành được. Chương 51 An Đắc Lương Sách Viện Nam Thổ, 1. Chương 51, An Đắc Lương Sách Viện Nam Thổ, 1. Bạn tốt lắm. Tô Giản lớn tiếng khích lệ các dũng sĩ ra khỏi thành tập kích địch. Tuy rằng cách khá xa, không biết kết quả chiến đấu rốt cuộc như thế nào, nhưng vẫn có thể thấy rõ có mấy người bị khiêng đi. Bắn chết mấy người, Tô Trầm không quan tâm, nhưng sau khi tướng kỷ của Lý Thường Kiệt dâng lên dưới thành, hung hăng chèn ép khí thế quân giao chỉ, lại là chuyện ông ta thấy vui vẻ nhất. Ngay trước châu nha, Tô Trầm tự mình bưng ly rượu lên, đem hai chiếc thuyền từ nọ thủ đến tay trèo, từng người kính qua một lần. Trông thấy Tô Hoàng Thành cao cao tại thượng tự mình mời rượu cho đám quân Hán mặt xăm trước kia, người người kích động không thôi, đều là quỳ xuống dập đầu một cái, lại tiếp rượu một ngụm uống cạn. Chờ một vòng rượu tính xong, Tô Trầm lại chỉ bên cạnh người. Hôm nay hắn mở phủ khố, đem tất cả tài vật tích trữ trong kho đều chuyển ra. Từng sâu tiền đồng, từng sấp gấm vóc, còn có vàng bạc đúc thành những thỏi nhỏ, toàn bộ đều được cất trong giường, bày ở trên đất trống trước nha môn châu. Huyễn Hoa hai mắt mấy ngàn quân dân vây xem. Tô Trầm cao giọng quát, trước khi xuất chiến bản quan đã hứa hẹn, chỉ cần dám ra khỏi thành giết địch, mỗi người đều là 20 quan tiền lớn, 20 quận lụa màu. Bản quan nói là làm. Đồng lộc của cấm quân cấp cao trong kinh thành, một tháng mới một quan tiền, bốn thất lụa trắng. Mà cấm quân cấp thấp bên quảng tây, thậm chí ngay cả một nửa cũng không đến. Càng đừng nói xương quân và thổ đình khê động. 20 quan tiền đồng, 20 thất lụa màu, trừ phi 5-3 năm không ăn không uống mới có thể tích góp được. Chi châu mời rượu, lại thêm ban thưởng phong phú, không chỉ có binh lính được thưởng hưng phấn đến đỏ mặt, ngay cả quân dân vây xem chung quanh cũng nhìn đỏ mắt. Các vị tướng sĩ giết địch, bản quan cũng không tiếc trọng thưởng. Hôm nay chỉ là tiền tài, đợi đến khi giết lui tập nhân, càng sẽ báo tên họ của các vị lên triều đình, để thiên tử đích thân thụ phong tặng. Hơn 30 quan binh đồng loạt quỳ gối xuống đất, đồng thanh hoan hô, đa tạ ân điển của hoàng thành. Sau khi đứng lên, càng hưng phấn không có danh trạng. Một khi báo lên, không có quan cũng sẽ có một quan nữa trước, mà có quan lại càng không thể thăng tước, điều này làm cho bọn họ làm sao không hưng phấn. Tô Trầm cũng vui vẻ, đây là thưởng công, nhưng cũng là thủ đoạn cổ động sĩ khí, chiến ý chỉ là thủ đoạn của hắn còn không chỉ như thế. Đem quân khí đều mang ra đây. Đợi tiếng hoan hô hơi ngừng, Tô Giam để khí quát một tiếng, nhất thời có một đám binh sĩ ôm từng thần tí cung xuyên qua đám người, đi đến trước mặt Tô Trầm. Xa ra. Dầu Tô Giam rung động, lại hét lớn một tiếng. Thần tí cung từng cái được đặt ngang trên mặt đất, xếp hàng chỉnh tề. Nếu như trực tiếp đếm số thần tí cung này, kỳ thật số lượng cũng không nhiều. Chỉ là ở trước từng cái cửa châu nha trải rộng ra, lại tăng đầy tầm nhìn. Ngoài ra, còn có đao thương cung nọ khác, cũng đều bày ra, lấy thanh thế lớn mạnh. quân giới rực rỡ muôn màu, làm cho người ta an tâm. Ít nhất có thể biết, đối với kẻ trộm xâm phạm, trong thành không phải là không có chuẩn bị. Tô Trầm khom lưng cầm lấy một trọng nỗ, giơ lên nói với quân dân xung quanh, uy lực của thần thí cung, các vị đều thấy được. Đây chính là lợi khí của quân quốc, sát tặc giống như cắt cỏ vậy. Cho dù là khiết đan, đẳng hạng, cũng không dám đối đầu trực diện, huống chi chỉ là Nam An. Trong thành ta có vật này trong tay, thử hỏi kẻ trộm làm sao có thể phá thành. Tô Trầm cao giọng tuyên dương uy lực của thần tí cung, nhưng trong lòng hắn cất giấu tiếc nuối thật sâu. Nếu không phải vì phòng ngừa cư dân trong thành chạy trốn mà dùng gạch đá lấp cổng thành lại, ngày hôm trước dùng thần tí cung bắn tặc quân chật vật bỏ chạy, có thể nhân cơ hội ra khỏi thành truy sát một phen. Mặc dù chỉ có thể phái ra ngàn người, cũng có thể đại bại tặc quân, cho Giao Chỉ nhân một bài học, điều này thật sự là quá đáng tiếc. Giao Chỉ chưa từng chịu giáo huấn. Thái Tông lúc Nam Trinh cũng là lấy thất bại mà chấm dứt. Từ sau khi chia rẽ năm đời, Giao Chỉ vẫn tự cho mình là Trung Quốc, ước hiếp láng giềng, quốc chủ thậm chí xưng đế trong nước. Đối với hành động trái ngược bất đạo này, triều đình vẫn áp dụng thái độ làm như không thấy, không muốn sinh sự ở phía Nam. Sách lược nuông chiều dưỡng gian, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy hậu quả xấu. Tô Trầm phản đối đối với Giao Chỉ cô đơn dưỡng gian, nhưng hành động sau khi thẩm khởi, Lưu Khám điều tới Quảng Tây, hắn cũng phản đối. Nhất là Lưu Khám loại đem tất cả người man bộ kia, tất cả đều đẩy tới cử chỉ ngu xuẩn của Giao Chỉ, càng làm cho hắn cho tới bây giờ không ít lần dâng thư qua. Cấm tuyệt thị dịch, chịu thiệt nhất không phải là Giao Chỉ, mà là man bộ giữa hai nước. Hơn nữa trước đó đối với xâm chiếm Quảng Nguyên Châu chẳng quan tâm, kỳ thật cũng là đem sản vật hoàng kim, binh lính biên châu đưa cho Giao Chỉ nhân ngu hành. Giao Chỉ bất quá là mấy châu biên giới của Cựu Đường, hợp lại cũng khó so sánh với Quảng Tây một đường, nhưng mấy chục năm qua triều đình phương lược làm việc, lại làm cho Giao Chỉ người ta mỗi năm trở nên tham lam, ngang ngược, nhưng mà một tiểu quốc nhỏ bé, cũng dám binh lâm Trung Quốc, hoàn toàn không đem triều đình để ở trong lòng. Mà người trong nước cũng coi Giao Chỉ như hổ, Khâm Châu, Liêm Châu, Trại Thái Bình, Trại Vĩnh Bình, người Giao Chỉ đi về phương bắc, rất nhiều thành trại đều không thủ vững. Ở trong thành Đạm Châu của hắn, thế mà cũng có người muốn lâm trận bỏ chạy. Thường qua dũng sĩ xuất chiến, khoe khoang thủ bị trong thành, tiếp theo nên là thời gian trừng trị. Nói người ta đem quân giới và tài vật vàng lụa xếp thành hàng đều thu lại, Tô Trầm sắc mặt trầm xuống, ngữ điệu âm trầm quát, mang địch tích. Thanh âm Tô Trầm hạ xuống điểm đóng băng, nhất thời yên tĩnh lại. Hai binh sĩ mặc trang phục cận vệ, kéo theo một hán tử tóc thai bù xù, mặc quân phục, từ trong nha môn một đường kéo ra. Đến trước mặt Tô Trầm, hung hăng quẳng hán tử xuống đất. Hán tử kia bị trói gô, còn xuống đất, giống như côn trùng không thể động đậy tay chân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn Tô Trầm. Tô Trầm tiến lên trước một bước, chỉ vào hán tử kia, đại giáo địch tích, thân là mệnh quan triều đình, an đồng lộc của thiên tử, lúc lâm địch, không nghị báo quốc, lại muốn bỏ thành mà chạy. Quân pháp tại thượng, tội này khó tha. Tô Giam, ngươi đừng nói ra, ngươi còn không phải để cho nhi tử của ngươi chạy trước sao? Địch tích phẫn nộ giống to, hắn đã buông ra hết thảy, lâm trận bỏ chạy khẳng định là tử tội, nhưng hắn trước khi chết cũng phải cho Tô Giam một cái khó coi. Ra liền thủ cửa, con mắt rất tốt, thấy rõ ràng. Trần tiên sinh bên cạnh ngươi vẫn đi theo sao? Chẳng lẽ không phải che chở cho nhi tử của ngươi chạy trốn sao? Địch tích cười toe toét giống lên, trong đám người vang lên một trận tiếng nghị luận ông, ánh mắt nhìn Tô Trầm cũng có chút không đúng. Tô Trầm lạnh lùng nhìn địch tích điên cuồng cuối cùng, quả thật y đã phái phụ tá đắc lực nhất đi ra ngoài, nếu chỉ phái một người cấp tốc đưa cho người đưa tin, Tô Giản cũng không yên tâm. Mặt khác, cũng muốn bảo vệ trưởng tử rời khỏi Lộ Châu, trở về Quế Châu. Vị phụ tá kia của y cũng là đại gia kiếm thuật, có y đồng hành, có thể để cho con trai mình Tô Tử Nguyên bình yên trở về Quế Châu, đáng tiếc chỉ có thể để một mình trưởng tử trở về. Ra đi. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Tô Trầm quay đầu lại hô một tiếng. Ngay phía sau hắn, hơn 10 người cao thấp xuất hiện ở cửa lớn nha môn, nam nữ già trẻ đều có, nhỏ nhất dĩ nhiên là một tiểu nữ 5-6 tuổi, được một quý phụ mặc quần áo lụa là ôm vào trong ngực. Tô Trầm xoay người lại chỉ vào bọn họ, bản quan trưởng tử Tô Tử Nguyên, là phán quan quân sự Quế Châu, phụ vương mệnh có trách nhiệm giữ đất, bản quan cho nên để hắn trở về. Nhưng tất cả con cháu của bản quan đều ở chỗ này, chỉ là Giao Chỉ, quyết không phá được thành Kinh Châu, chẳng qua nếu có một vạn nhất, bản quan một nhà 36 người, tự nhiên cùng thành Kinh Châu đến chết. Một nhà Tô gia có 36 người, bị mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm, bình tĩnh không lúc ních. Nếu như là trước khi tin tức quân Giao Chỉ đổ bộ Khâm Châu chuyển đến, Tô Tử Nguyên có thể mang theo vợ con cùng nhau rời đi. Nhưng sau khi tin tức quân Giao Chỉ đến chuyển đến, lại mang theo vợ con cùng nhau mang đi, thành Cụ Châu liền không có cách nào thủ. Tô Trầm chuyển sang chờ các trường quân sự lâm trận bỏ chạy. Địch Tích, còn ngươi, chức vụ của ngươi ở đâu? Địch Tích sắc mặt xám xịt, không phản bắt được. Tô Trầm nhìn hắn một cái chán ghét, vung tay lên, kéo tới ngã tư đường, chém đầu thị chúng. Địch Tích bị kéo đi, Tô Trầm cất tiếng hỏi mọi người, bản quan cả nhà muốn cùng sống chết với Vũ Châu, không biết các ngươi có nguyện cùng tồn vong với bản quan hay không? Lão nhân râu tóc hoa râm, tuổi già sức yếu, nhưng khi hắn mang lòng trung nghĩa chất vấn mỗi người ở đây, thân hình của hắn trong mắt mọi người trở nên vô cùng cao lớn. Nguyện cùng hoàng thành cùng tồn vong. Đây không phải thân tín Tô Giam xếp vào trong đám người kêu gọi, mấy binh sĩ còn chưa kịp nói chuyện, vừa rồi xuất chiến đã giành trước một bước hô lên. Nguyện cùng hoàng thành cùng tồn vong. Càng nhiều người giống lên. Nguyện cùng hoàng thành cùng tồn vong. Đây là tiếng hô của tất cả mọi người ở đây. Nguyện cùng hoàng thành hắn cùng tồn vong ba. Từng luồng sóng âm dẫn động toàn bộ thành Y Lìa Châu, lúc này đã là mấy vạn quân dân toàn thành đồng thanh hô quát. Trong thành hô to truyền đến ngoài thành, Lý Thường Kiệt và Tông Diệp sắc mặt khẽ biến, thoáng cái khó coi hơn rất nhiều. Cổ động sĩ khí toàn thành, Tô Trầm và Thông Phán Đường Tử Chính bắt đầu tuần tra trong thành. Đường Tử Chính theo bước chân Tô Trầm thấp giọng nói, cấm quân, xương quân, thương trượng thủ trong danh sách, tổng cộng 6.214 người, thực tế có hơn 2.800 người, tinh tráng chỉ chiếm một nửa. Nếu muốn dựa vào những binh sĩ này thủ thành, vẫn là quá khó khăn. Con số vừa mới được kiểm kê này không khác biệt quá lớn với số liệu mà Tô Trầm nắm giữ. Quân đội phía Nam ăn không một nửa, tướng tá Linh Quân đã coi như rất thanh liêm. Tô Trầm cười một tiếng, hỏi ngược lại, sợ? Đường Tử Chính hừ lạnh một tiếng, cùng lắm chết mà thôi. Tô Giam nhìn lại trùng hợp cùng tên với thứ tử của mình, cười nói, Y Lý Châu là sau loạn Nông Chí Cao một lần nữa tăng tu qua, tường thành cao lớn nặng nề, nào có dễ dàng bị công phá như vậy. Nông Chí Cao khởi binh phản loạn, đánh hạ Ương Châu thành lập quốc, sau đó chết trong tay Địch Thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, hai lần bị đánh hạ, thành trì Cửu Vũ Châu đổ nát. Cho nên sau khi Vương sư khôi phục, một lần nữa ra cố tu bổ. Thường cao lui sâu, không kém hơn Quế Châu, Quảng Châu. Tô Trầm nhìn ra ngoài thành, mặc dù Lý Thường Kiệt được gọi là tốt tướng, nhưng cũng chỉ là bắt nạt chiếm thành mà thôi, có bao nhiêu kinh nghiệm tấn công thành trì kiên cố. Trong thành, lòng quân dân đều có thể dùng, dựng thẳng cờ chiêu binh, ít nhất cũng có thể chiêu mộ thêm 2000 đồng ý an binh lương. Hiện nay quân dân trong thành Y Di Châu đại khái không đến 10 vạn, trong đó hẳn là sẽ có 2 vạn tráng sĩ, đến lúc đó đều có thể lên thành. Đường Tử Chính thả lòng mỉm cười một tiếng, chỉ cần giữ viện quân đến Quế Châu là được. Ừ, Tô Trầm gật đầu một cái, tiếp theo viện quân tới. Chỉ là trên mặt hắn lại mơ hồ có sầu lo, viện quân thật sự có thể tới sao? Chương 52. An Đắc Lương sách viện Nam Thổ, 2. Chương 52. An Đắc Lương sách viện Nam Thổ, 2. Hơn một tháng trước, từ Phong Châu bị Đảng Hạng chiếm đoạt, bầu không khí trên triều đình ngày càng lạnh lẽo. Đến hôm nay, tin tức quân lính giao chỉ vây quanh Trường Châu truyền đến, nhiệt độ trong sùng chính điện đã hạ xuống dưới điểm đóng băng. Bất kỳ một cung thất nào trong hoàng thành, chỉ cần thiên tử giá lâm, mùa hè sẽ là băng, mùa đông thì phải đốt than sưởi ấm, để thiên tử ngồi trên ngự tháp thư thái. Từ trong lư hương hình hạt phiêu tán ra từng sợi khói hương, lượn lờ ở giữa xà nhà, để mỗi một tòa cung điện của thiên tử đều giống như tiên cung trên trời. Nhưng Hàn Cương cảm thấy nhiệt độ trong điện vẫn đủ lạnh, hơn nữa lạnh lẽo, cho dù nhân số nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Sùng chính điện hôm nay không chỉ có 5-6 tể phụ cộng thêm hơn 10 trọng thần lượng chế ban, mà là mở rộng đến một cấp thị chế, cộng thêm mấy chủ quan giám ti quan trọng mà lại có liên quan đến quân sự, sẽ tụ tập một đường, cùng thảo luận vấn đề hôm nay phải đối mặt. Nhưng đối với quân tình khẩn cấp trước mắt, trách nhiệm khó có thể phân chia, mượn đề tài để nói chuyện của thần liêu, cùng với thiên tử phẫn nộ, đây mới là vấn đề càng khó giải quyết. Triệu Tuân nhìn văn võ cả triều, lửa giận trong mắt hội tụ, ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực. Ai có thể nói cho hắn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Phía Bắc có địch, phía Nam có địch, trong nước còn có họa, mà cảnh báo trên trời mới qua không lâu, vì sao trong lúc nhất thời lại xảy ra nhiều nhiễu loạn như vậy? Chuyện nào cũng khiến người ta sức đầu mẹ chán, hiện tại lại cùng nhau chất đống đến trước mặt. Chiến hỏa phía Bắc là do mình chủ động khơi mào, Triệu Tuân sẽ không vì chuyện này mà tính sổ. Nhưng chuyện kéo dài tới khi người khiết đan liên lụy vào, Triệu Tuân sao có thể không nổi giận? Cũng chính là ở Phong Châu bị vây hãm nửa tháng, Tây Hạ liền phái người lên kinh, nói là muốn lấy Phong Châu đổi làng nột. Triệu Trinh nghe xong, không nhịn được hạ chỉ đuổi sứ tiết cả người mang theo mùi dê tanh ra khỏi cung. Không phải là ỷ vào Liêu quốc đã đứng ở phía sau bọn họ sao? Chỉ cần Liêu quốc còn chưa chính thức truyền lại quốc thư, Triệu Trinh có thể hoàn toàn không để ý tới. Cho rằng chỉ là một Phong Châu, là có thể ép đi vào khuôn khổ, không khỏi quá coi thường vị tiên tử đại tống này. Ít nhất lúc đó Triệu Tuân còn cho rằng Phong Châu rất nhanh có thể đoạt lại được, vận khí tốt một chút, nói không chừng bạc đất hạ cũng tới tay. Cho nên liền đem sứ giả Tây Hạ bỏ mặc ở dịch trạm Tây Đình thành Tây, không để ý tới. Nhưng ngay sau đó tin tức truyền đến, chính là chủng ngạc tấn công ngân hạ không thành, chỉ bảo trụ được thưởng thu lĩnh trại khống chế sân khẩu, sau đó là quân tình Hà Đông, Lân phủ lộ cộng thêm Thái Nguyên phủ tổng cộng thu phục 3 vạn đại quân Phong Châu, bởi vì xe cộ không đủ, khó có thể lướt qua sơn đạo tuyết động nặng nề, bị cản trở ở tuyến đầu của trường thành cổ. Tiếp theo lại có Hoài Nam, Giang Đông báo nguy, nói là vì Hạn Châu mà lưu dân sinh, và lại đã phát hiện đạo tặc, khẩn cầu đem 60 vạn thạch lương thảo ngày nay gửi đến kinh thành lưu lại cho bản lộ cứu tế, cuối cùng một kích đến từ phía Nam, giao nạp chỉ khấu, Khâm Châu, Liêm Châu liên tiếp thất thủ. Theo những tin tức bất lợi này từ trên triều đình truyền ra, sứ giả Tây Hạ báo ra điều kiện liền đổi thành dùng Phong Châu trao đổi Tuy Đức thành đúng, không còn là đổi Lang Nột thành, mà là đổi Tuy Đức. Đổi Tuy Đức, đây là chuyện cười lớn. Một khi Tuy Đức trả lại, Lang Nột thành đương nhiên cũng không giữ được, tính cả Hoành Sơn Nam Lộc tất cả đều ném trở về. Từ sau khi hắn đăng cơ những năm gần đây, ở Diêm Duyên lộ khai thác, tất cả đều biến thành bọt nước. Nếu lúc này ra giá vẫn là Lang Nột thành, Triệu Tuân nói không chừng thật sự đổi. Nhưng công phu sư tử ngoạm như thế, thân là thiên tử đại tống hắn cũng khó có thể chịu đựng, trực tiếp sai người đem bị gian thương Tây Hạ gặp gió tăng giá này cường đưa xuất cảnh, thậm chí ngay cả có thể đem Phong Châu đưa cho Khiết Đan hay không, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng hôm qua sứ thần Tây Hạ vừa đi, sứ giả của Khiết Đan hạ chính đáng cũng đến. Hơn nữa người đến là Tiêu Hy mà Triệu Trinh không muốn nhìn thấy nhất. Mấy lần trước làm sứ giả đến đòi đất này, khuôn mặt tươi cười nhìn như đôn hậu của Tiêu Hy, Triệu Trinh thấy mà nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Hy mang đến sự ân cần thăm hỏi của Liêu chủ đối với Thái Hoàng Thái Hậu, đồng thời nhắc nhở hai nhà Đại Tống và Tây Hạ bãi binh. Theo liên minh của Trừ Uyên, Liêu chủ gia luật Hồng Cơ trên danh nghĩa là thúc thúc của Triệu Cát, mà ông ta lại gả nữ nhi cho hạ chủ là chuyện thường ngày, là quốc trượng của Tây Hạ. Lấy thân phận trưởng bối khuyên bảo các con cháu không nên náo loạn, đây cũng là danh chính ngôn thuận. Chỉ có điều tầng quan hệ thân thích này chỉ tồn tại trong quốc thư, cũng không có người để ở trong lòng. Gia luật Hồng Cơ dùng để khuyên Triệu Cát từ bỏ khai chiến với Tây Hạ, cũng không phải là quốc thư hay Tiêu Hy một mép, mà là điều động binh lực ở Tây Kinh, để phủ Thái Nguyên đưa kim bài khẩn cấp đến kinh thành suốt đêm. Hơn nữa chuyện khiến Triệu Tuân vô cùng đau đớn còn không chỉ như vậy. Hai ngày trước, Hoàng Ngũ Tử Triệu Tuân chết yểu trong tá lót. Thật vất vả con nối dõi của Triệu Tuân mới gia tăng đến 2 người, lúc này lại chỉ còn lại một mình 3 người con Triệu Tuân. Loạn trong giặc ngoài, trọng trách nặng nề đè lên vai Triệu Tuân, khiến hắn nhất thời thậm chí cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Mà thần tử phía dưới vẫn đang cãi vã, làm đầu hắn đau như búa bổ. Tiểu quốc giao chỉ, từ khi Lý Nhật tốt khởi, liền bỏ bê triều cống. Triều đình niệm tình nước này tiểu nhân quả, tiến hành ưu dung. Há có thể ngờ được lòng kiêu ngạo của hắn, không cảm ơn triều đình, ngược lại phạm thiên uy, lăng phạm Trung Quốc. Khi chọn lương tướng, khởi đại quân, diệt quốc, bắt thái hậu, quốc chủ, chấp bệ tiền vấn tội. Một thị chế vừa vào kinh thành hưng phấn kêu gào chiến tranh, nhưng lời nói lại không giống nhau. Người nào không biết hưng binh trả thù đối với giao chỉ, mấu chốt là làm thế nào? Là hoãn là gấp, lại là binh tướng nên điều nơi nào, còn có trách nhiệm giao chỉ nhập khấu lại do ai phụ, những điều này mới là điểm tranh luận. Hống hai câu ngược lại dễ dàng, muốn ở trước mặt thiên tử tranh giành ấn tượng tốt, cũng không phải làm như vậy. Cho nên Lữ Huệ Khanh rất là ghét bỏ liếc qua, điều binh khiển tướng, ương trừng phạt Nam An, đây là đạo lý nên có, nhưng việc cấp bách chính là điều binh mã, cứu viện Lam Châu. Quảng Tây cách kinh thành mấy ngàn dặm, cách xa núi cao. Khi kinh thành nhận được chỉ báo, lập tức gửi thư, cũng đã qua gần một tháng. Hiện giờ ở trong kinh điểm tập hợp binh mã, tuyển chọn lương tướng, nhanh nữa cũng còn gần một tháng, chậm mà không đủ. Binh pháp có vân, gần trăm dặm mà tranh lợi thì sẽ quyết thượng tướng quân. Có năm dãy núi ngăn trở, bất luận từ đường nào điều binh, lại đâu chỉ xa ngàn dặm. Việc cấp bách hiện giờ, không ở cứu viện, mà ở chỗ thu thập hậu sự như thế nào, để cho tặc nhân không dám nhìn trộm Trung Quốc. Nô Sung phản bác Lã Huệ Khanh, lại nói với Triệu Tranh, bệ hạ. Thầm khởi, Lưu Tranh tham lam lập công, liên tiếp sinh sự, mới đến biến cố hôm nay. Thần xin bệ hạ đem trọng trách, gian đe, cũng chọn phái tinh vi nghị trọng giả thay Lưu Tranh mà đảm nhiệm Quế Châu, phương diện thuộc về, trả giá rẻ, cũng lệnh cho hắn tuyển cử văn võ tướng lại bộ hạ. Con đường làm quan thi, triều đình vì đó mà tuyển chọn, để hắn hiệp lực làm, thu thập hộ khẩu, an bài bản nghiệp. Đợi tình nhìn liền, tạm thời ứng sự chế thích. Lại phát cấm quân năm hạ, đồng thời lệnh mộ bản thổ đinh tráng, đồn trú biên thành trại, khiến cho đủ để bảo thủ yếu hại, càng có thể cứu rút. Tắc tặc không dám nhìn trộm bên trong. Nô khu mật, quân tình như lửa, há có thể chỉ hoãn thời gian? Lữ Huệ Khanh lạnh lùng nói, giao tặc khó lấp đầy, bất luận Lam Châu có thể bảo vệ hay không, vương sư không đến, tặc nhân tuyệt sẽ không thu tay lại. Vương sư xuôi nam càng trễ, tặc nhân tàn sát bừa bãi càng lâu. Quảng Tây ngàn vạn dân sinh, su mật đều dự định từ bỏ sao? Sao trổi xuất phát từ Miểu Túc, hôm nay có cảnh báo. Nếu sớm phòng bị, há có thảm trạng như hôm nay của Quảng Tây Lê Thứ? Nghe một chút, lập tức liền quay lại tranh luận đây là trách nhiệm của ai. Triệu Tuân nghe vậy trong lòng hận, cắn răng. Tổ chuyên này quá yếu nhiễu dị luận, giống như phương pháp tổ tông hắn muốn thay đổi, đều là sắp đến đại sự liền xảy ra nhiễu loạn. Nếu như muốn cứu viện Lam Châu, có thể điều binh từ Kinh Hồ. Hàn Cương đứng dậy, trước khi Triệu Tuân buộc phát phẫn nộ, nói ra ý kiến của hắn. Đây thật ra là ý kiến sau khi hắn và Trương Hàm đã thương lượng xong, năm xưa là định Kinh Nam, Kinh Hồ Nam lộ binh giáp đầy đủ. Hiện giờ Kinh Nam bình phục, chú quân Đàm Châu có thể điều động phía Nam số lượng không ít. Hàn Cương nói xong liền liếc mắt nhìn Trương Hàm. Trương Hàm tiến lên một bước, Lý Tín, Lưu Trọng Vũ đều là lương tướng, quân coi giữ Đàm Châu cũng có rất nhiều binh lính tinh nhuệ trải qua chiến sự. Dừng một chút, lại bổ sung, và Kinh Nam là vùng đất của Thường, từ đây đường đi Nam Hạ, không sợ nhiều quân bị bệnh. Đàm Châu là nơi quản lý của Kinh Hồ Nam lộ, lúc trước Trương Hàm lĩnh quân bình định Kinh Nam Sơn, chính là điều động quân phòng thủ Đàm Châu làm chủ lực, nhưng mà hạch tâm thì vẫn là một nhóm tướng tá sĩ tốt từ Thiểm Tây điều đi. Hiện giờ những người này, một bộ phận trở về Thiểm Tây, một bộ phận bị điều đến chỗ hắn, nhưng số còn lại cũng không ít. Trong đó Lý Tín, Lưu Trọng Võ đều đã thăng chức rất nhanh, dựa vào mấy năm chiến sự ở Kinh Nam, đều thăng lên đô giám một cấp, cũng đều là danh tướng mới danh chấn Nam Quốc. Hai người Hàn Cương, Trương Hàm kẻ tung người hứng, vừa nhìn đã biết bọn họ đã có ăn ý riêng tư. Triệu Tuân cảm thấy ý kiến này cũng không tệ lắm, hai đường Kinh Hồ vốn chính là trung tâm chiến lược phía Nam, dựa vào Trường Giang cùng Hán Giang, tương giang những nhánh sông thủy lộ này giao thông, hướng đông hướng Giang Nam, hướng tây ngược dòng về Ba Thủ, bắc lên Hán Giang có thể tới Tương Dương, tiến tới nội địa Trung Nguyên, Nam Hạ càng có thể dựa vào quê quán Tương Giang, Linh Kinh cùng Lý Thủy, mà tới Quế Châu. Tinh binh cường tướng dựa vào trải qua chiến sự, có thể cho giao chỉ nhân một cái nhìn để mắt. Nhưng lập tức có người đi ra phản đối, Kinh Nam vừa định, đang cần cường binh tướng tốt trấn thủ, há có thể tùy ý điều đi. Mọi người trên điện nhìn sang, dĩ nhiên là Thái Đỉnh đang nói chuyện. Đây là có chuyện gì? Nghi vân mọc thành bụi, mà Thái Đỉnh thì tiếp tục nói, Kinh Nam mới phục hồi đất này, nếu không có trọng binh trấn thủ, Kinh Man bên trong hẳn là có lập lại. Nếu bị hắn do thám biết được Quảng Tây giao binh, khởi binh hô ứng, phía Nam tất sinh đại loạn. Bị người hoài nghi công lao sự nghiệp của mình, Trương Hàm lập tức phản bác, sao có thể vì chưa hưng phấn mà không cứu thai ương đã xảy ra? Hơn nữa vùng Kinh Nam đã bị Vương sư bình định, lại được bệ hạ ban ơn, Sơn Man đã sớm thần phục, làm sao còn có lý phản bội nữa? Giang Đông nay đến tuổi này sinh đói, ngày hôm trước các châu đều báo cho dân đói làm, mà Giang Tây hiện giờ cũng báo đói, nếu chuyện xảy ra vào nhất, chú quân Đàm Châu còn có thể gấp rút hướng về Giang Tây. Phùng Kinh phát biểu rất bình tĩnh, nhưng sau khi Triệu Tuân nghe được, trái tim liền có rút từng đợt. Bốn phía tiếng động liên miên vang lên, mà trong nước lại tựa hồ là khói lửa khắp nơi. Từ lúc nào, thiên hạ của hắn lại biến thành dung chuyển như thế? Chương 53. An Đắc Lương sách viện Nam Thổ, 3. Chương 53. An Đắc Lương sách viện Nam Thổ, 3. Chuyện nào khẩn cấp hơn? Quảng Tây hay là Giang Nam? Hay là Thiểm Tây, Hà Đông? Hai bên tranh chấp không ngừng, một ngày này đề nghị, cuối cùng cũng không thể nghị luận ra kết quả. Duy nhất quyết định chính là Lưu Khám gặp xui xẻo. Mặt khác còn có Thẩm Khởi trước đó, trách nhiệm của hắn cũng đừng nghĩ chạy. Lại đi trước còn phải ngược dòng tìm hiểu tiêu chú trước đó, hắn cũng từng đề nghị muốn phạt giao chỉ, cho nên cũng không thiếu được bị phạt. Nhưng điều này có ý nghĩa sao? Từ trong sùng chính điện đi ra, Hàn Cương cũng vì kết quả gặp quỷ mà cười khổ không thôi. Bất quá điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn và Trương Hàm, triều đình, quan trường chính là như vậy, có công mọi người tranh thủ lĩnh, xảy ra chuyện thì trước hết phải quyết định thuộc về ai, mà không phải đầu tiên giải quyết sự cố. Sau đề nghị, các tể chấp bị lưu lại trong điện, mà quan viên dưới hai chế độ không đủ tư cách thì cùng nhau từ trong điện rời khỏi. Hàn Cương cùng Trương Hàm sóng vai mà đi, cười lạnh, xem ra bệ hạ rốt cuộc hiểu rồi, đại sự không thể mưu với mọi người. Một năm một mười miệng mười, mỗi người một lòng, tỷ lệ chuyện xấu có thể lớn hơn nhiều so với chuyện thành sự. Bây giờ còn chưa phải là như vậy. Trương Hàm quay đầu nhìn thoáng qua điện các cao ngất, giọng điệu mang theo vẻ khinh thường, nhưng đáy mắt cũng ẩn giấu chờ mong. Lúc nào y cũng có thể trở thành một thành viên trong điện. Trương Hàm là người không cam lòng cô đơn, hắn nếm vị ngọt của việc dẫn quân xuất chiến, lần này đương nhiên không muốn bỏ qua. Nhưng kinh nghiệm dẫn quân của hắn chỉ có Bình Định Man Dợ Kinh Nam Sơn, tư lịch quá mức nông cạn. So với Thái Đình, Vương Thiệu và Quách Quỷ và các tướng soái thống lĩnh đại quân trong dự đoán, cho nên hắn cần sự giúp đỡ của Hà Cương, điều động bộ hạ cũ của hắn đi đánh trận đầu, như vậy hắn mới có một tia cơ hội dẫn quân. Tuy rằng tỷ lệ không lớn, nhưng tính tình Trương Hàm luôn dám đánh cược dám liều. Mà Hàn Cương thì là vì muốn tận tốc cứu viện Lam Châu, cần đạt được sự ủng hộ của Trương Hàm. Hắn cùng Tô Giản có mấy phần giao tình, không thể ngồi nhìn trên triều đình kéo dài thời gian. Tuy trong lòng hắn cũng hiểu rõ, từ khi Lam Châu bị vây bắt đến tin tức chuyển đến kinh thành, đã hơn 20 ngày trôi qua. Lấy tốc độ Khâm Châu, Liêm Châu bị công phá, Lam Châu quả thực rất có khả năng đã bị phá được, nói không chừng lúc này quan quân đại tống đã lui về Côn Luân Quan, thậm chí Châu Tây, Tượng Châu, Liêu Châu, Quế Châu. Nhưng nghĩ lại Tô Trầm mấy lần dâng thư muốn triều đình để phòng giao chỉ, Hàn Cương lại cảm thấy còn có một tia hy vọng. Đối với việc Tô im miệng giữ vững thành Lam Châu vẫn là có vài phần tin tưởng. Hàn Cương đi vài bước, lại nói: Phong Châu cùng Lang Nội phương Bắc, Thiên Tử cái nào cũng không nguyện buông tay, Giang Nam chư lộ phải cam đoan không đến mức dân loạn. Mà còn Tây, có can đảm phạm giới giao chỉ càng không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng nhân lực có khi nghèo, quốc lực cũng là bình thường. Ai nói không phải? Trương Hàm cười lạnh, vừa nói đến quân đội lại tống, hiểu biết đều là vẻ mặt cười lạnh chiếm đa số. Trung Quốc tuy rằng được xưng ủng bình trăm vạn, nhưng cấm quân của Hà Bắc, kinh doanh cơ hồ đều mục nát hết, tướng binh pháp lấy giáo huấn sĩ tốt làm mục đích chủ yếu, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đem binh lính mấy chục năm không trải qua chiến sự biến thành cường quân có thể chiến, dám chiến. Phía Nam càng không cần phải nói, năm đó ta đi Kinh Nam, quân đội địa phương không lương ăn được năm phần, mà toàn bộ các lộ phía Nam cũng mới 3 vạn cấm quân. Hà Đông ngay cả lân phủ quân cũng không được, hiện tại tinh nhuệ trên thực tế khó chiến, cũng chính là 20 vạn cấm quân tiềm tây như vậy, cộng thêm một bộ phận quân phản, còn có một bộ phận của kinh hồ Nam lộ, ít nhất còn chưa kịp nát. Hàn Cương bổ sung, hướng về phía Trương Hàm cười một tiếng. Trương Hàm cũng cười khổ lắc đầu bất đắc dĩ. Đây mới là lòng tin hắn nói chuyện động thiên tử Bình Định giao huyện cho hắn. Cấm quân Hà Đông, Thiểm Tây khó có thể ra tay, chỉ có thể điều động quân đội kinh hồ Nam lộ. Ngẩng đầu nhìn tường cung cao ngất dần dần tiếp cận, Trương Hàm nói với Hàn Cương, hôm nay đề nghị tranh chấp không phải chuyện xấu. Chắc hẳn thiên tử cũng không muốn nhìn thấy quân tình lại bị trì hoãn. Nếu như thiên tử ngày mai vòng qua nhị phủ trực tiếp hạ chỉ, vậy chúng ta thắng. Hàn Cương gật đầu. Hắn thấy cục diện hiện giờ, đích thật là trong ngoài đều không đốn, thiên tai nhân họa, lựa chọn để lại cho Triệu Tuân cũng không nhiều. Dù sao cũng phải mạo hiểm một chút. So với Quảng Tây giao chỉ tàn sát bừa bãi, Giang Nam cho tới nay coi như bình tĩnh, thật ra không phải dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Thiểm Tây trùng ngạc tiến vào Ngân Hạ không công mà lui, chỉ chiếm cứ sân khẩu. Tuy nói ngày sau có căn cơ đánh chiếm Ngân Hạ, nhưng mục đích bức bách quân Tây Hạ chiếm cứ Phong Châu rút lui lại không đạt được. Theo Hàn Cương thấy, trong đó cũng có nguyên nhân ngạc không chịu mạo hiểm. Chỉ cần giữ sân khẩu, Lang Nội Thành có thể nói là bảo trụ. Nhưng nếu tiếp tục hướng bắc, lao thẳng tới Ngân Hạ Nhị Châu, sẽ phải mạo hiểm toàn quân bị diệt. Phán đoán của trùng ngạc không thể nói là sai. Lần này từ Tuy Đức nhảy vào Lang Nội Thành gần trăm dặm là vì dọc theo con đường này Hoành Sơn Phiên Bộ đã sớm vì đại chiến 4 năm trước mà tàn phá không chịu nổi, mới lộ ra vẻ gợn sóng không sợ hãi, quan quân cũng không cần lo lắng an nguy của đường lương. Nhưng đi thẳng đến Ngân Châu Hạ Châu ở chân núi phía bắc Hoành Sơn, không chỉ chuẩn bị không đủ, hơn nữa ai cũng không thể bảo đảm tuyến tiếp tế phía sau an toàn, chỉ cần Tây Hạ phái ra hơn ngàn người quấy rối ở trong núi, trên sơn đạo đừng nghĩ đến chuyện rời đi, chúng ngạc cẩn thận làm việc cũng là đương nhiên. Ở Hà Đông, Phong Châu không đoạt lại được, 1.5 vạn quân lân phủ, cộng thêm 1 vạn binh mã khẩn cấp được Thái Nguyên điều viện, lại bởi vì tuyết lớn phủ kín núi, mà không thể vượt qua dãy núi nơi có trường thành cổ, bởi vì đây không phải là thành Lang Nột. Lang Nột đối với Tây Hạ là cô thành cách trở phía Nam Hoành Sơn, nếu như chuyện có chậm trễ, quân đóng ở Sơn Bắc khó có thể cứu viện. Mà Phong Châu thì ngược lại, so với khe danh và sơn lĩnh bị cọ rửa ra từ trong lân phụ lộ, cũng là cô độc thành. Vì đánh chiếm thành Lang Nột, Diêm Duyên Lộ chuẩn bị nửa năm, mà kho dự trữ tích xúc càng có tích lũy 4-5 năm. Nhưng lệnh lân phụ quân thu phục Phong Châu là vội vàng làm việc, cho dù lâm thời chế tạo xe trượt tuyết cũng không vận chuyển được bao nhiêu binh. Đối mặt với đảng hạng nhân bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, muốn công lên cũng là việc khó. Đoạt lại Phong Châu căn bản không cần nghĩ ở Hà Bắc, sau khi có Liêu chủ cảnh cáo, không chỉ có Hà Đông, ngay cả Hà Bắc cũng phải đối mặt với thiết kỵ khiết đan dục dịch. Bất luận người khiết đan có thể tiến công hay không, khả năng hẳn là rất nhỏ, nhưng bốn lộ Hà Bắc đều phải tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Như vậy sẽ giống như tình huống Thiểm Tây, trong khoảng thời gian ngắn rất khó điều binh ra ở Giang Nam, nạn hạn hán tiếp tục nạn châu chấu, tình hình tai họa nghiêm trọng, khiến cho lưu dân ở đạo. Mặc dù nói lúc này ở phương Nam, không đến mức sẽ có nông dân khởi nghĩa, nhưng Hàn Cương nhớ rõ mấy chục năm sau sẽ có thánh công phương tịch, minh giáo hắn ỷ vào lúc này cũng nên truyền bá ra Giang Nam. Tuy rằng khả năng khởi nghĩa bị tôn giáo câu dẫn phát sinh vào lúc này không cao, nhưng muốn nói tuyệt đối không cần phòng bị, ngay cả Hàn Cương cũng không dám hạ lời nói này. Đàm Châu ở phía Nam Kinh Hồ là nơi chiến lược quan trọng của phía Nam, thực lực của quân đội đóng quân vượt xa mấy quận lớn ở Giang Nam Hàng Châu, những nơi ở Giang Ninh đều là quan viên làm chân chạy vặt, binh lính chạy bộ trong khách sạn, nói không chừng còn nhiều hơn cả binh lính được huấn luyện. Dựa vào trình độ đóng quân ở Giang Nam, nếu như có một vạn nhất, cũng chỉ có thể dựa vào kinh thành hoặc Kinh Hồ phái binh. Cuối cùng là Quảng Nam hiện tại quân giao chỉ có thể tiếp tục vây công Cù Châu, nhưng cũng có khả năng từ bỏ Cù Châu, tấn công Quảng Châu. Nhưng lúc này không khỏi quá muộn một chút. Ngày hôm trước tin tức Khâm Châu bị đình trệ truyền đến, không phải là đã hạ chỉ để quân các châu Quảng Nam đều tự thủ thành phòng thủ, không được vọng tự xuất chiến. Quảng Châu có bài học của Nông Chí Cao năm đó, càng không dám có sơ sẩy. Sau khi nghe nói giao chỉ phá Khâm Châu, tất nhiên sẽ đề phòng. Trương Hàm nói, lại nói tiếp, Cửu Châu tuy ở trên đường Quảng Tây coi như là một châu phủ coi như giàu có, nhưng vẫn còn kém rất xa so với Quảng Châu có được tuyệt đi, đánh hạ Khâm Châu, đánh hạ Liêm Châu, đánh hạ Liêm Châu, chỉ cần giao chỉ nhân chịu đi nhiều một chút đường, Quảng Châu bất ngờ không kịp đề phòng rất có khả năng lập tức bị đánh hạ. Ai bảo Lam Châu gần hơn? Hàn Cương cười lạnh, hơn nữa người giao chỉ cũng không nhất định là vì vàng bạc tiền tài, dạ tâm của bọn họ luôn không nhỏ, đóng cửa xưng đế, không việc chiều cống. Nói không chừng còn có thể nói chỉ cần chỗ đông gỗ mở ra, chính là địa bàn của bọn họ. Một miên. Trương Hàm nghi hoặc hỏi. Hàn Cương cười một tiếng, là đặc sản phía Nam, cùng Tây Bắc trồng đông có khác. Liền chuyển hướng lời nói. Trong ngọc đường của Hàn Lâm học sĩ viện, Hàn Cương và Trương Hàm một lần nữa cân nhắc lại cục diện hiện nay. Bất luận nói thế nào, hai người bọn họ đều chủ trương phải nhanh chóng xuất binh cứu viện Quảng Tây. Quan trọng nhất là ở phương Bắc, điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng lửa xém lông mày lại là phương Nam. Tuy nói lấy quốc lực của giao chỉ, mặc dù phá được Trương Châu, cũng không công phá được Quế Châu. Nhưng người Liêu phương Bắc xâm lấn chỉ là có thể, mà phương Nam đã là hiện thực. Thiên tử hẳn là phải vội vàng cứu vớt Lam Châu, mà Vương An Thạch cũng có ý nghĩ như vậy. Chỉ cần tin dữ còn chưa truyền đến, không thể thiếu. Sau khi bàn tán xong, Trương Hàm thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Hàn Cương, nếu Ngô Minh thật sự có thể thành công, không thể thiếu việc phải làm đến Ngọc Côn. Hàn Cương thở dài một tiếng, thịnh danh sở mệt ta. Hàn Cương hắn không có kinh nghiệm độc lập lĩnh quân, nhiệm vụ lĩnh quân công phạt giao chỉ tuyệt đối sẽ không giao cho hắn. Cho nên Trương Hàm muốn liều một phen, Hàn Cương liền rất thẳng thắn giúp đỡ hắn. Cuối cùng nếu như thiên tử không điểm tướng hắn, nói vậy Trương Hàm cũng không có cách nào oán hận. Nhưng Hàn Cương hắn cũng biết, mình chắc chắn không thể thiếu tướng lĩnh. Đúng như hắn nói, là nổi danh vì mệt mỏi. Hiện giờ nhắc tới y học trong quân, khẳng định không thể tránh khỏi cái tên Hàn Cương này. Trương Hàm lấy Tây quân làm trung tâm, chiến đấu hăng hái ở Kinh Nam, nhưng không có bao nhiêu người chết vì xúi dục, là ví dụ chứng tốt nhất. Mà năm đó địch Thanh dẫn quân Nam Trình, bởi vì bệnh tổn hại gần 31, mà kỵ binh phiên lạc mang đi, càng là chết hơn phân nửa. So sánh hai bên, ai cũng rõ ràng, nếu muốn dẫn quân Nam Trình giao chỉ, Hàn Cương khẳng định là một thành viên trong đó. Trương Hàm phải nhờ Hàn Cương lên tiếng tương trợ, cũng là bởi vì hắn đang dùng quyền phát ngôn trên phương Nam, không thua gì tướng soái già đời trong binh sự. Hàn Cương và Trương Hàm lại hàn huyên vài câu, cáo từ đi ra. Nhìn từ bên ngoài, hắn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng Hàn Cương, đây là bực bội muốn chết. Theo hắn đoán chừng, Cú Châu sẽ không đợi được bao lâu nữa. Rốt cuộc có thể điều động quân đội kinh hồ Nam lộ hay không? Tình huống hiện tại của Cù Châu là như thế nào? Những việc này cũng không phải là thứ hắn có thể xác định, nhưng chỉ cần có một khả năng, hắn đều sẽ vì thế mà tận lực. Chương 54. An Đắc Lương Sách Viện Nam Thổ, 4. Chương 54. An Đắc Lương Sách Viện Nam Thổ, 4. Từ đán chí mộ, các tể phụ trong Sùng Chính Điện vẫn cho Triệu Tuân một kết luận hài lòng. Bởi vì thu phục Lang Ngột Thành, cướp lấy Hoành Sơn, tuy là một lực chủ trương của chủng ngạc, nhưng được đảng mới toàn lực ủng hộ. Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh đều bỏ phiếu tán thành đối với điều này. Đến lúc này, nửa điểm cũng không thể thoái nhượng. Lã Huệ Khanh vẫn kiên trì quan điểm của mình, Lang Ngột Thành đã đạt được không thể từ bỏ, mà Phong Châu mất đi càng phải thu phục, lưu lương thành Phong Châu không nhiều lắm, Tây Tặc chiếm cư trong thành, là miệng ăn núi lở, đầu xuân năm sau tất nhiên lương thực cạn kiệt. Mà đạo lý tương tự, quân Liêu đối diện Hà Đông, Hà Bắc cũng không có khả năng một mực trú đóng ở biên cảnh. Đợi đến tháng giêng sang năm, Liêu chủ sẽ đứng dậy bắc thượng, rời kèm bát về sông Áp, thiết lập bữa tiệc cá trấn phục trừ bộ nữ chân. Đến lúc đó, có thể một lần hành động thu phục Phong Châu. Chẳng lẽ phải để Y Thị Châu đến đầu xuân mới đi cứu viện? Phùng Kinh nghiêm nghị chất vấn. Chỉ cần điều động binh tướng Kinh Nam là có thể ổn định thế cục Quảng Tây, đánh lui tặc quân. Lữ Huệ Khanh nói, đợi đến đầu xuân sang năm, lại phát thiên binh, treo dân phạt tội, liền có thể một lần hành động bình diện giao chỉ. Dương Đông đạo tặc có khởi, Giang Tây cũng khó an ổn, quân coi giữ Đàm Châu làm sao có thể khinh động? Đây chính là nguyên nhân vì sao đến bây giờ cũng không có ra kết luận. Tình thế khó khăn của Thiên Nam địa Bắc hiện tại thành một cái bế tắc. Muốn giải quyết giao chỉ, nhất định phải điều động đại quân. Muốn điều động đại quân, phải hòa hoan thế cục phương Bắc. Như vậy mới có thể từ Thiểm Tây, Hà Đông, Hà Bắc ra tay. Nếu không có Liêu Quốc, Tây Hạ như hổ rình mồi, Triệu Trinh như thế nào cũng không có khả năng từ phương Bắc điều binh rời đi. Kinh doanh cấm quân cũng là phải tùy thời để phòng thiết kỵ khiết đan năm hạng, đồng dạng không thể khinh động. Nhưng muốn hòa hoan thế cục phương Bắc, nhất định phải ở trên đường Triều Duyên làm ra nhượng bộ. Hết lần này tới lần khác, Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh đều tiến hành phản đối, cũng là Triệu Trinh không muốn nhất gật đầu cho dù hắn gật đầu, cũng không thể cam đoan khiết đan, đảng hạng hai nhà sẽ từ bỏ được một tấc lại muốn tiến một thước. Một khi nhượng bộ, chẳng khác nào thừa nhận quốc trung e sợ, hai con giá thú nếu không thừa cơ cắn lên, đại tống cũng sẽ không hơn 100 năm vẫn bị quấy nhiễu. Về phần từ Đàm Châu điều quân Nam Hạ, Triệu Trinh cũng không yên tâm thế cục gian nam, cho nên hắn đau đầu rất lợi hại, đến bây giờ cũng không cách nào hạ quyết đoán. Cho nên tình huống trước mắt bây giờ vẫn là đang giằng co, bao gồm tiền tuyến cùng triều đình. Ngoài ra còn để cử chủ soái Nam Trinh, đây là nghị quyết thứ hai sau đình nghị buổi sáng, chưa được xác định. Giao chỉ nếu dám binh phạm Trung Quốc, đương nhiên phải hưng binh phản kích, không ai dám nói nhịn xuống, đợi nó tự lui. Cho dù nguồn binh có thể dùng còn chưa quyết định, là chậm là nhanh cũng đồng dạng không tranh ra kết quả, nhưng cũng không trở ngại hiện tại thương nghị một chút ứng cử viên chủ soái. Thiên hạ lớn như vậy, nhưng chân chính có thể làm cho Triệu Tuân yên tâm, để cho bọn họ thống lĩnh đại quân viễn chinh diệt quốc cũng chỉ có mấy người như vậy. Mấy vị này đến tột cùng là ai, hiện giờ các tể phụ cũng đều rõ ràng, chỉ là một trưởng mà thôi. Nô Sung đề cử Quách Quỳnh lĩnh quân. Nhưng mà Quách Quỳ bây giờ còn ở phủ Thái Nguyên, bởi vì người Liêu Tây Kinh đạo cùng với việc Phong Châu khó có thể thoát thân. Cho nên Nô Sung đồng thời đề cử đến Lữ Đại Phòng, Quách Quỳ ở Hà Đông chức vị, thì do Lữ Đại Phòng mới tới Hoa Châu tiếp nhận, như vậy Quách Quỳ có thể giành tay. Nhưng Quách Quỳ là túc tướng số 1, là trụ cột quân đội, điều y rời khỏi Thái Nguyên, phải mạo hiểm rất lớn. Tư tâm của Ngô Sung Triệu Cát thấy rất rõ ràng, sau Lý Thanh, võ tướng nào cũng đừng nghĩ, đồng thời cũng không dám nghĩ vị trí su mật sứ này. Mà đổi lại là Vương Tiểu, Thái Đỉnh, sau khi bọn họ thành công, tất nhiên sẽ tấn thân su mật sứ, thay thế chức vị của y, chỉ là Vương Tiểu đến nay cũng chưa bày tỏ thái độ, nhìn bộ dáng của hắn, không phải có tâm đi Quảng Tây. Về phần Thái Đỉnh, bản thân hắn ý nguyện không đề cập tới, ai niệm ngọc quan người già, một câu kia, Triệu Trinh còn ghi tạc trong lòng, tuổi của hắn cũng lớn một ít, đã qua tuổi hòa giáp. Lão thần hơn 60 tuổi, Triệu Trinh làm sao dám để cho hắn dẫn quân Nam Hạ? Nếu có một vấn nhất, mất chủ soái đại quân ra trận như thế nào? Ngoại trừ Quách Quỷ, Vương Tiểu gia, Triệu Cát còn có một ứng cử viên khác trong suy nghĩ của Triệu Cát. Triệu Cát hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ kinh lược sứ Đường Hoàng Thánh. So với Quách Quỷ, khả năng điều hắn ra ngoài còn cao hơn một chút. Vương An Thạch thì dốc hết sức chủ trương điều động binh mã Kinh Nam, tuy rằng không nói rõ, nhưng từ tâm ý của y mà xem, hơn phân nửa là muốn ủng hộ Trương Hàm. Binh mã Kinh Nam tạm thời không nói, chẳng lẽ thật sự để Trương Hàm lĩnh quân? Triệu Trinh cũng không thích người này, kinh nghiệm của Trương Hàm quá ít, bình định công lao của Kinh Man không đủ làm bằng. Hơn nữa không điều binh mã Kinh Nam, để Trương Hàm lĩnh quân liền không có chút ý nghĩa nào. Nếu như muốn dùng Trương Hàm, nhất định phải điều động binh mã Kinh Nam. Quyết định này nếu Triệu Trinh có thể hạ đã sớm hạ rồi. So với việc chọn chủ soái thì nhất thời khó quyết định, trợ thủ và phụ tá cũng rất dễ làm. Tướng Linh Yến Đạt mà Triệu Cát coi trọng nhất, gần đây vừa mới điều vào kinh thành, tiếp nhận chức vụ tứ xương chỉ huy sứ Long Thần vệ của Trùng Ngạc. Hắn làm phó tướng, thân phận là đủ rồi. Cho dù chủ soái có một vấn nhất, hắn cũng có thể đem quân tâm yên ổn xuống. Mặt khác, phụ tá trưởng quản chuyển vận trong quân đội, không cần suy nghĩ nhiều về việc chọn người. Bàn về kinh nghiệm, năng lực và công trạng trước kia, ngoại trừ Hàn Cương không muốn làm người thứ hai. Hơn nữa, Hàn Cương tinh thông y học trong quân chắc chắn phải theo quân Nam Hạ. Phùng Kinh là người đầu tiên đi ra tiến cử Hàn Cương, cho dù ở trong tuyên phủ Ti Thiểm Tây hay là ở Hy Hà Kinh Lược Ti, Hàn Cương chủ trì các việc theo quân chuyển vận và chữa bệnh trong quân, đều được trong quân khen ngợi. Đại quân Nam Trinh, thiếu người thì không được. Mà Vương Củng cũng đồng thời ủng hộ đề cử này, có Hàn Cương ở đây, trong quân đều có thể yên ổn. Chiến dịch Kinh Nam, nếu không có y học đi theo quân đội, sao có thể thuận lợi như vậy? Tiếp theo là Ngô Sung, ở trên điện tiến cử Hàn Cương nhậm Quảng Tây chuyển vận sứ, đợi đến khi đại quân xuôi nam, có thể thuận lý thành trương phụ trách các việc theo quân chuyển vận, đồng thời chữa bệnh trong quân. Triệu Tuân đương nhiên không phản đối đề nghị này. Cho dù ba người Phùng Kinh, Ngô Sung, Vương Dận đề cử Hàn Cương là đều có tư tâm, nhưng chọn người là không thể bắt bẻ, ngay cả Vương An Thạch, Lã Huệ Khanh cũng không thể nói ra ý kiến phản đối. Điều duy nhất khiến người ta lo lắng chính là sau khi Hàn Cương rời đi, có thể duy trì hiệu suất hiện tại hay không, cùng với liên tiếp không ngừng làm cho người ta kinh hỉ. Về phần ý nguyện của bản thân Hàn Cương, tin tưởng với tính cách của hắn, không đến mức sẽ không đáp ứng. Chỉ là chủ soái, quân đội. Triệu Tuân nhắm mắt lẩm bẩm, chịu đựng đau đầu kịch liệt, lại nghĩ thế nào cũng không ra một phương án khiến hắn hết thảy thuận tâm. Quan gia, quan gia. Phảng phất như tiếng gọi từ nơi rất xa truyền đến, làm Triệu Tuân trong giây lát giật mình tỉnh lại. Mở to hai mắt, liền nhìn thấy Lý Tuấn cử mặt tràn đầy ân cần xuất hiện ở trước mặt, nói: "Quan gia, nên nghỉ ngơi rồi." Triệu Tuân mở mịt nhìn xung quanh, chỉ thấy nội thị cùng cung nữ, các tể phụ một người cũng không thấy, người đâu rồi? Lý Tuấn cử vẻ mặt nghi hoặc, quan gia muốn tìm người nào? Triệu Tuân lấy lại bình tĩnh, cuối cùng phát hiện mình đang ở trong tầm cung. Về Phúc Ninh cung lúc nào? Hắn hỏi Lý Tuấn cử. Sau khi quan gia tan triều thì đã trở lại, đã hơn một canh giờ rồi. Lý Tuấn cử chính là nhìn Triệu Tuân hơn một canh giờ đều đang ngẩn người, cảm thấy có chút không thích hợp, mới vừa rồi mới mở miệng bừng tỉnh Triệu Tuân, quan gia, có phải có chỗ nào không khỏe hay không? Không có. Triệu Tuân buồn bực nói. Trong lúc hoảng hốt, mạch suy nghĩ của hắn đều biến thành một đống bột não, ngay cả chuyện tan triều khi nào cũng không nhớ rõ. Hắn cau mày một hồi, dương mắt lên, hiện tại là canh giờ gì rồi? Hồi bẩm quan gia, vừa gõ canh 23. Trong mắt Lý Tuấn cử lộ vẻ lo lắng, khuyên Triệu Tuân, quan gia, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Thức đêm làm bị thương ngự thể, không phải là phúc của quốc gia. Thái hoàng thái hậu và thái hậu biết đều sẽ lo lắng. Hoàng hậu tuy là đang thủ chế, nhưng cũng thường xuyên hỏi thân thể của quan gia. Triệu Tuân không để ý đến, nói, đi, nhanh đi truyền Hàn Cương và Trương Loan vào cung. Quan gia. Lý Tuấn cử kinh ngạc nói, mời tất cả tể chấp tới. Ngoài ra còn có Yến Đạt. Triệu Tuân ấn chán, đầu óc càng đau hơn, việc này không giải quyết, sao có thể nghỉ ngơi được? Nô Sung, Phùng Kinh, Vương Củng đều có cùng một tâm tư, muốn mời Hàn Cương ra khỏi kinh thành. Bóng đêm đã khuya, Lữ Huệ Khanh lại không có bao nhiêu buồn ngủ, dưới ánh đến, cùng đệ đệ Lữ Thăng Khanh nghị luận quyết nghị trong sùng chính điện, người Hàn Ngọc Côn đắc tội ở kinh thành không ít, ngược lại giảm bớt việc ta làm tiểu nhân. Nhưng chiến sự Nam Trinh không có khả năng kéo dài quá lâu, cũng chỉ một năm mà thôi. Cho nên là phó sứ chuyển vận Quảng Tây. Lã Huệ Khanh cười nói, Nô Sung ngược lại là người được đề cử. Nếu như là nhậm chức chuyển vận sứ theo quân, đánh giặc xong là có thể trở về. Nhưng phó sứ chuyển vận Quảng Tây thì khác, sau khi có công lao, có thể thuận lý thành chương quản lý chuyển vận Ti Quảng Tây. Cho dù kết thúc chiến dịch Nam Trinh, cũng không thiếu được công việc ở Bình Tĩnh. Ít nhất trong vòng 3-5 năm đừng nghĩ đến chuyện vào kinh thành. Quảng Tây chuyển vận sứ, chức vị này coi như cao rồi. Đại quân xuôi nam, tiền lương tiêu hao khó mà tính toán. Đến lúc đó, sổ sách Quảng Tây nếu có thể rõ ràng hiểu được thì có quỷ. Hàn Cương tiếp nhận chuyển vận Ti Quảng Tây, một cái sổ sách không rõ là có thể trị tội hắn. Nô Sung chắc hẳn chính là có tâm tư này. Lữ Huệ Khanh cười nói, nếu Hàn Ngọc Côn nóng lòng thúc giục Trương Tử xuôi nam như vậy, nói vậy hắn cũng có lòng ở phương Nam phân chấn một phen, nói không chừng Ngô Sung đề cử chính là hợp tâm ý của hắn. Nhưng Trương Hàm, Lữ Thăng Khanh cảm thấy hình như huynh trưởng của mình quá mức để ý đến Hàn Cương, ngược lại quên mất nguy hiểm đang đến gần, nhắc nhở, Trương Hàm đã là Hàn Lâm học sĩ. Hắn đi su mật viện của hắn, ta ở chính sự đường của ta. Trong vòng 10 năm, hai bên không liên quan. Lữ Huệ Khanh xua tay, ra hiệu đệ đệ không cần lo lắng, Trương Tử Hậu có kinh nghiệm lĩnh quân hai lần, ngày sau hai bên Tây Bắc có chiến sự, có thể để cho hắn đi ra ứng phó, hắn cũng không rảnh thường trú trong kinh thành. Chiến sự hai bên tây, bắc. Lữ Thăng Khanh nghi hoặc hỏi. Lữ Huệ Khanh sắc mặt lạnh xuống, người Liêu hiện giờ đã hoàn toàn đứng về phía Đảng Hạ. Thiên tử muốn tiêu diệt Tây Hạ, phải chuẩn bị tốt để chống lại quân Liêu. Mà thiên tử nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy, vì sao phải làm như vậy? Hắn có thể từ bỏ sao? Lệ quốc sẽ ủng hộ Tây Tặc. Lữ Thăng Khanh chỉ nghe được một câu này, lông tơ đều dựng lên, kinh hồn tăng đảm, không đến mức đó chứ. Từ Vi Kiến, mấy năm nay Tây Bắc luân phiên đại chiến, Tây Hạ quốc lực khó chống đỡ, thử hỏi người Liêu sao có thể không có ý nghĩ môi hở răng lạnh. Lữ Huệ Khanh trầm giọng nói, công diệt Tây Hạ, thu phục Kiến Vân, trong lòng thiên tử đích thật là từng bước một đến, nhưng đối thủ cũng sẽ không ngoan ngoãn đứng đấy chịu đòn. Lã Huệ Khanh đang nói chuyện với đệ đệ, ngoài cửa thư phòng thì có người nhà gõ cửa, tham chính, ngoài cửa có thiên sứ mang khẩu dụ của quan gia tới. Lã Huệ Khanh vội vàng cho người nên đón, chỉ thấy tên tiểu hoàng môn kia nói, quan gia có chỉ, triệu tham chính lập tức vào cung. Lữ Huệ Khanh không có lập tức tiếp chỉ, xin hỏi còn có ai? Tướng công hai phủ, còn có Yến Thái Úy, Trương Nội Hàn và Hàn Xá Nhân. Lã Huệ Khanh khẽ biến, trầm ngâm một chút, nói, sắp trời đã tối, thể phụ dò đêm vào cung tất sẽ khiến người trong kinh nghi sợ, mời thiên sứ trở về chuyển lời với bệ hạ, ngày mai sau khi vào triều hắn nói. Chương 55. An Đắc Lương Sách viện trợ Nam Thổ, 1. Chương 55. An Đắc Lương Sách viện trợ Nam Thổ, Nam. Hàn Cương ngồi ở trước bàn. Lồng lụa màu xanh bao phủ ánh nến chiếu sáng khiến bên trong phòng trở nên đường đỏ. Thỉnh thoảng có tiếng nổ lách cách, khiến cho bóng người hắn phản chiếu lên tường rung chuyển một hồi. Tiếng trống bên ngoài nhắc nhở hắn đã sắp đến canh ba, nhưng Hàn Cương bây giờ còn chưa buồn ngủ. Ngày mai hẳn là có thể nghe được kết quả, cũng không biết thiên tử có thể như hắn và Trương Hàm mong muốn hay không. Kỳ thực Trương Hàm không phải là người thích hợp, Vương Tiểu mới là người thích hợp. Nếu Vương Tiểu nguyện ý, chỉ cần ý xin thiên tử, quyết không có lý nào không đồng ý, mà khi ý lên làm chủ soái, điều binh thế nào cũng dễ dàng giải quyết. Ngày hôm trước Hàn Cương từng bàn bạc với Vương Tiểu, hy vọng Vương Tiểu có thể chủ động xin soái vị Nam Trinh, nhưng Vương Tiểu lắc đầu. Vương Tiểu cũng không muốn đi phương Nam. Cho dù bình diệt giao chỉ có thể khiến hắn tiến thêm một bước, hắn càng nguyện ý dựa vào chiến công đối với Tây Hạ, trở thành xu mật sứ. Vương Tiểu nhìn như cấp tiến, hiến kỳ sách, dùng kỳ binh, lập kỳ huân, thế xương tam kỳ xu sứ, nhưng hắn kỳ thật là tính cách bảo thủ. Năm xưa ở Thiểm Tây du ngoạn mấy năm, sau khi hiểu rõ địa lý dân tình Hà Hoàng biên địa, mới dâng lên bình nhung sách. Mà khi đảm nhiệm cơ hội đi đường Tân Vượng, cũng là xâm nhập hiểu biết nhân sự trên đường, để bạt một đám thủ hạ thích hợp, mới chính thức bắt đầu mở rộng tiến trình. Hà Hoàng mở mang ở trên quân sự thuận lợi, thật ra cũng là cùng hắn củng cố quan hệ cơ sở dụ binh. Hiện tại muốn hắn lập tức thống lĩnh đại quân đi Nam Cương hoàn toàn xa lạ, Vương Thiểu cũng không muốn mạo hiểm, hơn nữa thống lĩnh quân đội kinh Nam hắn càng không nắm chắc, cho dù có Lý Tín và Lưu Trọng Vũ. Nếu lấy 3 năm làm hạn định, ngược lại có thể đi một chuyến. Y Dĩ Châu làm sao có thể đợi được 3 năm, 3 tháng cũng không đợi được. Hàn Cương nhớ rõ ngày hôm qua hắn đã nói với Vương Thiểu như vậy, mà Vương Thiểu lại rất lãnh đạm trả lời, Tầm Châu không cần cứu, cũng không cứu được. Có thể kịp thời cứu viện Ung Châu, Quân Châu chỉ có Quế Châu cùng Quảng Châu. Mặc dù là Đàm Châu đường Nam kinh hồ, từ thu được chiếu lệnh triều đình đến phát binh đến Lam Châu, không sai biệt lắm cũng cần thời gian 1 tháng. Tính cả tin tức truyền về trong kinh trì hoãn, từ Tầm Châu bị vây đến viện quân Đàm Châu đến, nhanh nhất cũng phải 2 tháng trở lên, sắp xỉ 70 ngày. Dùng quốc lực của Giao Chỉ, có thể ủng hộ 10 vạn đại quân xuất chiến cung cấp lương thảo. Ta cũng đã điều tra qua Khâm Châu, Liêm Châu còn có số lượng lương thực tồn trữ của mấy quân trại phía Nam Lộ Châu, cũng không duy trì được 10 vạn binh lực bao lâu. Giao Chỉ phát binh càng nhiều, thời gian vây thành sẽ càng ngắn, tính thế nào cũng sẽ không vượt qua 2 tháng. Viện quân từ Đàm Châu phái đi đến, người Giao Chỉ đã sớm lui rồi, cũng có thể được xưng là 10 vạn mà thôi. Hàn Cương phản bác, nếu như 10 vạn chỉ là xưng hô, trên thực tế chỉ có 2-3 vạn, vậy Duyện Châu thành căn bản không cần lo lắng. Cho dù 3-5 vạn, chỉ cần tổn thất 3-4 ngàn ở lúc công thành, cũng phải lui quân, lấy thành Duyện Châu phòng giết không được 3-4 ngàn tạc quân. Giao Chỉ nhân khi nào giỏi về công thành? Vương Tiểu nói là binh gia chính luận, Hàn Cương không thể bác bỏ, những điều này hắn đều biết, căn bản không có cách nào phủ nhận. Nhưng hắn luôn cảm thấy quan hệ đến an nguy thành thị có được mấy vạn con dân, chỉ cần có 1% khả năng, sẽ phải làm ra cố gắng 100%. Vương Tiểu biết Hàn Cương không phục, nhẫn lại nói, giống như năm đó Bình Mãng Cao chi loạn, Hoàng Hữu ngày 12 tháng 9 nhận mệnh làm soái, mùng 8 tháng 10 mới lên điện phụ tử. Đợi đến khi hắn lĩnh quân đến Côn Luân Quan, cũng đã là tháng giêng 5 năm của Hoàng Hữu. Đây vẫn là nhanh, trong triều không có người cản trở, mà hai nơi Tây Bắc có Minh Nguyên Chi Minh, Khánh Lịch Hoàng Nghị, cũng sẽ không trở ngại điều binh. Đổi lại là bây giờ, ngươi nghĩ xem có kịp không? Với tình hình của Lam Châu, hoặc là trong vòng vài ngày đã bị đánh hạ, hoặc là người Giao Chỉ không chịu nổi, rút lui. Nói tặc quân Giao Chỉ có thể vây công Lam Châu thành mấy chục ngày, thậm chí mấy tháng, gần như không có khả năng này. Ngọc Côn, ngươi luôn trầm ổn, sao lần này lại nôn nóng như vậy? Vương Thiểu không hiểu hỏi. Không phải nôn nóng, mà là chỉ cảm thấy nên làm như vậy. Hàn Cương trả lời như thế. Thái độ của hắn bị thành kiến của đời sau ảnh hưởng, mà Tô Giản là bạn vong niên, cũng là nguyên nhân Hàn Cương muốn mau chóng xuất binh cứu viện. Nghe được tin tức Giao Chỉ phạm phải phía Bắc, Hàn Cương vô cùng hối hận không có nghe lời cảnh cáo của Tín Tô Giản, không có tận lực giúp hắn thuyết phục trên dưới triều đình. Phương Nam ẩm ướt nhiều mưa, 800 thần tí cung không kiên trì được bao lâu, cho dù thần tí cung dùng gân góc cũng không nhiều, nhưng cũng dễ dàng bị khí ẩm ảnh hưởng. Nếu như Củ Châu thất thủ, Hàn Cương không cảm thấy mình sẽ không có trách nhiệm. Chỉ là thái độ của Vương Thiểu khiến Hàn Cương khó có thể như nguyện. Mà chuyện như vậy cũng không miễn cưỡng được, Hàn Cương cũng không có cách nào khuyên Vương Thiểu thay đổi suy nghĩ, giống như Vương Thiểu nói với hắn, không nghĩ tới tình huống vội vàng xuất binh tiến lên thất bại. Không phải tất cả mọi người đều dễ bắt nạt như Nông Chí Cao. Thậm chí là Quách Quỷ, e rằng cũng không nhất định sẽ nguyện ý có tiền lệ của Địch Thanh, võ tướng thăng càng cao càng nguy hiểm. Thắng thì không thể thêm công, bại thì không khỏi trách phạt, hắn cần gì phải chịu đau khổ. Chỉ là Hàn Cương tâm ý kiên định cứu viện Lam Châu, cho nên hắn và Trương Hàm ăn nhịp với nhau, mau chóng điều động quân chú phía Nam Kinh Nam cứu viện. Trước khi diệt quốc, trước tiên đánh lui người chỉ giao, xác định an toàn của Quảng Tây mới là điều đầu tiên cần phải cân nhắc. Gần canh ba, dưới sự thúc giục của Thế Thiếp, Hàn Cương đang chuẩn bị đi ngủ thì Thiên Tử cũng đã truyền gọi hắn đến nhà. Từ miệng nội thị truyền đạt khẩu dụ nghe được Thiên Tử chiêu mộ mấy vị nhập cung, sắc mặt Hàn Cương đại biến, lắc đầu, cưỡi lên ngựa, theo nội thị không quen biết phía trước vội vàng chạy vào trong cung. Lúc sắp đến Hữu Dịch Môn, liền thấy một đội ngũ chỉ có tầm 10 người phía trước, đang ở trước cửa thành, đi lên xem xét, chính là Trương Hàm. Quay đầu lại nhìn thấy Hàn Cương, Trương Hàm liền không nhịn được oán trách. Thiên Tử làm sao hồ đồ như vậy? Trương Hàm cũng không lựa lời, cũng mặc kệ hai gã nội thị đi ở phía trước, thổ chấp là thân phận gì, suốt đêm chiêu nhập cung. Ngày mai trong kinh nói không chừng sẽ truyền lời đồn khắp nơi. Ta cũng nói như vậy. Hàn Cương lắc đầu, thở dài, cũng cảm thấy Triệu Tuân thật sự hồ đồ. Ban ngày hắn và Trương Hàm đều cho rằng Triệu Tuân sẽ vòng qua hai phủ trực tiếp hạ chỉ. Hiện giờ hai phủ tám công chia làm ba phái, một phái đảng cũ, một phái đảng mới, một phái xem náo nhiệt, trên triều đình nếu có thể tranh ra kết quả thì có quỷ. Mà tính tình Thiên Tử sốt ruột, Trương Tuân và Hàn Cương ở ban ngày lại cho hắn một lựa chọn khác, cho dù có thể sẽ đưa đến một loạt hậu họa, nhưng trước mắt dù sao chưa xảy ra, cho nên trực tiếp tiếp thu ý kiến của hai người khả năng rất lớn. Nhưng hai người tuyệt đối không ngờ rằng lại bị gọi vào cung trong đêm. Hơn nữa không chỉ có bọn họ, ngay cả các tể chấp cũng cùng gọi tới. Từ trong miệng nội thị nghe được tin tức này, Hàn Cương một mực lắc đầu. Xảy ra chuyện như vậy, ngày mai còn không biết sẽ bị tin đồn thành cái dạng gì, dù quân tình khẩn cấp cũng không thể làm việc như vậy. Chiêu tiểu thần vào cung vào ban đêm cũng không có gì, cho dù là hai chế quan như Hàn Lâm học sĩ, trung thư xá nhân cũng có thể hiểu được. Nhưng tể tướng chấp chính thì khác, thân phận trọng đại, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến đại cục của triều đình, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn bọn họ. Vừa thấy đám tể chấp vội vàng vào cung, còn có thể có liên tưởng gì? Nói khó nghe một chút, hiện tại Ung Vương Triệu Trinh chỉ sợ đã bị người từ trên giường kêu lên, dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh trong cung. Nghe thông truyền ở bên ngoài, hai người bước vào điện. Hai phủ Bắc Công, Vương An Thạch, Hàn Giáng, Nô Sùng, Lữ Huệ Khanh không tới, mà Phùng Kinh, Vương Tuyền, Thái Đỉnh, Vương Thiểu đều đã tới. Mà Yến Đạt được truyền triệu cũng đã tới. Phủ đệ của các tể chấp cách cung thành rất gần, lúc này lại không thể ra ngoài ăn tiệc nữa, hẳn là đều ở nhà. Hiện tại chưa tới, hơn phân nửa chính là trực tiếp cạn khẩu dụ của Thiên Tử. Hàn Cương thầm nghĩ, xem ra ai là tể tướng thật, lúc này là có thể phân ra được. Sắc mặt Triệu Trinh đang khó coi, khi Vương An Thạch là người đầu tiên phái nội thị của y trở về, ý đã biết chuyện này đã làm sai. Nhưng chuyện đã như vậy, có thể bổ cứu được hay không? Dù sao lời đồn cũng là lời đồn, chỉ cần không có sự thật tiếp theo, trong kinh thành sóng gió lớn hơn nữa cũng có thể bình phục lại. Nhìn thấy hai người Hàn Cương và Trương Hàm tiến vào, Triệu Tuân cũng không nhiều lời nói nhảm, nói thẳng, "Trương Khanh, Hàn Khanh, về chuyện cứu viện Lam Châu, cần điều động bao nhiêu chú quân Đàm Châu?" "Vậy hạ, việc này tuyệt đối không thể." Phùng Kinh lập tức đứng ra phản đối, "Vạn nhất Giang Nam biến loạn, xin hỏi làm sao thu thập tàn cục?" Vương cũng nói, "Bệ hạ, Giang Nam chính là căn bản, nếu không có lương thực của Giang Nam, kinh thành cũng sẽ náo loạn thiên tai." Phùng Kinh, Vương Tiễn cản trở trong dự liệu, thậm chí không thể nói bọn họ là lấy tư tâm phá hoại quốc sự. Tình huống hiện giờ, không có một cái nào là sách lược vẹn toàn, đề nghị của Trương Hàm cùng Hàn Cương cũng là bước lên phong hiểm. So với hai người, đề nghị của Phùng Kinh bọn họ càng thêm ổn thỏa, chỉ cần đem Lam Châu ném sang một bên. Mà hiện tại không có Vương An Thạch, không có Lữ Huệ Khanh, Vương Thiểu bởi vì không ủng hộ đề nghị của Hàn Cương, cũng sẽ không giúp đỡ nói chuyện, chỉ có Hàn Cương và Trương Hàm một mình chiến đấu. Chỉ cần cứu trợ kịp thời, trấn an có phương pháp, sợ gì lưu dân làm loạn? Chẳng lẽ tướng công cho rằng Giang Nam có bao nhiêu quan lại bất tài, sẽ chọc cho dân chúng khởi nghĩa vũ trang? Phản bác trình độ bực này, Phùng Kinh căn bản không để vào mắt. Hai năm trước lưu dân Hà Bắc dựa vào đều là cương lương Giang Nam, hôm nay nạn thiên tai Giang Nam, lương thực cứu tế nạn dân lại phải dựa vào nơi nào? Nam Trinh đại quân Nam Hạ, lương thảo tiêu hao lại phải từ nơi nào điều động? Đủ rồi. Triệu Tuân nghiêm nghị quát lớn, lại biến thành cảnh hai bên tranh chấp vào ban ngày. Nhìn thấy Thiên Tử nổi giận, Phùng Kinh và Trương Hàm liền cúi đầu thỉnh tội. Trương Khanh, Hàn Khanh, điều động chú quân Đàm Châu cứu viện Quảng Tây, rốt cuộc cần bao nhiêu binh mã? Chỉ cần 2.000 người là đủ. Trương Hàm đáp. 2.000 binh mã? Triệu Tuân kinh ngạc hỏi. Chỉ cần 2.000. Hàn Cương kinh ngạc nhìn Thiên Tử giải thích, ví dụ như trảm mã đao, một đao có thể cắt đứt đầu ngựa. Nhưng trường đao nặng gần 6 cân không phải đều được chế tạo từ thép tinh, mà chỉ lấy thép làm lưỡi, thân đao vẫn được rèn bằng thép, cũng chính là do giáp pháp tạo ra. Dũng binh cũng như thế, tinh nhuệ là lưỡi đao sắc bén, quân tốt tầm thường mới là chủ lực. Dùng 1.000 quân tinh nhuệ trải qua chiến sự mở đường, mà quân thủ thành Quế Châu từ phía sau đánh lén, quân giặc giao chỉ không chịu nổi một kích. Phùng Kinh cười lạnh, chỉ là 2.000 biệt quân, không bằng 3 thành của quân chú đóng Quế Châu. Tướng lĩnh quân lại là Tư Vọng nông cạn, làm sao sẽ được soái thần coi trọng, sử dụng như lưới đao? Giao chỉ dám xâm công Trung Quốc, Lưu Cảnh sẽ tránh tội. Quế Châu Chi Châu chưa chọn. Nếu Trương Hàm thế thốt, thần xin lấy Trương Hàm làm Chi Châu Quế Châu, thống lĩnh quân sự Quảng Tây, trong Bình Tĩnh Lộ. Trương Khanh. Triệu Tuân chuyển ánh mắt qua, đề nghị của Phùng Kinh cũng không tệ. Trương Hàm ngây ngẩn cả người, hắn muốn làm chủ soái Nam Trinh, không phải Quảng Tây kinh lược. Nhưng hắn là người có gan liều mạng, lúc này cự tuyệt, chuyện Nam Trinh sẽ không còn liên quan gì tới hắn nữa. Đồng ý, ngày sau còn có cơ hội, thần lĩnh chỉ. Thấy Trương Hàm đáp ứng đi Quế Châu, Triệu Tuân lại nghĩ tới chức vị của Hàn Cương, Hàn Khanh, Phùng Khanh, Vương Khanh, Nô Khanh cùng tiến cử ngươi làm Quảng Tây chuyển vận phó sứ, không biết ngươi có nguyện ý nhậm chức này hay không. Hàn Cương cũng ngơ ngác một chút, sao lại là Quảng Tây chuyển vận phó sứ? Trong đầu vừa chuyển, lập tức phản ứng lại. Đáy lòng cười lạnh, cẩn thận trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tiến lên nói, thần đã an đồng lộc triều đình, tự nhiên phân ưu cho bệ hạ. Chương 56. An Đắc Lương sách viện trợ Nam Thổ, 2. Chương 56. An Đắc Lương sách viện trợ Nam Thổ. 6. Thần vụ yêu thương, cửa thành nội thành vừa mới mở ra không lâu, binh lính thủ thành đang dựa vào cửa gỗ bọc sắt thật lớn áp, ba tên kỵ binh liền sát qua thân thể của hắn, như gió lốc lao ra khỏi Chu Tức Môn. Tiếng vó ngựa vang vọng trong cổng to vò, binh lính suýt chút nữa bị ngã đã đỡ lấy cổng thành mở rộng, vừa kinh hồn vừa định mắng chửi ba gã kỵ thủ, chỉ là thanh âm không dám lớn lên. Chỉ trong thoáng nhìn, trang phục của nội thị và ban trực đều xẹt qua trước mắt, hắn đã thủ ở cổng thành nội thành 7-8 năm, đương nhiên biết đây là sứ thần mang theo chiếu lệnh khẩn cấp ra ngoài. Không phải lại xảy ra chuyện lớn rồi chứ? Hắn nhìn bóng lưng đi xa, nghĩ. Trong hai mắt chua xót của Hà Cương, ánh nắng ban mai đỏ tươi hết sức chói mắt. Vì chuyện xuất binh, hắn lại ở trong cung thành suốt một buổi tối. Thiên tử có thể kiếm cơ thôi chiều một ngày, chờ sau khi ngủ dậy lại chiêu quần thần vào cung nghị sự, mà nhiệm vụ Hàn Lâm của Trương Hàm cũng có mấy người có thể thay thế. Nhưng Hàn Cương hắn lại không có vận khí tốt như vậy, chỉ có thể đi tới nha thự trong ánh nắng ban mai mới bắt đầu. Nháy mắt công phu, khi Hàn Cương đem tầm mắt từ trong hào quang phương đông một lần nữa chuyển trở lại chính nam, kỵ thủ vừa mới mang theo chiếu lệnh một đường hướng nam, đã xuyên qua Chu Tức Môn, vượt qua Cầu Châu, chỉ còn lại có bóng lưng nho nhỏ. Hy vọng biểu huynh Ngọc Côn ngươi tiếp lệnh có thể nhanh lên một chút. Trương Hàm thu hồi ánh mắt từ trên người tín sứ, quay đầu nhìn Hàn Cương, nếu như chúng ta đến Đàm Châu, hắn còn chưa chỉnh đốn tốt việc quân, vậy vấn đề có thể lớn lắm. Là người của gia biểu huynh, chẳng lẽ học sĩ không biết? Hàn Cương cười cười. Hiện giờ tướng lĩnh Kinh Nam quân xuôi Nam là biểu huynh Lý Tín của hắn, đây xem như là điều kiện trao đổi, cải đốn binh mã cần thời gian nhất định, nhưng binh lực không tính là nhiều, triệu tập hẳn là sẽ không quá chậm. Cho dù chúng ta là kiêm trình xuôi Nam, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở lại trong kinh thêm 2 ngày, 2 ngày sau phải lên đường. Mấu chốt là binh lực có thể mang ra đủ hay không? Thiên tử đã phê chuẩn điều ra 2000 binh làm viện quân xuôi Nam, đồng thời 2000 người cũng là binh lực trung tâm mà Trương Hàm dùng để cải tạo quân Quảng Tây. Lúc trước hắn cũng là như vậy mang theo một đội tinh nhuệ quan Tây đến Kinh Nam, trong thời gian thật ngắn, đã khiến cho quân Kinh Nam trở thành tinh binh Nam quốc trèo đèo lội suối, vượt sông đổi giặc. Chẳng qua 2000 binh này chỉ là con số trên sổ ghi chép quân tịch, trong đó chống ngạch bị ăn sạch, đương nhiên cũng không bài trừ. Nhưng Ngọc Côn ngươi yên tâm, mấy chỉ huy ngu huynh chọn đều là tinh nhuệ kinh hồ Nam lộ, ít nhất có thể bảo đảm nhân số trên dưới 1500. Trương Hàm cam đoan với Hàn Cương. 1500 người, đó là 7.5. Hàn Cương gật đầu, cũng coi như là tinh nhuệ. Phân chia quan quân tinh nhuệ của Đại Tống hiện nay hay không thật ra rất đơn giản, chỉ cần xem bị ăn hết bao nhiêu quân lương là đủ rồi. Số lượng không đủ, đương nhiên chiến lực lại càng kém. Chú quân Đàm Châu cũng thuộc các quân ngạch khác nhau, tỷ lệ tinh nhuệ trong đó khoảng 2.5 đến 3 thành, mà số còn lại thì là 5-6 thành. Trương Hàm, Hàn Cương ở trong quân thời gian không ngắn, đối với tình hại trong đó cũng rõ như lòng bàn tay. Cùng nhau đi về phía trước vài bước, lúc này hai bên hành lang đều đã bày ra quầy ăn sáng, nhân khí thật sự vượng. Trương Hàm và Hàn Cương nhìn, ngại người quá nhiều, thu tâm tư ở chỗ này ăn điểm tâm. Nếu không phải dựa vào sự chỉ huy của 5-3 tên tinh nhuệ này, làm sao làm gì được Điền Nguyên Mãnh của Vũ Châu, càng đừng nói là Tô Phương của Mai Sơn, Dương Quang Tiềm của Phi Sơn. Lúc trước Lưu Trọng Vũ và lệnh biểu huynh từ quan Tây mang binh ra, chỉ cần còn ở lại Kinh Nam, thái bán tận trong đó, cũng coi như là một nhánh của Tây quân rồi. Trương Hàm cười nói, chỉ là không thể đánh đồng với kình lữ quan Tây chân chính. Đã rất tốt rồi. Hàn Cương thở dài một hơi, trong Tây quân, chỉ có rất ít tinh binh mới có thể đạt tới chín thành, cao hơn cũng chỉ có các lộ tuyển phong quân. Còn lại, trên cơ bản đều là 7-8 phần. Hắn vừa nói vừa nở nụ cười. Học sĩ có thể biết trong Tây quân có một chi nào là không có số dư không? Trương Hàm nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, có phải là quân phản không? Hàn Cương ha ha cười lạnh hai tiếng, gật đầu nói, đúng vậy. Thiện tài khó bỏ, từ trên xuống dưới đối với quân phiên tra đều là nghiêm nhất. Trương Hàm thở dài một hơi, nếu như kỷ cương trong quân đều có thể nghiêm ngặt như đối với quân phản thì tốt rồi. Tướng binh pháp cũng không thể làm được, việc này nói thì dễ. Tuy rằng rất buồn cười, nhưng đây chính là hiện thực. Cho dù Vương An Thạch, Thái Đỉnh Quảng Bá tướng binh pháp cũng không có cách nào thay đổi hiện thực. Hai năm nay tại quân luyện binh, đích xác là đã dành ra rất nhiều chỗ trống, nhưng mà không thâm nhập sâu hơn nữa. Mà tướng binh pháp cũng chỉ là tăng cường huấn luyện, cũng thống nhất hiệu lệnh. Muốn nghiêm tra giống như quân phản, quân Hán thiên hạ đều phải đã tội. Tướng binh pháp cải biến chỉ là chỉ huy biên chế cấp 1 trở lên, đối với chỉ huy trở xuống, biên chế tương đương với cấp hậu thế doanh trở xuống, hoàn toàn không có làm ra bao nhiêu điều chỉnh. Chỉ cần quân chế hôm nay căn bản không có thay đổi, chính sách tệ hại ăn không lương, uống máu lính sẽ không biến mất. Theo Hàn Cương thấy, không lập quân từ đầu, mà lập tân quân. Quan quân muốn duy trì chiến lược trên trình độ nhất định, chỉ có dựa vào chiến tranh để mài giũa. Nếu thiếu chiến tranh, tuy không nhớ ra được bao nhiêu năm sau, quân Hà Bắc đối mặt với biểu hiện của quân Kim xuôi Nam, Hàn Cương như sấm bên tai. Hai người nhất thời đều có chút thủ rột, trầm mặc đi một hồi đi qua con đường Tây Thập Tự, người đi trên đường dần dần nhiều lên. Tuy rằng không giống như chợ quỷ ở thành Đông, tiểu thương bên trong đều canh ba canh năm, bất quá con đường Tây Thập Tự lại đi về phía tây, cũng có chợ sáng, không kém chợ quỷ chỗ nào. Trương Hàm về nhà, chính là đi về phía tây. Mà Hàn Cương muốn đi quân khí giám, thì phải đi về hướng bắc, đang định mỗi người đi một ngả, Trương Hàm bỗng hỏi, khó khăn lắm mới có chút thành tựu trong quân khí giám, giờ phải đi Quảng Tây nhậm chức quan ngay, không biết Ngọc Côn có lo lắng việc trong giám không? Hàn Cương ha ha lại cười lên. Thế gian người có thể làm được Tiêu Quy Tào Tùy dù sao cũng không nhiều lắm, người tiếp nhận chức vụ của Lữ Huệ Khanh tiếp nhận chức vụ của Tăng Ti Nông Tự, liền trực tiếp phát văn muốn cấp dưới của thuộc Liêu Dân Thư, chuyện chưa hoàn thành. Mà Hàn Cương tiếp nhận chức vụ của Lữ Huệ Khanh, cũng không khách khí như vậy, miệng nói Tiêu Quy Tào Tùy, nhưng đảo mắt đã dùng một hạng phát minh, tướng quân khí giám hoàn toàn nắm trong tay. Nhưng tiếp nhận chức vụ tiếp nhận quân khí giám, muốn tìm chỗ lỗi của Hàn Cương hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiết mục quân khí giám sạch sẽ, ta chưa từng ở bên trong thăm dò qua một lần. Các hạng mục quy định bên trong, lại nhiều là ý theo Lữ Cát Phủ, khó có thể dễ dàng hơn. Hơn nữa, sản lượng ván giáp cục hiện giờ là một ngày 450 bộ. Một tháng là 1 vạn 3, chỉ là muốn duy trì sản lượng hiện có đã đủ bận rộn một trận. Mà muốn ở trên phát minh quân khí thắng được ta, càng không có khả năng. Cái khác hàng cương ta không dám kiêu ngạo, chỉ có ở chỗ quân khí, là tuyệt đối sẽ không thua người. Ngọc Côn, giải thích nhiều lắm. Trương Hàm liếc nhìn Hàn Cương, trong mắt mang theo ý cười. Ân. Hàn Cương im lặng một lát, chợt cười tự giễu, bởi vì không cam lòng. Hàn Cương đích xác có chút không cam lòng, cũng không phải bởi vì muốn đi Quảng Tây nhậm chức quan, mà là chuyện ở Cù Châu nằm ngoài dự liệu. Nếu như không có chuyện ở Cù Châu, hắn còn muốn làm thêm một năm ở trong quân khí giám, ít nhất đem công nghệ giã luyện sắt thép, tận lực đẩy tiến thêm một bước. Bất luận ai tiếp nhận quân khí giám, đầu tư đối với phương diện giã luyện tuyệt đối sẽ không nhiều hơn so với lúc ở trên tay hắn đáng tiếp giao chỉ xâm lược phía Nam, Hàn Cương tự nhiên cần xuôi Nam. So sánh với việc có thể tìm được một người có trình độ quản lý giám sát quân khí, tác dụng của Hàn Cương trong quân y, nhất là cho tướng sĩ lòng tin, khó có thể thay thế. Quân khí giám có thể sẽ từ Tăng Hiếu Khoan trở về kiêm quản, Ngọc Côn ngươi cứ yên tâm đi. Hàn Cương gật đầu, cũng coi như yên tâm một chút, ít nhất Tăng Hiếu Khoan sẽ không ngu xuẩn đến mức muốn ở lại quân khí giám. Chuyện trong kinh thành đều phải gác lại. Lần này ngươi ta đi Quảng Tây, phải trả lại Nam Cương một lần Thái Bình. Trương Hàm dừng một chút, mặt khác, còn có một câu. Cái gì? Bên cạnh giường, há cho phép người khác ngáy ngủ. Bên cạnh giường, há cho phép người khác ngáy ngủ. Trở lại trong quân khí giám, Hàn Cương thông báo cho thuộc hạ muốn điều nhiệm Quảng Tây. Sau khi gây ra một trận hỗn loạn, hắn liền cho người nhanh chóng đi làm chuẩn bị bàn giao. Giám thừa, lệnh sử phía dưới đều vội vàng đi làm, Hàn Cương thì ngồi ở trong công sảnh, nghĩ lời Trương Hàm nói. Trương Hàm xuất nhậm Chi Châu Quế Châu, Hàn Cương nhậm chức phó sứ chuyển vận Quảng Tây, hai vị cán bộ tân đảng đều xuất ngoại, hơn nữa là xuất nhậm Châu quận và Tào Ti, cũng không phải là do phân công tạm thời. Từ góc độ nhân sự mà nói, đảng mới tựa hồ bị thiệt lớn. Hơn nữa một khi Bình Nam hành doanh thành lập, dưới sự áp chế của chủ soái Linh Quân, cơ hội Trương Hàm, Hàn Cương có thể lập công cũng sẽ không nhiều lắm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần Trương Hàm, Hàn Cương biểu hiện đủ tốt, trước khi hành dinh Bình Nam chính thức thành lập, đã có chiến quả đầy đủ. Thiên tử và triều đình cũng chỉ có thể vây quanh hai người bọn họ thành lập hành dinh Nam Trinh. Nghe Trương Hàm nói, hắn chính là nghĩ như vậy. Trương Hàm do Hàn Lâm học sĩ đảm nhiệm chức kinh lược sứ, nếu quả thật có thể làm được, như vậy từ đó về sau, liền có tư cách tiến vào sứ phủ. Mà trái lại, nói tới chức vị, chuyển vận phó sứ kỳ thực thấp hơn chuyển vận sứ 2 cấp 3, đây là để làm nổi bật quyền uy của chủ quan, không đến mức vì phân tranh mà phá hỏng chính sự cũng chính là tư tự của Chi Châu Trung Châu. Bổ nhiệm này đối với Hàn Cương mà nói không tính là cao thăng, nếu tính cả kinh thành, vấn đề địa phương bảo, hắn thật ra đã chịu thiệt lớn. Chức vị có thể kiếm công lao, giống như mối phụ trách quản lý vùng duyên hải, đều là bao nhiêu người thà rằng chức cao phối thấp cũng muốn cướp được. Chỉ cần lần này có thể thuận lợi bình định giao, dựa vào chức tùy quân chuyển vận trong dự định, không thể thiếu chuyển thành chuyển vận sứ chính thức. Từ giám ty trong kinh, một đường thăng chức Tào ty tuyệt đối là cất bước tiến lên. Cho dù đám người Phùng Kinh đề cử có một phen tâm tư khác, Hàn Cương vẫn muốn cảm tạ bọn họ cho hắn cơ hội này. Về phần ngày sau muốn ngăn hắn ở ngoài kinh thành, ngược lại còn không dễ dàng như vậy. Chương 57. Binh sĩ Hà Năng Tỷ Hưu Quỷ Ương. Chương 57. Binh sĩ Hà Năng Tỷ Hưu Quỷ Ương, thượng. Trên cột cờ cao cao ngoài thành Y Dìa Châu, một cái đầu đội mũ sắt đang thối giữa trong gió đông Quảng Tây. Tô Trầm dừng bước trên tường thành đối diện, dùng đôi mắt đã sớm biến thành lão hoa, nhìn vật kia đã biến hình thành màu đen, Quế Châu nơi đó nếu lại phái viện quân đến, tốt nhất là một kẻ có đảm thức có tài trí. Tô Tử Chính đi theo Tô Trầm tuần tra ba người con trai của mình trong thành, ngồi xuống dựa vào tường, chỉnh sửa lại bộ chắt giáp trên người. Nai giáp dùng để buộc đứt một sợi dây lưng, còn chưa sửa, nếu mặc lên người vài bước sẽ bị lệnh. Cũng không biết mấy thợ sửa chữa của cục quân sự ở Châu Trung có rảnh không. Tô Tử Chính nghĩ, trong quy củ mà phụ thân hắn lập ra, các thợ thủ công đầu tiên phải quan tâm đến quân canh giữ trên đầu thành. Viện quân sẽ không tới. Thông phán Đường Tử Chính thấp giọng nói, thật ra cũng không cần hạ giọng, hiện tại trong thành Y Lý Châu ai cũng biết, viện quân của Quế Châu sẽ không tới. Dưới cột cờ, 40-50 cái đầu đang xếp thành một đống, chồng chất 30-40 cái, từng đàn ruồi nhặng long bay loạn xung quanh, quả đen cũng vây quanh một vòng. 7 ngày trước, 3000 viện quân Quế Châu phái tới, tính cả chủ soái Trương Thủ Tiết, toàn quân bị diệt ở Côn Luân Quan, chỉ còn lại có đầu đến thành Vũ Châu, cũng có thể xem như tới. Tuy nhiên tất cả đều tiện nghi quả đen cùng rồi bỏ. Đúng là đã qua một năm ập. 3000 người lận. Mấy ngày nay Đường Tử Chính dậm chân đau đớn. Dẫu đều là phế vật nhưng đều là phế vật cầm đao thương cũng nỏ. Trong thành giờ đây người không thiếu, trong thành đinh tráng chia làm 3 lớp lên thành, ngay dưới chân tường thành cũng là quân phòng thủ, vừa xuống thành chỉ thiếu có ít quân khí, nhiều nhất 2000. Tô Giang từ chức văn chức chuyển võ, do tiến sĩ làm võ tướng, rất rõ ràng tình huống quân Quảng Tây là như thế nào. Chỉ là nghĩ tới tệ nạn trong quân, tay phải đè ngực, lời cũng không muốn nhiều lời. Nếu như trung quân Châu binh tịch đường Quảng Tây đều là đủ, thế công của tặc quân cũng không đến mức thuận lợi như vậy, Đường Tử Chính cũng không để ý chuyện trống không. Lưu Kinh Lược phái bọn họ ra, không phải để đề phòng có người tra chỗ trống của bọn họ. Những ngày này người của giao chỉ càng nhiều hơn. Tô Tử Chính rốt cuộc điều chỉnh tốt khôi giáp của hắn, đi lên phía trước, tặc quân ngoài thành thoạt nhìn có chút động tĩnh, hắn chuyên chú nhìn một hồi, phát hiện doanh trại phía trước cách đó một dặm, tựa hồ có chút khác thường, chỉ là xa một chút, thấy không rõ lắm, chỉ là không thể ra khỏi thành chém thủ cấp của bọn họ xuống, đáng tiếc nhiều công lao như vậy. Tô Trầm không có sự tiếc nuối của con trai, công lao là sau chiến tranh mới tính toán, trước tiên phải bảo trụ thành trì mới có thể đi bàn công lao, thăng liền 3 cấp 5, 7 cấp 8, 90 cấp, cũng không phải chuyện tốt gì. Đều là công lao của thần tí cung. Dù sao cũng là thần binh lợi khí. Đường Tử Chính phòng ngừa chu đáo Tô không không thôi, may mà có hoàng thành thúc dục phát xuống từ kinh thành. Tô Trầm hiện tại chỉ hận mình không có mặt dạy đòi nhiều một chút, thứ này mặc dù tốt, nhưng gặp chiến sự kịch liệt, hao tổn cũng không tránh khỏi quá lớn một chút. Trời phía năm này, Tô Trầm nhịn không được muốn thở dài, cương đao, trọng nỗ, thiết giáp, cho dù quân khí tốt đến Quảng Tây, cũng không tồn được bao lâu, thần tí cung còn lại 624 bộ, số lượng mũi tên cũng không nhiều, phải tiết kiệm chút dùng. Dùng một vũ tiễn thần tí cung, không phải không cần linh vũ, cần tiết kiệm rất nhiều vật liệu sao? Một vũ tiễn là rẻ, dùng mảnh gỗ mỏng làm đuôi chim, cũng chỉ một đồng tiền một mũi, rẻ hơn bạch vũ tiễn rất nhiều. Dù là trong thành Y Di Châu không có nhiều thợ thủ công tạo mũi tên như vậy, cũng không thể đúc nổi hình. Đường Tử đang cho rằng sau khi chiến sự này kết thúc, mình tới quân khí giám cũng đủ ô rồi, một mũi tên mấy đồng tiền, hắn há mồm là có thể báo ra, vỏ sắt dùng từ dân ra cũng được, trong kho cũng không thiếu gia châu để làm keo, chỉ là thiếu thợ thủ công, thiếu than lửa. Không thể đúc hình, tiễn cương cũng không tạo ra được. Trong kho còn hơn 800 cây, một cây nỏ cũng chỉ hơn 100 cây. Chỉ có thể chờ khi tặc quân bán bảo, nhặt trên mặt đất rồi dùng. Tặc quân ngoài thành cũng có thần tí cung, ngay khi bọn chúng dựng thẳng lên cột cờ, cũng lấy ra hơn 200 cây, phòng chừng là một số lượng chỉ huy. Thật không biết là viện quân nhà ai. Tuy rằng Trương Thủ Tiết dẫn viện quân đã tự ăn quả đắng, nhưng Tô Tử Chính vẫn không nhịn được cơn tức trong lòng. Thần tí cung trong thành Quế Châu cũng không có bao nhiêu, nhiều nhất là 1500, đó là nơi quản lý của kinh lược tư. Tô Trầm lên kinh kết giao với Hàn Cương, để cho triều đình cấp thần tí cung cho Y Lý Châu không bị trì hoãn trong lúc đi lại, nhưng Quế Châu thì không có vận khí tốt như vậy. Tặc quân bị bắn chết cũng có 2-3 ngàn người, bọn chúng chống đỡ không được bao lâu. Nếu viện quân vẫn còn, nói không chừng đã hồi sư rồi. Đường Tử Chính quay đầu lại nhìn đầu Trương Thủ Tiết, một con quạ đen nhảy trên tóc rối bù, miệng không biết đang ngậm thứ gì, nhìn kỹ, chợt phát hiện hốc mắt trống rỗng. Năm trước nhìn thấy Trương Thủ Tiết, nhìn cũng là một tác phong hào kiệt, không ngờ lại là một kẻ nhát như chuột, hôm nay lại rơi vào kết cục như vậy. Người này ngoài mạnh trong yếu. Tô Trầm không muốn nhìn nữa, xoay người liền đi về phía trước. Quân sĩ thủ thành nao nao hành lễ, đối với vị lao nhân này lễ kính có thừa, là sùng kính phát ra từ nội tâm. Mấy ngày nay vây thành, biểu hiện của Tô Giản, dân chúng Củ Châu đều thấy ở trong mắt. Nếu như hắn không ở lại Côn Luân quan không vào, đến sớm viện binh, Lý Thường Kiệt ngược lại không rảnh tay. Chỉ cần ở gần đó xây dựng thành trại, thế của Giao Chỉ Nhân đã sớm lui binh. Tô Tử Chính quay đầu nhìn lại. Nói đến đầu sỏ khiến thành Y Di Châu hoàn toàn bị cô lập, Đường Tử Chính và Tô Tử Chính có tiếng nói chung, đúng là tự làm tự chịu. Lúc mới bắt đầu, có nhà nào dám rời khỏi Y Di Châu giàu có và đông đúc, đi đối đầu với Việt quân, mất cơ hội vào thành trước, không biết sẽ tổn thất bao nhiêu. Khi đó Lý Thường Kiệt nhiều nhất chỉ phái một ít người đi trông chừng Côn Luân quan. Nhưng đến lúc nhiều lần tấn công không được, Lý Thường Kiệt lại phải dùng 3000 viện quân kia để nâng cao sĩ khí. Từ khi Tầm Châu bị vây, Lưu Khám phái Quảng Tây đô giám Trương Thủ Tiết xuất lĩnh 3000 binh mã, dám đến cứu viện. Nhưng Trương Thủ Tiết là tướng lĩnh khiếp đảm vô năng, trên đường lệ mề chờ không nổi. Tô Trầm không chờ được nữa, phái người mang theo bao hữu thư cầu cứu sắc hoàn, suốt đêm lẻn ra khỏi thành, đi tìm Quảng Tây để điểm hình ngục sứ tống cầu, kinh lược Lưu Khám, Tô Trầm không dám tin. Mà 5 ngày sau, tin tức viện quân liền truyền đến. Từ ngoài thành sau đó kêu gọi, Tô Giang bọn họ dùng một phen công phu đem cả sự kiện ghép lại. Trương Thủ Tiết loanh quanh không tiến, hại chết tướng sĩ theo hắn xuất chiến, cũng hủy đi hy vọng làm châu chờ đợi ngoại viện, làm cho người ta đối với hắn cũng không có cách nào đồng tình một chút nào. Tiếng kèn sừng châu bị thổi vang, theo tiếng chống trận, mang theo thằng giải, lại là mấy ngàn quân giao chỉ tràn lên. Nước sông hộ thành bị dẫn đi rồi. Chỉ cần đặt tấm ván gỗ xuống, là có thể thẳng đến dưới thành. Ô áp mổ thịt thối bay lên, lại là một đám tới chịu chết. Tô Tử Chính ngóng trông tiến công như vậy tới mấy lần, chết nhiều rồi, tập nhân tự nhiên sẽ lui, người giao chỉ dù sao vẫn không am hiểu công thành. Lần tiến công này nhắm ngay góc đông nam. Trên đầu thành cũng vang lên tiếng chiêng trống, quân coi giữ nghỉ ngơi dưới thành nhận được tín hiệu bị công kích, chen lấn xông lên đầu tường. Tô Trầm càng thêm an tâm, quân tâm vẫn còn, thành Y Lý Châu có thể thủ vững. Hoàng thành, hạ quan đi qua chỉ huy trước. Đường Tử Chính xin lỗi xong, vội vàng chạy tới. Đi nhanh, có thể nhìn ra chân trái hắn hơi khập khiễng, mấy ngày trước bị một mũi tên bắn trúng chân trái, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. May mắn có hắn. Những ngày qua, phó thủ Tô Trầm biểu hiện ra đầy đủ tài hoa quân sự, mà lâm trận càng anh dũng, nơi nào còn là quan văn, căn bản là võ tướng xuất sắc nhất. Có Đường Tử Chính chỉ huy, cộng thêm binh sĩ anh dũng chiến đấu, ưu thế công phòng chiến đông nam thành Y Lý Châu rõ ràng ngay tại quân coi giữ, hai vòng thần tí cung cùng bắn, khiến thế công của Giao Chỉ Nhân lập tức bị áp chế xuống. Tô Trầm yên tâm xoay người muốn xuống thành, hôm nay thành chỉ có thể bảo đảm không có việc gì. Tiếng kèn sắc nhọn từ một hướng khác truyền đến, Tô Không và Tô Tử Chính dừng bước. Tô Tử Chính bước hai bước đến bên tường ngoài, chỉ thấy người Giao Chỉ từ trong doanh địa phía sau đẩy từng chiếc xe đi ra, chậm rãi tới gần thành Y Lý Châu. Xe do quân Giao Chỉ đẩy lên có 4 bánh xe, một cái thang dài được dựng lên nghiêng nghiêng. Xe như vậy, chỉ cần dựa vào tường thành, chính là một bậc thang lên thành. So với thang dài bằng trúc dựa trên đầu thành, mạnh hơn không dưới nghìn lần, mà xe như vậy lại có hơn 15 chiếc. Mà phía sau xe thang lây là từng chiếc xe 4 bánh giống như nhà di động, nóc xe là da châu thật dày, binh sĩ Giao Chỉ liền giấu ở phía dưới da châu tránh tên. Đó là xe vân thê, còn có công kích lỗ thủng. Tô Tử Chính luôn muốn học theo sự ổn trọng của phụ thân hắn, nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của người Giao Chỉ này, vẫn kém Tô Trầm một bậc. Nắm đấm dùng sức đấm vào tường thành, từ khi nào mà kẻ trộm lại biết chế tạo xe công thành vậy? Đem dầu lên. Tô Trầm không chút hoang mang sai khiến, lứa tuổi như vậy không phải số ngủ phí, trên đời đã không có bao nhiêu chuyện có thể làm cho hắn kinh ngạc, trong huyện quân Quế Châu, chỉ sợ có người đầu trộm. Bàn về công thành thủ thành, chỉ có người Tống Tinh thống nhất. Man Di tứ phương ngay cả tư cách sách giày cũng không có. Không phải được quân Tống bắt làm tù binh tương trợ, chỉ bằng kỹ thuật của Giao Chỉ, như thế nào cũng sẽ không biết chế tạo khí giới công thành như thế nào. Từng thùng dầu thu thập được từ trong thành được mang lên đầu tường, chất đống ở nơi có thể dựa vào tường thành. Mấy ngày nay trên đầu thành Y Di Châu đều dùng nước vàng quần quần đổ xuống. Tô Trầm cố ý giữ lại dầu để đề phòng tình huống trước mắt, đội quân tinh nhuệ cầm thần tí cung trong tay cũng cùng nhau lên đầu tường đông, 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 đông mấy tiếng, theo từng chiếc xe thang mây dựa vào tường thành, binh sĩ giao chỉ liền từ trong lỗ công kích từ phía sau vọt ra, lao lên thang lây, muốn hướng đầu tường xông lên. Chạy dầu. Tô Trầm ra lệnh một tiếng, một thùng dầu lập tức đổ xuống, dọc theo thang mây chạy xuống phía dưới. Binh lính giao chỉ thấp bé đen gầy, còn chưa kịp phản ứng, quân tống đã phản kích tới bước tiếp theo. Không cần Tô Trầm hạ lệnh nữa, ai cũng biết bước tiếp theo nên làm gì. Từng cây đuốc được châm lửa được ném xuống, ngọn đuốc lớn hơn ngàn lần được thắp lên. Ngọn lửa của 15 ngọn đuốc được thắp lên cao hơn tường thành, binh sĩ giao chỉ vừa mới nhảy lên thang mây lăn lộn trong ngọn lửa, tiếng kêu thảm thiết thê lương khiến đám quạ đen sợ tới mức bay đi thật xa. Thế lửa lan tràn, ngay cả lỗ hổng công kích cũng bị nhấn chìm trong biển lửa. Cung thủ canh giữ trên đầu thành không từ bỏ cơ hội này, dùng thần tí cung hoặc là cung nọ khác, điểm vào bóng lưng nhau nhau chạy trốn. Di chuyển đến bên tường thành, tặc nhân kỹ chỉ bên hai. Tô Tử Chính cười ha ha, tiếng kêu thảm của tặc nhân khiến lòng hắn sảng khoái, không có âm nhạc nào dễ nghe hơn. Chỉ là Tô Trầm nheo mắt lại, nhưng làm thế nào cũng không cười được. Chương 58. Binh sĩ hạ năng tật quỷ tỷ. Chương 58. Binh sĩ hạ năng tật quỷ tỷ, trung. Mưa mùa đông khó gặp thấm ướt đất ngay ngoài trừ châu thành. Tông Tranh chỉ dùng gót giày giẫm lên mặt đất hai cái, đào ra một cái hố. Hôm nay không công thành được. Từ lòng bàn chân truyền tới cảm giác mềm nhũn, như giẫm lên thi thể vừa mới chết. Bùn nhão còn dính gót giày, giơ chân lên cũng thấy khó khăn. Nhìn tường thành Y Dĩ Châu xa xa, từ doanh đến nửa dặm đường dưới thành, tình huống chỉ càng tệ hơn dưới chân mình ở ngoài đại trướng trung quân, mưa đông lạnh như băng rơi trên đầu, lạnh như băng chạy thẳng vào cổ. Cho dù đã sớm quen với ẩm ướt, cũng không thể chịu đựng mưa lạnh như băng, giẫm lên bùn nhão đẩy chân đi công thành. Hơn nữa dầu hỏa dội nước nóng bất diệt, dùng xe thang mây và lỗ công kích vẫn sẽ bị thiêu hủy như thường. Nước mưa đối với công thành chỉ thấy chỗ hỏng, không thấy chỗ tốt. Hướng gió thay đổi, một mùi tanh tưởi theo gió truyền đến, đầu óc choáng váng. Tông Tranh xoa xoa mũi, mùi hư thối vốn đã tập mãi thành quen, cảm giác như không tồn tại. Nhưng hôm nay sau khi mưa rơi xuống, lại không biết thế nào, mũi đột nhiên khôi phục bình thường, có thể ngửi thấy mùi thối. Hắn đi xem qua địa phương xử lý thi thể, cũng không đủ củi khô, đốt cũng không kịp đốt, tất cả đều chất đống tại một chỗ, chồng chất như núi. Thời điểm đi qua thị sát, bất quá dừng lại chốc lát, âm thanh trầm đục lại là một tiếng tiếp một tiếng. Tông Giác không biết kiến thức qua bao nhiêu tử thi, biết rõ đó là thanh âm thi thể hư thối vỡ ra. Mười mấy tên đào bình treo ngoài cửa doanh, bụng cũng sắp nổ rồi. Tông Tranh nhớ rõ buổi sáng hôm nay khi hắn tiến vào đại doanh trung quân, bụng trứng cao, tựa như mang thai, cái bụng phảng phất trong suốt, phủ kín đường vân màu xanh tím. Toàn thân cũng đều trứng lên, vặn vẹo xanh biếc. Nhớ rõ biến hóa của thi thể ngày hôm qua còn không nhìn thấy, chỉ là trong một đêm y phục trên người bọn họ đã không thấy, hẳn là sẽ không có người muốn. Tông Tranh nghĩ tới, đã bị roi của quân Pháp quất thành mảnh vải vụn. Vây thành hơn 40 ngày, trong quân thương vong thảm trọng. Đào binh dần dần nhiều, giết mấy người treo ở trên tường doanh trại, nhưng cùng ngày đêm, lại ra mười mấy đào binh, đại bộ phận đều bị bắt tới. Trước mặt mọi người dùng đũa tạ gõ gãy cuộc sống, nhưng vẫn chạy mấy người. Chiến sự dưới thành Y Dĩ Châu thảm thiết vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Tông Tranh hồi tưởng lại chinh chiến mấy chục năm của mình, Đại Việt chưa bao giờ tổn thất nhiều như vậy dưới một tòa thành trì. Năm đó đi theo Thái Tông Lý Phật Mã đánh chiếm Phật Thề thành của Vương đô, bắt được chiếm đoạt thành Vương đột nhiên đấu, thương vong còn lâu mới bằng lần này. Nếu như nửa tháng trước, có thể nghĩ đến lúc này tiến thối không được, hắn nhất định sẽ dốc toàn lực khuyên can Lý Thường Kiệt rút quân về nước. Nói bừa rút vòng đây, dao động quân tâm. Chạm. Chủ soái Lý Thường Kiệt dùng sức vung vẩy vết máu dính trên bội đao. Dùng mũi đao chỉ vào tỷ tướng nằm trên mặt đất, máu phun ra từ vết thương trong cổ họng, đảo mắt đã hòa tan nước mưa. Mấy ngày qua Lý Thường Kiệt đã đánh mấy vị tướng tá kiến ngôn lui quân, lần này rốt cuộc giết người. Mấy tên man soái đều mím chặt miệng, đây là giết cho bọn họ xem. Trên mặt Tông Tranh thì nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, giết người nhiều hơn nữa cũng vô dụng, vẫn nên nghĩ làm sao phá thành rồi nói sau. Lý Thường Kiệt rõ ràng sắp điên rồi, không cần phải đối địch với ý vào lúc này. Người dốc sức chủ chiến trong nước chính là Lý Thường Kiệt, kiên trì muốn đánh hạ Cù Châu cũng là Lý Thường Kiệt. Nếu như không thể đoạt được Cù Châu thành, tổn hại căn cơ của y trong quân. Y Dĩ Lăng bức Thái Hậu Tuấn Tiên Đế, phái cố Thái sư đi, vốn là làm như không thấy, ánh mắt và miệng đều sẽ khôi phục bình thường. Trong nước còn có mười mấy thái tử, đều là đệ đệ của Lý Nhật Tôn Thánh Tông. Mà hiện tại cầm quyền là cô nhi quả mẫu không có căn cơ, cũng không có ngoại thích trợ giúp, nếu Lý Thường Kiệt phạm vào sai lầm lớn, ai cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lý Thường Kiệt tấn bội đao, trừng mắt nhìn tướng tá dưới trướng, xem còn có ai dám đến thử quân pháp trong tay hắn một lần nữa. Nếu như không có vây công Cù Châu, hoặc là đánh hạ liền rút lui, cũng đồng dạng là một hồi thắng lợi huy hoàng. Chỉ tiếc hiện tại đâm lao phải theo lao, tổn thất thảm trọng như thế, không đánh hạ Cù Châu, oan khí trong quân khó có thể tiêu trừ. Uy tín hắn lấy võ công tạo dựng lên, không thể duy trì. Lý Thường Kiệt thời niên thiếu cũng bởi vì võ dũng và tướng mạo từ quốc chủ đời trước Lý Phật Mã, về sau ở Tiên Vương Lý Nhật Tôn, ngự lệ. Mấy chục năm qua chiến công, thành tựu phụ quốc thái úy quyền lực đương triều hôm nay, nếu như có thể công phá Kính Châu thành, dùng chiến công tăng cường địa vị của mình, dùng tài vật trong đó bịt miệng các hậu duệ quý tộc, bọn họ sẽ đối với cái chết của Thái Hậu từ nay về sau tuyệt đối không để cập tới. Thi thể được khiêng xuống, Lý Thường Kiệt hạ lệnh, hôm nay tạm nghỉ một ngày, chúng tướng vội vàng tản đi. Tông Tịnh cũng không ở lại lâu, nói vài câu rồi rời đi. Lý Thường Kiệt trở lại trong trướng, ngồi xuống ghế, không suy nghĩ bao lâu, liền hạ lệnh, mời Từ Tú Tài đến. Công thủ thành trì là sở trường đặc biệt của người Tống. Vân Thế Sa, công kích lỗ thủng đều do người Tống dâng lên, lúc ấy Lý Thường Kiệt thấy, đã có thể nhẹ nhàng đánh hạ Cù Châu. Nào ngờ chỉ dùng mấy thùng dầu liền dễ dàng đốt sạch đao xấu hổ khó vào vỏ, Lý Thường Kiệt không thể lựa chọn lui binh. Nhưng lợi dụng quyền uy áp chế thanh âm phản đối, không có khả năng áp chế quá lâu, nếu như lại đánh không được Cù Châu, không phải ông ta kiên trì không xuống, thì chính là người phía dưới tự mình náo lên. Lúc Tông Dục rời đi, Lý Thường Kiệt thấy rất rõ ràng, cân nhắc lợi hại hai bên, ông ta chỉ có thể hướng Từ Bách Tường thỉnh giáo. Mấy ngày hôm trước nhìn thấy xe thang mây biến thành bó đuốc dưới thành Duyệt Châu, Từ Bách Tường biết Lý Thường Kiệt nhất định muốn đến tìm mình. Người Giao chỉ chưa từng có kinh nghiệm tấn công thành lũy kiên cố, thành lớn phía nam cũng chỉ có phủ Thăng Long, không có đủ kinh nghiệm, làm sao có thể biết công thành thủ thành như thế nào? Trong binh thư lưu truyền thế gian, cụ thể đến chi tiết giao binh là một quyển cũng khó tìm. Binh sĩ đến đây gọi hắn, trên trán đâm ba chữ Thiên Tử Minh. Từ Bách Tường đối với binh chế Giao chỉ hơi hiểu rõ, đây là trực trong thượng điện lấy ngự long, võ thắng, thần điện, nâng thánh làm quân lệnh. Lớp bảo vệ cung đình trực tiếp đi ra làm hộ vệ cho đại tướng, đây không phải vấn đề phạm hủy kỵ, mà là Lý Thường Kiệt làm sao dám sai xử bọn họ. Nếu như liên hệ với một ít lời đồn khiến cho Tiên Vương Giao chỉ đầu tóc xanh, thế lực Lý Thường Kiệt ở trong Giao chỉ quốc quảng bố, xem ra cũng không phải là hư truyền. Từ Bách Tường được nuôi trong một lều nhỏ phía sau đại doanh, mấy chục ngày qua thậm chí không thể đi ra ngoài 10 bước. Lại một lần nữa trông thấy Lý Thường Kiệt tiểu tụy lao tâm lao lực, khiến Từ Bách Tường nhìn mà tâm tình rất là khoan khoái dễ chịu. Tới cầu xin mình sớm một chút, sẽ không đến mức như bây giờ. Từ Bách Tường quỳ gối trước mặt Lý Thường Kiệt, Bách Tường bái kiến thái úy. Lý Thường Kiệt vội đỡ Từ Bách Tường dậy, nguyệt lai Thường Kiệt bị vây trong quân vụ, không dám quấy rầy sự thanh tịnh của tiên sinh. Nhưng hôm nay trời giáng mưa rào, không được công thành, khó được rảnh rỗi, cho nên đến mời tiên sinh nói chuyện một chút. Trước ngạo mạn sau cung kính, Từ Bách Tường cảm thán không thôi, mà Lý Thường Kiệt đọc hiểu chữ bừa bãi, càng làm cho người ta cười. Thuận thế đứng lên, tại hạ ngồi xuống. Nói vài câu nhàn thoại không mặn không nhạt, Lý Thường Kiệt rốt cuộc đợi đến lúc Từ Bách Tường mở miệng, thái úy vây công Củ Châu hơn tháng, chắc hẳn không lâu nữa sẽ có thể phá thành đúng không? Vương sư phạt dân tội, nhưng Củ Châu ngu xuẩn khó khăn chống đỡ không thôi. Hiện giờ Vương sư đốn binh thành hạ, không biết tiên sinh có thể dạy ta không? Lý Thường Kiệt nhịn xuống xúc động muốn giết người, ăn nói khép nép thỉnh giáo. Làm sao phá thành? Bách Tường đích xác có một chủ ý chỉ là không phải thượng xét gì, cho nên trước đó không dám hiến cho thái úy. Từ Bách Tường chính là muốn nhìn Lý Thường Kiệt ở dưới thành Y Dĩ Châu đụng phải đầu rơi máu chảy, trái lại còn cầu xin mình. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cho dù phải mạo hiểm một chút hắn cũng nguyện ý, nếu như người Giao chỉ không có ăn thiệt thòi gì, liền nhẹ nhõm đánh vào thành Y Dĩ Châu, ai sẽ đem công lao của hắn để ở trong lòng? Trước đó Khâm Châu, Liêm Châu cũng phá rất nhẹ nhàng, cho nên cần một sự so sánh. Từ Bách Tường muốn làm Trương Nguyên Ngô Hạo Giao chỉ, cũng không phải là tùy tiện mấy chục quan liền đuổi binh sĩ đi. Lý Thường Kiệt tiến về phía trước, tiên sinh đến tột cùng có thượng xét gì? Nếu thật sự có thể một lần hành động phá thành, đường đường là Đại Việt, ngàn dặm chi quốc, há lại keo kiệt phong hầu ban thưởng? Rất đơn giản, chính là nang thổ công thành. Từ Bách Tường không thừa nước đục thả câu, chỉ cần thái úy hạ lệnh, bảo sĩ tốt trong quân đều dùng quần áo bọc một bao đất, nhân lúc đêm tối đưa đến dưới thành. Dưới trướng thái úy có 10 vạn đại quân, mỗi người một bao đất, chất lên đầu thành là chuyện dễ như trở bàn tay. Đất chất dưới thành, đốt không xong, đẩy không đổ. Chỉ là khi xông vào thành, phải mang cung nỏ trên đầu thành, tổn thương không phải số ít, cho nên trước đó không dám vọng luôn. Bây giờ nói ra, chính là xem thái úy có nguyện ý dùng hay không. Cái gì mà không dám vọng luôn? Là vì có thể kiếm được món ngon. Lý Thường Kiệt trong lòng hận thù, lại vô đùi cao giọng kêu tuyệt, tiên sinh quả nhiên là diệu sách. Hai ngày nay vừa vặn trời mưa, trên đầu thành cung nỏ khó có thể sử dụng. Nếu như thừa dịp ban đêm đắp đất thành núi, vậy thì càng dễ dàng. Mặc dù hận hành vi chữ hàng của Từ Bách Tường, nhưng Lý Thường Kiệt cũng biết đây là một sách lược tuyệt diệu. Vì sao không nghĩ ra một chủ ý đơn giản như vậy? Lý Thường Kiệt thầm hận mình sơ sẩy. Nếu là trước đó sớm nghĩ đến, làm sao sẽ tổn thất nhiều tướng sĩ như vậy? Sách lược của Từ Bách Tường hoàn toàn là ỷ vào ưu thế binh lực của quân Giao chỉ, muốn cứng rắn chống đỡ quân phòng thủ trên đầu thành dần dần không đủ mũi tên. Cho dù là Tô Trầm cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Từng chút một đắp đất thành núi, nhìn tuy là ngu xuẩn, nhưng về mặt quân lực ưu thế, lại là sách lược không thể dùng hơn được. Đánh trống. Tô tướng đã được thượng sách, Lý Thường Kiệt đương nhiên phải thực hành. Y Lì đã ở dưới thành Cù Châu đủ lâu rồi, một ngày cũng không muốn chỉ hoãn nhiều. Thân binh nhận được mệnh lệnh lập tức phục mệnh chạy vội ra ngoài. Tiếng trống vang lên, một trận trống, hai trận trống, ba trận trống, tiếng trống tụ tướng vang lên liên tục 3 lần. Tiếng bước chân ngoài trướng, tiếng vó ngựa, từng đợt từ xa đến gần ùn ùn kéo đến. Màn trướng bị xốc lên, thân vệ ở ngoài cửa cao giọng báo cáo tính danh tướng lĩnh, từng gã tướng tá đi đến. Lúc này Từ Bách Tường đứng bên cạnh Lý Thường Kiệt, ánh mắt kinh ngạc của các tướng lĩnh Giao chỉ sau khi vào trướng khiến ông ta rất đắc ý. Đợi đến khi một tướng lĩnh cuối cùng chạy tới, Lý Thường Kiệt đứng dậy, bản soái mới có được phương lược, chỉ cần các ngươi nghe theo hiệu lệnh của ta, trong vòng 3 ngày tất phá Ương Châu thành. Chương 59, binh sĩ hà năng tật quỷ. Chương 59, binh sĩ hà năng tật quỷ hạ. Tô Tử Chính không thích trời mưa, nhất là mưa mùa đông vừa ướt vừa lạnh. Khi gặp trời đông, cánh tay hắn đau âm ỉ, năm đó nông chí cao làm loạn, hắn theo cha ra trận, lại không cẩn thận ngã từ trên lưng ngựa xuống, bị thương một cánh tay. Mặc dù đã sớm dưỡng tốt, cũng không nhìn ra từng có vết thương cũ, nhưng 20 năm qua, Tô Tử Chính càng thêm chán ghét mưa mùa đông. Nhưng mưa hôm nay khiến Tô Tử Chính cảm thấy rất nhanh. Cho dù vừa ngứa vừa đau, ngũ vị tạp trần, khiến hắn khó chịu muốn chặt đứt cánh tay. Nhưng sự thật Giao chỉ tạc quân khó công thành, thoáng cái đã đẻ qua vết thương cũ trên cánh tay. Binh sĩ dưới tay hắn cũng hưng phấn nhìn mây đen âm trầm trên trời, mưa càng lớn, người Giao chỉ càng không thể ra công thành. Nếu như 10 ngày nửa tháng sau thì tốt rồi. Cũng không biết là ai nói, lập tức nhận được tất cả mọi người đồng ý, mưa đẹp biết ngày. Tô Tử Chính cười ha ha, mưa không theo thời tiết cũng là chuyện tốt, ngăn cản tặc quân, cũng giúp 5-6 vạn quân dân trong thành một đại ân. Quay đầu nhìn lại trong thành, bao nhiêu người đem nồi niêu bô bô thùng 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 trong nhà, chỉ cần đồ vật có thể múc nước, đều lấy ra. Đặt ở dưới mái hiên, tiếp theo từ trên nóc nhà nước mưa chảy xuống. Cuối cùng cũng có nước rồi. Tô Tử Chính há miệng, không để ý đến dáng vẻ hứng mấy ngụm nước mưa. Môi hắn khô nước giống như binh sĩ phía dưới, nước mưa lạnh như băng đối với bọn họ giống như cam lộ. Một tháng trước người Giao chỉ đã chặt đứt đầu nguồn thành hào và cả tả giang, nước trong thành hào đều chảy hết, Tô Trầm để cho người chặn cửa thủy, đỡ phải tặc quân Giao chỉ khoan cái lỗ này. nhưng không có thành hào chuyển nước vào thành, thành Y Lý Châu liền đứt nước. Trong thành Y Lý Châu thiếu giếng nước, cũng chính là mấy gia đình giàu có cùng nha môn đào giếng. Cuộc sống hàng ngày của dân chúng bình thường đều là dựa vào nước sông Tả Giang dẫn vào trong thành, chỉ đục hơn một chút so với ly thủy bên Quế Lâm thành, trực tiếp có thể uống vào bụng. Hiện tại nguồn nước đã đứt đoạn, cũng chỉ có thể dựa vào nước giếng không nhiều lắm, giếng nước vừa mới đào ra vài lần cũng không dùng được, phần lớn người một ngày chỉ có thể được chia một hai bát nước. Nếu Tử Dung, Tô Tụng biểu huynh có ở đây thì tốt rồi. Tô Tử đang lúc giết hầu nóng như lửa đốt, hắn vẫn luôn nghĩ như vậy. Hoặc là Hàn Cương người mà phụ thân hắn từng khen ngợi cũng được, đều tinh thông cơ quan xảo khí, hẳn là đều hiểu làm sao đào giếng. Nghe nói Hàn Cương đã kịp thời đưa thần tí cung đến Lam Châu, năm xưa từng đào giếng sâu ở kinh thành, nước giếng úng lụt không dứt, nhưng Hàn Cương còn muốn thỉnh giáo Tử Dung biểu huynh. Sắc trời dần tối, dù có mây che chắn, sắp đến hoàng hôn, lát nữa sẽ tối hẳn. Đi chuẩn bị dầu đèn, trời tối một chút là đốt lên. Dù là đêm mưa, cũng phải đốt hết đèn trên thành, có thể chiếu sáng đầu thành. Tô Tử Chính có chút lo lắng tặc quân giao chỉ sẽ đến trọng thành. Nha nội, đến giờ ăn cơm rồi. Không cần thân binh nhắc nhở, Tô Tử Chính đã ngửi thấy mùi thơm của cơm tối. Mấy chục phụ nhân khiêng cháo nóng hổi từ dưới thành lên. Cháo được nấu rất đậm, bên trong trộn muối. Ngoài ra, cũng không có gì khác. Lương thực trong thành sắp hết, hiện tại chỉ có thể ăn tiết kiệm một chút. Hiện tại phải so sánh với tặc nhân ngoài thành, rốt cuộc là bên nào có thể chịu được hơn. Hơn một tháng trôi qua, nha nội cao cao tại thượng cùng binh lính phía dưới lăn lộn đã lâu, Tô Tử Chính đã không để ý đến dáng vẻ gì nữa, ngồi xuống, cùng các binh lính ăn đồ ăn giống nhau. Từ trong kho thường bình vận chuyển ra hạt thóc, một thạch có thể mài ra 8-9 đấu. Gạo như vậy dùng để lấp đầy bụng, nếu như trực tiếp nấu chín, sẽ thô ráp đến khó có thể nuốt xuống, chỉ có nấu thành cháo mới có thể ăn. Chỉ cần là đồ ăn nóng có thể lấp đầy bụng, quân coi giữ trên thành hài lòng thỏa mãn. Mấy ngụm cháo trong bát uống cạn, bụng vẫn còn có chút đói, cũng không biết có thể chống đỡ đến ngày mai hay không. Nhưng hắn không tiện lấy chén thứ hai, đem chén ném ở một bên, quay đầu nhìn nồi sắt vẫn bốc hơi nóng, không biết lại dỡ đi mấy gian phòng. Người dân thành phố Y Thị Châu nhóm lửa nấu cơm, luôn dựa vào củi ngoài thành, lại không giống thành phố phương Bắc sẽ trữ hàng than lửa vào mùa đông. Thành trì vừa được bao vây, không bao lâu sau đã bắt đầu dỡ nhà, dùng gỗ trong nhà dỡ xuống để nhóm lửa nấu cơm. Trước chiến tranh, người dân sống ở phố san sát, hiện giờ đã là một khối ở phía đông, phía tây thiếu một khối. Mà chùa Triền và Lâm Viên chiếm đất rộng lớn, đều là nơi ban đầu đã bị dỡ xuống. Tuy rằng Tô Tử Chính rất thích một vườn trong số đó, nghe nói là mời được danh tượng ở phương Bắc chế tạo, trong vườn tràn đầy rừng trúc, dùng trúc dựng hành lang gấp khúc, lầu các cùng đình nhỏ. Ngày mùa hè nghỉ ngơi trong vườn, nghe tiếng xào xạc của gió thổi qua rừng trúc, Tô Tử Chính cùng bạn bè qua lại với hắn, làm không ít bài thơ. Nhưng ở trước mặt chiến tranh, ngâm gió ngắm trăng tình thơ ý họa, tất cả đều bị từng đôi chân to vượt núi băng bèo dẫm vào trong bùn não. Tô Tử Chính hiện tại cũng cảm thấy nói chuyện phiếm với tiểu dân phố phường cũng là chuyện rất thú vị. Dưới trướng của hắn đại đa số là bình dân vừa mới bị trưng binh tới, nói cũng là chuyện trong phố phường. Hán tử cao lớn họ Liễu, vốn là một lưu manh trong phố phường, chuyện khi dễ ba tánh đã làm không ít. Lúc Tô Tử Chính đi đến huyện Nha Tuyên Hóa ở thành Nam, đã gặp qua mấy lần hắn bị chi huyện Âu Dương Diên sai người kéo xuống dùng gậy đánh, chỉ là hắn da dày thịt béo, cũng có chút giao tình với nha dịch, căn bản không quan tâm. Vốn dĩ người như vậy, Tô Tử Chính vẫn cho rằng sớm phát phối ra ngoài mới là chuyện tốt, ai có thể nghĩ tới hắn đã chiêu mộ quân đội, ở trên tường thành giết giặc nhiều nhất chính là hắn. Thiếu niên mười mấy tuổi đang giúp đỡ thu dọn, hai con mắt sáng ngời, tên là Lý Tam Tứ, vốn là học đồ trong tiệm tơ lụa, đã từng dự định dùng 20 năm để lên tới trưởng quầy. Nhìn hắn xử sự nhanh nhẹn, Tô Tử Chính cảm thấy hắn có một nửa thời gian là đủ rồi. Lao hắn râu ria xồm xoàm dựa vào góc tường, họ Kiều. Ông ta là người của trại Vĩnh Bình, có con, đến cả ba cháu trai. Đến Lộ Châu là để mua đồ Tết, nào ngờ lại đụng phải quân giao chỉ tặc đột kích. Nghe nói sau khi trại Vĩnh Bình bị công phá, người giao chỉ đổ thành, liền chủ động tổng quân, muốn đòi lại công đạo. Còn có rất nhiều người, đều có kinh nghiệm riêng, bất quá hiện tại tâm tư của bọn họ đều chỉ có một, muốn liều tới cùng với tặc quân giao chỉ. Mấy binh sĩ đem bó đuốc ngâm dầu thắp sáng, trên đầu thành sáng lên một loạt ngôi sao. Sắp trời tối đen, lúc này người giao chỉ ngoại trừ đánh lén, bình thường đã không còn đến công thành. Hôm nay khó có được lúc rảnh rỗi. Phó thủ đang nghỉ ngơi dưới thành là huyện úy Tuyên Hóa Chu Nhan Nhân chưa đến, lên tiếng đã đến trước. Sau đó một văn tú mặc giáp trụ sĩ tử liền đạp bậc thang lên thành, muốn giao tiếp với Tô Tử Chính. Trận mưa này rất tốt. Tô Tử Chính biết Chu Nhan Văn Tú chỉ là bề ngoài mà thôi, hắn ở huyện Tuyên Hóa 2 năm, nhưng ba phen mới bận dẫn đội vọt vào trại Man Bộ, bắt mấy tên đạo tặc vi phạm pháp lệnh về thẩm vấn. Nhưng nói không chừng tối nay sẽ có chút phiền phức. Nhan nội yên tâm, Chu Nhan để ý tới. Chu Nhan chắc tay, Tây Bích chúng ta gần sông nước, ít việc. Ngược lại cao phần quản lý Nam Bích, Thiết Đô giám thị Đông Bích càng phải đề phòng hơn. Bọn họ đều là lao tướng, những ngày này cũng quen rồi, sẽ không làm không đề phòng. Tô Tử Chính hiện tại trông coi tường thành phía tây Ý Địa Châu thành. Vì thủ thành, Tô Trầm phân binh lính trong thành làm năm bộ, các mặt tường thành đông nam tây bắc đều thả một bộ binh mã, mà bộ còn lại thì là thông phán đường từ đang dẫn. Nếu như một mặt tường thành bị công kích, liền có thể kịp thời đi qua cứu viện. Một đoạn tường thành phía tây Cụ Châu này đều do Tô Tử Chính phân công quản lý, hơn 2000 người dưới thành đều nghe hắn chi phối, bất quá cái vất vả này, thời điểm giao chỉ tặc quân công thành, ngay cả lui cũng không thể lui, đốc chiến đội phụ thân hắn nắm giữ ở phía sau. Bất quá cũng không có người lui bước nửa bước, đều đánh tới mức này, như thế nào còn có đường lui. Trên dưới một lòng, đều muốn cùng giao chỉ hao tổn đến cùng, hao tổn đến bọn hắn không cầm cự được muốn rút quân. Vừa xuống đầu tường chưa được mấy bước, trong đầu đống nhiên chuyển đến tiếng chống trận. Tô Tử Chính nhảy dựng lên, xoay người liền phóng lên trên thành. Vọt tới bên tường thành, nhìn quanh ngoài thành chống trận đủ quân giao chỉ công thành phân thành bốn phía, mỗi một chỗ đều cách nhau rất xa, binh lực đầu tư vào không ít. Ba mặt đông tây nam đồng thời gây khó dễ, xem ra lần này tặc nhân là tình thế bắt buộc. Nhưng Tô Tử Chính càng xem càng kinh ngạc, xông lên không cầm thăng giải, xe công thành khí giới như vậy, thậm chí có người ngay cả đao thương cũng không kiêng. Chỉ là bọn họ mỗi người đều mang theo một cái bọc không nhỏ, có người ôm vào trong ngực, có người lại đội trên đầu. Tô Tử Chính nhìn buồn bực, nhất thời không nghĩ thông suốt là vì cái gì. Không tốt, bọn họ muốn đắp đất lên thành. Chu Nhan ở một bên kêu lên sợ hãi. Một tiếng sét nổ vang bên tai, trong đầu Tô Tử Chính choáng váng. Hảo tặc tử. Tô Tử lớn lên ở phía nam, chỉ theo phụ thân đi kinh thành một lần, nhưng hắn còn nhớ mùa đông ở phương bắc, chính là lạnh như hắn bây giờ. Đường Tử đang dẫn đội dự bị trong thành nhận được cấp báo từ ba bức tường thành. Tay hắn nắm giữ tất cả thần tí cung, mỗi một chỗ hướng tặc quân đột kích, đều thúc giục hắn chạy tới cứu viện. Nếu như thần tí cung không thể tập trung sử dụng, cũng chỉ là kình đạo hơi mạnh, tốc độ bắn hơi nhanh mà thôi. Còn sót lại 600 thần tí cung, nên tập trung sử dụng đối với chỗ nào? Nhưng Đường Tử Chính căn bản không có dư địa nghĩ nhiều, lập tức phân thần tí cung thủ thành bốn đội, bất kỳ một chỗ nào cũng không thể lưu lại khe hở. Dẫn đội xông lên đầu thành phía tây, cũng không rảnh chào hỏi với Tô Tử Chính và Chu Nhan, Thông Phán Kỳ Châu liền lệnh cho thủ hạ của mình xếp thành hàng ở đầu thành, lắp cung cho thần tí cung. Hắn muốn giải quyết trước tiên hẳn là nơi dễ xử lý nhất, sau đó đi cứu viện những hướng khác. Bán. Đường Tử Chính chỉ huy, hơn 200 thần tí cung thủ đồng thời hạ răng nhanh xuống, nhưng tiếng mũi tên rời cung, hoàn toàn không giống mấy ngày trước tràn ngập lực đạo, mà mềm như một cái bánh hấp. Rơi vào trên người tặc quân dưới thành, cũng không có giống như quá khứ bắn tên đến ngã người. Tặc quân giao chỉ hướng lên đầu, hóp lưng lại như mèo chạy nước. Tô Tử Chính biết, uy lực của cung nọ sẽ giảm đi rất nhiều trong ngày mưa, mà vật như gân sừng dính keo của thần tí cung tuy ít hơn, có thể chịu được hơi ẩm hơn trọng nỗ bình thường, nhưng sau khi bị mưa, uy lực cũng sẽ giảm đi. Làm sao bây giờ? Tô Tử Chính gấp, thu cung, đổi đao, tắt đèn đuốc ra khỏi thành lao đi một phen. Đường Tử Chính thì kêu to, chỉ chết một lần mà thôi. Chương 60. Đã vào Thương Ngô Nguy Ngỗi. Chương 60. Đã vào Thương Ngô Nguy Ngỗi, thượng. Cho bụi, đại khái là muốn mưa. Nước trong không khí còn nhiều hơn rượu trong khách sạn nhỏ ở quê nhà Phượng Tường. Rượu trộn nước năm đó, phải nói là nước pha với rượu. Lý Tín nhớ khi cha hắn uống, đều vừa uống vừa mắng, càng uống càng bốc hỏa. Khi đó, cha mình hẳn là không ngờ còn có một ngày làm ông nội phong. Lý Tín chép miệng, hiện tại không ai dám trộn nước trong rượu của ông. Quỷ thiên này, quanh năm suốt tháng, trên mặt nước không còn thấy được băng, nhưng không khí lạnh lẽo vẫn có thể chui qua áo da, áo đông, xuyên vào xương. Lý Tín cảm thấy phía nam còn lạnh hơn mùa đông ở Thiểm Tây một chút. Hắn ở Kinh Nam đã 3 năm, vẫn chưa quen với việc này. Đã đến Quảng Tây phía nam, tình huống vẫn như vậy. Đứng ở đầu thuyền chỉ trong chốc lát, tay chân đã lạnh như băng. Lý Tín hoạt động tay chân, không biết lúc nào mới có thể điều về phương bắc, đợi đánh xong chỉ hỏi biểu đệ một câu. Nhìn trên bờ, mỗi một chiếc thuyền quan đều là dưới sự kéo của mười mấy người kéo thuyền, mới có thể ngược dòng mà lên. Ban về chịu khổ, hắn kém xa Lạc Tiêm. Đô giám. Lôi Giản từ trong khoang thuyền đi ra, sắc mặt vẫn xanh trắng như bệnh, nhưng đã có thể đứng vững trên thuyền. Lý Tín quay đầu lại, quan sát trên dưới một chút, "Lôi huynh, hôm nay tốt hơn một chút chưa?" Lôi Giản đứng thẳng người, nở một nụ cười gượng gạo, "Sắp khỏi rồi." Y dì quan trị bệnh cứu người lại bị bệnh, như trò cười, Lý Tín lại không cười nổi. Thấy Lôi Giản bây giờ rốt cuộc có thể đứng dậy đi lại, tảng đá trong lòng rốt cuộc buông xuống, vậy là tốt rồi. Để đô giám quan tâm. Biết Lý Tín là người miệng rộng hồ lô, sẽ không định nọt người khác. Gật gật đầu coi như an ủi, Lôi Giản coi như là thấy nhưng không trách. Nếu không có Hà Cương, Trương Thủ Đức và Trương Hàm một đường nâng đỡ, tính cách như vậy sao có thể leo lên trong quân? Lúc này đây làm sao có thể áp chế Lưu Trọng Vũ, bị thiên tử điểm lên Nam Hạ dẫn quân Kinh Nam cứu viện Quảng Tây. Đây chính là chỗ tốt của có người trong triều. Nhưng hy vọng của Lý Tín trong quân Kinh Nam cũng là 10 phần chân kim, năm đó xuất trận đều là xung phong đi đầu, binh sĩ phía dưới đều phục hắn. Lôi Giản cũng nhìn thấy, mấy chỉ huy sứ cùng xuôi nam, ở trước mặt hắn cũng không dám nói hai lời. Gió lạnh thổi qua mặt nước khiến Lôi Giản run lên, hắn khoanh tay lại, bây giờ đi đâu rồi? Hắn hỏi. Phía trước chính là huyện Hưng An. Trên mặt sông thuyền nhiều hơn, câu thông với kinh, miệng kinh linh cử rộng lớn, dù là mùa đông cũng náo nhiệt như vậy. Sắp đến Hưng An rồi hả? Đã đến Quảng Tây rồi sao? Lôi Giản hoảng sợ, sau khi tiến vào Hưng An, linh kinh hiện ra, coi như là tiến vào địa giới Quế Châu. Hắn ở trên thuyền rốt cuộc nằm mấy ngày, chỉ cảm thấy vừa mới rời khỏi Đàm Châu không lâu, làm sao thoáng cái đã đến được Quế Châu cảnh nội. Lý Tín nhìn Lôi Giản, thoạt nhìn bệnh không nhẹ, đầu óc cũng hồ đồ rồi, bác sĩ như vậy ai dám tin tưởng phương thuốc hắn kê, Lôi Minh, đến Quế Châu thành, vẫn là trước mang nuôi mấy ngày cho thỏa đáng. Sao được, trợ thủ của hắn đang chờ cướp vị trí của hắn. Kinh lực và vận sứ chiêu mộ tại hạ đi theo quân, há lại đến Quế Châu dưỡng bệnh. Cơ hội đi theo quân lần này cũng khó có được, Lôi Giản đâu chịu buông tha. Trong cục thái y, y thuật của hắn xếp từ dưới đếm lên, kém xa mấy ngự y xem bệnh cho thiên tử, thái hậu, nhưng hắn thăng quan cũng không chậm. Dựa vào cái gì? Lôi Giản rất rõ ràng. Lôi Giản không chịu nghe khuyên, Lý Tín liếc mắt một cái rồi không để ý tới nữa, việc này để biểu đệ của hắn chú ý là được. Đã đến Hưng An, người kéo thuyền rốt cuộc có thể nghỉ ngơi rồi. Lý Tín muốn quản lý binh lính của hắn, ngồi trên con thuyền cuối cùng, Trương Hàm và Hàn Cương thì ở giữa thuyền chính. Trên bến tàu truyền đến tiếng kèn lệnh, Trương Hàm và Hàn Cương vén rèm đi ra, không có ánh sáng, linh kinh trong đêm không dễ đi, người kéo thuyền phải để huyện Hưng An đổi một nhóm, cũng cần thời gian. Hôm nay nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai qua linh kinh, có thể đến Quế Châu. Ngọc Côn, ngươi thấy thế nào? Nước của linh kinh là nước tương chảy xuôi, sau khi vào linh kinh có thể xuôi dòng thẳng xuống, cũng không cần người kéo thuyền. Một đêm đi đến Linh Xuyên lối ra phía nam, sau khi trời sáng, vừa vặn có thể thuận nước đi rừng quế. Trương Hàm kinh ngạc nhìn Hàn Cương, hắn là người Thiểm Tây làm sao biết phương hướng dòng nước của linh cử? Nhưng hắn lại nhìn lên mặt nước một chút, chợt hiểu ra. CD trong sông, hướng về thượng du còn có mỏ nhọn phân lưu, mà bọn họ đi lên vẫn là con đường nhân công mở ra, chỉ cần suy nghĩ một chút, đương nhiên biết nước trong linh cử đến từ đâu. Thì ra là thế, Ngọc Côn quả nhiên là tâm tư tỉ mỉ. Không dám nhận. Hàn Cương đã từng nhìn qua phong thổ của Lý Tương, linh cử cũng không phải lần đầu tiên tới, chỉ là không ngồi thuyền đi qua linh cử mà thôi. Biết rõ Trương Hàm hiểu lầm, nhưng hắn cũng chỉ khiêm tốn một chút, không có biện pháp giải thích. Nếu qua linh kênh không cần người kéo thuyền, vậy thì dễ làm rồi. Hàn Cương muốn đi đường suốt đêm, Trương Hàm cũng sẽ không phản đối. Bọn họ đi dọc theo dòng nước Tương, đều dựa vào người kéo thuyền mà lên, người kéo thuyền đi nhanh cỡ nào, thuyền đi nhanh cỡ nào, lòng nóng như lửa đốt cũng vô dụng, hiện tại rốt cục từ ngược dòng biến thành xuôi dòng, Trương Hàm cũng muốn đi nhanh một chút, vậy thì để cho huyện Hưng An thay một nhóm người chèo thuyền quen thuộc thủy tình, để bọn họ chỉ điểm qua linh kênh. Tương Giang càng bơi lên trên, càng phải dựa vào thủ đoạn của người kéo thuyền. Linh cử cũng có người kéo thuyền, nhưng chỉ phụ trách thuyền bắc thượng, nam hạ chính là thuyền thủy, xuôi dòng thẳng xuống. Tuy nói Hàn Cương phải vội vàng qua linh cử đi về Quế Châu, nhưng trong lòng hắn đã không phải rất nóng nảy. Đã qua hơn nửa tháng, Cù Châu còn chưa truyền đến tin dữ, Tô Giản muốn bảo vệ Cù Châu, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Trương Hàm, Hàn Cương từ kinh thành xuôi nam, đi cả chặng đường, nhưng cũng phải mất 15 ngày mới đến Đàm Châu. Chờ đợi quân Đàm Châu xuất động làm tốt tất cả chuẩn bị, lại dùng 2 ngày thời gian của bọn họ. Sau đó dọc theo Tương Thủy đi đường, cho tới hôm nay đến Hưng An, tiến vào địa giới Quế Châu, thì vừa vặn là ngày thứ 10. Chỉ dùng 27 ngày đã từ kinh thành tới Quế Châu, trong đó có 1/3 lộ trình còn mang theo binh, mặc dù là đi thuyền, tốc độ này đã là đủ nhanh, cũng chỉ chậm hơn một chút so với cước bộ gấp gáp lui tới Quảng Tây cùng kinh thành. Ngay từ đầu ở dịch trạm Đường Châu, gặp được người đưa tin từ Quảng Tây tới, nghe nói Lam Châu đã thủ hơn 20 ngày, Hàn Cương cùng Trương Hàm đều yên tâm. Nói như vậy, công thành chiến nếu như không thể trong 10 ngày nửa tháng liền đánh hạ, sĩ khí công thành một phương khó bảo trụ, nếu như không chịu rút vây, sẽ chuyển thành vây thành. Mà cuộc chiến vây thành kéo dài tới 1 năm nửa năm cũng không thấy. Chỉ là đến Tương Châu, lại nghe được tin tức viện quân Quế Châu toàn quân bị diệt. Tình huống lập tức lại thay đổi. Bên ngoài không có quân cứu, bên trong không có thành thủ. Nếu lòng quân nhân thủ thành dung chuyển, rất có thể sẽ có nội gian mở thành. Quân tình Y Thiệt Châu, kinh lược ti Quảng Tây một ngày một lần báo lên trên. Hàn Cương, Trương Hàm một ngày xuôi nam, mặc dù không thể nào luôn có thể ở trong dịch quán đụng phải người đưa tin, nhưng luôn có thể biết được Y Thiệt Châu thành rốt cuộc có phá hay không. Thẳng đến ngày hôm qua, từ khoảng cách nhìn lại, ít nhất đến 7-8 ngày trước, Y Thiệt Châu thành vẫn an ổn. Trên đường xuôi nam, Hàn Cương và Trương Hàm ngày ngày thả lỏng. Trương Hàm là cấp trên cũ của Kinh Nam quân, Lý Tín có hy vọng cực cao trong Kinh Nam quân, đại danh của Hàn Cương cũng được lưu truyền trong quân, tùy quân có thể tăng sĩ khí. Bọn họ chấp trưởng Kinh Nam quân, dễ dàng sai khiến. Lấy 4 chỉ huy này làm trung tâm, có thể tổ kiến một đại quân vượt qua 6000 người, có đầy đủ chiến lực. Trên chiến trường chật hẹp phụ cận thành Y Dìa Châu, phải đánh xuyên qua thành bao vây lâu ngày, quân giao chỉ quân sư lão mệt mỏi, không cần quá nhiều khí lực. 40 chiếc thuyền quan hợp thành đội thuyền, tới bến cảng bên ngoài huyện Hưng An, dừng lại trên bến tàu, Trương Hàm liền phái người xuống thuyền đi thông báo chi huyện Hưng An. Người mới được phái đi đến cửa thành, chi huyện Hưng An cũng đã dẫn theo quan lại trong huyện ra đón đã định hành trình với Hàn Cương. Trương Hàm không muốn nhiều lời vô nghĩa với cấp dưới của hắn, hỏi tình hình chiến đấu ở Lam Châu hiện giờ, có nghe nói hay không đem dự định suốt đêm đi linh cử nói một chút. Hưng An chi huyện liền gặp khó khăn, kinh lược có chỗ không biết, mùa đông linh cử nước cạn, phải dùng đấu môn xúc nước, nhưng nước vừa xúc liền chảy chậm. Còn muốn hướng nam, cũng chỉ có thể dựa vào người kéo thuyền tới, không thấy rõ dưới chân, muốn kéo thuyền cũng khó. Trương Hàm và Hàn Cương nhìn nhau, hỏi lại mới biết, linh cử mùa đông nước khô, ngay cả Nam Hạ cũng cần phu nhân kéo thuyền. Mỗi khi mùa đông đến, rất nhiều dân chúng huyện Hưng An sẽ chủ động đến kéo thuyền, đều ăn bát cơm này, mùa đông chuẩn bị chút tiền trợ cấp gia dụng, cho dù kéo thuyền quan cũng sẽ trả tiền công. Không giống nha dịch và phu dịch thời xưa ở Thiểm Tây, tất cả đều là công cốc. Quân tình khẩn cấp, trả gấp 3 tiền công, tối nay phải qua linh cử. Trương Hàm nói dứt khoát, uy hiếp các quan lại huyện Hưng An mặt hiện vẻ khó xử, bản kinh lược lĩnh quân Nam Hạ cứu viện Cù Châu, chỉ lấy quân pháp làm việc, các ngươi muốn thử pháp độ một lần hay sao? Người lãnh đạo trực tiếp lấy tính mạng uy hiếp, lại biết là chuyện quan trọng tuyệt đối không thể trì hoãn, một đám quan lại bận rộn hơn một canh giờ, chờ sau khi đường vào đêm, binh lính mặc vào đều đã ăn cơm, chi huyện Hưng An mới tới bẩm báo tất cả đã chuẩn bị xong. Không chỉ có người chèo thuyền và người chèo thuyền quen thuộc tình hình nước, mà cả đấu môn các nơi trên linh cử đều phái người thông báo đến. Trên bờ đê, người kéo thuyền hô hào, hai bên còn có người dùng đuốc chiếu sáng cho bọn họ. Sau khi tiến vào linh kênh, nước chảy trong kênh đích xác chỉ có một tầng nước cạn. Bất quá khi phía trước buông đấu môn xuống, dòng nước trong đoạn sông này liền lập tức dâng lên, giống như cảng thuyền hoặc đập nước. Trải qua một chỗ đấu môn, liền dùng ánh đèn thông báo đấu môn phía trước. May mắn có Lý Sư Trung. Trương Hàm và Hàn Cương đứng trên mũi thuyền, nhìn đội thuyền chậm rãi đi tới trong kênh đảo chật hẹp, 36 tòa đấu môn trên linh cử, là Lý Sư Trung để hình ở Quảng Tây tu luyện. Khi đó trong kênh còn có đá ngầm đương đạo, cũng là lao sai người đủ mở. Tuy rằng ở Tần Châu và Lý Sư Trung tương giao không thoải mái, nhưng công lao của hắn, Hàn Cương cũng rất hào phóng thừa nhận, đúng là nhờ có hắn. Trong tiếng kèn của các người kéo thuyền, dùng thời gian một đêm, đội thuyền chở hơn 1500 quan binh xuyên qua linh tuyển, đến huyện Linh Xuyên. Đường tiếp theo liền dễ đi. Ở trong dãy núi xanh ngắt hai bên bờ Ly Giang xuôi dòng thẳng xuống, chỉ dùng 2 canh giờ, vào buổi trưa, Quế Châu thành đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ngay trên bến tàu, Chi Châu kiêm lược sứ Lưu Khám, chuyển vận sứ Lý Bình Nhất ra khỏi thành nên đón Trương Hàm và Hàn Cương. Quân tình khẩn cấp, hết thảy tục lễ nên đón đưa đi đã không còn ai để ở trong lòng, gặp mặt thông báo, nghiệm thân xong, Trương Hàm liền hỏi, tình thế Cửu Châu như thế nào? Hai người Lưu Cảnh và Lý Bình Nhất liếc nhau, mang theo chút lo lắng, giao tặc gần đây phong tỏa đường lớn đường nhỏ, thám báo khó gần Thiện Châu một bước, bắt đầu từ hôm qua liền không có được tin tức của Thiện Châu. Chương 61. Đã vào Thương Ngô Nguy Ngũ Viễn. Chương 61. Đã vào Thương Ngô Nguy Ngũ Viễn. Hạ. 12 tay hiệu mặc áo bào đỏ, phanh áo ra, đồng thời ưỡn ngực, dùng sức thổi kèn lệnh trong tay em mở thành phát ra từ trong lưu giác quân hào kéo dài, có sức mạnh khuấy động lòng người, khiến cho những người nghe được tiếng quân hiệu, lồng ngực cũng cộng hưởng theo. Tiếng kèn vang lên một đoạn thật dài, mang theo tiếng cuối cùng ung dung ngừng lại. Sau một lát, lại lần nữa thổi vang, liên tiếp vang lên 3 lần, ở trên Kỳ Sơn Tú Thủy ngoài Quế Châu thành lượn lờ không dứt. Càng giống như là ở trong tủi ngâm dầu ném một cây đuốc, không khí trong thành bởi chiến sự mà tối tăm đã lâu lập tức cháy rừng rực lên. Dân chúng trong thành nao nao tràn ra khỏi thành, trên dưới thành cũng đều đứng đầy người, người đông nghìn nghịt, thậm chí vượt qua đêm thượng nguyên năm cũ, người người hưng phấn không có danh trạng. Viện quân tới rồi, Vương sư đến rồi. Trong tiếng hoan hô, một mặt đại kỳ chữ Trương được đánh lên trước, danh hiệu kinh lược Quảng Tây tân nhiệm cứ như vậy lộ ra. Lập tức cờ tướng của Lý Tín cũng bay lên, ngay sau đó từng mặt cờ chiến ở trên đầu thuyền triển khai, ở trong gió sông bay phất phới, di chuyển lên bến tàu. Theo cờ chiến của mình, 1500 tinh binh cường tướng áo giáp trong quân Kinh Nam, từng người từ trong khoang thuyền nối đuôi nhau mà ra. Binh khí giáp trụ trên người, khi xuống thuyền đã phân phát xong. Mà tướng sĩ sinh bệnh đều là chuyển qua trên một chiếc thuyền cuối cùng, không để cho bọn họ ảnh hưởng đến việc dùng để ổn định nhân tâm, trấn nhiếp giao tặc Hoa Lệ ra sân. Hơn ngàn chiến sĩ mặc giáp trụ, cầm đao thương trong tay tạo thành kình lữ, ngay tại bến tàu bên Ly Giang, khoe khoang cho mọi người Quế Châu thành. Vô số người hướng về phía đội ngũ chỉ có 1500 người nhảy cẫng hoan hô. Bao nhiêu người hướng phía Bắc bái lạy, hướng Thiên Tử điều động viện quân đến cứu vớt bọn họ hô to và thuế. Từ sau khi Trương Thủ Tiết bị diệt toàn quân ở Côn Luân Quan, Quế Châu thành trong một đêm ba kinh. Quế Châu thành có hơn 10 vạn quân dân, lại sợ giao chỉ tặc quân khi nào liền giết đến dưới thành. Cửa thành một ngày cũng chỉ mở tị, ngọ, chưa được 3 canh giờ. Cho dù mấy ngày nay có tặc nhân ở ban ngày ban mặt, cướp bóc dân cư ngoài thành, quân coi giữ trong thành cũng không dám xuất chiến, chỉ dám ở trên đầu thành quan sát, mặc cho tặc khấu đắc ý thắng lợi trở về. Tiếng kèn lại một lần nữa thổi lên, xếp hàng chỉnh tề, theo Trương Hàm, Hàn Cương và Lý Tín bước lên ngựa, từ bến tàu đi thẳng vào trong thành. Từ bến tàu đến trong thành, trên một đoạn đường ngắn ngủi, bọn họ thu được vô số tiếng hoan hô. Hầu như là lần đầu tiên được các binh sĩ hoan nghênh nhiệt liệt như thế, hưng phấn đến mặt đỏ lên, càng thêm vênh váo tự đắc giơ chân, dùng sức giẫm mặt đất. Hành quân trên đường đi, trình độ không bằng tiểu duyệt binh bình thường của hậu thế, cũng không bằng quân Tây vừa mới từ trên chiến trường xuống, hùng tráng hào phóng hát vang đắc thăng cả khải hoàn trở về. Nhưng quân đội từng trải qua trận chiến, dáng vẻ uy phong lẫm liệt khi hành quân, cũng đủ để chấn nhiếp hơn 10 vạn quan lại quân dân trong thành Quế Châu. Tính tình nhẫn nại, dùng một hồi duyệt binh uy vũ, yên ổn lòng quân lòng dân Quảng Tây. Khi Trương Hàm cùng Hàn Cương cùng đi đến tiết đường Bạch Hổ của Châu Nha Thiên Viện, liền lại trở về hiện thực. Trong tiết đường Bạch Hổ, Lưu Khám đã không còn nữa. Thu dọn hành trang, chờ đợi Trương Hàm có thời gian làm giao tiếp với hắn, sau đó bắt thượng chịu tội, mới là chuyện hắn có thể làm bây giờ. Trong các quan viên, Trương Hàm có địa vị cao nhất, trên một bậc chỉ là chuyển vận sứ của Ti Phong Lang Trung Lý Bình Nhất. Hắn lấy thân phận Hàn Lâm học sĩ ra, sửa lại Long Đồ các học sĩ, trên danh nghĩa vẫn là làm người lãnh đạo trực tiếp của Long Đồ các Hàn Cương. Tin tức viện quân đến Quảng Tây khẳng định đã truyền ra ngoài, bất quá còn chưa đủ. Ở bên ngoài phải tận lực tuyên dương, nói triều đình đã triệu tập 13 vạn đại quân đêm tối đến viện trợ, 5000 người vừa mới đến chỉ là tiên phong, còn lại sẽ lục tục đến. Nếu như là lời của Trương Hàm, Lý Bình Nhất chắc chắn không dám nghi ngờ, nhưng vị trợ thủ Hàn Cương này mà nói, hắn thân là chuyển vận sứ liền không nhịn được mà nói lên hai câu, tính tình của hắn rất hồ nghi, Lý Thường Kiệt nghe được lời đồn đãi này, có lẽ ngược lại sẽ không tin tưởng. Nghe nói hắn từng ở trong quân Lý Phật Mã lúc xử lý công việc, dùng kế bắt sống quốc vương Chiêm Thành, cũng coi như là có chút trí tuệ. Có tin hay không thì tùy hắn đi. Lời này là nói cho man soái Quảng Nguyên Châu, còn có các thủ lĩnh các khê động trái phải ở giang nghe. Trương Hàm và Hàn Cương đồng hành nhiều ngày như vậy, sớm đã thương lượng xong, hôm nay kinh lược ti sẽ dán báo cáo. Hai bên bờ sông, bộ tộc dám cả gan trái ngược, vương sư sẽ cày đỉnh quét sạch, diệt trừ tận gốc. Mà người đi đầu dẫn đường cho vương sư, triều đình thì không tiếp tất thưởng. Đây là muốn phân địch chúng, loạn cả tâm. Hàn Cương giải thích một câu, mục tiêu thứ nhất trước sau là giao chỉ, trước tiên bình định Thăng Long phủ, sau đó lại giải quyết bộ tộc có can đảm phụ nịch, muốn từng bước một. Lý Bình Nhất nghe xong trợn mắt há mồm, thái độ của Trương Hàm và Hàn Cương đối với việc giao chỉ muốn tiêu diệt triều thực này khiến hắn có liên tưởng càng thêm một bước, Nam Chinh hành doanh chẳng lẽ đã thành lập rồi? Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi. Thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn. Tháp Nhĩ Nam An cũng dám xâm công Trung Quốc, bất bình diệt quốc, đốt vương đô của hắn, làm sao có thể xứng đáng với lôi đình tức giận của thiên tử? Muốn vì vạn thế mở thái bình, không bình định tứ hoang man di, thái bình ở đâu ra? Lý Bình Nhất chớp chớp mắt, trong nháy mắt như vậy, hắn còn tưởng rằng hai người trước mắt là Thẩm Khởi và Lưu Khám. Trương Hàm dương mắt nhìn Lý Bình Nhất một cái, nhìn thấu ý nghĩ của hắn, ta và Ngọc Côn đều có quyền tùy cơ ứng biến. Lý Bình Nhất đang chuẩn bị nói chuyện, lập tức ngậm chặt miệng lại. Ý gì Châu làm sao bây giờ? Lý Tín chỉ vào sa bàn ở chính giữa Bạch Hổ thiết đường, có sa bàn đang thịnh hành hiện giờ gần như trong mỗi một kinh lược ti, hiện giờ đều không thiếu sa bàn, bất kể có phải là thích quân sự hay không, bất cứ một vị kinh lược sứ nào nhìn đất đai mình quản lý, đều khó tránh khỏi có loại thoải mái khó hiểu. Nhưng địa hình sa bàn Quảng Tây chế tác rất thô ráp, kém xa sa bàn địa hình Quan Tây. Nhưng thành trấn, đường đi, vị trí sông núi đại thể vẫn là không sai. Bọn họ hiện tại đang ở Quế Châu, cách bờ sông Tả Giang còn hơn 1000 dặm. Khoảng cách này cho dù là hành quân gấp cũng phải gần nửa tháng, hơn nữa còn phải đề phòng quân địch có thể sẽ có mai phục bất cứ lúc nào, tốc độ hành quân sẽ càng chậm. Không có khả năng không ngừng thay ngựa ở dịch trạm, một ngày có thể chạy 400-500 dặm ra ngoài. Đáng tiếc không thể đi đường thủy. Hàn Cương rất là tiếc nuối. Thông qua biểu hiện thô ráp trên sa bàn, có thể phát hiện rất nhiều nhánh sông của Châu Giang liên thông với rất nhiều quân châu ở Quảng Tây. Từ Quế Châu đi đường thủy kỳ thật cũng có thể đến Lam Châu, chẳng qua là trước thuận theo dòng nước đi đến Lam Châu, sau đó lại dọc theo bờ sông, phải đi vòng hơn 1000 dặm đường, có một nửa lộ trình còn phải dựa vào người kéo thuyền hỗ trợ. Lúc quân giặc giao chỉ vây khốn Lam Châu, đi đường thủy đương nhiên là không có khả năng. Từ Quế Châu Nam Hạ đến Lam Châu, nửa đoạn trước cũng có thể lợi dụng một chút đường thủy, bất quá đi xuống nữa phải đi không ít đường núi, chỉ là một cái côn luân quan cũng rất phiền toái. Trương Hàm sẽ không đi khẩn cầu Lý Thường Kiệt phạm phải sai lầm nông cạn trí tuệ, muốn thuận lợi giết qua côn luân quan, hoặc là chính là hắn đã rút lui về nước, hoặc là cùng tặc quân chiếm cứ côn luân quan huyết chiến một trận. Mấy ngày nay Quế Châu hẳn là đã khẩn cấp chiêu mộ một nhóm tân binh. Trương Hàm đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Bình Nhất, 8000 người. Lý Bình vừa báo một con số, lại vội vàng bổ sung, nhưng đều là tân binh không quen cầm cung đao, coi như là có thể dùng hơn phân nửa binh mã đều theo Trương Thủ Tiết chiến tử ở Côn Luân Quan, còn lại cũng chỉ hơn 3100 lao binh. Để bọn chúng xuống thủ Quế Châu, Ngọc Côn ngươi và Lý Tín dẫn 1000 binh mã kinh nam tiên phong tới Tân Châu trước. Đợi một thời gian, ta sẽ dẫn quân đi hội hợp với ngươi. Đây cũng là kế hoạch mà Hàn Cương và Trương Hàm đã vạch ra. Hàn Cương sẽ đến Lam Châu trước xem có cơ hội cứu viện hay không, vận khí tốt nói không chừng còn có thể dọa Lý Thường Kiệt chạy mất. Nếu không được, thì sẽ làm theo sự chuẩn bị của chuyển vận ti ở Tân Châu trước. Mà Trương Hàm đi chỉnh đốn chính vụ trong thành Quế Châu trước, chỉ có vị kinh lược sứ như hắn mới có đủ địa vị ngăn chặn trong thành. Đợi đến khi Quế Châu yên ổn lại, Trương Hàm sẽ dẫn theo chủ lực trong đường cùng xuôi nam, lấy Lam Châu làm căn cứ, bắt tay vào thực hiện kế hoạch phản công giao chỉ. Dám hỏi vận sứ, tình hình lương thảo Tân Châu thế nào rồi? Hàn Cương hỏi rất không khách khí, nhưng Lý Bình Nhất lại không dám phát tác. Làm đến giao chỉ xâm lược phía bắc, lưu khám thì thôi, khẳng định là xong đời, mà vận mệnh của Lý Bình Nhất hắn thật ra nắm giữ ở trong tay Trương Hàm cùng Hàn Cương. Vừa rồi Trương Hàm đã biểu lộ ủng hộ Hàn Cương, cũng nói rõ hai người đều được giao cho quyền hành tùy tiện, Lý Bình Nhất cũng không dám bày ra phổ biến chuyển vận sứ. Quyền lên tiếng trên triều đình, hắn không thể so với con rể và thân tín đương triều tể tướng. Hơn nữa từ lợi ích thiết thân của mình, cũng phải cứu được Lam Châu. Ngoại châu đều có 1-2 vạn thạch lương thực tồn kho. Số thực vẫn là con số trên sổ sách. Hàn Cương cắn chặt chẽ, con số trên sổ sách không được chuẩn, tựa như tính danh trên sổ ghi chép binh tịch, có bao nhiêu là ưu linh chưa bao giờ tồn tại, nói thế nào cũng không rõ, so với thực tế kém rất xa. Cuối thu năm ngoái, ta đã từng điều tra kho lương Tân Châu, vốn là 73000 thạch, nhưng trên thực tế chỉ có 21000. Cho nên ta còn tham gia một bản chi châu Tân Châu, hiện giờ đã áp giải đến kinh thành chịu tội chịu thẩm. Cho nên tượng châu 1-2 vạn thạch cũng là số lượng thực. Tình huống hai bên hẳn là không sai biệt lắm, ta là từ lương thực dự trữ của Tân Châu đoán ra. Trên sổ sách tượng châu là 57000. Lương thực hai châu cộng lại có 3-4 vạn đánh, đủ để chống đỡ 2 vạn đại quân đánh 2 tháng. Nhiều hơn nữa, phải dựa vào hai đường Quế Châu, thậm chí Kinh Hồ. Hàn Cương từ tiết đường Bạch Hồ đi ra, đã là đầy trời sao. Hôm qua bị mây mù che lấp trăng sao, hôm nay thì ở trong bầu trời sáng tỏ, lóng lánh quang huy tuyên cổ bất biến. Quần tinh phía nam không giống phương bắc. Ở trong bầu trời đêm khai phong rõ ràng có thể phân biệt sao Bắc Cực, đã rơi ở phía bắc sau núi. Mà trong bầu trời đêm phía nam thì là có rất nhiều tinh tú người phương bắc chưa bao giờ thấy qua một lần. Nhưng phải chống đỡ thêm mấy ngày a. Tầm mắt Hàn Cương từ tinh không rơi xuống phía nam sơn lĩnh. Sau đám núi kia, hẳn là Tô Trầm và quân dân Y Châu hắn đang ra sức chém giết. Một tòa thành thị cô độc treo ở bên ngoài, đã thủ vững trong đại quân ưu thế giao chỉ nhân hơn nửa tháng. So với các thành trại khác vừa công đã phá, Y Châu thành kiên trì bất luận để cho ai đến bình luận, đều làm cho người ta kính nể không thôi. Lời trong lòng nói ra, đưa vào trong gió đêm, phải chống đỡ thêm mấy ngày a. Chương 62. Phi độ Quan Sơn vọng Vân Bạc, 1. Chương 62. Phi độ Quan Sơn vọng Vân Bạc, 1. Ở huyện Tiên Giang rời sông trấn qua sông, chính là một tung lũng ở trong dãy núi. Chỉ có từng ngọn núi nhỏ đột ngột dựng thẳng lên ở trong đất bằng. Nếu ở phương Bắc, một mảnh đất đai phì nhiêu như vậy, ít nhất có thể nuôi sống 10 vạn nhân khẩu, địa hình kỳ dị khiến các quan binh tò mò nhìn xung quanh. Chỉ có Tô Tử Nguyên, hai con mắt hắn nhìn chằm chằm về phía trước. Cách Tân Châu còn có 30 dặm, mà đến Tân Châu, cách Thiện Châu chỉ còn một côn luân quan. Sau khi đến Quế Châu thành, hai kinh nam quân chỉ huy nghỉ ngơi một đêm, bắt đầu xuất phát về phía nam dưới sự dẫn dắt của Hàn Cương và Lý Tín. Mà Tô Tử Nguyên tự xin làm người dẫn đường xuôi nam, sĩ hạnh lấy chữ hiếu làm đầu, đương nhiên được Trương Hàm và Hàn Cương cho phép. Hai chỉ huy cộng thêm Lý Tín mang từ dưới trướng mình ra một đô, tổng cộng 840 người. Trừ cái đó ra, Quế Châu trợ cấp cho Hàn Cương, Lý Tín một chuyến, cũng chỉ có một đội giúp bọn họ kéo giáp quân nhu lửa ngựa đội ngũ gần ngàn người tiến lên trên quan đạo bằng phẳng, chỉ có tiếng bước chân xoát xoát vang lên. Sau lưng vang lên tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn sang, là Lý Tín đang áp trận chạy tới. Vận sứ, nên nghỉ ngơi một chút. Lý Tín nói với Hàn Cương bên cạnh Tô Tử Nguyên. Cho dù là biểu huynh của Hàn Cương, nhưng trước mặt người khác, hắn cũng chỉ xưng hô chức quan. Tô Tử Nguyên đã sớm nghe nói qua vị danh tướng đời mới này, được xưng là độc bộ quân thuật ném mâu, lúc diễn võ trước điện, thiên tử đều vô an táng dương. Người kia ở quan tây, chém đầu vô số trên chiến trường Kinh Nam. Nghe nói từng trong một trận chiến, liên tục giết 7 vị tù trưởng Sơn Man tộc. Chiến công hiển hách, được thiên tử coi trọng, còn có con rể của Tể tướng gia, ngày sau rất có khả năng sẽ là biểu đệ của chính sự đường. Tướng lãnh như vậy, Tô Tử Nguyên vốn tưởng rằng hắn sẽ là một cuồng phu cậy công tự ngạo. Ai ngờ lại là một người tính tình trầm mặc ít nói, hơn nữa cũng không khoe khoang quan hệ với Hàn Cương. Trước mặt người khác xưng hô với Hàn Cương chính là một ví dụ. Tuy nhiên, Tô Tử Nguyên cũng nghe Hàn Cương nhắc tới. Con cháu danh tướng Quan Tây Trùng Ngạc khi ra trận cũng là gọi hắn là đại soái, thái úy chiếm đa số thời gian. Nói đến hành quân đánh trận, Lý Tín là chuyên gia, Hàn Cương gật đầu, chỉ nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Lý Tín ra lệnh một tiếng, ngoại trừ hơn 10 thám báo thủ vệ xa gần, tất cả binh sĩ đều trực tiếp ngồi xuống trên quan đạo. Vũ khí đều đặt ở bên cạnh, tùy thời có thể đứng dậy nên chiến. Hàn Cương cũng xuống ngựa, thân binh giúp hắn cầm cái ghế nhỏ ngồi. Chỉ có trưởng tử Tô Trầm ngồi xuống lại đứng lên. Đang lo lắng cho Lam Châu sao? Nghe được Hàn Cương hỏi như vậy, Tô Tử Nguyên há to miệng, muốn giải thích một chút, rồi lại không biết nên giải thích như thế nào. Hắn đương nhiên lo lắng người nhà ở Cù Châu, nhưng tâm tư này đặt ở trên hướng dẫn đường, liền khó có thể lấy lòng tin của người khác. Nhưng Hàn Cương không làm khó Tô Tử Nguyên. Nếu như kẻ trộm đã công phá Cù Châu, cũng không cần phải phong tỏa tin tức nữa, thả ra mới có thể trấn nhiếp lòng người. Đạo lý là không sai, nhưng cũng chỉ là lời nói mang tính an ủi. Cù Châu đã mấy ngày không có thám báo truyền về quân tỉnh, dọc theo đường đi Nam Hạ, tin tức nghe được đều là tự mâu thuẫn. Duy nhất rõ ràng chính là khí giới công thành do tạc quân chế tạo bị Tô Trầm đốt sạch, quan quân chiến bại bị bắt có người đầu phục giao chỉ, sau đó sẽ trống rỗng. Trong lòng Tô Tử Nguyên làm sao có thể kiên định được? Vận sứ, sau khi đến Tân Châu, hạ quan nguyện đi lĩnh một đội nhân mã, đi Côn Luân quan điều tra quân tình. Không được. Hàn Cương dứt khoát khẳng định cự tuyệt, tìm hiểu quân tình tự có thám báo, không cần quân phán tự thân xuất mã. Nhìn thấy Tô Tử Nguyên nóng nảy, hắn lại an ủi, bá tự ngươi cứ yên tâm, ta cùng với Trương Tử Hậu phụng chỉ xuôi nam, không phải là vì lễ tiễn quân tặc xuất cảnh. Tô Tử Nguyên gật gật đầu, rốt cục ngồi xuống, chỉ là cúi đầu, một câu cũng không nói. Biết con trai của Tô Giản lòng nóng như lửa đốt, Hàn Cương đoán chừng đến một khắc đồng hồ đã đứng lên, đây là một tín hiệu. Lý Tín và một đám tướng tá cũng đứng lên, thúc giục binh sĩ phía dưới thu dọn một chút, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Nghỉ ngơi cũng không sai biệt lắm, đừng có ngồi trong gió nữa. Thấy động tác của binh sĩ có chút chậm, Hàn Cương thanh âm lớn hơn một chút, bổn quan đã phái người đi Tân Châu chuẩn bị trước, đến Tân Châu thành, có cơm nước nóng, có thể nghỉ ngơi một đêm thật tốt. Nặng. Thanh âm đồng thanh đáp dạ của các binh sĩ lập tức trở nên phấn chấn bừng bột. Cũng khó trách bọn họ có thể sốc lại tinh thần, lúc ăn cơm có thể ăn cơm nóng, sau khi hành quân có thể dùng nước nóng ngâm chân, ngay cả Tô Tử Nguyên nghe được cũng động tâm. Hàn Cương có thể coi trọng những việc nhỏ nhặt tầm thường như vậy, Tô Tử Nguyên thầm nghĩ, khó trách có thể để lại danh tiếng lớn như thế. Chỉ là chuẩn bị có chút rườm rà, lại có thể đánh tan bất mãn của các binh sĩ. 800 tướng sĩ đi theo Hàn Cương xuôi nam, trong nhiều ngày hành quân liên tục vẫn duy trì sĩ khí cao ngất, thủ pháp này công lao không thể bỏ qua. Sau khi chỉnh đốn đội ngũ, đại quân lại xuất phát. Nhưng đi không bao xa, phái du kỵ dò đường phía trước, một người chạy gấp trở về. Mà theo hắn cùng trở về còn có hai gã kỵ thủ, một người trong đó là Hàn Cương sớm phái ra. Hàn Cương đã phái thân tín đi theo Y xuôi nam, mang theo một đội nhân mã làm tín sứ, thông báo cho châu huyện ven đường chuẩn bị nên đón đại quân, cũng phụ trách gõ chiêng dẹp đường. Mỗi khi đến một châu huyện, lập tức phái nhân thủ đến một châu huyện khác để an bài chỗ ăn ở. Bây giờ trở về chính là một trong những tín sứ của Y phái đến Tân Châu Tân ở huyện Tiên Giang, chỉ là phía sau Y có một binh sĩ xa lạ đi theo. Khởi bẩm vận sứ, Tân Châu thành đang bị quân giặc giao chỉ vây khốn. Người đưa tin chỉ phía sau, hắn chính là người Tân Châu phái tới cầu viện. Hàn Điện Thị đang dẫn người nhìn chằm chằm tác nhân, lệnh tiểu nhân trở về bẩm báo vận sứ. Tên quân sĩ tinh hãn kia mặc dù kinh ngạc vì tuổi trẻ của Hàn Cương, nhưng hắn vẫn nhìn ra được địa vị của Hàn Cương trong mọi người là cao nhất, quỳ xuống lấy ra một phong thư niêm phong bằng xi măng, giơ cao hai tay dâng cho Hàn Cương. Tiểu nhân Hoàng An, phụ mệnh Triệu Chi Châu, đi ra ngoài xin viện binh ở Quế Châu, không ngờ vận sứ đã linh binh đến. Thỉnh vận sứ xuất binh hết tốc độ, giết sạch đám cầu tặc kia. Tín hàm cầu viện chỉ rõ là cho Quảng Tây kinh lược ti, Hàn Cương không tiện mở ra xem. Nhưng hắn đưa thư cho Tô Tử Nguyên, bảo hắn kiểm tra xi niêm phong, ký tên và ấn tín trên đó. Chỉ thấy quân phán Quế Châu gật gật đầu, chứng minh là hàng thật. Xác định thân phận người tới, Hàn Cương không cần nhìn nữa, khẩn báo tràn đầy quyết đại, tặc quân vây thành rốt cuộc có bao nhiêu người? Có hơn 1000 binh mã. Dẫn quân cho quân giao chỉ, hay là man bộ Quảng Nguyên Châu? Trang phục rất loạn, hình như là man bộ. Rốt cuộc bọn họ công thành chưa? Lúc vừa tới bọn chúng giết tới dưới thành, muốn Tân Châu mở thành đầu hàng. Nhưng Triệu Chi Châu nói quan quân sắp tới, chặt hai gian tế mưu đổ bí mật hiến thành. Bọn chúng thấy cửa thành không mở, cũng không dám công thành. Giết ngay ở thôn trang ngoài thành. Hoàng An chợt dập đầu một cái, ngẩng đầu lên, cái trán và vành mắt đều đỏ, bọn chúng tới quá nhanh, rất nhiều dân chúng cũng không thể kịp trốn vào trong thành. Vận dụng, nếu không đi cứu, bọn chúng đều sẽ bị giết sạch. Vận sứ, sau loạn nông trí cao, các thành trì Quảng Tây đều tăng tu sửa cao thêm một lần. Tân Tân thành phòng ngự không kém, hơn 1000 người khẳng định công không được. Nếu như nội ngoại phối hợp, có thể đem bọn họ tụ diệt ở dưới Tân Châu thành. Tô Tử Nguyên đây là đang gõ trống, Hàn Cương cười một tiếng, quát một tiếng, Lý Tín, có mặt tướng. Lý Tín tiến lên trước một bước, xin vận sứ phân phó. Người đi hỏi phía dưới một chút, người nào nguyện ý lấy được công lao đầu tiên của Nam Hạ? Mặt tướng nguyện ý. Tiểu nhân nguyện đi. Nhị bộ nguyện đi. Khi Hàn Cương hỏi quân tình, mấy tướng tá đều dựng thẳng lỗ tai, vừa nghe Hàn Cương muốn phái người làm tiên phong thì lập tức nhảy ra giành lấy vị trí thứ nhất. Quân tâm có thể dùng, Hàn Cương cười nói với Tô Tử Nguyên, Y Châu còn xa, trước hết lấy ngàn tên man tặc kia tế đao. Ngoài thành Tân Châu khói đặc cuồn cuộn, man tặc đột kích đã phân tán ra, điên cuồng giết chóc cướp bóc trong các thôn trang. Mà thủ quân trong thành đóng chặt bốn cửa, hoàn toàn không dám xuất kích, ngồi nhìn tặc nhân ở ngoài thành tàn sát bừa bãi. Trơ mắt nhìn tặc nhân đem nam nữ đinh khẩu bắt tới dùng dây thừng buộc lại, chuẩn bị mang về khu xử nô dịch. Thống lĩnh đám cường đạo này, Lưu Vĩnh ngồi trong một gian phòng lớn nhất của một thôn trang. Bên cạnh vây quanh mấy nữ tử tướng mạo mỹ lệ, trong ngực còn ôm một người. Các nàng nơm nớp lo sợ hầu hạ Lưu Vĩnh, không dám chậm trễ chút nào. Vừa mở miệng, đã có người đưa đồ ăn, giơ tay lên, liền có người đem chén rượu dâng lên. Thủ lĩnh phía dưới, cả đám cũng đều hưởng thụ như thế. Tài vật nữ tử cướp được, để cho bọn họ hưng phấn uống từng chén rượu ngon. Chỉ là yến hội cũng không có mở quá lâu, một gã thám mã mang theo quân tình khẩn cấp chạy trở về. Cái gì? Viện quân người tống tới rồi, đã tới ngoài 30 dặm. Lưu Vĩnh đem nữ nhân trong lòng đẩy ngã một bên, đứng phát dậy, cả người cảm giác say rượu đều tỉnh, tới bao nhiêu? Có 8900, chắc chắn không đến 1000. 18900, hẳn là tiên phong đi. Cho dù chỉ là quân Quảng Nguyên Man xuất thân từ khe suối, nhưng Lưu Vĩnh và huynh trưởng hắn là đại thủ lĩnh Man bộ Quảng Nguyên Châu, Lưu Kỷ luôn được xưng là chi binh, trong nhà cất giấu binh thư, trong trại cũng nuôi người đọc sách hắn ra. Lần này xuất binh, cũng để cho bọn họ làm tham mưu trước. Hà Học Cứu, ngươi xem thế nào? Lưu Vĩnh hỏi lão Học Cứu có chòm râu dê gần mình nhất, đây là chủ mưu của hắn, đưa ra chủ ý để cho bọn họ có thể thắng lợi trở về. Hà Học Cứu buông nữ nhân trong lực ra, vớt trồng dâu, từ vị trí của quân Tống mà xem, bọn họ lúc ấy sáng sớm hôm nay đã rời sông mà xuất phát, mới thám mã tìm hiểu được cách Tân Châu 30 dặm, mà bây giờ khả năng chỉ có 20 dặm. Đường đi có chút quá nhanh. Từ rời sông đến Tân Châu, hành quân không phải là một ngày nên đi hết lộ trình, nhất định là sốt ruột cứu Lam Châu. Lưu Vĩnh nghe ra ngụ ý của Hà Học Cứu, ý của ngươi là, bên này chúng ta phái thám mã, chắc hẳn người Tống cũng sẽ phái thám mã, vừa rồi có hồi báo nói chung quanh có thám tử cưỡi ngựa. Theo tại hạ thấy, không bằng trước tiên thu nạp binh lực, xem tiếp theo người Tống sẽ làm như thế nào. Nếu như bọn họ dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục, chúng ta sẽ mang theo những nam nữ này về Côn Luân Quan. Nếu như bọn họ dám tới cứu viện. Hà Học Cứu run râu dê, hừ hừ cười âm hiểm hai tiếng, vừa vặn có thể lấy được chút binh khí tiện tay, cũng có thể làm cho Lý Thường Kiệt không dám khinh thường động chủ. Lưu Vĩnh nghe lời Hà Học Cứu, lập tức triệu tập nhân mã tản mạn xung quanh, cũng phái ra thám mã. Nửa canh giờ sau, bảy thám mã phái đi đã có một người trở về, trên lưng còn cắm một mũi tên, máu chảy đầy người. Sau khi báo quân Tống đã đến ngoài 10 dặm, liền té xỉu trên mặt đất. Được. Hà Học Cứu kêu to, chỉ một canh giờ, đã chạy 20 dặm. Tuy rằng đoạn đường phía Bắc Tân Tân không phải đường núi gì, nhưng chạy nhanh như vậy, đâu còn sức lực đánh trận. Không ngờ Tống tướng lĩnh quân đến viện lại ngu xuẩn như vậy. Hắn nhảy dựng lên nói với Lưu Vĩnh, nhị động chủ, trước phái chủ lực mang theo sinh khẩu về Côn Luân Quan, chúng ta chỉ lĩnh 200 tinh nhuệ trốn ở trong thôn này, bên ngoài lại có chút khói lửa che chắn. Người Tống tất nhiên là muốn đi cứu người, chỉ cần bọn họ đuổi theo, là có thể từ phía sau giết cho bọn họ trở tay không kịp. Lưu Vĩnh nghe rõ, nhếch miệng vui vẻ nói, đến lúc đó, phía trước lại trở về. Hà Học Cứu đắc ý cười, vừa vặn có thể giết sạch đám quân Tống này. Chương 63. Phi độ Quan Sơn vọng Vân Bạc, 2. Chương 63. Phi độ Quan Sơn vọng Vân Bạc, 2. Thật quân chạy thoát, còn mang theo nhân khẩu cướp được. Hàn Cương và Lý Tín ngơ ngác nhìn nhau, sao lại có kẻ trộm ngu ngốc như vậy? Nhưng Hàn Liêm dẫn đầu lại nói rất chắc chắn, hắn tận mắt chứng kiến Tặc quân xua đuổi người trong thôn đi ra. Tâm trạng nửa tin nửa ngờ đuổi theo tới khi còn cách Tặc quân đang rút lui ba dặm. Ngay tại phía đông nam một mảnh khói đặc bốc lên, nhìn thấy ở trên cánh đồng rộng lớn liều mạng hướng nam lại chậm như đám người rùa bò, Hàn Cương, Lý Tín mới tin tưởng trên đời thật sự có man tặc tham lam đến ngu xuẩn như vậy, sao lại có người ngu xuẩn như vậy? Quân địch đang ở trước mắt, trong mắt Lý Tín giấy lên ngọn lửa, Hàn Liêm, ngươi đi canh chừng man tặc, để bọn chúng đi chậm một chút. Hơn 10 kỵ binh nghe tiếng liền vung dây cương xông ra ngoài. Hàn Cương và Lý Tín chỉ dẫn theo 20 kỵ binh làm thám báo, không thể để cho bọn họ ra trận chém giết, nhưng dùng để cản trở kỵ binh ít hành động quân địch hơn, lại hết sức thuận tiện. Trận cờ, đánh trống, thổi kèn. Lý Tín giơ chiến kỳ lên, tuyên cáo tiếng trống báo Vương sư đại tổng đến, truyền ra bốn phương tám hướng trên đồng bằng. Đội ngũ dùng quân đội tiến lên lập tức dừng bước, dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh đốn đội hình, chuyển đổi thành trận hình tác chiến, bắt đầu truy kích địch quân. Nghe được tiếng trống kêu gọi, đẩy đầu thấy được quan quân đến viện, dân chúng bị bắt đi nhao nhao phản kháng. Mà vì hấp dẫn quân Tống đến tấn công, man tặc gáp giải bọn họ tuyệt không nương tay, bắt đầu chém giết dân chúng không chịu nghe lệnh. Cách một khoảng cách, tiếng kêu thảm thiết phía trước rõ ràng có thể phân biệt, càng có thể nhìn thấy man quân phía trước giết chóc. Nhìn thấy một màn này, chiến kỳ nghiêng về phía trước, kèn và trống càng thêm rộn rập, từ Hàn Cương trở xuống, hơn 800 quan binh phẫn nộ từ trong tiếng trống hiệu truyền ra. Nhưng khi bị truy kích, quân man vẫn không dao động, dùng đao thương thúc giục dân chúng tiến lên, có phải có vấn đề hay không? Theo Hàn Cương cùng nhau truy kích tặc quân, Tô Tử Nguyên càng xem càng thấy không đúng, quan quân đã sắp đuổi kịp bọn họ, sao tặc nhân còn không chịu buông tha cho dân chúng? Phía trước bá tự không nhìn ra. Hàn Cương kinh ngạc nhìn Tô Tử Nguyên, không thấy được thôn kia sao? Nếu như là đốt nhà ở, khói ở đâu sẽ dày đặc như vậy? Còn không nhìn thấy bao nhiêu lửa? Bên trong có phục binh. Tô Tử Nguyên hít một hơi lạnh, quay đầu nhìn thôn trang đang bị thiêu đốt cách đó không xa. Hại. Hàn Cương thở dài, ngươi có biết mỗi lần Tây quân đại bại là vì cái gì không? Là phục kích. Quan Tây ngàn núi và khe, quan quân giao chiến với Tây tặc, có lần nào không nơm nớp lo sợ, phòng bị phục binh của Tây tặc. Lúc truy kích, càng phải nhìn hai bên khe núi. Hắn cười thảm, đây chính là kinh nghiệm đổi lấy của mấy chục vạn mạng người. Nói đến kỹ năng diễn xuất, đám mọi dợ này kém hơn đảng hạng nhân nhiều. Vận Tống ngươi là dự định tương kế tiểu kế. Làm sao không? Tô Tử Nguyên kêu lên một tiếng sợ hãi, mở to hai mắt nhìn, chỉ vào quan binh phía trước, chẳng lẽ bọn họ đều đã nhìn ra? Kinh Nam Bình Man đều đi trong núi, nào có ai không phòng bị mai phục? Phía dưới ngay cả thập ngũ cũng biết. Không thấy lúc vừa rồi qua thôn đã an bài một đội tinh nhuệ nhất dựa vào thôn mà đi. Không thấy được tầm bắn cung tiễn cách thôn 30 bước. Không thấy được ánh mắt sĩ tốt phía dưới đều nhìn chằm chằm bên nào. Không thấy được người đứng sau điện là ai sao? Chúng ta cũng không phải Trương Thủ Tiết. Hàn Cương cười rất vui vẻ, chỉ có lừa gạt người một nhà trước mới có thể lừa gạt địch nhân. Kẻ tặc dùng kế, hơn phân nửa cũng là do binh lực không đủ. Thôn lớn như vậy, bên ngoài còn có khói, nhiều nhất là giấu 100-200 người. Một chút phục binh này, tiện tay là có thể giải quyết. Vì sao không trực tiếp công kích thôn, hẳn là có thể dẫn tặc nhân phía trước trở về. Vạn nhất bọn họ chém giết bách tính thì làm sao bây giờ? Hàn Cương hỏi lại. Tô Tử Nguyên nặng nề gật đầu, mặc dù là mạo hiểm, nhưng tương kế tiểu kế đích thật là biện pháp tốt nhất. Hàn Cương cười cười, hắn còn muốn kiến thức một chút thực lực của Kinh Nam quân. Đi một ngày đường, binh lính dưới trướng không có khí lực đánh lâu, nếu như thay đổi tình huống khác, hắn khẳng định trước tiên sẽ cho binh lính nghỉ ngơi hồi phục sau đó mới xuất chiến, nhưng man tặc tự cho là thông minh khiến Hàn Cương thấy được một trận chiến mà thắng. Dùng có ước làm ra bộ dáng khói đặc quần quật, che lấp dấu vết phục binh trong thôn lưu lại. Mà quân Tống cũng không có tra xét kỹ càng, nhìn chằm chằm đội ngũ phía trước đuổi theo, hết thảy thuận lợi khó có thể tưởng tượng. Lưu Vĩnh hưng phấn nắm chặt nắm đấm, xuyên qua tường thấp hộ thôn nhìn xung quanh. Quân Tống đang truy kích ở trước mắt hắn. Trong nháy mắt, tiên phong đã đuổi tới đội ngũ rời đi, mà hậu quân cũng đều vượt qua thôn 4-50 bước. Tất cả đều phát triển theo kế hoạch, chỉ cần giải quyết quân Tống trước mắt, trở lại Côn Luân Quan, có thể làm cho Hoàng Kim Nhát như chuột nhìn đến đỏ cả mắt. Nhị động chủ, nên xông lên rồi. Hà Học Cứu hung hăng kêu lên, đừng để cho người Tống có thời gian dương thần tí cung lên. Lưu Vĩnh vẫn nhấn mạnh, chỉ chờ câu nói này. Lập tức giống to một tiếng, một ngựa xông thẳng ra ngoài, 200 tinh nhuệ cũng theo sát hắn, đồng loạt lao ra khỏi thôn. Sau lưng một mảnh tiếng hô vang lên, quân Tống đang truy đuổi quay đầu lại nhìn, một đám man tặc trên mặt đầy hình xăm, đang ồ ồ kêu cái gì, giống như ác quỷ từ sau lưng vọt lên. Mà phía trước lại là một mảnh tiếng hô, tặc quân vốn đang xua bách tính liều mạng tiến về phía trước, lúc này cũng nhao nhao quay người giết tới. Được rồi, Lý Tín, chỉ huy truy địch do ta đại diện, còn về phần hậu phương, do ngươi xử trí. Hàn Cương ngự ngựa vọt tới trước, cao giọng giống về phía tiền quân, tặc quân đã trúng kế. Phía sau hơn 100 tiểu tặc mà thôi, có lý đô giám của các ngươi ở đây, vậy là đủ rồi. Nhanh chóng đánh bại tặc nhân trước mắt, cứu con dân đại Tống ta ra. Công đầu của trận chiến Nam Hạ, xem ai giành được trước. Tiểu trống của quân đội càng thêm dồn dập gõ lên, đây là thúc giục tiến công nhanh hơn, mấy trăm tinh nhuệ kinh nam khát cầu một trận chiến hoan hô lên, nhao nhao nhằm phía quân địch. Trong lúc tặc quân hỗn tạp dân chúng, quan quân không tiện vận dụng thần thi cung, nhưng là tinh nhuệ trong quân kinh nam, đao búa dùng cũng không kém. Là một đô thành tiên phong, cầm búa lớn như gió lốc xông vào trận địa địch, huyết quang lập tức phóng lên cao. Khi búa sắt nặng tới mười mấy cân vung chém, đều mang theo một trận gào thét mãnh liệt, giống như sói vào bầy dê, đánh đâu thắng đó. Quân Man Quảng Nguyên cầm đao thuận muốn ngăn cản, nhưng làm sao có thể ngăn cản được? Đao thương thuận bài yếu ớt bổ một phát liền gãy, tính cả man binh phía sau ôm đầu bổ một búa. Cùng lúc đó, dân chúng bị man tặc bắt cóc thừa cơ thoát khỏi trói buộc, nhưng bọn họ không chạy trốn, mà giống giận nhằm phía tặc nhân quay người đối chiến, hướng về phía đốt cháy gia viên bọn họ, giết chóc thân hữu bọn họ, trà đạp thê nữ bọn họ, cường đạo cướp đoạt tài sản của bọn họ, lấy tay, dùng răng, dùng hết thể vũ khí có thể sử dụng, ra sức cắn xé. Vốn đã khó có thể ngăn cản, đột nhiên lại bị tiền hậu giáp kích, man tặc nhất thời tan rã. Sau đó Lý Tín nhảy xuống ngựa, hai thân binh cầm mười mấy cây ném mâu, phía sau là mấy chục người chọn, đều là Lý Tín bắt chước thói quen của con Tây, chọn lựa tinh nhuệ từ mấy ngàn quân dưới trướng hắn. Hơn 160 con mắt lạnh lùng nhìn tặc quân xông lên. Lúc Lưu Vĩnh lao ra, cách hậu trận của quân Tống chỉ có 4-50 bước, khoảng cách này căn bản không kịp kéo thần tí cung. Nhưng y không ngờ quân Tống phản ứng cực nhanh, đảo mắt chính là đội ngũ bọc hậu trận trước mặt mình. Nhưng quân Tống trước mắt chỉ có chưa đến một nửa binh lực trên tay, hắn nào để vào mắt. 4-50 bước trong nháy mắt cũng chỉ còn một nửa, Lưu Vĩnh xông lên trước nhất, đại đao trên tay nhắm ngay Lý Tín mặc một thân sơn văn giáp, giáp trụ kim quang lóng lánh đã huyễn hoa hai mắt của hắn. Hắn dùng hết khí lực giống to một tiếng, muốn giống lên đắc ý của mình. Sau đó, hắn nhìn thấy mục tiêu của hắn, tiến lên một bước, dùng tốc độ hai mắt đuổi theo không kịp vung cánh tay phải một cái. Tại sao ngay cả áo giáp trên vai hắn cũng rút đi rồi? Nghi vấn cuối cùng vừa mới lóe lên trong đầu Lưu Vĩnh, tiếng rít truyền vào trong thai vẫn không khiến hắn có bất cứ phản ứng gì, một trận xung kích chết lặng truyền đến từ mặt, trong nháy mắt, tất cả ý thức đều chìm vào trong bóng tối. Một cây giáo từ mặt Lưu Vĩnh đâm vào, dễ dàng đánh nát sống mũi yếu ớt, xuyên qua cái cằm, đâm thủng cái lưỡi, cuối cùng mang theo chất lỏng màu đỏ máu từ sau cổ xuyên ra, đem thân đệ đại thủ lĩnh Quảng Nguyên Châu đóng đinh trên mặt đất. Ngay khi Lý Tín đang triển lãm thuật ném mâu danh chấn quân đội, một tay hắn huấn luyện ra tuyệt phong, cũng đồng thời ném mâu sắc trong tay ra. Chỉ cần đánh trúng khay bạc trên mặt đất ngoài 30 bước, là có thể mang đĩa đã hỏng về nhà. Lý Tín bắt chước phương pháp luyện binh của Trùng Thế Hành, vào lúc này nhìn thấy công hiệu. Sau một loạt tiếng xé gió, tiếp theo là một loạt tiếng kêu thảm thiết. 200 quân Man Di phục kích, đám tuyển phong chỉ một kích đã giải quyết được 1/3. Mà ném mâu liên tiếp ném ra, trong nháy mắt, chỉ còn lại một tên Man Di cuối cùng mở mịt đứng đó. Hắn đã bị trùng kích cực lớn đoạt đi tất cả thần trí, không trốn cũng không hàng. Sau một khắc, 7-8 cây ném mâu đồng thời xuyên qua thân thể hắn, nhân từ đưa hắn trở lại bên cạnh thủ lĩnh. Một trận chiến dễ dàng giải quyết được quân địch tự cho là thông minh, chỉ dùng khí lực nhiều hơn ăn cơm một chút chính là chém đầu gần ngắn nhát, binh lính phía dưới vui vẻ ra mặt, quét dọn chiến trường, chờ quan dân trong thành Tân Châu ra đón chào. Nhưng Hàn Cương, Lý Tín cầm đầu đều là mặt tâm trầm, Tô Tử Nguyên càng là ngay cả mắt đều đỏ. Hà Học Cứu trốn ở trong thôn bị lôi ra, hắn dập đầu như dã tỏi, vì bảo trụ mạng nhỏ, đem quân tình mình biết nói ra. Một tú tài họ Từ hiền kế, Lý Thường Kiệt dùng sách lược đắp đất thành núi, từng chút đắp đất lên đầu thành Y Lê Châu. Nhưng trong thành nhiều lần chiêu mộ những người dám chết ra khỏi thành cướp giết, tiến độ xây núi chậm chạp. Nhưng dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt, Y Châu thành đã liên tiếp chết một đô giám và một quan cung phụng, một người tên Thiết Tử, một người tên Lưu Sư Cổ. Đây là tin tức sáng nay vừa nhận được. Không còn gì khác sao? Hà Học Cứu giật đầu, tiểu nhân không dám có nửa điểm dấu diếm. Hàn Cương chán ghét liếc nhìn Hà Học Cứu một cái, vung tay lên, kéo hắn ra ngoài. Hai gã thân binh đi tới, một tay kẹp người lại. Hà Học Cứu cả kinh ngây người, liều mạng giãy giụa, lớn tiếng kêu lên, quan nhân, ngài đã nói không giết tiểu nhân. Hàn Cương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn gian đọc sách thánh hiền một cái. Ta không giết ngươi, nhưng dân chúng Tân Châu có thể giết ngươi hay không, phải xem ngươi rốt cuộc có làm bậy hay không. Hà Học Cứu bị kéo xuống, ba người đều giữ im lặng. Tuy rằng còn chưa phá thành, nhưng thủ đoạn Lý Thường Kiệt dùng lại là đánh vào tử huyệt của Cụ Châu. Từ tiến độ của bọn họ mà xem, Cụ Châu nhiều nhất cũng chỉ kiên trì được 3 đến 5 ngày. Hơn nữa đây là tin tức 2 ngày trước, nếu như muốn cứu Ương Châu thành, thời gian còn lại cũng chỉ 2-3 ngày. Là chờ đại quân phía sau tới, hay là nghĩ cách tiếp tục đi tới? Ánh mắt Tô Tử Nguyên nhìn về phía Hàn Cương mang theo cầu xin, nhưng hắn không dám nói ra. Chuyện này liên quan đến tính mạng của Hàn Cương, Lý Tín và gần ngàn tướng sĩ, hắn không thể trông cậy vào Hàn Cương vì thế mà mạo hiểm. Lý Tín nhíu chặt lông mày, Côn Luân nổi tiếng hiểm quan thiên hạ, vẹn vẹn 800 binh sĩ mệt mỏi căn bản không công qua được, mà đạo nhỏ thì có nguy hiểm toàn quân bị diệt. Nguy hiểm này hắn không thể mang theo huynh đệ đồng đội của hắn đi mạo hiểm, nhưng hắn không thể ở trước mặt con trai Tô Giản nói buông tha cứu viện, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Qua một hồi lâu, rốt cuộc Hàn Cương cũng mở miệng, dùng giọng điệu giống như là đi ra ngoài ăn cơm, chúng ta muốn chiếm lấy Côn Luân Quan. Chương 64. Phi độ Quan Sơn vọng vân bạc 3. Chương 64, phi độ quan sơn vọng vân bạc 3. Đoạt được Côn Luân Quan. Lý Tín lắc đầu. Tuy hắn chưa đi qua Côn Luân Quan, không biết hiểm trở ra sao, nhưng Côn Luân Quan danh khí lớn như vậy, cũng tuyệt đối không phải quan ải 800 người một công phá. Đây không phải nói một câu là kết cục có thể, hôm nay nếu không phải dã tặc Quảng Nguyên tự mình phạm phải ngu xuẩn, thắng là có thể thắng, nhưng thương vong tuyệt đối sẽ không nhỏ như vậy, chúng ta chỉ có 800 binh mệt mỏi. Hàn Cương muốn công Côn Luân Quan cứu Lam Châu, Tô Tử Nguyên kinh hỉ đến rơi nước mắt. Nhưng hắn tỉnh táo lại, biết rõ binh lực trên tay căn bản không có khả năng, có phải là đạo nhỏ đến sau lưng Côn Luân Quan không? Hắn chỉ nghĩ đến khả năng này. Vùng núi ngăn cách Duyện Châu và Tân Châu chỉ là một dãy núi thấp liên miên chập trùng, có thể vượt qua Côn Luân Quan, đường nhỏ không ít. Nhưng trong núi có cây um tùm, rắn rết đông đúc, sau cơn mưa thường có cái gọi là khí mờ mịt, con đường này rất khó đi. Tuy nhiên hiện tại là mùa đông ít mưa, so với mùa khác xem như tốt hơn không ít. Địch Vũ Tương tấn công Côn Luân Quan, chính là dùng kỳ binh vòng qua quan thành từ đường nhỏ, tiền hậu giáp kích. Lần này Lý Thường Kiệt tấn công, nghe nói cũng là dùng đường nhỏ để điều kỳ binh đi. Hàn Cương nói, muốn vòng qua Côn Luân Quan vẫn rất dễ dàng. Nhưng chẳng lẽ tặc quân lại không phòng bị? Chỉ cần phái người giám thị con đường, muốn đánh lén căn bản là không có khả năng. Hơn nữa bất kể Địch Thanh hay Lý Thường Kiệt đều là kỳ chính tương hợp, không nói chỉ dùng kỳ binh. Tô Tử Nguyên không phải muốn bác bỏ Hàn Cương, hắn càng hy vọng Hàn Cương có thể bác bỏ nghi vấn của hắn, dù sao chúng ta chỉ có 800 người, làm sao có thể phân ra kỳ binh, chính binh hai đường. Ta từng nói sẽ đi vòng qua Côn Luân Quan. Lam Châu nguy cơ sớm tối, chúng ta không có thời gian đó. Hơn nữa binh ít tướng ít, đi đường nhỏ vòng qua Lam Châu, đây là tự tìm đường chết. Hàn Cương phủ định suy đoán trước đó, Lý Tín và Tô Tử Nguyên đều hồ đồ, vậy phải đánh hạ Côn Luân Quan như thế nào? Dựa vào triều đình. Hàn Cương đang định đi sâu vào giải thích, lại thấy một đội người đi tới trước, dẫn đầu Mạc Quan Bảo, Chi Châu tới. Sau đó không nói tiếp nữa. Triệu Minh Huy mới làm ở Tân Châu 5 tháng, cũng không phải là vị trí Chi Châu chính thức, mà là lấy thân phận giáo sư Quế Châu tạm nhiếp châu sự. Chuyện này ở Lưỡng Quảng rất phổ biến, chẳng có gì lạ, Quỳnh Nhai đảo ngoại trừ 3 quân ở Quỳnh Châu ra, thậm chí đều có ví dụ về việc lại viên quyền nhiếp châu. Tuy nhiên rơi vào trên đầu cá nhân, vẫn xem như là một chuyện tốt. Nhưng giao chỉ xâm lấn, nhất là sau khi Côn Luân Quan thất thủ, Triệu Minh Huy chỉ hận không thể đem vị trí phòng tay này ném ra ngoài, sớm chạy về Quế Châu. Mặc dù Triệu Minh Huy mặc quan bảo, nhưng trong mắt đám người Hàn Cương, hắn không giống như là quan viên, chỉ là một người nghèo chợt giàu có trong thôn. Triệu Minh Huy mang theo quan lại trong thành đi tới, dọc đường đi cẩn thận từng ly từng tí không nhìn thủ cấp bên cạnh, gian nan buôn ba mới đến trước mặt Hàn Cương. Hạ quan bái kiến vận sứ. Minh Nghiên bái kiến Tô quân phán, Lý đô giám. Triệu Minh Huy bày ra vị trí của mình trước mặt ba người Hàn Cương rất thấp, Hàn Cương và Tô Tử Nguyên thì không cần phải nói, đều là quan viên đứng đắn trong kinh triều, mà võ tướng cấp bậc như Lý Tín cũng không phải hắn dám đắc tội, nhất là sau khi tận mắt chứng kiến võ công của Lý Tín ít nhất cũng có hơn ngàn tặc quân, hơn nữa còn dùng kế sách giấu 200 phục binh ở sau lưng. Nhưng đám tặc nhân này, Kinh Nam quân không cần tốn nhiều sức đã giải quyết xong, một trận chiến dễ dàng, đơn giản như thái rau cắt dưa. Dân chúng Tân Châu bị bọn họ xua đuổi cùng nhau tấn công, bên ngoài lại có hơn 20 kỵ binh, mà một vùng quê rộng lớn, ngay cả chỗ che đậy cũng không có. Đến cuối cùng, đám man tặc xâm phạm một tên cũng không thể chạy thoát. Nhất là những phục binh chúng ném mâu, có rất nhiều thậm chí bị cắm trên người ném mâu kiên cố chống đỡ, thi thể nghiêng dựa vào, chính là không ngã xuống đất. Làm cho Triệu Minh Huy nhìn mà sợ hãi trong lòng. Hạ quan thân ở nơi trọng yếu trong đạo, nóng trông phương Bắc, nóng trông Kinh Nam đến cứu viện từ sớm. Hôm nay rốt cuộc hạ quan cũng đợi được. Triệu Minh chỉ ca công tụng đức nói nhảm. Tô Tử Nguyên nghe vậy chân cọ sát, không kiên nhẫn, hắn còn vội vã muốn biết Hàn Cương rốt cuộc muốn đoạt lại Côn Luân Quan như thế nào. Mà Lý Tín mặc dù vẫn im lặng không lên tiếng, nhưng hắn cũng không kiên nhẫn nhìn qua tướng sĩ dưới trướng đang quét dọn chiến trường. Trên chiến trường, khắp nơi đều là vết tích máu chảy đầm đìa. Binh lính tham chiến lúc này đang dùng đao búa chém xuống từng thi thể của bọn họ, mấy thân binh của Hàn Cương ở một bên ghi chép lại. Man tặc bất luận trọng thương nhẹ, nhất luật một đũa giải quyết. Hơn 1000 trạm thủ, chỉ là chất đống lên một ngọn đồi nhỏ. Dân chúng được cứu xuống thì ngồi trên đống thi thể ôm đầu khóc giống. Trong số bọn họ, có rất nhiều người đều là đồng quy vu tận với tập nhân. Quan quân có thể có chiến quả lớn như vậy, cũng là dựa vào bọn họ ra sức phản kháng. Sau khi chiến đấu kết thúc chuyện thứ nhất, Hàn Cương sai người nhanh chóng đem dân chúng bị thương đến chỗ sạch sẽ băng bó cấp cứu. Thân binh dưới tay Hàn Cương và Lý Tín gần như đều đã phái đi, có thể nói là ảnh hưởng của Hàn Cương. Hiện giờ thân binh của các tướng lĩnh Tây quân trên cơ bản đều đã được huấn luyện cấp cứu chiến trường, đây là hành động không thể phổ biến dưới chế độ y hộ, bởi vì có thể làm cho tướng lĩnh thu phục quân tâm mà lưu truyền ra. Từng cái thủ cấp được giao tới kiểm tra, trên mặt toàn là hình xăm đầu lâu man tặc, cho dù sau khi chết vẫn giữ tận như quỷ quái. Lý Tín niệm Phật một tiếng, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Phương Nam có rất nhiều phù đồ và xỉn, Lý Phật Mã và Lý Nhật Tôn cũng xây chùa miếu tiếp theo. Tô Tử Nguyên cười lạnh, một chút lòng từ bi cũng không có, chỉ nghĩ xây chùa miếu, đắp kim thân là có thể thành Phật, nào có dễ dàng như vậy. Trông thấy Tô Tử Nguyên và Lý Tín phân tâm nói chuyện của mình, Triệu Minh Huy cũng không ít lần nói một câu định nọ, hắn là thật tâm thật lòng cảm kích Hàn Cương và Lý Tín. Hắn đã chứng kiến chiến tích đánh cho quân địch toàn quân bị diệt, ngay tại hơn 20 ngày trước. Mấy ngày kế tiếp, hắn liên tục bao nhiêu buổi tối đều không thể chợp mắt, sợ vừa tỉnh lại, ngoài thành chính là một mảnh cờ xí giao chỉ, thật vất vả mới ngóng trông được đại thắng quan quân hôm nay. Vận sứ, đô giám, quân phán. Hàn Cương phái thân binh đi tính toán thương vong trở về, trong quân đã có chút thương vong, 4 người chết trận, 27 người bị thương. Hàn Cương gật đầu, cả trận chiến đấu hắn đều nhìn thấy, không sai biệt lắm cũng chỉ có con số này. Trong thời gian ngắn bị thương không thể một lần nữa tham gia chiến đấu, bất quá đội ngũ hơn 800 người, lần này lại thiếu đi 30 chiến lực. Triệu Minh Huy lại là đang kêu sợ hãi, lấy quân ngàn người tấn công quân ngàn người, địch hết chém đầu, mà quan quân chỉ mất 4 người. Đây là kỳ công đương thời. Hàn vận sứ chỉ huy như định, Lý đô giám vọ dũng cái thế. là man tặc bỏ sở trường, dùng sở đoạn của nó chính là làm phép tự sát. Nếu như chém giết đối trận, trên lệch thương vong không đến mức cách xa như thế. Nếu không phải bọn họ áp bách tính đi theo, cũng luôn có thể chạy ra một đám, cũng sẽ không bị vấp trên chiến trường, một người cũng không chạy thoát. Vận sứ văn võ song toàn, danh truyền đương thời, chỉ là giao man di phía nam, làm sao có thể bị kịp một phần vạn? Cũng may Triệu Chi Châu ra sức bảo vệ Tân Châu, nếu để cho man tặc được Tân Châu thành, chúng ta sẽ đến gấp bội, tất nhiên sẽ khiến binh thành trở tay không kịp. Nghe Hàn Cương nói vậy, khuôn mặt tròn của Triệu Minh Huy lập tức đỏ bừng. Một câu đơn giản của Hàn Cương đã chứng thực công lao thủ thành của hắn. Chuyện quyền nhiếp châu của hắn có thể đổi chữ nhiếp thành biết rồi quyền chi tân ba. Hắn túi đầu không lưng, hạ quan đã chuẩn bị phong ốc và rượu và thức ăn ở trong châu, kính xin vận sứ, quân phán, đô giám mang theo tướng sĩ trung dũng vào thành nghỉ ngơi. Cũng được. Hàn Cương quay đầu nói với Tô Tử Nguyên và Lý Tín, hay là vào thành nghỉ ngơi trước, rồi nói tới những chuyện khác. Binh sĩ trên chiến trường đi cả ngày, ngay sau đó lại là một trận đại chiến. Hiện tại mặc dù vì hưng phấn thắng lợi mà quên mệt mỏi, nhưng rất nhanh sẽ không chịu nổi. Hiện giờ đã xác nhận chỉ có một sự thật, Y Lì Châu Thành bị phá trong sớm tối. Vì cứu viện Y Lì Châu Thành, chỉ riêng cứu viện Tân Châu căn bản không đủ, ít nhất phải chiếm được Côn Luân Quan. Như vậy mới có thể bức quân Giao Chỉ Tặc không dám vây công Y nữa. Nếu như Lam Châu Thành đã bị phá, Hàn Cương tuyệt đối sẽ không liều lĩnh. Nhưng trước mắt lại là loại tình huống mập mờ không rõ này, cho dù chỉ là phái người đi tìm hiểu tin tức, cũng là chỉ hoãn thời gian. Sau khi vào thành, liền thương nghị một chút làm sao bắt được Côn Luân Quan. Hàn Liêm, ngươi mang Hà Học cứu kia về, hắn hẳn là đã nếm qua đau khổ. Đúng rồi. Hàn Cương lại phân phó Triệu Minh Hầm, Triệu Chi Châu, chiến quả của trận chiến này phải sớm truyền về Quế Châu, lấy lòng dân an Quảng Tây. Triệu Minh Huy nghe xong đội và nói, hạ quan đi điều động ngựa đưa ngay. Chi Châu Tân Châu đi xa một chút, nhấp vào thuộc lại phụ trách truyền tin tức, bảo hắn lập tức bảo người trong cửa hàng chuẩn bị sẵn sàng, chờ người gật đầu tính toán xong, liền lập tức mang theo chiến báo xuất phát. Khoảng hơn 100 bách tính bị bắt trên chiến trường đang cấp cứu trong đỉnh cạnh quan đạo. Hàn Cương dẫn Triệu Minh Huy đi thăm hỏi, nhìn thấy mấy quan nhân tới, bách tính được giải cứu vội vàng quỳ xuống dập đầu với Hàn Cương, nhưng không có một hai cảm kích Triệu Minh Huy. Ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, ai giúp bọn họ liền cảm kích người đó. Hàn Cương nhìn tình huống cứu chữa một chút, đã có 4-50 người được băng bó vết thương, nhưng ngoài ra còn có hơn 20 người nằm ở ngoài đỉnh, bên cạnh có thân hữu đang khóc, đều là những người bị thương không kịp cứu chữa, cũng không biết có thể có bao nhiêu người có thể cứu trở về. Bất quá hắn vẫn là cùng Triệu Minh Diễm ở trong thành thuê một gian doanh trại sạch sẽ, muốn thành lập bệnh viện theo con trước, những người bị thương được cứu này, trước tiên chuyển đi trong thành dưỡng bệnh. Sau khi phân công xong những việc cần xử lý bên ngoài thành, thành quả chiến đấu cũng đã được xác định. Lưu Vĩnh, em trai của Lưu Kỳ thủ lĩnh, đại tiểu man tướng dưới trận trạm, chém đầu 1124, chỉ là tù binh ít hơn một chút, chỉ có một. Chỉ cần không phải người Hán thì giết hết. Ngoài ra còn có tài vật bị cướp của dân chúng, Hàn Cương để Triệu Minh Huy phụ trách kiểm kê trả lại. Xác nhận chiến quả, ba người Hàn Cương cưỡi ngựa, mang theo đại quân mang theo chiến lợi phẩm cùng Triệu Minh Huy đi tới Tân Châu thành. Trên dưới thành Tân Châu, tất cả đều là tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Dân Tân Châu thành vì Vương sư đại thắng trở về mà hoan hô đi qua cổng thành, Tô Tử Nguyên không thể chờ đợi thêm nữa, vận sứ, rốt cuộc chuẩn bị đánh hạ Côn Luân Quan như thế nào? Phía trước không nghe thấy sao? Các thủ Côn Luân Quan chính là đầy vàng của động chủ Quảng Nguyên Châu. Chương 65. Phi độ Quan Sơn vọng Vân Bạc, 4. Chương 65. Phi độ Quan Sơn vọng Vân Bạc, 4. Trong phòng khách của Châu nhà Tân Châu, Hà Học cứu mặt mũi bầm dập, nằm phịch xuống đất. Hàn Cương mới đưa hắn cho dân chúng Tân Châu xử trí, thiếu chút nữa bị đánh chết, nếu không phải thân vệ của Hàn Cương ngăn cản, không cho hắn nặng tay, hắn đích xác đã bị đánh chết. Hàn Cương túi đầu nhìn hắn gian tiêu chuẩn này, biết bản quan vì sao muốn giao ngươi cho dân chúng Tân Châu. Hà Học cứu vấp ngã đứng lên, đoan đoan chính chính quỳ xuống, túi đầu rất thấp, tiểu nhân không hợp địch. Hàn Cương áp thân thể về phía trước, hướng về phía Hà Học cứu lạnh lùng nói, chỉ là phụ nịch tổng tặc. Chỉ riêng chuyện này, chặt đứt ngươi lăng trì cũng là nên. Càng đừng nói tàn sát dân chúng cũng có một phần của ngươi. Hà Học cứu dập đầu một cái, quan nhân minh giám, tàn sát dân chúng thực không làm chuyện tiểu nhân. Tiểu nhân đời này ngay cả con gà cũng chưa từng giết, lúc ấy đã tận lực khuyên qua. Khuyên? Người chia của hả? Hàn Cương cười nhạo một tiếng, sắc mặt chuyển lạnh, sao Lưu Vĩnh lại mang theo phế vật bên mình? Ngươi hẳn là không nghĩ ra chủ ý gì đâu nhỉ? Tiểu nhân thật sự không có, tiểu nhân thật sự không nghĩ ra chủ ý. Hà Học cứu cuống quýt dập đầu, tội danh này hắn tuyệt đối không dám nhận. Lúc Lưu Vĩnh giết người phóng hỏa, tiểu nhân còn ở bên cạnh khuyên đủ. Nếu như ngươi chỉ làm thanh khách bên cạnh man soái đạo chủ, vậy bản quan sẽ không dùng đến ngươi. Hàn Cương thở dài một hơi, vị này tài trí quá thấp, đổi lại là đầu óc linh hoạt, mở miệng nên biết mình phải dùng người. Người đâu, đưa hắn ra ngoài. Hai tên thân vệ nghiêm mặt sải bước vào sảnh, hai bên kẹp Hà Học cứu lên, rồi kéo ra ngoài. Hà Học cứu trong lòng luống cuống, ra sức dãy rủa, quan nhân, quan nhân, tiểu nhân đích thật là chủ mưu, tiểu nhân đích thật là chủ mưu. Không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử, không thấy quan tài chưa đổ lệ, lúc này mới chịu thừa nhận, trở về. Hàn Cương vẫy tay, thân vệ quay lại, ném Hà Học cứu xuống đất, lại sải bước đi ra ngoài. Hắn thật sự có đất dụng võ. Lý Tín nhíu mày, thấp giọng hỏi, chỉ là truyền lời nhắn mà thôi. Nếu không có tác dụng, vậy thật sự không có cách nào. Hàn Cương thấp giọng đáp lại. Nhìn sắc mặt Tô Tử Nguyên cũng rất khó coi, đợi Hà Học cứu quỳ xuống lần nữa, Hàn Cương nói thẳng, ngươi làm mưu chủ của Lưu Vĩnh là tốt rồi, báo tên họ của ngươi lên đây. Hà Học cứu sửng sốt một chút, thấy Hàn Cương hai mắt long lanh, sợ mất mật lập tức đáp lời, tiểu nhân sao lại phục dân như thế nào, sửa chữa vũ trụ. Vốn là người Liêu Châu. Hà Giá. Hàn Cương lẩm bẩm một tiếng, sai người mang bút một tới, lại bảo thân binh lấy ra một cái hộp, từ bên trong rút ra một tờ giấy, cầm bút viết lên trên đó hai chữ, giao cho thân binh đưa cho Hà Giá. Hà Kiện nhìn tờ giấy màu sắc mặt sau Hàn Cương lấy ra hoa văn đặc dị, trong lòng có một chút nắm chắc. Đợi đến khi tận mắt nhìn thấy, toàn thân hắn càng run lên. Trên tờ giấy kia chỉ có vài dòng, có ấn văn, có ấn ký, điền tên họ vào chỗ mực nước chảy đầm đìa, trên có gì sửa, chính là tên của hắn. Hà Giá nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn Hàn Cương, quan nhân. Buồn quan phụng chỉ xuôi nam, được ban thưởng 20 đạo danh sách giấy tuyên chát, để chuẩn bị phong tặng công thần. Hiện tại đạo này đã viết tên của ngươi, chỉ cần buồn quan đưa nó về ba ban viện trong kinh, vậy ngươi chính là một thần tử của đại tống. Hàn Cương ra hiệu thân binh cầm giấy tuyên chát đã điền xong tính danh về, lắc lắc trước mắt Hà Tu, chỉ cần chịu nghe lệnh, triều đình sao lại keo kiệt ban thưởng tước? Cho dù từng theo nghịch theo kẻ cắp, chỉ cần cải tà quy chính, vẫn có thể để triều đình sử dụng. Thanh âm trầm thấp giống như ma quỷ đang dụ dỗ, Hà Tu, ngươi là muốn cả đời làm thanh khách ở Quảng Nguyên Châu, hay là muốn bỏ gian tà đổ minh, làm trung thần đại tống? Hà Tu yết hầu khô khốc, tim đập rất nhanh, hai con mắt nhìn chằm chằm tờ giấy mỏng manh kia. Tuyên chát như vậy đều là sau khi trung thư ký áp giải mới phát xuống, mỗi một đạo đều có thể khiến một bách tính tóc hối của trở thành một quan viên ăn bổng lộc trong nước đại tống. Hàn Cương không có khả năng cầm thứ quý giá như vậy để lừa gạt mình. Năm đó tình dục nông dân loạn lạc, ở Quảng Tây có rất nhiều người dựa vào địch thanh mang đến đầu chống giống tuyên chát được làm quan. Thạch Giám nổi danh nhất, hắn năm đó chính là tú tài không đứng đầu Quảng Tây, nhưng hắn giúp đỡ bình định tình dục của tình dục, hiện tại lại là làm quan lớn ở triều đình, nghe nói đều đã vào kinh rồi. Quảng Tây sĩ tử thi đỗ tiến sĩ không biết khó khăn bao nhiêu, ai mà không muốn làm Thạch Giám thứ hai? Lúc này đây bao nhiêu người đọc sách cả đời đều đang cầu không được thứ gì, đã viết lên tên của mình, chỉ cần mình có thể làm cho vị Hàn vận sứ trẻ tuổi trước mắt này hài lòng, vậy mình liền đi theo Thạch Giám, trở thành một quan nhân hàng thật giá thật. Thiên hạ đại tống giàu có và đông đúc sao có thể so sánh được, quan viên đại tống đều là phú quý vinh hoa, có thể làm thần tử đại tống, cho 10 động chủ cũng không đổi. Hà Kiện dập đầu thật mạnh, nguyện trung thần của đại tống. Tô Tử Nguyên hừ lạnh một tiếng, nếu không phải biết tất cả Hàn Cương đều vì cứu viện Lam Châu, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý cho người này một chức quan. Đám người Hà Cắt ngẩng đầu lên, nói vậy Hà Cắt ngươi cũng rõ ràng, cáo thân không dễ lấy như vậy. Năm đó bản quan cũng là dựa vào quân công nhập quan trước, vào sinh ra tử cũng không ít. Nhưng mà triều đình hồi báo cũng nhiều, từ lúc nhập quan đến bây giờ vừa vặn 6 năm, đã làm được chuyển vận phó sứ. Mặt khác có tên của một người chắc hẳn ngươi đã từng nghe qua, lúc Mã Chí Cao loạn lập công, hắn hiện giờ đang ở Tuyên Châu làm Chi Châu. Nếu không phải Trương học sĩ tự thỉnh ra ngoài, Quế Châu Chi Châu vốn nên do hắn tới tiếp nhận. Ngẫm lại đi, bộ y nhập quan 20 năm chính là kinh lược sứ, tất cả những thứ này là làm sao mà có, là liều mạng ghép lại. Hà Giá, ngươi có dám liều một lần hay không? Nghe Hà Giá trong lòng đang nóng lên, nhọt trên mặt cũng hiện lên huyết hồng, ngẩng đầu hét lớn, cầu phú quý trong nguy hiểm, tiểu nhân dám không tận lực chết. Quan nhân có gì phân phó, tiểu nhân liều mạng cũng làm được. Rất tốt. Hàn Cương gật đầu, bản quan muốn côn luân quan. Hắn muốn côn luân quan. Hoàng Kim Mãn ngồi ở trong đại sảnh, nheo mắt nhìn chằm chằm Hà Cát. Không sai. Hà Thượng gật đầu, trước mặt tướng soái man quân trấn thủ côn luân quan, hắn cố gắng không để đầu gối mình run rẩy, chính là côn luân quan. Khoe miệng Hoàng Kim Mãn giật giật, nụ cười châm chọc xẹt qua trên mặt, có bản lĩnh thì đến tấn công côn luân quan, muốn bằng miệng mà nói thì ta đem quan khẩu nhường lại, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hà Giá lắc đầu, chính là bởi vì đánh không được, mới có thể phái ta tới khuyên nhủ động chủ. Một trận cười vang. Tính cả Hoàng Kim tràn đầy, mấy man tướng đều cất tiếng cười to, đánh không được mới đến quên. Ngươi nói Hàn vận sứ kia chỉ sợ không phải kẻ điên, chính là đồ ngu. Hẳn là kẻ điên, lại là kẻ ngu. Mặt Hà Giá đỏ bừng, chỉ là sau lưng truyền đến hai tiếng ho khan, để hắn tỉnh táo lại. Hà Kiện còn nhớ rõ lời Hàn Cương nói, trước đó ngươi theo phe trộm cắp, cùng Lưu Vĩnh phạm phải những tội này, dân chúng Tân Tân hận không thể ăn thịt nuốt sống, hôm nay chiến thắng nhẹ nhàng như thế, cũng là công lao của dân chúng. Hiện tại quân lính giao chỉ phạm đại tống, ở hai châu Khâm Liêm giết chóc vô số, mắt thấy Hương Châu cũng muốn đánh hạ, ngươi nói thiên tử sẽ nghĩ như thế nào? Tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái gì. Chính là những lời này làm cho hắn có tự tin. Trong tiếng cười, Hà Cát Kiên chỉ nói, Hàn vận sứ và Lý Đô dám làm tiên phong, binh lực mang đến hẳn là động chủ cũng biết, chỉ có 800 người. Mặc dù 800 người này giết sạch sẽ 1000 tinh nhuệ của Lưu động chủ, cũng chỉ tổn hại một chút mà thôi, nhưng muốn đánh hạ Côn Luân Quan, vẫn là hơi có vẻ mỏng manh. Kinh Nam quân chủ lực đến viện trợ Quảng Tây, hiện tại còn ở Quế Châu, trước tiên phải chuẩn bị sẵn quân khí lương thực tốt, không sai biệt lắm phải một tháng sau mới có thể đến. Về phần triều đình điều 30 vạn đại quân đến Bình Nam, càng phải cần thời gian nửa năm. Biên viên của Trung Quốc vạn dặm, quốc lực cường thịnh, nhưng muốn từ trời Nam biển Bắc điều động tinh nhuệ tới, thì phải trì hoãn quá nhiều thời gian. Nếu như chờ đại quân đến, Thẩm Châu khó bảo toàn. Hà Giá đưa mắt nhìn quanh sảnh, Hàn vận sứ từ Quế Châu lĩnh quân xuôi Nam chỉ vì cứu viện Lam Châu. Nếu Lam Châu bị đánh hạ, cũng không cần phải vội vã đánh Côn Luân Quan. Chỉ cần chờ đại quân triều đình đến, đến lúc đó, 10 vạn đại quân giết tới quan ngoại thử hỏi động chủ có thể chống đỡ được không? Khi đó chúng ta về sớm. Một man tướng trẻ tuổi không phục nói, các ngươi có thể trở về, chẳng lẽ quan quân không thể đuổi theo? Còn nhớ địch thái úy hay không? Còn nhớ Nông Chí Cao hay không? Giọng Hà Giá lập tức vang lên. Quảng Nguyên Châu đã đến mấy lần quan quân? Hoàng Kim Mãn hỏi. 200 năm trước, giao chỉ nào có phải thuộc về Trung Quốc? Hà Kiện hỏi ngược lại, tại hạ là vì cứu viện Y Ly Châu nên mới phái tại hạ xuống khuyên bảo động chủ. Nếu không dựa vào chiếu thư của thiên tử đại tống, phải chảm thảo trừ căn, chó gà không tha. Lý Thường Kiệt nói đại quân triều đình không thể xuôi nam, đó là lừa các ngươi xông pha khói lửa vì Y Ly hiện giờ Y Ly Châu sắp sụp đổ, các ngươi có thể được chia một chút chỗ tốt. Ở trại Vĩnh Bình và trại Thái Bình, nhà nào mà không được phân? Lại có một man tướng phản bác, chút ít nhân khẩu tơ lụa vàng đó là phải lấy mạng đổi, có thể so sánh với ban thưởng của triều đình. Hà Giá nhìn một vòng man tướng trong sảnh. Hàn vận sứ bảo ta tới hỏi chư vị một câu, cũng là làm chó giữ nhà, là giữ nhà hộ viện cho triều đình, hay là thủ hạ của người giao chỉ tốt đây. Trong sảnh im lặng một hồi, Hà Giá nói ra nỗi sợ hãi của bọn họ. Đại tông quá lớn, mà giao chỉ quá nhỏ, về phần Quảng Nguyên Châu thì càng nhỏ hơn. Đại Tống giống như một con hổ, mà bọn họ chỉ là một con chuột mà thôi. Lão hổ tuy rằng ngủ tiếp, nhưng chỉ cần vừa tỉnh lại, một cái tát là có thể đập chết bọn họ. Mà Giao Chỉ Nhân căn bản sẽ không giúp bọn họ. Nếu không phải Lưu Khám cấm tiệt hoàn toàn, chúng ta cũng sẽ không cãi lời triều đình. Có người lẩm bẩm, Lưu Khám đã bãi quan, bây giờ là Trương học sĩ làm chi châu Quế Châu, săn bằng Giao Chỉ, thành phố dễ phục hồi. Hà Gia thúc giục, động chủ, Hàn Vận Sứ một lòng muốn cứu Lam Châu, nếu như Lam Châu thành bị công phá, sẽ không có chuyện tốt bực này. Đến lúc đó, chính là ngọc đá cùng vỡ. Hôm qua đã lên hành, Ương Châu cũng chỉ có hôm nay, ngày mai. Lại có người nói ra hiện trạng của Ương Châu. Vậy còn không mau. Hà Gia lớn tiếng quát, có triều đình làm chỗ dựa, hắn nói chuyện cũng càng ngày càng có lực lượng. Nhưng quan hậu có một đội nhân mã Lý Thường Kiệt phái tới giám thị. Ngươi bảo chúng ta làm sao? Đó là chuyện các ngươi nên nghĩ. Ta chỉ thay Hàn Vận Sứ hỏi, quan thành này các ngươi có cho phép hay không? Chó của người Giao Chỉ này, các ngươi có phải muốn tiếp tục làm hay không? Trong sảnh lại yên tĩnh xuống, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim đấy. Hoàng Kim mãn trầm ngâm một hồi lâu, Hà Giá, lúc trước ngươi đi theo Lưu Vĩnh, hiện tại trái lại giúp đỡ quan quân. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Nói xong, dù sao cũng phải lấy chút bằng chứng đủ tư cách chứ. Thấy Hoàng Kim mãn cuối cùng cũng được thả lỏng, Hà Kiện cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng tất cả lời nói đều tuân theo sự phân phó của Hà Cương, nhưng ở trước mặt Hoàng Kim mãn, vẫn căng thẳng đến mức khiến sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi. Hắn bước sang bên cạnh một bước, đem tùy tùng vẫn luôn cúi đầu phía sau nhường ra, muốn bằng chứng, ta cũng có. Mọi người cùng nhìn sang, tên tùy tùng kia ngẩng đầu lên, ưỡn lưng lên, bộ dáng vốn khúng núng của tùy tùng thoáng cái liền biến mất, khí độ quan lại của học hành lý dân, áo khoác đơn sơ cũng không đè xuống được. Bản quan Tô Tử Nguyên chính là con trai của Chi Châu ở Cù Châu, hiện đang đảm nhiệm phán quan quân sự Quế Châu. Không biết thân phận này có đủ tư cách làm bằng chứng hay không. Chương 66 Phi độ quan sơn vọng vân bạc Nam. Chương 66 Phi độ quan sơn vọng vân bạc Nam. Ý gì Châu nơi đó có động tĩnh gì không? Nguyễn Bình Trung đêm qua mệt mỏi quá sức, hàng mới dâng lên bị hắn giày vò một đêm, hiện tại đau lưng mỏi eo, từ trong gian phòng dịch quán đi ra hai chân đều run rẩy, thành phá chưa? Không có, còn chưa có tin tức đến. Phó tướng Lê Sinh của Nguyễn Bình Trung lắc đầu, nói với lãnh đạo trực tiếp của mình, nhưng mà cũng sắp rồi, hôm qua đã nói đã lên thành, nói không chừng bây giờ đã lấy được thủ cấp của Tô Trầm rồi. Y Di Châu nếu thật sự bị đánh, nhất định phải tàn sát cả thành. Vì tòa thành này, chỉ hoãn bao nhiêu thời gian, chết bao nhiêu người. Lý Thái Úy cũng không dám đè ép người phía dưới. Nguyễn Bình Trung ngồi xuống, thở dài, liên hệ giữa bọn họ với đại doanh Y Di Châu, chỉ là một ngày thông báo cho nhau một lần, cách mấy chục dặm, liên lạc cũng rất bất tiện. Đáng tiếc không kịp. Nếu hiện tại bị điều đi đánh một kích cuối cùng cho Y Di Châu, không biết có thể hạ xuống bao nhiêu chỗ tốt. Bên kia đều rết đỏ cả mắt, ai chịu để cho chúng ta hái quả đào. Theo ta nói vẫn là sớm một chút phá thành là tốt nhất, liền có thể giải cái công việc xui xẻo này. Cũng không tính là kém. Nơi này nhàn rỗi thì nhàn rỗi, chuyện đòi mạng cũng ít. Nếu công thành, phía dưới còn không biết sẽ chết bao nhiêu. Chưa nghe nói võ thắng quân, phi thắng quân đều đã liều hết rồi sao? Ha, nói cũng đúng. Nguyễn Bình Trung và Lê Sinh dẫn 1000 người chiếm cứ Trường Sơn dịch quan sau Côn Luân Quan, cách Côn Luân Quan phía bắc hơn 20 dặm lộ trình, cách phía nam thành Y Châu 60 dặm. Lý Thường Kiệt sẽ không toàn tâm toàn ý tin tưởng đám man soái Quảng Nguyên Châu. Hoàng Kim Mãn vâng mệnh canh giữ Côn Luân Quan, đề phòng kẻ địch phương bắc tới. Mà nhiệm vụ của Nguyễn Bình Trung và Lê Sinh chính là giám thị Hoàng Kim Mãn, lấy danh nghĩa viện quân Côn Luân Quan. Bị điều tới trông coi Hoàng Kim này, ngay từ đầu hai người Nguyễn Bình Trung và Lê Sinh đều cho là không may. Cù Châu giàu có và đông đúc là nổi danh, bên trong đều là vàng bạc tiền tài, sau khi đánh bảo, người người đều có thể phân đến. Mà nhà mình chỉ có thể chờ chút ban thưởng ít ỏi phía trên, điều này làm sao có thể cam tâm. Nhưng khi chiến báo từng ngày từ dưới thành Y Di Châu chuyển tới, hai người càng ngày càng may mắn vì vận may của mình. Thất ông thất mã, làm sao biết không phải phúc. Thật sự phải đa tạ Lý Thái Úy cùng Tông Thái Úy cất nhắc. Nguyễn Bình Trung đã từng đi học, từng đọc qua kinh thư, cho dù tiến sĩ trong Giao Chỉ Quốc cũng thi không trúng, trích dẫn một hai câu thành ngữ cũng không phải là nói chơi. Bụng kêu họ có hai tiếng, Nguyễn Bình Trung dùng sức vỗ bản, hướng về phía ngoài cửa quát, người đâu? Đã chết ở đâu rồi, bổn tướng quân đều dậy rồi, không biết bưng trà bưng cơm lên. Một lát sau, một sứ nữ vội vàng hấp tấp bưng cơm canh và nước trà đi vào. Từ lúc vào Quảng Tây, bọn họ cướp được không ít dân nữ, giữ lại những người có sắc đẹp, kém phải đưa vào quân doanh, mà có thể nhìn thấy, thì bị ép hầu hạ kẻ thù. Sau khi sứ nữ kia đi vào, vừa thấy Nguyễn Bình Trung mặt mũi âm trầm, liền cả người phát run. Đi đến bên cạnh Nguyễn Bình Trung, ngay cả khay bưng trên tay cũng run lên, nô tỳ muốn chết, xin tướng. Tướng quân thứ tội. Sợ cái gì? Nguyễn Bình Trung cười tủm tỉm nói, cẩn thận hầu hạ sao lại trách phạt ngươi. Vâng. Sắc mặt của hầu gái xám như tro. Nàng tận mắt nhìn thấy vị tướng quân Giao Chỉ nhìn như hiền lành trước mắt này, là làm sao hành hạ đến chết một vị đồng bạn không cẩn thận phạm phải sai lầm trước mặt. Hai tay nàng run rẩy bưng trà lên. Càng phải cẩn thận, lại càng phạm sai lầm. Chân không đứng vững, một ly trà liền hắt trên mặt đất, vài giọt nước trà bắn lên giày Nguyễn Bình Trung. Nguyễn Bình Trung cúi đầu nhìn, mắt trợn trừng như trung đồng, một câu cũng không nói nhấc chân đã bay. Thiếu nữ vóc người thấp bé bịch một tiếng đâm đầu vào tường, ngất đi. Nguyễn Bình Trung đứng lên, muốn đi lên thêm mấy lần. Gần đây hắn rảnh rỗi không có việc gì, trong lòng cũng thường xuyên bực bội, đều là dựa vào giết người để khôi phục tâm tình. Lê Sinh giơ tay ngăn hắn lại, đừng lãng phí, kéo bọn tiểu tử kia vào trong doanh. Nguyễn Bình Trung suy nghĩ một chút, liền phất phất tay, để thị vệ bên ngoài đem hầu gái té xỉu ra ngoài. Sau khi ngồi xuống, lại khí định thần nhàn, phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra, không biết bên Hoàng Kim Mãn thế nào rồi. Lão cẩu kia núp ở con hải, làm gì có động tĩnh gì? Nếu đổi lại là chúng ta trông coi Côn Luân Quan thì tốt rồi. Phó tướng của Nguyễn Bình Trung trở nên có chút không cam lòng, nghe nói Lưu Vinh hắn lại chạy đi đánh Tân Châu, tuy rằng kém hơn Lam Châu, nhưng dầu gì cũng là khối thì ta. Không nói không đánh hạ thành chỉ sao? Cho tới bây giờ Nguyễn Bình Trung đều khinh thường đám mọi rợ Quảng Nguyên Châu kia, nhưng mà hắn cũng không dám đánh, nhìn thấy Ương Châu đánh thảm trận này, nhìn thấy Tân Châu thành, nào dám công thành. Cho dù là thôn, cũng không thiếu được có chút tài vật. Cho dù không có tài vật, tốt xấu cũng có nhân khẩu. Chúng ta ở dịch trạm Trường Sơn trông coi, Lưu Vinh dám không chia cho chúng ta một chén canh sao? Nguyễn Bình Trung cười lạnh, cho dù Lưu Kỳ tới, cũng phải tuân theo quý củ. Cũng không nghĩ Lý Thái Úy sẽ giúp ai. Lê Sinh gật đầu lia lịa, Lưu Vinh ở Tân Châu chắc chắn thu hoạch không ít, đến lúc đó muốn hắn 3 năm phần, cũng không tính là bắt nạt hắn, đến lúc đó chọn mấy tên tốt, cũng tiện mang về nhà. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng thê ở. Nguyễn Bình Trung và Lê Sinh đứng bật dậy, một binh sĩ vào, giết. Giết. Giết tới, Côn Luân quân bại, người Tống giết tới rồi. Cái gì? Nguyễn, Lê Nhị sợ hãi, lập tức chạy ra khỏi dịch trạm, doanh trại bên ngoài dịch trạm giờ đã loạn thành một đoàn. Mà từ hướng Côn Luân quan, có thể nhìn thấy man quân Quảng Nguyên đầy hố đang như ong vỡ tổ chạy tới, loạn đến không ra hình dáng, ngay cả cờ xí và khôi giáp đều bị mất. Đợi man quân tới gần, liền nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc đang trốn ở phía trước nhất. Hoàng Nguyên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cha ngươi đâu rồi? Nguyễn Bình Trung để Lê Sinh lại chỉnh đốn trật tự trong doanh, bản thân vừa sợ vừa giận xông lên trước, Côn Luân quan làm sao thủ được? Con trai của Hoàng Kim Mãn không để ý tới câu hỏi của Nguyễn Bình Trung, chỉ hét lớn một tiếng, động thủ. Lập tức chính là một roi sắt vung tới. Nguyễn Bình Trung thậm chí không nghĩ ra là chuyện gì, chỉ bằng trực giác đã xoay người xuống ngựa. Giáp một tiếng, roi của Hoàng Nguyên không thể đánh đầu Nguyễn Bình Trung vỡ nát, nhưng vẫn đánh trúng bả vai, đánh cho vai của tướng quân Giao Chỉ tướng quân nát bấy. Nguyễn Bình Trung lăn lộn trên mặt đất, đang muốn nhảy lên né ra, lập tức bị man binh bên cạnh Hoàng Nguyên nhào lên, trói chặt. Ngay lúc đó, một đám bại quân nhao nhao vọt vào trong doanh địa, dùng lời nói Giao Chỉ gặp người liền giết, lại giống loạn lên, phụ mệnh thiên tử đại tống, thảo tặc trục khấu. 10 vạn thiên binh đã tới Côn Luân quan. Những cái gọi là bại binh này, kỳ thực đều là tinh nhuệ Hoàng Kim Mãn chọn lựa. Tác chiến ít có chú ý trận pháp hiệu lệnh, thường thường không phải là đối thủ của quân chính quy, nhưng ở thời điểm loạn chiến, võ dung của bọn họ lại không phải là binh lính Giao Chỉ kinh hoàng thất thố có thể so sánh được. Vừa thấy Nguyễn Bình Trung bị đánh ngã ngựa, Lê Sinh lập tức chạy ra ngoài. Hắn biết rõ trong loạn quân này không thể nào thu dọn được binh mã. Không có hai tướng lĩnh quân, mất đi người tâm phúc trong quân, sĩ khí gì cũng không còn. 1000 quân Giao Chỉ ngay cả phản kích cũng không tổ chức được, giống như vịt bị tản ra, bị man binh Quảng Nguyên mà bọn họ luôn khinh thường, cầm đao thương truy sát. Côn Luân quan rất dễ bị vòng qua, thường xuyên bị tiền hậu giáp kích. 1000 quân Giao Chỉ không đóng ở Côn Luân quan, mà là thủ đường lui, về mặt quân sự cũng có thể nói được. Nhưng Lý Thường Kiệt để cho Nguyễn Bình Trung thủ dịch trạm Trường Sơn cách quan sau 20 dặm, phần lớn vẫn là có nhiệm vụ giám thị sở bộ Hoàng Kim. Hơn nữa chấp hành nhiệm vụ này, nếu như gần trong gang tấc với mục tiêu, rất dễ dàng sẽ dẫn tới song phương xung đột. Giao Chỉ quân duy trì khoảng cách 20 dặm, cũng là vì để cho công việc của mình có thể thuận lợi hoàn thành. Chỉ là khoảng cách 20 dặm này, đã để cho thuyết khách mà Hàn Cương phái đi có cơ hội thừa dịp, cũng làm cho Hoàng Kim có thể thông dong định ra kế hoạch, thống lĩnh 3000 binh mã dưới trướng quay giáo một kích. Một lúc lâu sau, Nguyễn Bình Trung đã thành tù nhân, trói thành một cái bánh trưng ném ở trong đình viện của Trường Sơn dịch, Hoàng Kim tràn đầy ở bên cạnh Tô Tử Nguyên nói, đáng tiếc chạy thoát Lê Sinh. Mà binh lính dưới tay Hoàng Kim đầy, đang thu dọn thi hài đầy đất. Giao Chỉ binh đóng ở trạm Trường Sơn chạy hơn phân nửa, rơi vào tay man quân Quảng Nguyên bất luận sống chết đều chém đầu hạ lợi, lại từ trong quân doanh Giao Chỉ cứu ra hơn 60 nữ tử bắt người cướp của, còn có một đống tài vật không thể mang đi. Một trận chiến lại là gần 400 trạm thủ, không nói triều đình ban thưởng tất nhiên phong phú, chính là có thể giết một chút khí diễm người Giao Chỉ một mực đặt ở trên đầu bọn họ, thủ hạ động chủ man tướng Hoàng Kim Mãn đều là lòng tràn đầy vui mừng. Bất quá bọn họ ở trước mặt Tô Tử Nguyên cũng không dám toát ra nửa điểm bộ dáng tự mãn. Hoàng Kim Mãn ở trong đám động chủ man xoáy Quảng Nguyên Châu cũng được coi là một người trung trạng. Bằng không cũng sẽ không Lưu Vĩnh chạy ra cướp đoạt lớn, mà hắn còn ước thúc bộ hạ của mình, không cho bọn họ đi ra ngoài kiếm một chén canh. Ngay từ đầu bộ chúng Hoàng Kim Mãn đều có người nói hắn nhát như chuột, nghe nói quân Tống đã đến Quế Châu liền sợ tới mức giống như con thỏ bị kinh sợ, chui ở trong động không chịu đi ra. Từ Quế Châu đến Lam Châu xa ngàn dặm, quân Tống làm sao sẽ đến nhanh như vậy? Nhưng khi hai người Tô Tử Nguyên và Hà Tu xác nhận tin tức Lưu Vĩnh toàn quân bị diệt, mới biết được mình may mắn đến mức nào. Hơn 1000 chiến sĩ của Lưu Kỳ gia bị 800 quan quân giết sạch sẽ, cũng chỉ đổi về 4 tính mạng ở đối diện. Đối mặt với sư đoàn dũng mãnh như thế, có tường có quan hệ bảo vệ còn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, nếu lúc rút lui, treo ở phía sau, vậy cũng chỉ có một con đường toàn quân bị diệt đối với quan quân sợ hai tồn tại trong lòng, một đám động chủ đem thủ cấp thu hoạch đều dâng lên, định ngọt vây quanh Tô Tử Nguyên. Tô Tử Nguyên meo mắt nhìn mấy gò đất chất đầy đầu lâu, hài lòng gật đầu, động chủ Trung Dũng, bản quan đã nhìn thấy. Tất nhiên sẽ mang chiến báo này cùng Hàn chuyển vận, thư trình Quế Châu cùng triều đình. Các ngươi chờ ban thưởng cho tốt, thiên tử tuyệt sẽ không keo kiệt. Tiểu nhân nếu đã quy thuận triều đình, đang muốn chuộc tội quá khứ, nào dám không ra sức. Chương 67. Phi độ quan sơn vọng vân bạc, 6. Chương 67. Phi độ quan sơn vọng vân bạc, 6. Tiểu nhân nếu đã quy thuận triều đình, đang muốn chuộc tội quá khứ, nào dám không ra sức. Trong lòng Tô Tử Nguyên lặp lại một lần nữa. Hoàng Kim Mãn nói tiếng phổ thông mang theo khẩu âm nồng đậm, nhưng Tô Tử Nguyên nghe cũng không cảm thấy quá sức. Lời của Man Soái Quảng Nguyên rơi vào trong tai hắn, ngụ ý chính là, đầu danh trạm tiểu nhân không biết biết, nhưng tiểu nhân biết giao như thế nào. Chỉ là sau khi quyết định, vậy mà dứt khoát kiên quyết quay giáo một kích như thế. Tô Tử Nguyên xem như lấy thân thể hiểu rõ, coi như là man gì, cũng không phải đều là phế vật giống như Lưu Vĩnh. Nhìn lão man xoáy mang theo khuôn mặt tươi cười, người này làm việc quyết đoán như thế, nếu để cho hắn làm lớn, ngày sau nói không chừng chính là một cái họa lớn không kém Giao Chỉ. Bất quá đó cũng là chuyện sau này, việc cấp bách trước mắt vẫn là Lam Châu. Nhìn về phía nam xa xa, Y Lý Châu thành ở phía chân trời xa xôi, căn bản không nhìn thấy một chút tung tích. Lê Sinh dẫn một nửa nhân mã chạy ra ngoài, nhưng mà 60 dặm đường, chắc hẳn hôm nay Lý Thường Kiệt có thể thu được tin tức quan quân chiếm cứ Côn Luân Quan. Đương nhiên, đương nhiên. Trên mặt Hoàng Kim Mãn tràn đầy định nọt, Tô Hoàng Thành đã thủ ở Cụ Châu gần 2 tháng, thủ thêm vài ngày cũng không có vấn đề gì. Giữ vững được Cụ Châu thành, khẳng định là công lao to lớn, đến lúc đó có thể vào triều làm tướng công. Tô Tử Nguyên càng thêm bội phục hiểu biết của Hàn Cương đối với man nhân. Hắn bảo Hà Kiện chuyển đạt lời nói rất thẳng thắn, không có một chút khách khí. Muốn vàng dòng tự mình chọn lựa làm chó nhà nào, đây căn bản cũng không phải là nói tử, mà là thông điệp cuối cùng quá hạn không đợi được. Man Di sợ uy mà không có đức, càng cương ngạnh, bọn họ lại càng nghe lời. Phản ứng của vàng dòng là ấn chứng tốt nhất đối với lời nói này của Hàn Cương. Lời của Hàn Cương xác thực có hiệu quả. Trong kinh nghiệm của Tô Tử Nguyên, nếu như đàm phán với man nhân, quyết không thể tiết lộ ra điểm mấu chốt và nội tình của mình. Nhưng Hàn Cương chẳng những nói rõ mình chỉ có 800 binh, còn nói mình không nắm chắc đánh hạ được Lam Châu thành. Nhưng hắn có gan để Hà Tu thuật lại như vậy, bởi vì thiện ý của hắn chỉ trước khi Lam Châu thành bị phá. Chỉ cần Lam Châu thành rơi xuống, vậy thì không còn gì cầu, cho dù đứng ở Côn Luân Quan, cũng không có gì có thể đắn đo, đây là vấn đề tự tin, còn có nắm chắc tâm tư đối với địch thủ. Khó trách hắn tuổi còn trẻ đã có danh khí lớn như vậy, chức quan thậm chí để ép phụ thân mấy chục năm làm quan của mình. Nhìn quyết định của hắn từ Quế Châu lĩnh 800 quân xuôi nam, sau khi buôn ba mấy ngày, đối mặt với Vũ Dung có can đảm đánh một trận của Lưu Vĩnh Tặc quân, có thể nhìn tấu nhãn lực của thủ đoạn giặc quân, cùng với tài trí tính toán lòng người, Tô Tử Nguyên cũng không thể không thán phục. Thắng lợi của dịch trạm Trường Sơn có thể nói là do một tay Hàn Cương điều khiển ra. Lúc theo Hàn Cương xuôi nam, Tô Tử Nguyên chỉ muốn cách phụ thân gần hơn một chút, cũng không nghĩ tới chỉ dựa vào 800 binh mà có thể đánh tới Lam Châu. Qua Côn Luân Quan cũng đã là địa giới của Lam Châu đến buổi chiều, hơn 200 chiến sĩ Quảng Nguyên phái ra truy kích quân địch cầm đầu, áo giáp hát vang mà quay về. Hoàng Kim Mãn lại sai Hoàng Nguyên dẫn con trai tiến trú ở dịch trạm Kim Thành phía nam, còn mình thì cùng Tô Tử Nguyên trở về Côn Luân Quan. Vừa rồi bọn họ nhận được thông báo từ hậu phương, lúc này Hàn Cương đã đến trong quan thành. Kim Thành dịch chính là ở trên sơn khẩu nối với Y Hề Châu, Tân Châu, rời núi. Cách cửa hàng Quy Nhân năm đó địch Thanh Tiêu diệt Mã Chí Cao chủ lực chỉ có 20 dặm, mà Quy Nhân phô cách Y Hề Châu thành chỉ có không đến 20 dặm. Mặc dù Tô Tử Nguyên muốn tiến thêm một bước giết tới dưới thành Y Hề Châu, để quan quân thủ thành, để cha mẹ, để cho huynh đệ thê nhi của hắn đều biết, cứu viện quan quân Y Hề Châu đã tới, Tô Tử Nguyên hắn cũng đã trở về. Nhưng hắn rất rõ ràng, muốn giải vây cho Y Hề Châu, kế tiếp cũng không phải động đao binh, là muốn để Lý Thường Kiệt kinh sợ, để quân giao chỉ vây thành nghe tin đã sợ mất mật, mà không phải để lộ ra hư thực của mình. Hàn Cương và Lý Tín sau khi trông thấy Hà San dẫn Hoàng Kim Mãn phái tới làm con tin hoàn toàn, liền lập tức dẫn người từ Tân Châu đi Côn Luân Quan. Hàn Cương không nghi ngờ thành ý của Hoàng Kim Mãn. Hắn ở chỗ người giao chỉ có thể đạt được cái gì, ở Đại Tống có thể đạt được cái gì. Loại đề toán đơn giản nhất này, cho dù tiểu hài tử cũng có thể tính được rõ ràng. Đây cũng không phải là khác nhau một và hai, mà là trên lệnh 100. Nhưng Lý Tín để phòng vắng nhất, trước hết phái một chỉ huy đi tiếp nhận quan phòng, sau đó mới cùng Hàn Cương tiến vào quan thành, vì thế chỉ hoãn hơn một canh giờ. Mà khi bọn họ đi vào quan thành, lập tức thu được tin vui báo hiệu Trường Sơn dịch trạm đại thắng. Hoàng Kim Mãn tức thời đưa lên một phần đại lễ khiến Hàn Cương và Lý Tín mừng rỡ. Không ngờ chỉ trong một đêm, chẳng những Côn Luân Quan lấy được, ngay cả 1.000 quân giao chỉ binh ở dịch trạm Trường Sơn phía nam quan thành cũng không trở thành trở ngại, phòng tuyến phía bắc của Lý Thường Kiệt đặt ở Cụ Châu đã không còn tồn tại nữa. Cũng không phải tướng lĩnh nào cũng có ánh mắt và can đảm bực này, Hoàng Kim Mãn làm gương, khiến Lý Thường Kiệt không thể nào tín nhiệm quân Quảng Nguyên bên cạnh nữa. Một khi hai bên mất hòa, cơ hội trên dưới tay sẽ nhiều hơn. Năm đó bên cạnh Ban Định Viễn cũng chỉ có 36 kỵ binh, mà bên cạnh chúng ta lại có tới 800 tinh nhuệ. Lý Tín rất hưng phấn, ngay cả nói cũng nhiều hơn một ít. Nếu có thể dựa vào 800 người mà làm ra một phen sự nghiệp, khiến 10 vạn tặc quân cả kinh chật vật bỏ chạy, đây chính là vinh quang cả đời của võ tướng. Không đơn giản như vậy. Đứng trên tòa quan hải quan trọng của Côn Luân Quan, Hàn Cương nhìn bình nguyên phía bắc ngoài núi, đó chính là thung lũng Nam Linh của Trường Địa Lý đời sau. Từ Quế Châu đến Lam Châu, nơi xa ngàn dặm cũng chỉ kém mấy chục dặm, phải đi hết mấy chục dặm cuối cùng, so với 900 dặm trước kia khó hơn nhiều. Lý Tín trầm mặc, đúng là bên kia có 10 vạn đại quân, lại muốn dùng 3 tấc lưới mà nói hàng, hoặc là tá lực đả lực, độ khó so với trước đó còn cao hơn 100.000 lần. Còn có Lam Châu. Hà Giá từ Côn Luân Quan trở về, nghe được tình hình chiến đấu mới nhất của Lam Châu thành, trong lòng Hàn Cương kỳ thật chỉ ôm một tia hy vọng cuối cùng, ngày hôm trước giao chỉ binh đã lên thành, phòng thủ Lam Châu đã bị hủy, muốn ngăn địch cũng chỉ có thể dựa vào chiến trường trên đường phố. Nhưng sau khi quan sát qua các trận chiến điển hình, thử hỏi thành bị phá, quân coi giữ có thể được bao lâu? Hiện tại lại qua một ngày, Lam Châu còn có thể chống đỡ được bao lâu? Lý Tín càng thêm trầm mặc. Biểu đệ của hắn nói không sai, Thiện Châu thành mới là đáng lo lắm nhất. Tính toán đổi lại hắn đến trấn thủ Thiện Châu, dưới tình huống tường thành mất đi tác dụng, phòng thành tan tác, cho dù vẹn vẹn chống cự một ngày cũng khó như lên trời, mấu chốt là quân tâm trong thành không thể nào tiếp tục ủng hộ. Hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện để Tô Trầm có thể ổn định quân tâm của Thiện Châu. Lúc dáng đỏ đầy trời, Tô Tử Nguyên và Hoàng Kim Mãn đều trở về. Trên đầu thành, quân kỳ đại tống tung bay, để Hoàng Kim Mãn rời khỏi quan thành trăm bước xuống ngựa đi bộ. Hàn Cương không có chậm trễ đợi vị công thần này, hắn tự mình xuất quan nên đón. Hàn Cương chỉ mới hơn 20 tuổi, còn có Lý Tín trẻ tuổi cũng khiến Hoàng Kim Mãn kinh ngạc vô cùng. Nhưng nhìn thấy sự tôn kính của Tô Tử Nguyên con trai Tô Giản đối với Hàn Cương, còn có khí phái thượng vị lâu năm mà Hàn Cương biểu hiện ra, hắn liền cảm thấy thoải mái. Vị Quảng Tây chuyển vận phó sứ này, tục xưng trong dân gian đều là tướng công chuyển vận, thân phận chắc chắn không phải giả. Lý Thường Kiệt đối xử với mọi người rất khắc nghiệt, keo kiệt vô cùng. Hoàng Kim Mãn giải thích với Hàn Cương việc mình phản bội đều là lỗi của Lý Thường Kiệt, y biết không ai thích phản bội, vốn dĩ thành Y Lý Châu có quân Quảng Nguyên chúng ta đến tấn công, nhưng sau khi Lý Thường Kiệt may mắn thắng quan quân ở Côn Luân Quan, được người ta tặng Vân Thê Sa và Công Ly Độc Tử, tự cho là có thể phá thành, liền sai tiểu nhân đến trấn thủ Côn Luân Quan. Trong triều đình thật ra sẽ không có những chuyện này. Cho dù triều đình keo kiệt, các ngươi có thể có được, cũng sẽ hào phóng hơn so với Giao Chỉ. Càng không cần phải nói, đương kim thiên tử luôn thẳng thái. Lần này Giao Chỉ vào Khấu Quảng Tây, thiên tử tức giận phi thường, thề phải bắt mẹ con Lý Càn Đức về Biệt Kinh. Chờ sau khi bắt được Giao Chỉ, cũng sẽ không có nước Đại Việt gì nữa. Đến lúc đó các ngươi rốt cuộc là tiếp tục sinh hoạt ở trong vùng núi Quảng Nguyên Châu kia, hay là chiếm ruộng tốt đất tốt phụ cận phủ Thăng Long, phải xem các ngươi có dụng tâm hay không. Lời hứa hẹn của Hàn Cương khiến Hoàng Kim Mãn và một đám động chủ Quảng Nguyên vui mừng khôn xiết. Đồng thời trong lòng Hoàng Kim Mãn cũng có vài phần sợ hãi, quan viên triều đình phái tới đối với địa lý Giao Chỉ, dĩ nhiên hiểu biết không ít. Ít nhất biết Quảng Nguyên Châu là nhiều núi, mà phụ cận Thăng Long phủ đa số là bình nguyên. Đúng rồi, lần này còn bắt mấy tên tù binh, phải hiến tù binh cho vận sự. Hoàng Kim Mãn lấy lòng nói. Nói là tù binh thì cũng chỉ có vài người. Hàn Cương ở Tân Châu chỉ còn lại Hà Giá một người sống, mà Hoàng Kim Mãn cũng chỉ giữ lại 3-4 người. Ngoại trừ con cá lớn Nguyễn Bình Trung này thì cũng chỉ có 3 hòa thượng đầu chọc Mặc Tăng Ý đi vào tầm mắt Hàn Cương. Bọn họ xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Cương kinh ngạc vô cùng, người Giao Chỉ ra trận còn mang theo hòa thượng. Đây là mục sư đi theo quân đội tiền thân. Chưa từng nghe qua Giao Chỉ có thói quen này. Không thấy xui xẻo sao, nếu chết trận, vừa vặn có thể kịp thời siêu độ. Vận sứ có chỗ không biết. Hoàng Kim Mãn biết Hàn Cương hiểu lầm, giải thích, thật ra bọn họ đều là gian tế của Giao Chỉ nhân. Lý Thái Kiệt sau khi đánh hạ Khâm Châu Liêm Châu, đã nhận được không ít độ điệp. Dựa theo độ điệp chọn người tướng mạo nhân giáp, bảo bọn họ thay đổi tăng ý tìm hiểu quân tình. Mấy người này đều là đêm qua mang theo thiên quân đến Tân Châu, còn có tin tức Lưu Vĩnh ban đầu chuyển đến. Phải đi thông báo. Hoàng Kim Mãn đang giải thích cho Hàn Cương thì phát hiện sắc mặt Hàn vận sứ trẻ tuổi có chút tối tăm, trong lòng dùng mình, tiếng nói lập tức ngừng lại. Mau truyền tin về Tân Châu. Hàn Cương sắc mặt âm trầm xuống, hung hăng trừng mắt Hà Giá một cái, cũng thông báo các châu huyện Quảng Tây. Phương Nam có rất nhiều Phật giả, phú hộ thường mua độ điệp, quy y mấy tăng ni, làm thế thân cho con cái nhà mình. Mà để tránh phiền phức thường xuyên đi nha môn mở cửa sở, rất nhiều hành thương cũng có nhiều mua độ điệp bên người. Không ngờ Lý Thường Kiệt lại biết chui vào chỗ trống này. Cho dù là thời chiến, chỉ cần cầm độ điệp trong tay, ra vào phòng thành, vượt qua quan sở, cũng sẽ không có người để ý. Sắc mặt Hà Giá như đất, hắn lại quên nói ra chuyện quan trọng như vậy. Phàm cầm độ điệp ra vào thành quan, tất cả đều phải vào ngục thẩm vấn nghiêm ngặt, không thể để lộ một người. Chương 68. Phi độ quan sơn vọng vân bạc 7. Chương 68. Phi độ quan sơn vọng vân bạc 7. May mắn ba gã gian tế Giao Chỉ giả trang tăng lữ bị bắt tại Côn Luân Quan. Từ trong thẩm vấn Nguyễn Bình Trung, còn có Trần Thuận Hoàng Kim, Hàn Cương có thể xác định, tin tức quan quân đại bại Lưu Vĩnh cũng không truyền ra ngoài. Gian tế dù khoác một lớp áo hòa thượng, cũng không dám đi Côn Luân vào ban ngày. Ba người phân công nhau ra khỏi thành vào ban ngày, ban đêm thì cùng nhau chạy tới Côn Luân Quan báo tin, cho nên đều bị Tô Tử Nguyên cưỡi ngựa lên đường, Hà Kiểu vượt qua. Nhưng hiện tại tin tức Hoàng Kim Mãn đã truyền ra ngoài, người thông minh đều sẽ lựa chọn đi đường nhỏ vòng qua Côn Luân Quan. Chỉ cần có lòng, 2-3 ngày sau, nội tình trên tay Hàn Cương liền có thể xuất hiện trước mặt Lý Thường Kiệt. Hoàng Kim Mãn nhìn sắc mặt Hàn Cương sau khi thẩm vấn gian tế và tù binh, thần sắc vẫn trầm xuống. Tiến lên cẩn thận đề nghị, "Vận sử, có cần phái binh đi trông coi tiểu đạo khác không?" "Ừm." Hàn Cương gật đầu, "Việc này ngươi mau đi làm đi. Chọn lựa nhân thủ đắc lực, tận khả năng phong tỏa toàn bộ tiểu đạo vòng qua Côn Luân Quan. Chỉ cần là người chuẩn bị xuyên qua tiểu đạo đi hướng Lam Châu, nhất luật giết chết bất luận tội." Hàn Cương đằng đằng sát khí, loại tình huống trước mắt này có thể kéo dài thêm một ngày, cách Giao Chỉ rút quân liền gần thêm một phần. Hàn Cương cũng không sợ lai lịch của mình, chỉ là không thể quá sớm. Chỉ cần Lý Thường Kiệt nhận được tin tức Hoàng Kim Mãn phản loạn, hắn sẽ chỉnh đốn hành trang chuẩn bị lui lại. Chờ sau khi hắn bắt đầu khởi hành đi về phía nam, mặc dù biết được trên tay Hàn Cương chỉ có 800 quân binh, muốn quay đầu cũng không phải dễ dàng như vậy. Hàn Cương cũng chỉ cần giữa hai tin tức, có vài ngày như vậy, tranh giành một đường sinh cơ cho thành Y Lìa Châu. Vong dê bổ lao, chưa muộn. Hàn Cương quay đầu, Tô Tử Nguyên biến sắc rơi vào trong mắt hắn, chân của gian tế Giao Chỉ, không thể nhanh như vậy. Hoàng Kim Mãn nhận lệnh xong lập tức điểm binh tướng xuất phát, hắn muốn trấn thủ Côn Luân Quan, đường chủ yếu xung quanh đều phái người kiểm tra qua một lần, vốn đã có người giám thị, hiện tại phái thêm nhân thủ phong tỏa chặn giết, cũng không cần vội vàng kiểm tra bản đồ. Coi như là thành tâm thuận lợi. Lý Tín rất hài lòng với thái độ làm việc của Hoàng Kim Mãn, thấp giọng nói với Hàn Cương, chuyện lần này, hắn không thiếu một tên tuần kiểm man bộ. Một tuần kiểm đại biểu cho việc sẽ bị đưa vào biên chế chính thức của triều đình, đồng thời phát đồng lộc. Mà không phải chỉ là tặng cho thủ lĩnh Man Di Tư Phương, thuộc loại chức quan nghe dễ nghe như hư danh thứ sử, đoàn luyện sứ. Thuộc hạ nghe lời lại có năng lực, ngoại trừ một ít người có lòng đấu kỵ mạnh mẽ và không có tự tin ra, trên cơ bản không có cấp trên nào không thích. Hàn Cương đối với Hoàng Kim Mãn cũng rất hài lòng. Nếu đổi lại là người hai bên trấn thủ Côn Luân Quan, hắn làm sao có thể dễ dàng đứng ở trên đầu thành Côn Luân Quan như vậy? Hiện tại không biết Tân Châu có thể kịp thời lấp kín lỗ thủng này hay không. Trong tay Hàn Cương chỉ có 800 binh, muốn ngăn chặn các con đường cũng chỉ có thể dựa vào Hoàng Kim đấy. Không biết Hàn Liêm khi nào thì có thể trở về. Lý Tín hỏi. Ngày mai đi. Từ Côn Luân Quan đi về hướng Lam Châu, đi về cũng mất không ít thời gian. Vừa mới đến Côn Luân Quan, Hàn Cương đã phái thám báo đi tìm hiểu tin tức ở Lam Châu thành, thừa dịp đêm tối xem xét tình hình Lam Châu thành. Nếu điều kiện cho phép, phóng hỏa thông báo cho quân dân trong thành. Tuy không gây ra bao nhiêu cái rối, càng không thể liên lạc với Lam Châu thành, nhưng sự xuất hiện của bọn họ có thể tạo áp lực cho người chỉ tư, hy vọng bọn họ có thể mang về tin tức tốt. Từ chính đường đi ra, nên đón ba người Hàn Cương chính là tinh đấu đầy trời. Tô Tử Nguyên ngẩng đầu nhìn chòm sao trên trời, đã là tháng 2, qua vài ngày nữa, nước mưa nơi Quảng Tây này sẽ dần dần nhiều lên, mãi cho đến sau thu mới có thể dần dần thưa thớt. Mưa xuống, trận chiến coi như không có cách nào đánh, chỉ có thể thu binh về nhà. Tô Tử Nguyên thở dài, đáng tiếc mùa đông ở Củ Châu rất ít mưa, bằng không Lý Thường Kiệt cũng không thể vây công Củ Châu lâu như vậy. Hàn Cương gật đầu, bất luận có đánh hạ Y Châu thành hay không, một khi mưa liên miên, cho dù là người giao chỉ cũng phải rút quân. Mấy vạn đại quân tụ tập trong hoàn cảnh ấm áp ẩm ướt, dịch bệnh là chuyện không tránh được, Lý Thường Kiệt cũng không thể thay đổi hiện thực này, mà mình cũng vậy. Nửa năm tiếp theo, vì tránh mưa, không đánh được trận gì. Cho dù muốn phản công giao chỉ quốc, cũng phải đợi đến sau thu mới có thể bắt đầu động thủ. Lúc này Hoàng Kim Mãn đã sắp xếp xong nhân thủ, chạy về bẩm báo với ba người Hàn Cương. Đối với sự sắp xếp của hắn, Hàn Cương vốn không quen thuộc địa lý cũng không có vấn đề gì có thể hỏi, nhưng Tô Tử Nguyên cũng không nói gì, hẳn là không có vấn đề gì. Sau khi khen ngợi vị man soái Quảng Nguyên này, Hàn Cương lại hỏi, Hoàng Kim Đầy, bây giờ man soái Quảng Nguyên đi theo bên cạnh Lý Thường Kiệt còn có mấy người, tổng cộng có bao nhiêu nhân mã? Lúc trước bị Lý Thường Kiệt lừa bịp, cùng lên phía Bắc với đại thủ lĩnh, tổng cộng có 4 người tiểu nhân, trong đó do Lưu Kỳ cầm đầu. Nhưng dưới thành Y Di Châu bị thần tí cung bắn chết một thân cảnh phúc, bộ chúng của y đã bị đệ đệ thân cảnh quý tiếp quản. Khi tiểu nhân bị phái tới trấn thủ Côn Luân Quan, thân cảnh quý cộng thêm Lưu Kỳ và vi thủ An Ba nhà, binh mã tổng cộng còn có khoảng 2 vạn. Nhưng hiện tại đại khái chỉ có 1 vạn 5-6. Y Di Châu thành phòng thủ kiên cố, bọn họ thương vong thảm trọng là điều chắc chắn. Hàn Cương nói, không biết ngươi có thể phái người liên lạc với bọn họ hay không. Cho dù không thể để cho bọn họ công kích Lý Thường Kiệt, có thể để cho bọn họ sớm một chút rút về quê quán cũng tốt. Lần này Hoàng Kim Mãn không trả lời ngay, do dự một lúc, Lý Thường Kiệt cũng có một người chỉ huy ở cửa hàng quy nhân, nghe nói tiểu nhân dù sao cũng sẽ điều binh mã đi phong tỏa tin tức. Tiểu nhân phái người đi thông báo cho ba nhà kia cũng không có vấn đề gì, chỉ sợ không đưa tới tay bọn họ, ngược lại còn chặn lại cho Lý Thường Kiệt. Hàn Cương cũng không bất ngờ với câu trả lời của Hoàng Kim Mãn. Hắn biết rõ, Hoàng Kim Mãn đã đổi phục thì sẽ không thể thiếu tâm tư lo lắng bị người khác phân công lao, đối với việc chiêu mộ ba man soái khác sẽ không quá mức dụng tâm. Chuyện này hẳn là do mình âm thầm phái người đi làm, nhiều nhất cũng chỉ cần một người giới thiệu của Hoàng Kim Mãn phái là đủ rồi, mà không phải để hắn phụ trách. Tô Tử Nguyên ở bên cạnh cau mày, hắn bất mãn Hàn Cương giao việc này cho Hoàng Kim Mãn, đồng thời cũng có chút căm tức với việc Hoàng Kim Mãn từ chối. Vận sứ, chuyện này không bằng để hạ quan đi là được. Nếu như chỉ là thân tín của Hoàng Động chủ, chắc hẳn khó có thể lấy được lòng tin của ba người Lưu Kỷ. Chỉ khi hạ quan dẫn theo thân bút của vận sứ đi, bọn họ mới có thể tin tưởng thành ý của triều đình. Không được, bá tự ngươi không được đi. Lúc này đây, Hàn Cương cự tuyệt không có bất kỳ chỗ trống nào. Lưu Kỷ đương còn chưa biết chuyện của Lưu Vĩnh, vận sứ không cần vì thế lo lắng. Tô Tử Nguyên tranh luận, không liên quan đến Lưu Kỷ Lưu Vĩnh. Hàn Cương không phải vì tình cảm của hai huynh đệ Lưu Kỷ Lưu Vĩnh tốt đến thế nào nên mới phản đối hành động của Tô Tử Nguyên. Muốn thuyết phục Hoàng Kim Mãn một mình trấn Côn Luân Quan chỉ là chuyện nhỏ dễ như trở bàn tay, nhưng đúng như lời Hoàng Kim Mãn nói, phải thuyết phục ba vị man soái bên cạnh, trước tiên phải đến dưới thành Y Di Châu mới được. Đêm qua ngươi đến Côn Luân Quan không có nguy hiểm, nhưng đi dưới thành Y Di Châu thì lại khác, trên đường đi nguy hiểm quá lớn. Một nhà Tô Khôn đều ở trong thành Y Di Châu, chỉ chạy ra một mình Tô Tử Nguyên, loại nhiệm vụ khả năng thất bại này gần 7-8 phần, Hàn Cương không có khả năng giao cho hắn làm. Y Di Châu thành mắt thấy đã không giữ được, Tô Tử Nguyên lại xảy ra chuyện, ngày sau một chi Tô gia này ngay cả mộ phần cũng không có. Vận sứ, Tô Tử Nguyên xem như hiểu rõ tâm ý của Hàn Cương, lời nói khẩn thiết, sự quân tại trung, sự phụ tại hiếu. Hạ quan đi thuyết phục ba người Lưu Kỷ đến nương nhờ, đối với thiên tử trong thành Đông Kinh là trung, đối với phụ mẫu trong thành Y Di Châu là hiếu. Nếu là sợ chết mà không đi, vậy Tô Tử Nguyên chẳng phải là người bất trung bất hiếu sao? Không được, vốn dĩ ta không định thuyết phục được ba người Lưu Kỷ. Hàn Cương căn bản không tranh cãi với Tô Tử Nguyên nữa, xoay người nói với Hoàng Kim, ngươi phái người đi gặp ba người Lưu Kỷ, bắt lấy cũng được, bắt không được cũng tốt, đối với chúng ta đều có lợi mà vô hại. Cho nên ngươi cũng không cần chọn phái thân tín, hơi khôn khéo chút là đủ rồi. Lại nói tiếp, Hàn Cương càng hy vọng phái người đưa tin đi bị bắt, kế ly gián so với thu mua, thuyết phục các thủ đoạn dễ dàng có hiệu lực hơn nhiều. Hắn không tin Lý Thường Kiệt có thể hào phóng bao nhiêu, sau khi Hoàng Kim đẩy trời phản chiến, còn có thể an tâm để cho quân Quảng Nguyên thủ bên cạnh mình. Quân địch sắp tới, Minh Hữu bên cạnh lại bất ổn, người thông minh đều biết lúc này nên rút lui. Ta chỉ cần phân liệt giao chỉ, liên quân Quảng Nguyên là đủ rồi. Về phần có phản chiến một kích hay không, ta cũng không trông cậy bọn họ có thể học được một nửa thành của Hoàng Động chủ. Hàn Cương cười với Tô Tử Nguyên khó có thể bình thường, để cho Lý Thường Kiệt và Lưu Kỷ tự nghi kỵ là được rồi. Vận sứ quả nhiên là người có mưu trí siêu phàm. Chắc chắn trong lòng tiểu nhi nhà họ Lý sẽ sinh nghi kỵ, đến lúc đó hai bên không hợp nhau, hắn không muốn đi cũng phải đi. Hoàng Kim miệng đầy lính hót, định nọt Hàn Cương xong thì xoay người đi sắp xếp nhân thủ. Hàn Cương liếc Tô Tử Nguyên một cái, bá tự, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Ngày hôm qua ngươi vất vả một đêm, liên tiếp hôm nay, ngươi đã 2 ngày không ngủ. Tô Tử Nguyên đang phiền muộn, cũng không muốn nói thêm cái gì, túi đầu hành lễ, hạ quan cáo lui. Hàn Cương nhìn bóng lưng Tô Tử Nguyên có chút hư vô đi vào trong thành lâu, thở dài một tiếng, trước mắt cũng chỉ có thể làm đến bước này, cũng chỉ có thể như vậy. Lý Tín cũng thở dài, phải xem rốt cuộc Vũ Châu có giữ được không. Chuyện này cũng chỉ có thể nói là làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh. Tô Tử Nguyên không ở đây, Hàn Cương không cần phải giấu giếm suy nghĩ trong lòng mình nữa. Tài nguyên trên tay hắn quá ít, nếu muốn bằng vũ lực giải vây cho Cửu Châu, ít nhất phải gấp 10 binh lực. Hắn luôn thích lấy thế để người, sử dụng kế sách bất quá là hành động bất đắc dĩ của binh tướng. Tam Ca Nhi, ta vẫn luôn muốn hỏi, lần này ngươi đối với cứu Lam Châu thành, đến cùng có mấy phần nắm chắc? 1 phần. Không. Hàn Cương suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, có thể chỉ có 1%. Từ lúc bắt đầu hắn đã không có hy vọng quá lớn, nhưng chỉ cần không phải là số 0, vậy thì không thể làm như không thấy. thả ra không để ý tới, cho dù có 9 phần 5 chắc đều sẽ biến thành số 0, mà dốc hết toàn lực đi tranh thủ, 1% cơ hội, cũng có khả năng biến thành 100%, cũng không thể trơ mắt liếc ngồi nhìn người giao chỉ đổ lục dân chúng Lam Châu.